thân phận của hắn cao quý, không cần tự mình đi làm những chuyện này, hắn cần phải làm là ngoan ngoãn ở nhà chờ làm hoàng đế. Thực ông ngoại còn có mặt khác một tầng cân nhắc, hắn hiện tại không cho Ngô Nhiên chạm những chuyện này, là đến thời điểm nếu như khởi sự thất bại, còn có thể đem Ngô Nhiên trích đi ra. Ngô Nhiên không cưỡng được lão nhân ra người, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo hắn sắp xếp. Đi vào gian phòng sau, Ngô Nhiên hướng về hệ thống dặn dò, bắt đầu đi. Sau một khắc, Ngô Nhiên thân thể biến mất ở trong phòng. Đế đô hướng tây bắc xanh ngắt quần sơn trồng chất. Bên trong có một ngọn núi gọi Tinh Nguyệt Phong, ngọn núi này phong kỳ phong bất ngờ nổi lên, cao vút trong mây. Bình thường ít dấu chân người, lúc này, một đạo hình thể kiên cường bóng người dần dần hiện lộ ra. Tuy rằng hắn đã truyền tống quá mấy lần, thế nhưng mỗi lần truyền tống đều vẫn để cho hắn ngạc nhiên không thôi. Liền như vậy chát dưới con mắt thời gian, người đã ở mấy trăm km ở ngoài, hệ thống năng lực mạnh mẽ để Ngô Nhiên liếc mắt. Ổn định thân hình sau, hắn đánh giá một hồi chu vi, hắn hiện tại là ở Tinh Nguyệt Phong giữa sườn núi. Giữa sườn núi nơi có một cái núi nhỏ hồ, ven hồ sát một bên có một khối đại đất trống. Ngọn núi liên miên trùng điệp, núi non điệp trương, hướng về trên núi nhìn tới, lúc gần lúc hiện nhìn thấy nguy nga đỉnh điểm. Giữa sườn núi nơi, mây mù tràn ngập, màu trắng sương mù dày theo gió phiêu lãng, cái kia quấn quanh ở giữa sườn núi đi vụ, xem hệ ở trong núi lưới trắng mang khác nào trong mộng tiên cảnh. Ngô Nhiên hưng phấn không thôi xoa xoa tay đối với hệ thống nói rằng, hệ thống, mau mau đem tà quân đội thả ra. Được rồi. Sau một khắc, bên hồ trên đất trống, một trận ánh sáng trắng lóe qua. Ầm ầm ầm. Tiếng vang chấn động đến mức lá cây rơi xuống, trong rừng chim muông tứ tán. Lúc này, ánh mặt trời do đám mây phóng hạ xuống, một luồng gió to đem trên sườn núi sương mù dày thổi tan. Trên đất trống tinh kỳ tế nhật, một nhánh binh cường mã tráng quân đội xuất hiện ở trước mắt hắn. Thời khắc này, thiết giáp chiến ưng thiên địa chiếu rọi, chiến xa ầm ầm, như hùng sư trùng thiên gào thét. Nhìn thấy nhánh quân đội này, Ngô Nhiên con mắt co rụt lại, khắp toàn thân không khỏi hơi run rẩy run. Dưới ánh mặt trời, nhánh quân đội này tinh kỳ và dặm, uy phong lấm lấm. Mỗi tên lính trên mặt tràn ngập dương cương khí, cương nghị trên mặt lộ ra một luồng quyết đoán mãnh liệt uy nghiêm. Một ánh mắt liền có thể nhìn ra nhánh quân đội này là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong giết ra đến. Quan chỉ huy các hạ, trung tướng Hàn Kim Long cùng sĩ quan phụ tá quân Mục Hải, xuất lĩnh toàn thể 10 vạn tướng sĩ hướng về ngươi báo danh. Lúc này, từ đội ngũ bên trong đi ra hai cái anh tư hiên ngang, ngạo nghệ đứng thẳng tướng lĩnh. Đầu lĩnh cái này gọi Hàn Kim Long, là nhánh quân đội này tướng quân, quân hàm là trung tướng. Đứng ở bên cạnh hắn cái này gọi quân Mục Hải, là hắn sĩ quan phụ tá, quân hàm vì là thiếu tướng. Hai người bọn họ cái là nhánh quân đội này người phụ trách. Phục hồi tinh thần lại Ngô Nhiên mau mau bình phục thật tâm tình kích động, hướng về bọn họ mỉm cười gật gù, các ngươi khỏe. Nhìn thấy quan chỉ huy hướng về bọn họ vân an, toàn thể các tướng sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kích động. Quan chỉ huy thật. Sau một khắc, thanh âm điếc tai nhức óc ở trong rừng vang lên. Ngô Nhiên giơ lên hướng bọn họ phất tay hỏi thăm. Nhìn thấy Ngô Nhiên cử động, trên mặt của bọn họ lộ ra càng thêm sùng bái cùng cuồng nhiệt vẻ mặt. Đợi được tiếng hoan hô dần dần nhỏ sau, Ngô Nhiên mở miệng nói: "Hàn Kim Long tướng quân, đến." Trung tướng Hàn Kim Long bước mạnh mẽ bước tiến, đi tới, đối với Ngô Nhiên kính cái tiêu chuẩn quân lễ: "Quan chỉ huy các hạ, xin hỏi có dặn dò gì?" Ngô Nhiên hướng về hắn vuốt cằm nói: "Giới thiệu cho ta một hồi quân đội chúng ta tình huống." "Được rồi, quan chỉ huy các hạ. Chúng ta là một nhánh có 10 vạn người bộ đội đặc chủng, phân phối có đủ loại khác nhau tiên tiến vũ khí. Bao quát có tiên tiến nhất ạ bộ cạ lì xe tăng, tiên tiến nhất máy bay vận chuyển, máy bay chiến đấu, ẩn hình máy bay không người lái, ẩn hình máy bay trực thăng. Còn có đại sát khí, đạn hạt nhân. Nhiệm vụ chủ yếu là đột kích, gây rối, phá hoại, ám sát bắt cóc, địch hậu trinh sát, đánh cắp tình báo, tâm chiến tuyên truyền, đặc chủng cảnh vệ, cùng với phản lật đổ, phản đặc công, phản đánh lén cùng phản bắt cóc các loại. Đội viên tinh thông đủ loại khác nhau đặc chủng xe cộ tác chiến, máy bay cùng tàu chiến, cùng với các loại trinh sát thiết bị, nhẹ nhàng công binh thiết bị các loại." Nghe được trung tướng Hàn Kim Long giới thiệu, Ngô Nhiên không khỏi âm thầm líu lưỡi, có này một nhánh quân đội, có thể nói diệt một quốc gia đều là điều chắc chắn. "Khổ cực các ngươi." Trung tướng Hàn Kim Long cùng thiếu tướng quân Mục Dung Biển lĩnh toàn thể tướng sĩ hướng về Ngô Nhiên hô to, "Không khổ cực, hết thảy đều chính là quan chỉ huy các hạ." Chốc lát, trung tướng Hàn Kim Long con mắt hừng hực nhìn Ngô Nhiên, "Quan chỉ huy, ngươi hiện tại đem chúng ta gọi ra, chúng ta hiện tại có phải là có chuyện để làm?" Thiếu tướng quân Mục Hải cũng là sáng mắt lên, bọn họ là quân nhân liền nên đấm máu xa trường. Bọn họ đã nhàn hơn một tháng, từ hệ thống khen thưởng bắt đầu to lên, cũng sớm đã nhàn như giấy. Hắn các tướng sĩ cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá bọn hắn không có xì xào bàn tán, xem ra nhánh quân đội này kỷ luật tính rất tốt. Ngô Nhiên cười cợt, nhìn thấy những này ý chí chiến đấu sục sôi các tướng sĩ, hắn cảm thấy rất hài lòng. Muốn chính là loại này không sợ trời không sợ đất chiến sĩ. Hắn khoát tay áo một cái mở miệng nói, "Không có, ta ngày hôm nay chỉ là thuần túy muốn biết một chút các ngươi." Các tướng sĩ nghe được, trên mặt ít nhiều gì đều có chút mất mát vẻ mặt. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng này, Ngô Nhiên suy nghĩ chốc lát mới nói rằng, "Các ngươi đều yên tâm đi, theo ta, sau đó thiếu không được đủ loại khác nhau nhiệm vụ. Hảo hảo hưởng thụ hiện tại chốc lát tiến tính đi." Tương lai các ngươi sẽ biết giờ khắc này yên tĩnh sẽ là cỡ nào hạnh phúc. Hắn tiếng nói vừa ra, các tướng sĩ lại vang lên núi lở đất nứt giống như tiếng hoan hô. Cuối cùng, trung tướng Hàn Kim Long hướng về Ngô Nhiên tôn kính mở miệng nói, "Quan chỉ huy các hạ, chúng ta nhánh quân đội này vẫn không có tên, xin mời quan chỉ huy bàn tên cho." Toàn thể các tướng sĩ lại lần nữa cao giọng gọi lên, "Xin mời quan chỉ huy bàn tên cho." Cho mình quân đội bàn tên cho, đây là Ngô Nhiên việc nghĩa chẳng từ sự tình. Hắn cúi đầu suy nghĩ chốc lát, sau đó mới ngẩng đầu lên đối với toàn thể các tướng sĩ mở miệng nói, "Quân nhân mà, liền hẳn là cho kẻ địch mang đi địa ngục, các ngươi liền gọi luyện ngục quân đoàn đi." Chương 325, Đế quốc cùng hoan. Ngay ở Ngô Nhiên kiểm duyệt hắn quân đội thời điểm, một cái để các đại quan to một phương, quân đội thực quyền phái, siêu cấp tài phiệt hưng phấn không thôi tin tức truyền khắp toàn bộ đế quốc. Hoàng đế hạ lệnh, đem ở sau 4 ngày ở trong cung cử hành tiệc rượu, xin mời đế quốc sở hữu quan to một phương, quân đội thực quyền phái, siêu cấp đám tài phiệt thiếu gia, các tiểu thư tham gia tiệc rượu. Có nghe đồn gọi, bệ hạ muốn thừa dịp động tác này vì là thái tử chọn thái tử phi, Thiên Ly công chúa chọn thích hợp phò mã. Lần này, toàn bộ đế quốc thượng tầng xã hội đều sôi trào, các đại thế gia gia chủ môn đều mừng rỡ như điên. Đây là bọn hắn chen người với đế quốc gia tộc cao cấp cơ hội tới. Chỉ cần trong tộc có nữ tử bị thái tử tuyển chọn trở thành thái tử phi, này thỏa thỏa tương lai hoàng hậu. Đến thời điểm trong tộc ra một cái hoàng hậu, đến thời điểm ở hoàng hậu dưới sự giúp đỡ, trong gia tộc lập tức liền có thể trở thành một nhất lưu thế gia. Tương lai hoàng hậu sinh ra được hoàng tử nếu như trở thành thái tử, liền sẽ trở thành đời tiếp theo hoàng đế. Chỉ cần không tìm đường chết đi làm tạo phản sự tình, gia tộc dựa vào này quan hệ, ít nhất lại mấy chục năm không lo. Không thấy đế đô Liễu gia sao? Từ khi bọn họ ra một cái hoàng hậu, Liễu gia ở đế quốc đã sừng sững mấy chục năm. Hiện tại thái tử còn muốn gọi Liễu đại nguyên soái làm ông ngoại, đợi được thái tử đăng cơ sau, Liễu đại nguyên soái chính là hoàng đế ông ngoại. Như vậy gia tộc ở đế quốc ai dám động? Ai đều muốn trở thành Liễu gia như vậy gia tộc. Có Liễu gia cái này tấm gương, đế quốc các đại thế gia triệt để sôi trào lên. Dẫu gì, nếu như trong tộc thiếu nữ làm không được thái tử phi, cái kia làm phò mã gia cũng tốt. Ít nhất cũng là hoàng thân quốc thích, địa vị cũng không thể giống nhau. Quyết định chủ ý sau, thế gia môn bắt đầu từ trong tộc chọn vừa độ tuổi quốc sắc thiên hương thiếu nữ, Ngọc Thụ Lâm Phong thiếu nam, chuẩn bị lao tới sau 4 ngày cung yến. Cùng lúc đó, Lý gia, Trịnh gia, Kế gia, Tiền gia, Liễu gia cũng đều nhận được hoàng thất xin mời. Bên trong Trịnh gia cùng Liễu gia không giống nhau, bọn họ thư mời trên đặc biệt ghi chú rõ, Trịnh Tử Hàn cùng Liễu Hạ Hạm làm ơn tất nhất định phải dự họp tiệc rượu. Điều này làm cho Trịnh Liễu hai nhà nghe thấy được không giống nhau mùi vị. Ở Trịnh gia chủ cười ha ha nhìn tấm này thư mời, có thể làm gia chủ người đều không phải ngu ngốc. Nhìn thấy thư mời trên đặc biệt viết muốn Trịnh Tử Hàn trang phục dự họp, kết hợp với lần này cung yến mục đích, hắn có lý do tin tưởng chính mình muội muội đã tiến vào thái tử phi ứng biên hàng ngũ. Nếu như chính mình em gái làm thái tử phi, tương lai trở thành một quốc hoàng hậu, vậy hắn không phải là quốc cứu gia sao? Nghĩ đến khả năng này, Trịnh gia chủ nắm thư mời tay không khống chế được hơi run rẩy run. Người đến, đi đem nhị tiểu thư mời đi theo. Đúng, lao ra. Hạ nhân không người lui xuống đi. Không bao lâu, một cô gái chậm rãi đi tới. Nàng cao mày, chỉ có thể một bước nhỏ đi tới, hơn nữa bước đi tư thế có điểm lạ. Ca, tìm ta làm gì? Đến đại sảnh bên trong, Trịnh Tử Hàn hướng về Trịnh gia chủ hỏi. Nhìn thấy Trịnh Tử Hàn lại đây, Trịnh gia chủ mở cờ trong bụng đối với muội muội nói rằng, Tử Hàn, đại ca có tin tức tốt nói cho ngươi. Nàng nghi hoặc không rõ nhìn đại ca, tin tức tốt gì? Trịnh Tử Hàn cẩn thận từng ly từng tí một ngồi vào trên đế, như là sợ sệt đụng tới nơi nào. Ngồi xuống thời điểm, nàng nhíu nhíu mày, không khỏi ở trong lòng thầm mắng một cái nào đó xem con bọ như thế ra hỏa. Trịnh gia chủ ánh mắt cực nóng, muội muội, ngươi muốn làm hoàng hậu hoặc là hoàng phi? Nhìn thấy đại ca mừng rỡ như điên dáng vẻ, Trịnh Tử Hàn thần thái hờ hững nói với hắn, ca, ngươi có phải là ban ngày uống rượu? Tại đây ăn nói linh tinh. Trịnh gia chủ hướng về nàng giơ lên trên tay hắn thư mời. Muội muội, đại ca không ăn nói linh tinh, ngươi xem một chút cái này. Trịnh Tử Hàn ngờ vực đem thư mời tiếp nhận đi, cẩn thận nhìn. Ở Trịnh Tử Hàn xem thư mời thời điểm, Trịnh gia chủ cười đến miệng đều sắp sai lệch. Ngươi còn nhớ ngươi khi còn bé, mẫu thân nàng cho ngươi xin mời quá một vị đại sư coi số mạng sao? Ta còn nhớ, cái này kêu trời nguyên đại sư, hắn lúc đó giúp ngươi toàn quá, nói tương lai ngươi sẽ là hoàng phi mệnh. Khi đó chúng ta cũng không quá để ở trong lòng, coi như làm là một cái đại sư thuận miệng nói lời nói đùa. Bây giờ nhìn lại năm đó cái kia thiên nguyên đại sư toán thật chuẩn. Ca, đây chỉ là mời chúng ta đi tham gia cung yến, như thế nào gặp kéo lên ta muốn làm hoàng phi sự tình. Trịnh Tử Hàn còn không biết những chuyện đó nghe, cho nên nàng không nhìn ra này thư mời hàng nghĩa. Trịnh gia chủ cười thần bí, hắn cười híp mắt cho Trịnh Tử Hàn giải thích, trong cung có đồn đại, nói lần này cung yến là chuyên môn vì là thái tử điện hạ chọn thái tử phi. Hiện tại nhà chúng ta cũng thu được thư mời, còn đặc biệt ghi chú rõ xin ngươi vẫn cần phải dự họp. Cũng đã như thế rõ ràng, ngươi còn không nhìn ra được sao? Vậy thì là nói cung vị bên trong kia có ý định nhường ngươi làm thái tử phi tử. Trịnh gia chủ vừa dứt lời, cách cách, một tiếng thanh âm chói tai truyền đến, hóa ra là Trịnh Tử Hàn trên tay chén trà rơi xuống đất. Nghe được ly rơi xuống âm thanh, Trịnh gia chủ không nghĩ nhiều, hắn cho rằng là muội muội kích động căng thẳng. Trịnh Tử Hàn sắc mặt tái nhợt, mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn đại ca, ngươi nói cái gì? Thái tử muốn nạp ta vì thái tử phi? Trịnh gia chủ không chú ý tới Trịnh Tử Hàn dị dạng, tự mình nói, có phải là thái tử phi hiện tại tạm thời không thể xác thực, thế nhưng một cái chắc phi thân phận tuyệt đối là chạy không thoát. Đợi được thái tử điện hạ kế vị sau, vậy thì là chân thật hoàng phi. Nhà chúng ta rốt cục muốn ra một cái hoàng phi, ha ha ha. Đại ca mặt sau lời nói, Trịnh Tử Hàn đã không nghe lọt, nàng Trinh ở nơi đó, đầy đầu nghĩ tới đều là thái tử muốn nạp nàng vì là phi chuyện này. Làm sao bây giờ? Thái tử hắn có phải là động kinh, tại sao muốn nạp ta vì phi tử? Hắn không phải vẫn luôn yêu thích Liễu Hạ Hàm sao? Nếu như là trước đây không nhận thức Ngô Nhiên thời điểm, gặp phải chuyện như vậy, vì gia tộc tương lai, nàng có thể sẽ nhắm mắt đáp ứng chuyện này. Dù sao là một cái thế gia tiểu thư, từ nhỏ đến lớn hưởng thụ trong gia tộc vinh dự cùng phú quý, đến cần vì gia tộc làm ra cống hiến thời điểm, đây là trách nhiệm của nàng cùng nghĩa vụ. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, nàng đã có Ngô Nhiên, hơn nữa cũng cùng hắn làm một ít chuyện. Nàng toàn bộ người cũng đã là Ngô Nhiên, nàng hiện tại bất luận làm sao cũng không thể tái giá cho thái tử. Phải gả cho thái tử, nàng tình nguyện đi chết. Nghĩ tới đây, Trịnh Tử Hàn đứng lên đến đi ra ngoài cửa, "Ca, thân thể ta không thoải mái, đi về trước." Trịnh gia chủ cho rằng chính mình muội muội ở thẹn thùng, hắn mỉm cười vung vung tay, "Đi thôi, trở lại nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, sau 4 ngày ta mang ngươi tiến cung dự tiệc." Ký Đắc Đạ phấn thật xinh đẹp. Đợi được Trịnh Tử Hàn sau khi rời đi, Trịnh gia chủ hưng phấn không thôi đi sắp xếp sau 4 ngày dự tiệc sự tình. Trịnh Tử Hàn rời đi phòng khách sau, nàng vẻ mặt hoang mang trở lại nàng chỗ ở, hiện tại đầu óc của nàng trống rỗng, đầy đầu nghĩ tới đều là Ngô Nhiên. Chương 326, khắp nơi phản ứng. Vậy phải làm sao bây giờ? Trịnh Tử Hàn gấp đến độ đều sắp muốn khóc lên. Nàng còn không nhất định phải không muốn đem chuyện này nói cho Ngô Nhiên, bởi vì nàng biết coi như nói cho hắn, hắn nên đối với này cũng không thể ra sức. Dù sao hắn chỉ là một cái phổ thông thương nhân, mà đối phương nhưng là đế quốc hoàng thất. Hai bên kém quá nhiều rồi, nói cho Ngô Nhiên chỉ có thể chỉ tăng hắn buồn phiền. Nàng cũng nghĩ tới muốn cùng Ngô Nhiên bỏ trốn, với hắn về Long Quốc. Nhưng là, nếu như nàng thả xuống tất cả những thứ này chạy mất, để hoàng thất hổ thẹn mất mặt, các nàng Trịnh gia nhất định sẽ chịu đến từ hoàng thất nghiêm trọng đả kích, hậu quả khó mà lường được. Một bên là sinh nàng dưỡng gia tộc của nàng, một bên khác là người yêu của nàng, điều này làm cho nàng như thế nào cho phải. Chuyện như vậy cũng ở Liễu gia trình diễn. Chỉ có điều, Liễu Hạ Hạm cười gần nhìn tấm này thư mời, mặt trên nội dung cùng Trịnh gia giống như lúc, cũng là đặc biệt ghi chú rõ muốn Liễu Hạ Hạm cần phải nhất định dự họp. Sau đó nàng liền đem tấm này thư mời ném vào trong thùng rác, không còn nhìn nhiều. Thượng quan Lăng Tình nhìn thấy Liễu Hạ Hạm đem thư mời ném xuống, nàng lo lắng nói với nàng, "Tiểu thư, hoàng thất ý tứ đã rất rõ ràng, đến thời điểm ngươi nên làm gì?" Tiểu thư nhà mình vẫn luôn chán ghét thái tử, nàng là biết đến. Hơn nữa nàng cũng không thích thái tử, nếu như tiểu thư phải gả cho thái tử, đôi kia tiểu thư tới nói chính là một tai nạn. Liễu Hạ Hạm nhìn thấy Thượng quan Lăng Tình bộ dáng này, nàng nở nụ cười, "Yên tâm đi, ta đã có kế hoạch." Thượng quan Lăng Tình nhìn thấy Liễu Hạ Hạm định liệu trước dáng vẻ, nàng mới đem trái tim hơi buông ra. Nàng cũng không biết tiểu thư nhà mình kế hoạch, chỉ biết tiểu thư mấy ngày nay thật giống đang chuẩn bị một chuyện rất trọng yếu. Lý gia. Thiếu chủ Lý Vũ Hiên cầm thư mời vẻ mặt không rõ, trên mặt của hắn né qua một tia tức giận. Phụ thân hắn mấy ngày trước từ hoàng cung sau khi trở lại nói với hắn, bệ hạ đối với hắn muốn kết hôn Thiên Ly công chúa không phản đối. Biết được bệ hạ thái độ sau, Lý Vũ Hiên mừng rỡ như điên, hắn cho rằng bệ hạ đã là đáp ứng việc này. Ai biết, bệ hạ lại còn muốn tổ chức cung yến, xin mời toàn đế quốc thiên chi tiểu tử dự tiệc. Hắn lại không ngu ngốc, người tinh tường đều nhìn ra được bệ hạ động tác này dụ ý, là muốn ở đông đảo thiên chi tiêu tử bên trong chọn lựa ra công chúa phò mã. Điều này làm cho Lý Vũ Hiên cảm giác được từng trận thất lạc, hắn còn tưởng rằng Thiên Ly công chúa đã là vật trong túi của họ. Ai nghĩ đến bệ hạ lại còn gặp đem chiêu này ra, cứ như vậy, hắn đối thủ cạnh tranh liền hơn nhiều. Nhớ tới cái kia mỹ phản giống như tiên tử Thiên Ly, Lý Vũ Hiên liền một trận hừng hực. Thiên Ly công chúa là đế quốc công nhận ba đại mỹ nhân, hai người bọn họ cái là Liễu gia Liễu Hạ Hạm, Trịnh gia Trịnh Tử Hàn. Các nàng ba cái đều là đế quốc sở hữu thiên chi tiêu tử tình nhân trong ngộng, Lý Vũ Hiên cũng không ngoại lệ. Ở đế quốc thiên chi tiểu tử bên trong công nhận, nếu như may mắn cưới đến các nàng bên trong một cái đều có thể tổ tiên bốc khói xanh. Hắn đã từng cũng vẫn ái mộ này ba cô gái, mới vừa bắt đầu thời điểm, hắn coi trọng chính là phong thái chắc Việt nghiêng nước nghiêng thành Liễu Hạ Hạm. Nhà hắn cùng Liễu gia cùng thuộc về đế quốc gia tộc cao cấp, có thể nói là môn đăng hộ đối. Lý gia chủ biết nhi tử yêu thầm Liễu Hạ Hạm, hắn cũng rất yêu thích Liễu Hạ Hạm làm hắn con dâu. Liễu gia sản nghiệp ở Liễu Hạ Hạm trong tay quản lý ngay ngắn rõ ràng, là cái khôn khéo có thể làm ra nữ nhân. Nếu như nhi tử có thể lấy được Liễu Hạ Hạm, cùng Liễu gia trở thành thông gia quan hệ, đây tuyệt đối sẽ trở thành Lý gia một sự giúp đỡ lớn. Vì lẽ đó Lý gia chủ từng ở Liễu Đại Nguyên Soái trước mặt ám chỉ mấy lần, muốn giúp con trai của chính mình cầu hôn. Thế nhưng Liễu Đại Nguyên Soái mỗi lần đều là với hắn giả bộ ngớ ngẩn, xưa nay sẽ không có chuẩn xác trả lời chắc chắn Lý gia chủ. Lại đến lúc sau, hoàng cung truyền ra, Liễu Hạ Hạm là thái tử coi trọng người, cuối cùng cũng có không cam lòng cũng chỉ có thể từ bỏ. Từ bỏ Liễu Hạ Hạm cái mục tiêu này sau, hắn càng làm mục tiêu coi trọng Trịnh gia Trịnh Tử Hàn. Không cưới được Liễu Hạ Hạm, vậy thì cưới Trịnh Tử Hàn, ngược lại hai người bọn họ cá nhân bất kể là gia thế, năng lực, dung nhan, tư thái đều không khác mấy. Thế nhưng đợi được hắn lại lần nữa bái nhờ phụ thân đi Trịnh gia tham ý tứ thời điểm, Trịnh gia cũng này có đáp ứng bọn họ thông gia thỉnh cầu. Còn ám chỉ, bọn họ Trịnh Tử Hàn để đoán mệnh đại sư toan quá, nàng tương lai là làm hoàng phi mệnh. Nghĩa bóng chính là ngươi Lý gia cũng đừng có ý đồ với nàng. Lúc đó biết được tin tức này sau, Lý Vũ Hiên bị tức 3 ngày ăn không ngon. Ở trong lòng hắn, đã đem Liễu Hạ Hạm cùng Trịnh Tử Hàn thuộc về vì là ái mộ hư vinh nữ nhân, một cái hai cái đều cấp muốn làm hoàng phi. Có điều bất luận hắn như thế nào đi nữa tức giận đều tốt, hắn cũng làm không là cái gì. Mọi người đều là đế quốc gia tộc cao cấp, người ta có như vậy sức lực. Ngoại trừ này hai, còn lại Thiên Ly công chúa, thân phận cao quý, đơn thuần, thiện lương, là ứng cử viên phù hợp nhất. Vì lẽ đó hắn mấy năm trước liền vẫn lưu ý Thiên Ly công chúa tin tức, vẫn chậm rãi nhìn nàng lớn lên. Đợi được Thiên Ly công chúa sau khi lớn lên, chỗ mã thành mắt ngọc mày ngài, băng cơ ngọc cốt tuyệt sắc giai nhân. Lý thiếu chủ nhìn ngoài cửa sổ, nắm thật chặt nắm đấm, trên mặt bay lên một luồng hào khí, lần này cung yến là cơ hội của hắn. Hắn cũng đã xin thề, bất luận làm sao, hắn nhất định phải được Thiên Ly công chúa. Thái tử phủ. Từ lần trước từ Liễu gia sau khi trở lại, thái tử liền vẫn đang dưỡng thương. Đối với thương thế của hắn, Liễu gia giải thích là thái tử điện hạ hộ vệ bên trong ẩn giấu gian tế. Bọn họ kế hoạch đợi được thái tử điện hạ đi Liễu gia thời điểm, lại ra tay sát hại thái tử, đem việc này giá họa cho Liễu gia, làm cho hoàng cung cùng Liễu gia trở mặt thành thù. Cho nên cùng ngày thái tử đi đến Liễu gia hoa viên thời điểm, thái tử vệ đội bên trong nội gian nổi lên giết người. May là trong lúc nguy cấp này bị Liễu Hạ Hạm đụng tới, cuối cùng Liễu Hạ Hạm đem thái tử cứu. Hoàng thất cũng tin tưởng cái này lời giải thích, bởi vì Liễu gia là thái tử ông ngoại nhà, bọn họ là không thể gặp thương tổn thái tử. Bọn họ còn sẽ cẩn thận bảo vệ thái tử an nguy, nhân vì tương lai thái tử đăng cơ sau, cho Liễu gia mang đến vô cùng lợi ích. Tại đây đế quốc, chính là tất cả mọi người gặp thương tổn thái tử, Liễu gia đều sẽ không. Thế nhưng cùng ngày bảo vệ thái tử bọn thị vệ liền thảm, tất cả mọi người đều bị cục tình báo mời về đi câu hỏi. Trải qua mấy ngày nay toàn lực trị liệu, thái tử điện hạ trên đùi thương thế đã được rồi thất thất bát bát. Lúc này, hắn cũng biết sau 4 ngày cung yến tình huống. Hắn mẫu hậu đã phái người đến nói cho hắn phụ hoàng dự định. Biết được phụ hoàng chuẩn bị sau 4 ngày muốn đem Liễu Hạ Hạm cùng Trịnh Tử Hàn tứ hôn cho hắn. mừng rỡ như điên, hắn hận không thể cất tiếng cười to. Hắn biết việc này chỉ cần phụ hoàng miệng vàng vừa mở, Liêu Hạ Hạm không đáp ứng cũng không được. Thái tử từ lâu đối với Liêu Hạ Hạm thèm nhỏ dãi không ngớt, vừa nghĩ tới Liêu Hạ Hạm cùng Trịnh Tử Hàn cái kia khuôn mặt đẹp tuyệt luân khuôn mặt, ngực tấn công mông phòng thủ tư thái. Hắn liền kích động không thôi, sắc mặt từng hồng, hắn muốn cưới Liêu Hạ Hạm nguyện vọng rốt cục có thể thực hiện. Đợi được đem các nàng hai cưới sau khi trở lại, hắn là có thể quang minh chính đại. Kha kha kha. Lúc này, một luồng cực nóng khí tức từ trên người hắn bay lên. Thái tử hô hấp tăng thêm, hắn phun nhiệt khí đối với hạ nhân nói rằng: "Người đến, đi đem ta tháng trước mới cưới trở về mười nhị phu nhân kêu đến." Chương 327, Thiên Ly công chúa kinh hoàng. Thiên Ly công chúa cung điện. Tiểu công chúa ngồi ở bên cửa sổ, hai tay nâng vai hàm nhìn ngoài cửa sổ cây cối. Trên mặt của nàng thỉnh thoảng bay lên từng tia một sầu lo. Mấy ngày nay, đế quốc quân cảnh còn ở khắp thế giới lùng bắt người bí ẩn kia, thề muốn đem hắn tìm tới mới thôi. Này không để cho nàng tùy vào vì là Ngô Nhiên tình huống lo lắng đề phòng. Trong đầu thỉnh thoảng hiện ra chuyện đêm hôm đó. Nàng đến bây giờ thiên mới thôi đều còn không dám tin tưởng, nàng một cái hoa cúc đại khuê nữ lại gặp giúp Ngô Nhiên làm chuyện như vậy. Lại nghĩ đến nàng mút vào quá Ngô Nhiên địa phương, còn có thể hai tay bưng đầy mặt tường đỏ khuôn mặt nhỏ. May là hiện tại bên cạnh nàng không ai, nếu như có người nhìn thấy Thiên Ly bộ dáng này, nhất định sẽ kinh hãi đến biến sắc. Đế quốc tôn quý nhất công chúa, giờ khắc này trên mặt của nàng lại che kín ngượng ngùng mỹ thái. Còn có cặp kia lông mày bên trong cái kia một phong tình. Điện hạ, điện hạ. Lúc này, nàng hầu gái Tiểu Mai vẻ mặt vội vã đi tới. Nghe được hầu gái âm thanh, Thiên Ly rất nhanh khôi phục thần sắc bình thường. Nàng đưa tay ra duỗi người, từ mặt bên nhìn sang, cái kia khiến người ta phun máu đường vòng cùng từ bộ ngực vẫn kéo dài tới nàng kiểu nông, cái kia bộ ngực cao vút giờ khắc này đang khen ngợi trường sức gian dưới thu hút sự chú ý của người khác. Hầu gái Tiểu Mai nhìn thấy Thiên Ly công chúa tư thái, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, chính mình công chúa như vậy phun lửa thân thể mềm mại cũng không biết tương lai gặp tiện nghi cái nào phò mã. Tiểu Mai, chuyện gì như thế ngạc nhiên? Hầu gái Tiểu Mai không lo nổi sát mồ hôi trên mặt, vội vội vàng vàng nói rằng, điện hạ, có tin lớn. Tin tức lớn. Thiên Ly công chúa trong lòng một hồi hộp, trong lòng nàng có dự cảm không tốt. Nàng mở to hai mắt gấp gáp hỏi, cái gì tin tức lớn? Hầu gái Tiểu Mai lập tức cung kính mở miệng nói, điện hạ, vừa nãy ta ở Thái Nhạc cung bên kia nghe được tin tức, các nàng nói bệ hạ hạ lệnh sau 4 ngày tổ chức cung yến, nên vì điện hạ ngươi lựa chọn phò mã. Nghe được không phải Ngô Nhiên bị bắt, Thiên Ly nhất thời đại thở phào nhẹ nhõm. Nàng dùng tay vỗ bộ ngực cao vút, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Thế nhưng sau một khắc, trong đầu của nàng như sấm sét giữa trời quang, khiếp sợ nhìn hầu gái Tiểu Mai lắp ba lắp bắp hỏi, ngươi nói cái gì? Phụ hoàng phải giúp ta chọn phò mã. Ừm. Hầu gái Tiểu Mai ngoan ngoãn gật gù, ta là nghe được Thái Nhạc cung bên kia các tiểu tỷ muội nói, các nàng nói hoàng hậu nương nương đã ở chuẩn bị sau 4 ngày cung yến. Thiên Ly công chúa xem cái hóa thạch như thế trinh ở nơi đó, trong miệng tự lẩm bẩm, cái này không thể nào, tại sao lại như vậy? Ta không muốn gả cho những người kia, nhất định không thể. Điện hạ, hầu gái Tiểu Mai cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Thiên Ly kêu lên. Thiên Ly công chúa hoang mang hoảng loạn chạm đi tới hướng về ngoài cửa chạy đi, vừa đi một bên lẩm bẩm lầu bầu nói, không được, ta muốn tìm phụ hoàng, ta không muốn gả bọn họ. Giả hoàng đế tẩm cung Đông Minh cung ở ngoài, vẻ mặt hoang mang Thiên Ly vội vội vàng vàng chạy tới, không lo nổi lau mồ hôi trên mặt. Điện hạ, xin dừng bước. Ngoài cửa, giả hoàng đế bọn thị vệ giơ tay lên đem Thiên Ly công chúa chặn lại. Thiên Ly công chúa hai hàng lông mày nhíu chặt, đối với bọn họ trợn mắt nhìn, tránh ra, ta muốn đi vào thấy phụ hoàng. Điện hạ, bệ hạ đã bê quan, hắn đã phân phó, tất cả mọi người đều không thể đi vào, bao quát điện hạ ngươi. Những thị vệ này môn cung cung kính kính từ chối Thiên Ly công chúa. Nhìn thấy bọn thị vệ không chịu để cho mở, Thiên Ly công chúa lòng như lửa đốt, các ngươi mau mau tránh ra cho ta, ta có việc gấp muốn tìm phụ hoàng. Bọn thị vệ nhắm mắt hướng về Thiên Ly công chúa giải thích, công chúa điện hạ, xin mời không nên làm khó chúng ta cũng là nằm trong chức trách, điện hạ mời trở về đi. Nhìn thấy phụ hoàng những này lục thân không nhận thị vệ, Thiên Ly công chúa bất đắc dĩ, nàng không có ngạnh xông vào. Thiên Ly mặc dù là công chúa, thế nhưng Đông Minh cung là hoàng đế tẩm cung, nếu như không có phê chuẩn, liền ngay cả nàng cũng không thể xông vào. Nếu như xông vào, phụ hoàng những này thân vệ là thật sự dám động thủ. Xoay người hướng về mẫu hậu Thái Nhạc cung đội vội vàng vàng đi đến, nếu phụ hoàng đang bế quan, vậy chỉ có thể tìm mẫu hậu. Mẫu hậu như thế đau chính mình, chỉ cần mình mở miệng cầu nàng, nàng nhất định sẽ gọi phụ hoàng thu hồi thành mệnh. Mẫu hậu, mẫu hậu. Hoàng hậu bên trong tẩm cung, hoàng hậu chính đang chỉ huy các thị nữ chuẩn bị sau 4 ngày cung yến sự tình. Hấp tấp Thiên Ly công chúa hai hàng lông mày nhíu chặt từ ngoài cửa đi tới. Nhìn thấy công chúa điện hạ, bên trong tẩm cung các thị nữ nhìn thấy Thiên Ly công chúa sau, dồn dập hướng về nàng không mình hành lễ. Mẫu hậu. Thiên Ly công chúa nhào tới hoàng hậu trong lồng ngực. Nhìn thấy Dương Dương muốn khóc Thiên Ly, hoàng hậu vội vã cuốn cuồng ôm nàng, "Ta trái tim nhỏ, ngươi làm sao rồi?" "Ô ô ô." Thiên Ly công chúa ở nhỏ giọng nức nở, đem đầu nhỏ sâu sắc vùi vào hoàng hậu trong lòng. Hoàng hậu hướng về chu vi các thị nữ phất tay một cái, làm cho các nàng lui xuống trước đi. Đợi được các nàng tất cả lui ra sau, hoàng hậu nhẹ giọng an ủi, "Ly Nhi, có phải là có ai bắt nạt ngươi, nói cho mẫu hậu làm cho người chủ." Thiên Ly lắc đầu một cái, vẫn còn tiếp tục nức nở. Đợi được tiếng khóc của nàng nhỏ sau, nàng mới nâng lên khóc đến nước mắt như mưa khuôn mặt nhỏ đối với hoàng hậu hỏi, "Mẫu hậu, ta nghe nói các ngươi chuẩn bị ở sau 4 ngày cung yến trên vì ta chọn phò mã." Hoàng hậu còn tưởng rằng Thiên Ly gặp phải chuyện gì, hóa ra là cái này. Nàng khẽ mỉm cười, "Ngươi đều biết." Thiên Ly đỏ mắt lên, chu cái miệng nhỏ, "Người ta cũng là mới vừa mới biết." Nói đến đây, nàng ở hoàng hậu trong lồng ngực làm nũng nói, "Mẫu hậu, ta không muốn gả người, người ta còn nhỏ, còn muốn ở bên cạnh ngươi cùng ngươi." Hoàng hậu thấy buồn cười, hiền lành xoa xoa Thiên Ly tóc, "Nha đồng đốc, một người phụ nữ tại sao có thể không lập gia đình đây? Ngươi yên tâm đi, đến thời điểm ta cùng ngươi phụ hoàng nhất định cho ngươi chọn một cái nhường ngươi thỏa mãn phò mã." nhưng là người ta thật sự còn không muốn cả người. Thiên Ly công chúa tội nghiệp nhìn hoàng hậu, người ta còn không bồi đủ ngươi. Hoàng hậu quát một hồi nàng mũi ngọc tinh xảo cười nói, coi như ngươi hiện tại không muốn gả, cũng có thể trước tiên đem sự tình định ra đến. Nhưng là, hoàng hậu vung vung tay, ta biết ngươi nha đầu này đang lo lắng cái gì, lo lắng mẫu hậu loạn chỉ một trận, đem ngươi gả cho một cái ngươi không thích người. Ngươi yên tâm đi, mẫu hậu tại đây cam đoan với ngươi, đến thời điểm toàn bộ đế quốc tiên tri tiểu tử đều tùy ngươi tuyển chọn được ngươi hài lòng mới thôi. Mẫu hậu, người ta thật sự còn không muốn gả. Thiên Ly công chúa tiếp tục cầu khẩn nói. Hoàng hậu đỡ chán đầu, ngoan, đừng tùy hứng, đây là ngươi phụ hoàng tự mình dưới ý chỉ, đã thành chắc chắn, ta cũng thay đổi không được. Thiên Ly công chúa trong lòng chìm xuống, trong lòng nàng đã nhận định Nô Nhiên, ai tới đều thay đổi không được chuyện này. Hiện tại muốn nàng gả cho người khác, này so với giết nàng còn khó chịu hơn. Không được, vì mình hạnh phúc, nàng nhất định phải ngăn cản chuyện này. Chương 328, sinh là Nô Nhiên người, chết là hắn quỷ. Nhìn thấy không khuyên nổi mẫu hậu, công chúa con ngươi chuyển loạn, trong lòng của nàng cũng bay lên một luồng phản bội tinh thần. Được, các ngươi đã như thế nhớ ta lập gia đình, vậy ta liền gả cho người xem. Có điều muốn gả cho người nào, liền không tới phiên các ngươi giúp ta chọn. Quyết định chủ ý sau, Thiên Ly cũng không lên tiếng nữa cầu mẫu hậu. Đáy mắt của nàng né qua từng kia một quyết đoán, vì mình tương lai hạnh phúc, nàng không thể không làm một ít chuyện. Chỉ cần đã thành chắc chắn, tin tưởng phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Có dự định sau, nàng cũng không muốn lại ở lại chỗ này. Thiên Ly công chúa bình phục hảo tâm tình, mẫu hậu, nếu đây là phụ hoàng ý tứ, con gái như thế nào đi nữa không muốn cũng chỉ đành tiếp thu. Hoàng hậu nhìn thấy Thiên Ly công chúa bộ dáng này, trong lòng một hồi hộp, hiểu con gái không ai bằng mẹ. Nàng biết Thiên Ly công chúa tính cách, công chúa bề ngoài xem ra là cái nhu nhu nhược nhược bé gái, nhưng là nàng trong xương có một luồng phản bội tinh thần. Nhìn nàng nhanh như vậy liền bình tĩnh lại, khẳng định là nha đầu này trong lòng lại có kế hoạch gì. Hoàng hậu sợ sệt nha đầu này nhân vì là chuyện này lén lút chạy ra cung đi trốn đi, chỉ có thể xuống tay trước đem nàng nhốt tại bên trong tầm cung. Người đến, đem công chúa hộ đưa trở về, mấy ngày nay khỏe mạnh chờ ở nhà không được ra ngoài. Công chúa nghe được hoàng hậu mệnh lệnh, nàng bỗng nhiên chấn động, mẫu hậu, ta đều đáp ứng tuyển phò mã, ngươi làm sao chả đem ta nhốt lại? Hoàng hậu khẽ mỉm cười, hoàng nhi, ngươi là ta sinh, hiện tại trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì lẽ nào ta đoán không ra tới sao? Nghe được hoàng hậu nương nương lời nói, Thiên Ly công chúa hơi run run, thế nhưng rất nhanh nàng vẻ mặt bất biến. Tuy rằng nàng không ra được, thế nhưng tên kia nhưng có thể đi vào. Người đến, hộ tống công chúa trở lại rất chăm sóc, thiếu một sợi tóc duy các ngươi là hỏi. Đúng, hoàng hậu nương nương. Tháng ngày liền như vậy trôi qua từng ngày, rời cung yến ngày còn có hai ngày. Nô Nhiên mấy ngày nay, mỗi đến tối đều là ở Trịnh Tử Hàn nơi ở vừa qua. Đêm nay cũng không ngoại lệ, hắn lại lần nữa đúng giờ xuất hiện ở Trịnh Tử Hàn trong phòng. Mau tới uống rượu, chờ ngươi rất lâu. Nàng mới vừa nhìn thấy Nô Nhiên bóng người sau, xem cái nụ yến tự chủ động nào lên. Mấy ngày nay cùng nữ nhân này cùng nhau thời điểm, Nô Nhiên có thể cảm giác được nàng càng ngày càng điên cuồng. Hơn nữa nàng lại gặp đối với Ngô Nhiên đưa ra đủ loại khác nhau yêu cầu. Như vậy Tử Hàn để Ngô Nhiên vừa cao hứng vừa lo sầu. Cao hứng chính là, ở cô nương này dưới sự phối hợp, bọn họ thử nghiệm đủ loại khác nhau độ cao mấy rượu. Liền ngay cả rượu đỏ thêm rượu đế chuyện như vậy đều là nàng chủ động nói ra. Yêu sầu chính là, cô nương này thật giống làm sao đều uống không no, có lúc có thể uống một buổi tối. Thật giống là sợ sẽ tương lai sẽ không còn được gặp lại Ngô Nhiên tự, muốn một lần đem chuyện sau này đều làm xong. Tối hôm nay, bọn họ lại sau khi uống rượu xong, Ngô Nhiên hắn nhìn thấy Trịnh Tử Hàn lông mày mơ hồ có một tia ưu sầu. Nhìn thấy chính mình nữ nhân như là đụng tới phiền phức, chính mình thành tựu bạn tốt của nàng, việc đáng làm thì phải làm nên vì nàng giải quyết vấn đề. Nô Nhiên nhẹ nhàng nói với nàng, có phải là gặp phải cái gì chuyện khó khăn? Hắn cũng không biết giả hoàng đế phải cho Liễu Hạ Hạm cùng Trịnh Tử Hàn tứ hôn cho thái tử sự tình. Mấy ngày nay biểu tỷ không đã nói với hắn, hẳn là biểu tỷ cho rằng giả hoàng đế tứ hôn chính là một chuyện cười, nếu là một chuyện cười, cái kia cũng không cần phải nói cho hắn. Trịnh Tử Hàn chính đang thở hổn hển, chợt nghe Nô Nhiên lời nói, nàng hơi thay đổi sắc mặt, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, thân tay sờ soạng Nô Nhiên gò má, ẩn tình đưa tình nói rằng, không có, ngươi nghe ai nói? Nô Nhiên nắm chặt nàng tay nhỏ không vui nói, còn muốn giấu ta, ngươi còn kém không viết lên mặt viết ta có phiền phức mấy chữ này. Liêu Hạ Hạm miễn cưỡng nở nụ cười, hai tay ôm Nô Nhiên cái cổ, đem đầu chôn ở trong ngực của hắn, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta liền như vậy ôm được không? Nghe nàng phát hương, Nô Nhiên cứng rắn nói với nàng, nếu như ngươi còn coi ta là làm bằng hữu tốt của ngươi, vậy ngươi liền nói cho ta xảy ra chuyện gì, trừ phi trong lòng ngươi cũng không có ta. Trịnh Tử Hàn thân thể mềm mại chấn động, nàng âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, không phải, ngươi là ta duy nhất bằng hữu. Nô Nhiên thở dài một tiếng, nâng nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, nếu là như vậy, vậy ngươi liền nói cho ta xảy ra chuyện gì, làm sao ngươi mấy ngày nay rất không đúng, để ta lo lắng. Trịnh Tử Hàn nhìn Nô Nhiên muốn nói lại thôi, trong đầu chính đang kịch liệt dây rủa. Nàng thực cũng không muốn Nô Nhiên tham dự vào, nàng biết nếu như Nô Nhiên biết chuyện này sau, lấy tính cách của hắn, hắn nhất định sẽ đi theo thái tử liều mạng. Như vậy không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Đây là nàng bạn thân, nàng làm sao sẽ để hắn thân mạo hiểm cảnh đây? Thực nàng đã nghĩ kỹ đối sách, nàng đã là Nô Nhiên bằng hữu, sinh là bằng hữu của hắn, chết là bằng hữu của hắn. Làm cho nàng gả cho thái tử là tuyệt đối chuyện không thể nào. Thế nhưng muốn cùng Nô Nhiên rời đi đế quốc cũng không được, như vậy sẽ cho gia tộc mang đến ngập đầu tai ương. Biện pháp duy nhất chính là, nếu như nàng chết rồi, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Như vậy đế quốc hoàng thất sẽ không tìm gia tộc phiền phức, mà Nô Nhiên cũng có thể toàn thân trở ra, sẽ không đối đầu hoàng thất. Vì lẽ đó mấy ngày nay, nàng điên cuồng cùng Nô Nhiên cùng uống rượu, chính là muốn ở trước khi chết khỏe mạnh say một lần. Ai biết bị hắn phát giác được chính mình không đúng. Trịnh Tử Hàn biết chuyện này tuyệt đối không thể đối với Nô Nhiên nói, đây là vì muốn tốt cho hắn. Nàng nhỏ giọng nói, chớ ép ta được không? Nhìn thấy Trịnh Tử Hàn còn không chịu thẳng thắn, Nô Nhiên hí mắt, hắn tức rồi. Hắn tức giận nha đầu này có chuyện gì đều chôn ở trong lòng tự mình đi gánh chịu, điều này làm cho hắn đau lòng. Nhìn thấy Trịnh Tử Hàn không chịu nói cho hắn, Ngô Nhiên thả xuống ly rượu chuẩn bị rời đi. Tử Hàn nhìn thấy Ngô Nhiên cử động, trong lòng nàng cả kinh, "Ngô Nhiên, ngươi muốn đi nơi nào?" Ngô Nhiên cho nàng một cái bóng lưng thản nhiên nói, "Nếu ngươi không coi ta là làm bằng hữu ngươi, vậy ta cũng nên về rồi, ngủ ngon." Nói xong liền bắt đầu mặc quần áo. Trịnh Tử Hàn ngơ ngác nhìn hắn, lập tức, nàng chăm chú lôi kéo Ngô Nhiên tay, "Không cần đi được không? Theo ta." Ngô Nhiên quay đầu lại nhìn xuống nàng, nghiêm túc nói, "Vậy ngươi nói cho ta xảy ra chuyện gì?" Trịnh Tử Hàn cắn môi, cuối cùng, nàng không muốn Ngô Nhiên cho rằng nàng biến tâm. Nàng không muốn đem đến ở Ngô Nhiên trong lòng lưu lại ấn tượng xấu, khẽ cắn răng mở miệng nói, "Ngươi trở về, ta cho ngươi biết." Nhìn thấy cô nương này rốt cục nhả ra, Ngô Nhiên mới trở lại trên ghế sofa ôm nàng, "Nói đi, ta nghe." Sau 3 phút, Trịnh Tử Hàn lời ít mà ý nhiều đem việc này ngọn nguồn nói thẳng ra. Sau khi nói xong, nàng rụt rè nhìn bạn tốt, sợ sệt hắn gặp nổi trận lôi đình. Ngô Nhiên nhìn thấy nàng bộ dáng này, trong lòng tức giận lại cảm động. Tức giận là, chuyện như vậy lại không nói cho hắn. Cảm động chính là, nha đầu này vì không để cho mình có làm, lại muốn tự sát. Như vậy nữ tử, đáng ra hắn đời này bảo vệ. Chương 329, Trịnh Tử Hàn, kỳ hỉ, ngươi phao quá ôn tuyển sao? Ai, ngươi này đứng đốc. Ngô Nhiên cảm động nhìn khuôn mặt của nàng, như là muốn đem nàng dáng vẻ khắc trong lòng. Trịnh Tử Hàn cũng ở kịch liệt đáp lại hắn. Ngô Nhiên, đáp ứng ta. Chờ ta đi rồi sau, không nên quên ta. Cũng không nên nghĩ đi tìm đế quốc hoàng thất, ngươi đấu không lại họ. Nàng một bên nu tình như nước kể ra, một bên thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngô Nhiên, như là muốn đem hắn dáng vẻ ấn ở trong lòng. Ngô Nhiên nhìn thấy tình cảnh này, không nhịn được lắc đầu một cái, xoa xoa mi tâm mới thấy buồn cười nói. Đừng cả ngày nghĩ chết được không? Chỉ cần ta không đáp ứng, ai cũng đừng nghĩ đem ngươi từ bên cạnh ta mang đi. Trịnh Tử Hàn túi đầu yếu yếu nói rằng, nhưng là, đó là đế quốc hoàng thất. Tử Hàn, ngươi tin tưởng ta sao? Đột nhiên, Ngô Nhiên nghiêm túc nhìn nàng hỏi. Nàng nhanh chóng gật đầu, tin tưởng, ngươi là ta duy nhất nam nhân, trên thế giới này ta liền tin tưởng ngươi. Tin tưởng ta là được, không muốn lại suy nghĩ lung tung, vạn sự có ta. Ta gặp có biện pháp giải quyết việc này, tuy rằng ta hiện tại tạm thời không thể nói cho ngươi, thế nhưng ngươi tin tưởng ta là có thể. Chúng ta là bằng hữu tốt nhất ta. Trịnh Tử Hàn ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn hắn, một lúc lâu, nàng gật gù, được, ta tin tưởng ngươi. Không biết tại sao, nhìn thấy Ngô Nhiên vẻ mặt nghiêm túc, Trịnh Tử Hàn trong lòng không lý do bay lên một luồng cảm giác an toàn. Nàng lựa chọn tin tưởng Ngô Nhiên, tin tưởng người đàn ông này gặp giải quyết chuyện này. Người đàn ông này tương lai sẽ là nàng đời này bằng hữu tốt nhất. Chuyện này đã trong lòng nàng ngột ngạt chừng mấy ngày, bây giờ nghe nói Ngô Nhiên có biện pháp giải quyết việc này, nàng cả người đều thả lỏng. Hai hàng lông mày ưu sầu cũng chậm chậm tiêu tan. Nàng hoạt động thân thể một cái, này mới cảm giác được trên người đều là dính. Nàng con ngươi linh lợi xoay một cái, trên mặt mang theo mê hoặc vẻ mặt nói với Ngô Nhiên, chúng ta đi tắm suối nước nóng đi. Lúc này, Ngô Nhiên cũng cảm giác được trên người không thoải mái, hắn bàn tay lớn chụp tới, đỡ Trịnh Tử Hàn hướng về ôn tuyền đi đến. Trịnh Tử Hàn hai tay treo ở Ngô Nhiên trên cổ, trắng non chân răng loạn đạp, tiếng cười như chuông bạc vang lên. Chúng ta đi tắm suối nước nóng đi. Đột nhiên, Trịnh Tử Hàn tiểu mị nói với Ngô Nhiên, tắm suối nước nóng. Ngô Nhiên đến hứng thú, ngươi nơi này còn có ôn tuyền. Trịnh Tử Hàn nở nụ cười xinh đẹp, đây là ta sân, ta chính là vừa ý đây là có một cái ôn tuyền mới ở nơi này. Sau đó, nha đầu này cho Ngô Nhiên quăng tới một người để hắn không cách nào nhịn được mê hoặc. Nàng cắn môi, bị nhãn như tơ ở Ngô Nhiên bên thai hơi thở như lan nói rằng, ngươi từng thử ở ôn tuyền bên trong mị sao? Nghe đến nơi này, Ngô Nhiên thân hổ chấn động, hô hấp cũng biến thành cấp tốc, đi, mau mau mang ta đi. Ở đi ôn tuyền trên đường, Trịnh Tử Hàn thân thể mềm mại có ở dưới ánh trăng, mang theo tựa như ảo mộng giống như mê người. Lúc này, Ngô Nhiên mới nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Ở trong sân đi rồi lâu như vậy, há không phải là bị người ta đều xem sạch hết? Hắn là một đại nam nhân cũng không đáng kể. Ngô Nhiên trong mắt lóe ra nguy hiểm ánh sáng, Tử Hàn, ngươi trong nhà này vẫn không có người khác, hiện tại chúng ta bộ dáng này đi tắm suối nước nóng. Trịnh Tử Hàn con ngươi chuyển loạn, nàng biết Ngô Nhiên muốn nói cái gì. Sau đó nàng quyến rũ lườm hắn một cái, biết ngươi lo lắng cái gì, ngươi yên tâm đi, ta trong nhà này tất cả đều là nữ, ta sẽ không bị người nhìn thấy, hì hì. Nghe vậy, Ngô Nhiên nhất thời mặt mày hớn hở, rất tốt, ta đây yên tâm. Nhìn thấy người đàn ông này đại thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ, Trịnh Tử Hàn trong lòng cũng bay lên ngọt ngào cảm giác. Trịnh Tử Hàn quyết định cho Ngô Nhiên thêm điểm liêu, nàng xem cái tiểu ác ma giống như lại lần nữa nói rằng, ta trong nhà này tất cả đều là xinh đẹp như hoa hầu gái, xem thời gian này, các nàng nên đều mặc vào lụa mỏng ở tắm suối nước nóng. Hô. Lần này Ngô Nhiên cả người cũng không tốt, hắn hô hấp lại lần nữa tăng thêm mấy phần, bước đi tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều. Ngươi làm gì thế đi nhanh như vậy? Trịnh Tử Hàn trêu tức nhìn Ngô Nhiên. Ngô Nhiên đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượng, ban đêm nhiệt độ hàn lạnh, này không phải sợ ngươi gặp cảm lạnh mà. Trịnh Tử Hàn nhẹ nhàng che miệng nở nụ cười, liền yêu thích người này đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượng dáng vẻ. Mấy hơi thở, Ngô Nhiên đã đỡ Trịnh Tử Hàn đi đến ôn tuyền bên cạnh. Ôn tuyền bên trong sương mù mịt mờ, giờ khắc này có mười mấy cái yêu kiều thức tha, vóc người khác nhau, nữ tử trên người mặc mỏng manh lụa mỏng ở ôn tuyền bên trong truy đuổi nô đùa. Chính trực đêm khuya, những này khiến người ta nhiệt huyết sôi trào chơi đùa thanh ở yên lặng như tờ buổi tối truyền đến từ xa. Nghe đến mấy cái này chuông bạc giống như tiếng vui cười, như là tầng tầng gõ Ngô Nhiên buồn tim, hắn bước nhanh đi vào. Đi vào ôn tuyền sau, mông lung ôn tuyền, bao phủ một tầng hơi nước, nhìn thấy người bên trong ảnh lay động. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là thoải mái chập trùng, đường cong lạ lướt thân thể mềm mại. Dưới ánh trăng đông đảo tiêm nhưng mà tốt đẹp bóng người, có vẻ là như vậy tựa như ảo mộng mỹ lệ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Ngô Nhiên không khỏi nuốt nước miếng một cái. Các mỹ nhân, ta đến rồi. Đột nhiên, ôn tuyển bên trong vang lên đinh thai nhức góc tiếng thét chói tai. A a a a. Chính đang ôn tuyển bên trong nô đùa các thị nữ đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông ôm một người phụ nữ đi tới. Người là cái gì người? Ở ôn tuyển bên trong đống nhiên xuất hiện một cái cường tráng nam nhân, để những này các thị nữ thất kinh, các nàng dồn dập mở miệng trách cứ. Sau một khắc, ôn tuyển bên trong bắt đầu hỗn loạn lên, các nàng mau mau muốn tìm đồ vật đem mình cái kia ngực tấn công nông phòng thủ thân thể che lấp lên. Căng thẳng cái gì, là ta. Lúc này, Trịnh Tử Hàn nằm ở Ngô Nhiên trong lồng ngực lười biếng hướng về các nàng trách cứ. Ôn tuyển bên trong lượn lờ khói thuốc, thêm vào lại là buổi tối, những này các thị nữ vừa nãy không nhận ra nữ nhân này chính là tiểu thư nhà mình. Tiểu thư. Ừm. Nghe được Trịnh Tử Hàn âm thanh, các thị nữ mới biết bình tĩnh lại, nguyên lai bọn họ là tiểu thư nhà mình cùng Ngô Nhiên. Các thị nữ ngớ ngẩn, nhìn dáng dấp, tiểu thư cùng người đàn ông này nên đã xong việc, bây giờ chuẩn bị lại đây tắm suối nước nóng. Chúng ta đã rửa sạch, không quấy rầy các ngươi chậm rãi tẩy. Nghĩ tới đây, các nàng dồn dập chuẩn bị rời đi nơi này, đem địa phương để cho tiểu thư cùng Ngô Nhiên. Lúc nói lời này, các thị nữ dồn dập hạ thấp nóng lên khuôn mặt, không dám nhìn hai người bọn họ cái. Chỉ vì tiểu thư cùng cái này Ngô tiên sinh lại trên người không có thứ gì, liền lớn như vậy nết nết xuất hiện ở đây. Hơn nữa cái kia con vật nhỏ lại còn mắt nhìn chằm chằm nhìn bọn họ. Nay tình cảnh này, để những này tuổi tác không lớn các thị nữ mặt đỏ tới mang tai, tim đập nhanh hơn. Các ngươi không cần đi, lưu lại giúp ta hầu hạ Ngô tiên sinh. Sau đó, Trịnh Tử Hàn ở Ngô Nhiên bên thai lại lần nữa hô nhiệt khí nói rằng, người ta những này các thị nữ sát bối rất tốt ác. Chương 330, ở ôn tuyển bên trong phao pháp. Nghe được Trịnh Tử Hàn cái kia rất có mê hoặc nói chuyện, Ngô Nhiên chính kinh vung vung tay. Sát không sát bối không đáng kể, chủ yếu là ta yêu thích nhiều người điểm náo như chút. Hi hi hi. Ngươi coi trọng cái nào liền hướng ta mở miệng, ta đem nàng đưa cho ngươi, gọi nàng giúp ngươi sát bối. Hy vọng ngươi có thể ngôn nhi hữu tín. Ngô Nhiên ở trong lòng ám phỉ nói. Ôn tuyển bên cạnh, hơi nước lượn lờ. Ngô tiên sinh, như vậy cường độ có thể không? Một cái mặt đỏ tới mang thai hầu gái hướng về hắn ôn nhu hỏi. Giờ khắc này Ngô Nhiên chính hít mắt, đem đầu gối lên bên trong một cái hầu gái trên đùi. Cái này mặt đỏ tới mang thai hầu gái là những này hầu gái bên trong đại bạch thỏ là to lớn nhất một cái. Giờ khắc này, nàng đang dùng trắng mịn tay nhỏ giúp Ngô Nhiên xoa bắp đầu. Vừa nãy ở Ngô Nhiên mệnh lệnh ra, hắn nói hắn muốn sát bối cùng xoa bắp đầu, vậy những thứ này các thị nữ cũng phải như thế mới được. Ngượng ngùng vô cùng các thị nữ cũng chỉ đành làm theo, đợi được các nàng đều đem trên người lụa mỏng thời ra sau, thân mặc áo trắng nhất thời ôn tuyển bên trong trắng xóa một đám lớn. Ở một bên, còn có bốn thị nữ dùng mềm mại tay nhỏ đang giúp hắn xoa bóp toàn thân. Các nàng cũng giống như vậy, khuôn mặt cũng là hồng hồng, con mắt nhìn chung quanh không dám nhìn Ngô Nhiên, tay nhỏ đều là đang run rẩy. Bởi vì các nàng bốn người vị trí mới vừa đối với nó liếc mắt một cái là rõ mồn một, Ngô Nhiên vừa vặn liền ở trước mặt các nàng. Cảm nhận được các nàng mềm mại không có xương tiểu tay sờ soạng ở trên người, không thể không nói, bị người hầu hạ cảm giác thật tốt. Ngô Nhiên lười biếng gật gù, như vậy cường độ vừa vặn. Nói xong, hắn nhắm mắt lại chợp mắt. Ngô tiên sinh, có muốn hay không uống rượu? Một cái như bạch ngọc hoàn mỹ hầu gái nâng một chén rượu đưa đến Ngô Nhiên bên mép. Ngô Nhiên mở mắt ra, cười trêu nói, "Muốn, thế nhưng ta muốn ngươi chính miệng này ta uống." Ngô Nhiên nháy mắt mấy cái, hất cằm lên đối với nàng nói một câu hai nghĩa. Nhưng là, hầu gái trong lòng run lên, nhìn thấy chu vi nhiều như vậy chị em tốt môn đều nhìn nàng, không khỏi thẹn thùng. Tuy rằng nhỏ tỷ nói bất luận Ngô tiên sinh nói tới yêu cầu gì các nàng đều muốn làm theo, nhưng là làm ở đây sao nhiều người trước mặt còn thật sự có điểm không công ra. Nàng không phải không chịu này Ngô Nhiên, đối với Ngô Nhiên mệnh lệnh nàng là rất hoan nghênh. Như thế đẹp trai đại soái ca, không nói cho hắn ăn uống rượu, coi như đem mình giao cho hắn đều là rất tán thành. Nếu như đem hắn hầu hạ được rồi, trở thành hắn nữ nhân, tương lai có vô cùng phú quý chờ nàng. Chỉ là có nhiều tỷ muội như vậy đang nhìn chằm chằm, trong khoảng thời gian ngắn không bung ra mà thôi. Để cho ta tới đi. Lúc này, Trịnh Tử Hàn đi tới, nàng tiếp nhận ly rượu, nhẹ nhàng mân một cái. Bồng bền, ngồi ở Ngô Nhiên trong lồng ngực, phồng lên đô đô miệng nhỏ, sau đó đem ly rượu để Ngô Nhiên. Một tiếng nói không chuẩn là thuần hương, quả hương, mùi thơm ngát cô đọng mà thành mùi thơm nước mũi mà đến thấm người phế phủ, ở trong còn chen lẫn nặng cái kia mê người mùi thơm cơ thể. Liên như vậy, ngươi một cái, ta một cái, một chén rượu lớn đã uống xong. Các thị nữ tim đập nhanh hơn nhìn hai người chuyển động cùng nhau, trên mặt mọi người đều là đỏ bừng bừng. Ôn tuyển bên trong, hơi nước lượn lờ, Ngô Nhiên cách nước hơi nước thưởng thức Trịnh Tử Hàn cái tia gò má màu hồng mỹ thái. Nàng ngồi ở Ngô Nhiên trước người, ở rượu tinh ảnh hưởng ánh mắt mê cách. Hắn lấy tay phóng tới trước mặt nàng than thở một câu, không nghĩ tới ngươi còn có thể bộ dáng này uống rượu. Tử Hàn trong nháy mắt nổ tung lên, nàng quay mặt đi, cắn răng nghiến lợi nói, người xấu, lại ở trêu đùa người ta. Tử Hàn khuôn mặt dần dần nóng bỏng, mỹ nhãn như tơ. Quá rất lâu. Ngô Nhiên đánh giá nàng khuôn mặt đẹp tuyệt luân khuôn mặt thanh tú. Một đôi hồn siêu phách lạc mỹ nhãn, khéo léo kiên cường mũi, lá liêu giống như con lông mày, nở nang ngôi. Một cái nhíu mày một nụ cười động lòng người hồn, thật là có điểm phấn chán tô dung tiểu rớt át mùi vị. Ngô Nhiên không khỏi cảm thán một câu, thật sự đòi mạng a. Ngươi nhường ta nói thế nào chào ngươi? Cả ngày uống nhiều như vậy rượu. Trịnh Tử Hàn ngượng ngùng cúi đầu, dùng phấn quyền nhẹ nhàng vỗ hắn cứng rắn lồng ngực, ai cần ngươi lo. Ngô Nhiên nhíu mày, không để ý còn có nhiều như vậy hầu gái ở bên, lại cầm lấy một chén rượu. Tử Hàn cảm giác được Ngô Nhiên cử động, nàng giãy rùa gắt giọng, còn uống. Ngô Nhiên quét ngang một vòng những này tuyệt sắc hầu gái, sau đó cười khẽ, không có chuyện gì, các nàng uống liền cùng uống. Rượu còn đủ. Các thị nữ nhìn thấy Ngô Nhiên cái nụ cười này, tim đập đều loạn nửa nhịp, mai vàng ngơ ngác, dồn dập cúi đầu. Ngô Nhiên sau khi nói xong liền không để ý tới các nàng. Trịnh Tử Hàn đôi mi thanh tú khẽ nhíu, trong lòng cả kinh, nàng tránh thoát một cái tay đánh hắn. Sau đó bốn éo xoa bóp hỏi, thật sự còn muốn uống sao? Ngô Nhiên kéo dài bàn tay của nàng, hung hăng nói rằng, vừa nãy là tự ngươi nói, ngươi sẽ không nhận nợ đi. Sau đó không để ý tới Trịnh Tử Hàn kháng nghị, bắt đầu Tử Hàn đáp ứng lời hứa. Sau một khắc, ngẩng đầu lên manh uống một hớp. Từ Hàn nhất thời mở to hai mắt, há to mồm, như là không dám tin tưởng tự. Nô nhiên lại thật sự chính là như vậy. Đông đảo các thị nữ thấy này, dồn dập trợn mắt ngoác mồm, đỏ cả mặt. Sau một khắc mau mau dùng tay bù mặt. Tiểu thư cùng Nô tiên sinh cũng quá lợi hại đi, có thể uống nhiều như vậy rượu. Đương nhiên các nàng nhiều như vậy người trước mặt liền uống lên. Thời khắc này, các thị nữ trong lòng dồn dập bay lên một loại nào đó dị dạng cảm giác, làm cho các nàng cả người khó chịu, như là trong lòng có vạn ngàn cái con kiến ở cắn. Thậm chí, hô hấp tăng thêm, lén lút lấy tay hướng về ly rượu thân đi. Từ Hàn hai tay bù mặt, này thật sự uống rất ngon. Thế nhưng cũng có không giống nhau tình huống. Rất nhanh, nàng liền tiến vào mơ mơ màng màng trạng thái, cả người đều hoang mang. Nguyên lai ở không giống địa phương, không giống ý cảnh dưới, cảm giác được cảm thụ cũng là không giống nhau. Ôn Tuyền bên trong vang lên từng ngụm uống rượu âm thanh. Sau một tiếng, Trịnh Tử Hàn huệ vải nằm ngoài hồ một bên, như bạch ngọc hoàn mỹ phần lưng ở dưới ánh trăng là như vậy trắng nõn. Gò má nàng đỏ ửng, trừng một ánh mắt Nô Nhiên, uống không được rồi, lại uống ta liền muốn say rồi. Nô Nhiên sờ sờ mũi, không phản đối nói rằng, cái này dễ thôi, uống say liền đi về nghỉ. Đông đảo các thị nữ nghe được Nô Nhiên lời nói, dồn dập sáng mắt lên. Nghe Nô tiên sinh, các nàng đều có cơ hội đi hầu hạ hắn. Nếu như có thể bị hắn coi trọng, tương lai thật sự gặp có vô số vinh hoa phú quý chờ. Nghĩ tới chỗ này, hầu gái hai mắt đều bốc lên ngôi sao nhỏ, nhìn về phía Nô Nhiên ánh mắt đều muốn hóa. La la la. Sau một khắc, các nàng đều vội vội vàng vàng hướng về Ngô Nhiên bên này chạy tới. Chương 331, chúng ta tham kiến thái tử điện hạ. Khoảng cách tổ chức cung yến còn lại ngày cuối cùng, mấy ngày nay đế đô càng lúc càng náo nhiệt phi phàm. Đế quốc các đại quan to một phương, quân đội thực quyền phái, siêu cấp tài phiệt kế thừa người cũng đã đi đến đế đô chuẩn bị dự tiệc. Lần này cung yến là đế quốc từ trước tới nay náo nhiệt nhất, nhân số nhiều nhất một lần. Liền ngay cả toàn quốc các nơi tam lưu thế gia đều nhận được hoàng thất xin mời. Những này trước đây không có cơ hội tham gia cung yến gia tộc nhỏ giờ khắc này đều ở danh sách mời. Ở nhận được thư mời thời điểm, những tiểu gia tộc này gia chủ môn như là bị to lớn kinh hỉ đánh trúng. Nếu như trong tộc tiểu tử tiểu nữ môn chó ngáp phải rồi bị thái tử cùng công chúa coi trọng, gia tộc từ đây một bước lên trời. Tuy rằng thư mời trên viết chỉ có thể mang 4 người đi đến dự tiệc, thế nhưng bọn họ đến thời điểm đều đem trong tộc tiểu tử đều mang đến. Chính là nghĩ nhiều người như vậy, dù sao cũng nên gặp có một cái bị coi trọng đi. Giờ khắc này, ở Liễu gia trong phòng ăn, Nô Nhiên cùng ông ngoại bà ngoại bọn họ ăn điểm tâm. Hắn sờ sờ trên người thận, may là hắn thân thể bị hệ thống từng cường hóa, mấy tiếng liền có thể để thận hồi phục đến trạng thái đỉnh cao. Nếu như là người bình thường xem hắn như vậy cách chơi, cũng sớm đã đột tử. Nhiên Nhi, ngươi làm sao rồi? Tối ngày hôm qua có phải là không nghỉ ngơi tốt? Ông ngoại thấy hắn bộ dáng này, không khỏi quan tâm nói. Biểu tỷ tuyệt đẹp khuôn mặt trứng trên hai hàng lông mày nhíu chặt, cũng ngờ vực nhìn hắn, làm sao mấy ngày nay cái tên này cũng giống như giấc ngủ không đủ dáng vẻ. Nô Nhiên ngáp một cái, sau đó vung vung tay, ta không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt đẹp. Thấy hắn không có gì đáng ngại, ông ngoại vẻ mặt thanh tĩnh lại, hắn dặn dò, "Ừm, không có chuyện gì là tốt rồi. Ăn bữa sáng, chờ chút ta dẫn ngươi đi thấy mấy người." Được rồi. Không lâu lắm, Nô Nhiên theo ông ngoại đi ở Liễu gia trong sân. "Ông ngoại, chúng ta đến gặp người nào?" Liễu Đại Nguyên xoái cười cợt, "Ngày mai chúng ta liền muốn khởi sự, mang ngươi đến nhìn một lần quân đội các đại biểu, bọn họ đều là ông ngoại ta bộ hạ. Nếu như bọn họ chưa thấy ngươi, còn có thể cho rằng là chính ta muốn tạo phản làm hoàng đế. Nếu như ngươi ra hiện tại bọn họ trước mặt, này gặp để chúng ta ngày mai chuyện cần làm ở hợp pháp giữa lúc tính, cũng sẽ để bọn họ có thể không kiêng dè chút nào theo chúng ta khởi sự." Rất nhanh, đi đến một gian mật thất, ông ngoại đẩy cửa ra mang Nô Nhiên đi vào. Ở mật thất này bên trong ngồi 5-6 cái lẫm liệt vĩ đại, khôi ngô uy mãnh, uy phong lấm lấm người trung niên. Bọn họ nhìn thấy Liêu Đại Nguyên Soái sau khi đi vào, dồn dập đứng lên hướng hắn chào theo tiêu chuẩn quân lễ. "Đại Nguyên Soái, lão sư." Liêu Đại Nguyên Soái giơ tay lên hướng về bọn họ ra hiệu, "Không cần khách khí, tất cả ngồi xuống đi. Lão sư, người đem chúng ta kêu đến là có chuyện gì không?" Đợi được tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, bên trong một người trung niên đứng lên hướng Liêu Nguyên Soái mở miệng nói. Ông ngoại mỉm cười nhìn bọn họ sau đó mở miệng nói, "Đang thảo luận sự tình trước, ta trước tiên với các ngươi giới thiệu một người." Lúc này, những người này mới chú ý tới đi theo Liêu Đại Nguyên Soái phía sau Nô Nhiên. Lúc này, vẫn là vừa nãy người trung niên kia mở miệng hỏi, "Lão sư, hắn là?" Liễu Đại Nguyên Soái đối với bọn họ vớt cằm nói, "Hắn gọi Ngô Nhiên, là ta thân ngoại tôn." Nghe vậy, mọi người dồn dập mỉm cười cùng Ngô Nhiên chào hỏi, hóa ra là Ngô thiếu gia, "Ngươi tốt." Lúc này, có suy nghĩ xoay chuyển nhanh người cảm giác được không đúng. Mọi người đều biết Liễu Đại Nguyên Soái chỉ một đứa con gái, chính là hiện nay đế quốc hoàng hậu. Hoàng hậu chỉ sinh một nam một nữ, nam chính là hiện nay thái tử. Tại sao Đại Nguyên Soái nói Ngô Nhiên cũng là hắn thân ngoại tôn? Lẽ nào Nguyên Soái hắn còn có những khác con gái? Hoặc là nói người trẻ tuổi này là hoàng hậu con riêng. Rất nhanh, tất cả mọi người nghĩ đến vấn đề này. Dồn dập dùng nghi hoặc không rõ ánh mắt nhìn Liễu Đại Nguyên Soái. Nhìn thấy trong mắt bọn họ ngạc nhiên nghi ngờ, Đại Nguyên Soái trên mặt bay lên một luồng vẻ mặt nghiêm túc. Hắn vừa mở miệng liền chấn kinh rồi mọi người. "Các ngươi đều là học sinh của ta, là ta trung thành nhất bộ hạ cũ. Hiện tại ta muốn nói cho các ngươi một chuyện quan đế quốc sống còn đại sự. Ta tuyên bố trước, chuyện này rất nguy hiểm, xem ở các ngươi theo ta lâu như vậy phần trên, nếu như có người nào muốn lui ra, hiện tại có thể đi, ta tuyệt không ngăn trở. Nếu như nghe được chuyện ta nói sau lại muốn rời đi cũng đã muộn." Tất cả mọi người chúng Đại Nguyên Soái mắt trong áo cảm thấy xong việc thái nghiêm trọng, không khỏi mí mắt giật lên. "Ngươi nhìn ta nhìn ngươi một chút." Cuối cùng, tất cả mọi người lựa chọn lưu lại. Liêu Đại Nguyên Soái nhìn thấy quyết định của bọn họ, thỏa mãn gật gù. Tiếp theo sau đó mở miệng nói rằng, "Nô Nhiên hắn xác thực thật là ta thân ngoại tôn. Mẹ của hắn chính là con gái ruột của ta, thế nhưng mẹ của hắn cũng không phải trong hoàng cung người hoàng hậu kia." Mọi người dồn dập nghi hoặc không rõ. Đại Nguyên Soái, nói như ngươi vậy chúng ta hồ đồ, ngươi thật giống như chỉ có một đứa con gái đi. Lại có một người hỏi. Đại Nguyên Soái để hắn bình tĩnh đừng nóng. Ta là chỉ có một đứa con gái, chính là đế quốc hoàng hậu, nhưng là vừa không phải hiện tại người hoàng hậu này. Sau đó, Liễu Đại Nguyên Soái lời ít mà ý nhiều đem đầu đuôi sự tình đều không hề bảo lưu nói cho bọn họ biết. Trong phòng lặng lẽ, mọi người đã bị tin tức này chấn kinh rồi, không dám tin tưởng chừng mắt hai mắt thật to. Liễu Đại Nguyên Soái cũng không có mở miệng thúc giục bọn họ, để bọn họ chậm rãi tiêu hóa tin tức này. Một lúc lâu, có người run giọng hỏi, "Nguyên Soái, ngươi nói chính là có thật không? Trong cung bệ hạ là giả, hoàng hậu là giả, thái tử cũng là giả. Vậy chúng ta thật sự bệ hạ lại ở nơi nào?" Mọi người cũng thẳng tắp nhìn Đại Nguyên Soái, bởi vì Nguyên Soái nói lời đã hoàn toàn lật đổ sự tưởng tượng của bọn họ. Liễu Đại Nguyên Soái nghiêm túc gật gù, "Ta lấy tính mạng của ta hướng về các ngươi bảo đảm, này đều là thật sự." "Nguyên Soái, không phải ta không tin tưởng ngươi, chỉ là chuyện này thực sự là quá kinh người, ngươi có hay không chứng cứ gì?" Liễu Đại Nguyên Soái vung tay lên, từ trên người lấy ra lần trước cùng Ngô Nhiên làm DNA giám định báo cáo đệ cho bọn họ. Mọi người tiếp nhận báo cáo sau đều ở cẩn thận xem ra. Bọn họ càng xem càng kinh ngạc, nay trong báo cáo xác thực rõ ràng biểu hiện Ngô Nhiên là Liễu Đại Nguyên Soái thân ngoại tôn. Đợi được bọn họ sau khi xem xong, Liễu Đại Nguyên Soái mới mở miệng nói rằng, "Ta biết này một phần báo cáo là thuyết phục không được các ngươi, bởi vì báo cáo là có thể làm giả, vì lẽ đó." Liễu Đại Nguyên Soái vừa dứt lời, hắn từ Ngô Nhiên trên đầu nổ xuống một sợi tóc, sau đó lại từ trên đầu chính mình nổ xuống một cái, phóng tới đã sớm chuẩn bị kỹ càng một đài toàn thế giới tiên tiến nhất thiết bị kiểm tra. "Ta hiện tại trước mặt các ngươi một lần nữa kiểm thử một lần." Thực đến vào lúc này, bọn họ đã ở trong lòng tin tưởng Đại Nguyên Soái. Bọn họ đều là Đại Nguyên Soái học sinh hoặc bộ hạ cũ, theo hắn cũng đã mấy chục năm. Đại Nguyên Soái là cái gì người, trong lòng bọn họ nắm chắc, nếu như Đại Nguyên Soái muốn làm chuyện gì, căn bản là không cần như thế làm giả lừa bọn họ. Hơn nữa hắn một đời vì đế quốc này trả giá quá nhiều tâm huyết, hắn là không thể sẽ làm ra đối với đế quốc không chuyện lợi. Rất nhanh, theo cơ khí ken một tiếng, báo cáo đi ra. Mọi người định tình nhìn tới. "Oan." Trong báo cáo rõ ràng biểu hiện, Ngô Nhiên cùng Đại Nguyên Soái có thân nguồn máu quan hệ. Mọi người giờ khắc này lại không thể nghi ngờ hoặc tin tưởng vừa nãy Đại Nguyên Soái nói. "Tham kiến thái tử điện hạ." Trong mật thất vang lên mọi người âm thanh. Chương 332, kế hoạch. Nhìn thấy những này ông ngoại học sinh, bộ hạ cũ, Ngô Nhiên mau mau đối với bọn họ mở miệng nói, "Đại gia mau mau xin đứng lên. Ta Ngô Nhiên không chịu được các ngươi như vậy đại lễ." Vừa mới cái kia gọi ông ngoại là lão sư người trung niên ngẩng đầu lên câu nệ nói với Ngô Nhiên, "Điện hạ, ngươi là đế quốc chúng ta danh chính ngôn thuận thái tử điện hạ, ứng khi chịu đến chúng ta tôn kính." "Đúng đấy, điện hạ, đây là đế quốc lễ pháp, xin nhận chúng ta cúi đầu." "Điện hạ, thân phận của ngươi cao quý vô cùng." Lúc này, ông ngoại cũng mở miệng nói rằng, "Nhiên nhi, ngươi liền để chính bọn hắn lựa chọn đi." Nhìn thấy thái độ của bọn họ kiên quyết, hơn nữa ông ngoại cũng mở miệng, Ngô Nhiên cũng chỉ có thể do bọn họ. Đợi được mọi người hướng về Ngô Nhiên hành lễ xong xuôi sau, lại mới dồn dập ngồi xuống. Ông ngoại vừa nay hắn vẫn đang quan sát những người này, tuy rằng hắn đối với những bộ hạ này của mình tràn ngập tự tin, thế nhưng trong lòng đều còn có một chút thấp thỏm bất an. Hiện tại nhìn thấy bọn họ vẻ mặt của mọi người là xuất từ nội tâm ủng hộ Ngô Nhiên, hắn thỏa mãn gật gù. Đợi được mọi người sau khi ngồi xuống, Liễu Đại Nguyên Soái nhìn quét bọn họ mới chậm rãi mở miệng nói, "Các ngươi đã cũng đã biết này đầu đuôi sự tình, ta dự định Minh Thiên Cung yến thời điểm giết tiến vào hoàng cung, giết chết cái này giả hoàng đế Bình Định. Vì lẽ đó ta hy vọng các vị đang ngồi có thể giúp ta một chút sức lực, còn đế quốc chúng ta một mảnh sáng sủa trời nắng. Hơn nữa, nếu như các ngươi hiện tại gia nhập chúng ta, đợi được chuyện sau, các ngươi chính là từ lòng có công, tương lai càng tiến vào một tầng lầu. Đương nhiên, nếu như các ngươi có ai không muốn tham dự cũng không đáng kể, ta cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi." Nói đến đây, Liễu Đại Nguyên Soái trong mắt lóe ra nguy hiểm ánh sáng. "Chỉ là các ngươi đã biết rồi bí mật của chúng ta, chỉ có thể xin ngươi tạm thời ở lại đây, đợi được chúng ta được chuyện sau mới sẽ thả ngươi đi ra ngoài." Mọi người nghe được Liễu Đại Nguyên Soái lời nói, dồn dập chấn động trong lòng, sau đó lại hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều không đúng ngu ngốc, có thể nghe ra Đại Nguyên Soái nghĩa bóng, hơn nữa cái này cũng là bọn họ kỳ ngộ, chỉ cần được chuyện sau, bọn họ liền lập công lớn. Đợi được thái tử điện hạ đăng cơ thành đế, bọn họ những này chống đỡ Ngô Nhiên người tương lai được báo lại là khiến người ta không dám tưởng tượng. Đương nhiên, có cao báo lại liền sẽ có cao nguy hiểm, nếu như thất bại, khám nhà diệt tộc chỉ là cơ bản nhất. Trong mật thất một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người có cân nhắc được mất. Ngô Nhiên cùng ông ngoại cũng không lên tiếng, để chính bọn hắn đi nghĩ rõ ràng, dù sao việc này quan hệ quá to lớn, cho chút thời gian bọn họ nghĩ rõ ràng cũng tốt. Không bao lâu, Liễu Đại Nguyên Soái học sinh, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Đại Nguyên Soái. Sau đó khẽ cắn răng, như là dùng hết khí lực toàn thân nói rằng, "Lão sư, ta cùng ngươi làm rồi." Nói xong, hắn phảng phất dùng hết khí lực toàn thân, ngã ngồi ở trên ghế sofa. Chỉ là lần này hắn đánh bạc gia tộc mình vận mệnh, cũng không biết là tốt hay xấu. Thế nhưng lựa chọn khác tin tưởng giáo viên của chính mình, theo hắn đi. Hắn biết giáo viên của chính mình chưa bao giờ đánh không nắm chắc trận chiến đấu, nếu hắn dám làm như vậy, cái kia chứng minh hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Rất nhanh, tất cả mọi người đều làm ra sự lựa chọn của chính mình. "Đại Nguyên Soái, ta cũng cùng ngươi làm rồi." "Nguyên Soái, thêm vào ta." Ra ngoài Liễu Đại Nguyên Soái dự liệu, hắn còn tưởng rằng sẽ có người gặp trên đường lui ra, không nghĩ tới bọn họ tất cả mọi người đều đứng ở chính mình bên này. "Được được được." Hắn nói liên tục ba chữ hảo, hăng hái nhìn những người này, "Các ngươi đều là khá lắm. Ta hướng về các ngươi bảo đảm, các ngươi sẽ không hối hận ngày hôm nay lựa chọn." Sau đó, Liễu Đại Nguyên Soái liền đem kế hoạch của chính mình nói cho bọn họ biết, mọi người ở trong mật thất thương lượng ngày mai động thủ kế hoạch, phân phối nhiệm vụ. Dòng giá thương lượng cả ngày mới đem sự tình an bài xong. "Điện hạ, Đại Nguyên Soái, vậy chúng ta đi về trước chuẩn bị." Mọi người đứng ở cửa hướng về Ngô Nhiên cùng Liễu Đại Nguyên Soái cáo từ. "Hừ, khổ cực các ngươi. Không khổ cực, hết thảy đều chính là đế quốc. Bọn họ lúc rời đi, trên mặt của mỗi người đều có khó có thể hình dung vẻ mặt. Đợi được bọn họ đều sau khi rời đi, Nô Nhiên cơm nước xong trở lại trong sân chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức ứng phó ngày mai có thể sẽ xuất hiện đột phát tình hình. Theo khởi sự kế hoạch càng ngày càng gần, tối hôm nay biểu tỷ cũng không rảnh đến tìm hắn. Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, đem điện thoại di động móc ra vừa nhìn, hóa ra là Thiên Ly công chúa gửi tin tức tìm hắn. Nhìn thấy này mười mấy cái chưa nghe điện thoại, Nô Nhiên mới nhớ tới, ngày hôm nay cả ngày đều ở cùng ông ngoại bọn họ thảo luận ngày mai kế hoạch, hắn đem điện thoại di động tắt máy. Đem điện thoại di động mở ra xem, Thiên Ly công chúa như là có rất chuyện khẩn cấp tìm hắn, để hắn thu được tin tức làm ơn nhắc tới tìm nàng. Nhìn thấy công chúa tin tức, nhìn lại một chút thời gian còn sớm, đi một chuyến cũng không sao. Ngược lại có hệ thống thuấn gian di động, ở trong mắt người khác đầm rồng hang hổ hoàng cung cho hắn tới nói lại như chính mình hậu hoa viên. Hoàng cung, Thiên Ly công chúa tẩm cung. Giờ khắc này nàng lo lắng nhìn ngoài cửa sổ cây cối, nàng đã bị mẫu hậu nhốt ở đây chừng mấy ngày. Kể từ khi biết phụ hoàng nên vì nàng chọn phò mã sau, nàng liền vẫn là vẻ mặt như thế. Nàng đã cho Ngô Nhiên gọi điện thoại muốn liên lạc với hắn, thế nhưng điện thoại của hắn vẫn không gọi được, gửi tin tức cũng không trở về. Ngày hôm nay nàng còn phải hầu gái Tiểu Mai đi đến Liêu gia tìm Ngô Nhiên. Đợi được hầu gái Tiểu Mai trở về nói cho nàng, Liêu gia nói Ngô Nhiên đã đi ra ngoài, bọn họ cũng liên lạc không tới hắn. Thực khi đó Ngô Nhiên đang cùng ông ngoại ở trong mật thất trao đổi khởi sự kế hoạch, ai cũng không thể thấy, vì lẽ đó Liêu gia mới gặp nói với Tiểu Mai không tìm được hắn. Vẫn không tìm được Ngô Nhiên, kết quả như thế để công chúa trong lòng có dự cảm không tốt. Tâm tình buồn bực công chúa nhìn cung điện ở ngoài mẫu hậu phái lại đây giám thị thị vệ của nàng môn, công chúa trong lòng chìm xuống. Nàng cung điện ở ngoài tất cả đều là mẫu hậu phái tới người, coi như Ngô Nhiên hắn có bản lãnh thông thiên cũng không vào được. Xem ra ngày hôm nay là không thấy được tên kia, buổi tối ngày mai đều muốn cử hành cung cung. Nếu như nàng lại không thực hành kế hoạch của nàng, đợi được buổi tối ngày mai liền tất cả thành chắc chắn, đến thời điểm coi như Thiên Hoàng lão tử cũng thay đổi không được. Nghĩ tới đây, công chúa càng nghĩ càng phiền, nàng đối với cung điện ở ngoài bọn thị vệ giận dữ hét, "Lan, các ngươi đều cút cho ta xa một chút, ta không muốn gặp lại các ngươi." Ở cung điện ở ngoài bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, tự giác rời đi cung điện 10 mét bên trong, dần dần ẩn vào trong bóng tối. Bọn họ là thu được mệnh lệnh không cho công chúa điện hạ rời đi, vì lẽ đó chỉ cần nhìn công chúa không cho nàng rời đi tẩm cung là có thể. Đợi được những thị vệ kia môn đều biến mất không còn tăm hơi sau, Thiên Ly công chúa mới hơi lắng xuống. Thời gian chậm chậm trôi qua, Thiên Ly công chúa đêm nay đối với Ngô Nhiên xuất hiện đã không ôm hy vọng. Nàng cay đắng nghĩ, lẽ nào tương lai nàng cùng Ngô Nhiên liền như vậy hữu duyên không phận sao? Đợi được hừng đông, buổi tối ngày mai cung sau tiệc hết thảy đều thành chắc chắn, phụ hoàng sẽ ở đế quốc tiểu tử bên trong cho nàng chọn một cái nàng không thích người làm phò mã. Nay không phải nàng muốn sinh hoạt, nàng muốn chính là cùng người chính mình yêu cùng nhau. Chương 333, Ngô Nhiên gặp riêng Thiên Ly công chúa, xem ra đêm nay có lộc ăn. Ai? Công chúa thất lạc túi đầu, nàng cái kia sán như sao con mắt nhỏ ra vài giọt nước mắt. Ngẩng đầu nhìn trên bàn phong phú thức ăn, còn có mấy bình độ cao rượu mạnh, đó là nàng chuẩn bị đem ra bắt chuyện Ngô Nhiên. Cùng bản thân nàng, xem ra tên kia đêm nay là đến không được rồi, cũng không biết hắn có hay không thu được phân phát tin tức của hắn. Lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua. Một bàn tay lớn phàn ở công chúa trên bả vai, "Công chúa, tại sao khóc núi?" Cảm giác được có người ở sau lưng nàng, Thiên Ly bỗng nhiên chấn động, theo bản năng muốn kinh ngạc thốt lên. Rất nhanh, nàng nghe được ngày nhớ đêm mong thanh âm quen thuộc, lập tức đổi sợ thành vui. Đông nhiên ngẩng đầu lên xoay người nhìn lại, còn có ai, người đến chính là nàng sáng nhớ chiều mong Ngô Nhiên. Thiên Ly công chúa kinh hỉ và phấn, nàng đứng lên đến nhào tới Ngô Nhiên trong lòng ngực qua nước khóc lóc. Khóc nước mắt như mưa, muốn đem mấy ngày nay toa nước trong nháy mắt phát tiết đi ra. Ngô Nhiên lặng lặng ôm nàng, dùng tay nhẹ nhàng vuốt đầu nhỏ của nàng nhẹ giọng an ủi. Đợi được công chúa phát tiết xong gần như sau, Ngô Nhiên mới nhỏ giọng dò hỏi: "Công chúa của ta, là có người hay không bắt nạt ngươi, nói cho ta giúp ngươi dạy hắn." Thiên Ly công chúa chôn ở Ngô Nhiên trong lồng ngực đầu nhỏ đang nhẹ nhàng lắc, "Không có." Nhìn thấy nàng thật giống không có vấn đề lớn lao gì, Ngô Nhiên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ôm nàng. Chậm rãi, Ngô Nhiên mới lưu ý đến, tối hôm nay Thiên Ly công chúa thật giống là như trước kia có chút không giống nhau. Đầu tiên cảm giác được không giống nhau chính là nàng mùi thơm cơ thể, Ngô Nhiên mũi dùng sức hút hấp. Trong không khí, hắn nghe thấy được một luồng thanh nhã mùi thơm ngát, thấm ruột thấm gan. Này không phải công chúa mùi thơm cơ thể, mà là nàng chuyên môn văng nước hoa, nha đầu này tối hôm nay lại văng nước hoa, vậy thì để Ngô Nhiên kỳ quái. Bởi vì hắn là biết đến, nha đầu này căn bản không cần xịt nước hoa. Lần trước ở cùng với nàng thời điểm, bản thân nàng vốn là sự nữ mùi thơm cơ thể cũng đã mùi hương tập người. Mặt khác không giống nhau chính là, trong lồng ngực ngọc mềm cũng như lần trước không giống nhau. Hắn cẩn thận cảm giác một hồi, vừa nãy không phát hiện, hiện tại mới lưu ý đến, công chúa trên người lại chỉ có bên ngoài này một cái mỏng manh lụa mỏng áo ngủ, ngoài ra nên cái gì đều không có. Lưu ý đến công chúa đêm nay trang phục sau, Ngô Nhiên nhíu mày, khóe miệng vung lên vẻ mỉm cười, trong đầu bay lên lúc gần lúc hiện chờ mong. Sẽ không thật sự chó ngáp phải rồi đi. Ngay ở Ngô Nhiên hồi tưởng phiên thời điểm, Thiên Ly công chúa hạ thấp xuống vầng trán, xấu hổ mang khiếp buông ra hắn. Nàng lắp bắp đối với Ngô Nhiên hỏi, "Ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu? Người ta tìm ngươi tìm nhiều lần như vậy cũng không tìm tới ngươi." Lúc nói lời này, Thiên Ly công chúa khuôn mặt đẹp tuyệt luân trên khuôn mặt xinh xắn bay lên từng tia một hờn dỗi. Ngô Nhiên vội vã vã địa hướng về tiểu công chúa giải thích, "Là ta không đúng, mấy ngày nay đều đang bận rộn một ít chuyện, chưa lấy được ngươi tin tức. Ngươi xem, đêm nay ta vừa nhìn thấy tin tức của ngươi liền lập tức chạy tới." Nói đến đây, Ngô Nhiên khổ hề hề nói rằng, "Lần trước ta xông tới nhìn lén ngươi thời điểm bị hoàng cung thủ vệ phát hiện. Mấy ngày nay hoàng cung thủ vệ so với lần trước càng thêm đề phòng nghiêm ngặt, ta dốc hết sức mới đi vào tìm ngươi." Lúc này, tiểu công chúa mới nhớ tới đến, nàng để Ngô Nhiên tiến vào hoàng cung thấy nàng là một cái cỡ nào chuyện nguy hiểm. Nàng đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ bé lập tức bay lên thật không tiện vẻ mặt, tay chân luống cuống nói rằng, ta không phải cố ý, người ta là có chuyện rất trọng yếu tìm ngươi. Nô Nhiên hai tay nâng nàng tuyệt đẹp khuôn mặt chứng ẩn tình đưa tình nói rằng, đứng đốc, ta như thế nào gặp trách ngươi đây? Ngươi là ta thích nhất nữ hải, coi như ngươi gọi ta đem trên trời các vì sao hái xuống cho ngươi, ta đều không ngáy mắt. Ta hận không thể đem trên người xương sườn đánh gãy, cho ngươi nấu canh. Phi, ai muốn ngươi xương sườn? Tiểu công chúa trong lòng ngọt xì xì, nhìn về phía Ngô Nhiên trong ánh mắt tràn đầy cảm động. Sau một khắc, Mai Vàng ngơ ngác nàng lại hoang mang hoảng loạn cúi đầu, Thiên Ly công chúa không chịu được Ngô Nhiên cái kia cực nóng muốn ăn người ánh mắt. Nhìn thấy cái này dễ dàng mặt đỏ tiểu công chúa, Ngô Nhiên trong lòng cũng cảm thán. Tất cả mọi người cho rằng Thiên Ly thân là đế quốc công chúa, nhất định sẽ không dễ như vậy bị quyến rũ. Ai biết, chính là hoàng thất đem nàng bảo vệ quá tốt rồi, làm cho nàng xưa nay đều chưa từng nghe qua những này làm cho nàng mặt đỏ tới mang thai lời tâm tình. Điều này làm cho Ngô Nhiên dăm ba câu liền đem nàng vén đầu góc choáng váng, mơ mơ màng màng. Nhớ tới nàng như thế sốt ruột tìm chính mình, Ngô Nhiên chính thần sắc mở miệng nói, "Công chúa, ngươi nói có chuyện rất trọng yếu tìm ta, là chuyện gì?" Nghe được Ngô Nhiên lời nói, Thiên Ly mới nhớ tới nàng tìm Ngô Nhiên tới được mục đích. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, duỗi ra trắng mịn tay nhỏ, nắm Ngô Nhiên đi tới cái kia một bàn tràn đầy thức ăn trên bàn ăn. "Đến, chúng ta vừa ăn vừa nói." Đợi được Ngô Nhiên sau khi ngồi xuống, nàng cũng ngồi vào Ngô Nhiên bên cạnh dựa vào hắn ngồi. Nhìn thấy đầy bàn thức ăn, Ngô Nhiên cũng không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, vừa vặn hắn cũng có chút đói bụng. Ngô Nhiên quát một hồi nàng mũi ngọc tinh xảo cười nói, "Vẫn là ta Thiên Ly hiểu thương ta, biết ta đói, chuyên môn chuẩn bị cho ta nhiều như vậy ăn ngon." Thiên Ly ngượng ngùng nở nụ cười, hạ thấp xuống rủ xuống lông mày lòng tràn đầy vui mừng. Thiên Ly công chúa ngồi ở bên cạnh hắn, xem cái tiểu thê tử tự cầm chiếc đũa không ngừng cho Ngô Nhiên gắp món ăn, còn không ngừng khuyên hắn uống rượu. Đương nhiên, Ngô Nhiên cũng luôn không khả năng chính mình uống, hắn giúp Thiên Ly nâng cốc ly đổ đầy, để Thiên Ly cùng hắn uống. Nhìn thấy Thiên Ly bị chỗ rượu này tay cao mày, miệng phun cái lưỡi thơm to, Ngô Nhiên cười ha ha. Thiên Ly công chúa quyến rũ lườm hắn một cái, rất nhanh, tiểu công chúa lần này không cần Ngô Nhiên giúp nàng rót rượu, bản thân nàng chủ động nâng cốc ly đổ đầy, cùng Ngô Nhiên đụng một cái, lại lần nữa nâng cốc uống xong. Uống xong sau, nâng cốc ly lật lên cho Ngô Nhiên xem, biểu hiện nàng một cái mượn. Ngô Nhiên cười lắc đầu một cái, hắn cũng cầm rượu lên ly uống một hớp đi. Liên như vậy, hai người không ngừng dùng bữa uống rượu. Dần dần, trời tối người yên, công chúa tẩm cung chu vi lặng lẽ. Ở bên trong tẩm cung, Ngô Nhiên cùng công chúa đã uống rất nhiều rượu. Thiên Ly công chúa trên khuôn mặt tràn đầy ửng đỏ, ánh mắt đã bắt đầu mê ly. Nàng cầm rượu lên ly nâng cốc rót vào trong miệng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn phồng lên, nhưng mà nâng cốc ly đưa đến Ngô Nhiên bên mép, dùng ánh mắt mong đợi nhìn hắn. Ngô Nhiên cười nhạt, đem Thiên Ly đưa tới ly rượu đỡ lấy. Một lúc lâu, nâng cốc mút vào xong sau, Ngô Nhiên mới buông ra nàng, Thiên Ly cái kia nở nang miệng nhỏ môi giờ khắc này có một chút vi sưng. Cảm giác được chơi vui nàng lại lần nữa cầm rượu lên ly muốn thử một lần nữa, có điều Ngô Nhiên nhưng ngăn cản nàng. Hắn biết nha đầu này đã uống đến thất thất bát bát, lại uống vào liền sẽ say rồi. Bị Ngô Nhiên ngăn cản sau, Thiên Ly công chúa cắn môi dưới, u oán nhìn Ngô Nhiên. Sau đó chu miệng nhỏ nắm lấy cánh tay của hắn làm nũng nói, "Không muốn, ta còn muốn uống." Ngô Nhiên lắc đầu một cái, "Tạm thời không uống, ngươi nói cho ta biết trước, tới tìm ta có chuyện quan trọng gì?" Chương 334, đơn thuần Thiên Ly công chúa kế hoạch. "Ừm. Đúng đấy, ta tìm ngươi tới làm gì đây?" Thiên Ly công chúa cắn trắng miệng ngón tay út, cau mày, nghiêng đầu nhỏ rơi vào trong trầm tư. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Ngô Nhiên bất đắc dĩ giúp đỡ đỡ cái chán. Quả nhiên uống say. "A, ta nghĩ tới." Đông nhiên, Thiên Ly ánh mắt sáng lên, hai tay vỗ một cái, màu đỏ thắm trên khuôn mặt xinh xắn né qua nghịch ngợm vẻ mặt. Sau một khắc, nàng vượt ngồi ở Ngô Nhiên trong lồng ngực, hai tay treo ở trên cổ của hắn. Sau đó nàng cái kia say mâu say con mắt liền như vậy mị nhãn như tơ nhìn Ngô Nhiên. Tối hôm nay nàng đã uống nhiều rượu, ở cồn ảnh hưởng hiện tại cả người lá gan đều bị lớn. Dám đối đầu Ngô Nhiên ánh mắt xem, nếu như là thường ngày không uống rượu, nàng tuyệt đối không dám như vậy nhìn chằm chằm Ngô Nhiên con mắt xem. Cảm nhận được Thiên Ly công chúa hô hấp đi ra nhiệt khí, còn có nàng cái kia hồn siêu phách lạc bị thái. Nhìn thấy cao quý công chúa ở trước mặt của hắn lộ ra như vậy một mặt, Ngô Nhiên trong lòng cũng không khỏi rung động. Sau một khắc, Thiên Ly đem nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn đưa đến Ngô Nhiên bên tai nhỏ giọng nói rằng: "Ta lén lút nói cho ngươi, rất rất trọng yếu. Việc trọng yếu. Buổi tối ngày mai cung yến trên, ta phụ hoàng phải cho ta chọn phò mã." Nghe vậy, Ngô Nhiên trong lòng dùng mình, trong mắt lóe ra tình mang, này giả hoàng đế to gan, lại dám đem ta nhìn chúng công chúa gả cho người khác. Buổi tối ngày mai cung yến. Ngô Nhiên kinh ngạc, như thế sao? Vẫn đúng là không ai đã nói với hắn chuyện này. "Ừm." Trong lòng ngực Thiên Ly công chúa gật gù, biểu hiện hạ nói tiếp: "Nhưng là ta đều không thích bọn họ, ta chỉ muốn đi cùng với ngươi." Cô đơn nàng xem một con bị người vứt bỏ mèo con, là như vậy bất lực. Ngô Nhiên nghe nàng trên tóc mùi thơm ngát nói rằng, yên tâm đi, chỉ cần ta không đồng ý, ai cũng không thể đối với ngươi như vậy. Nhưng là Thiên Ly lắc đầu một cái, ngươi không biết, ta phụ hoàng chuyện quyết định là ai cũng thay đổi không được. Huống chi ngươi không phải chúng ta đế quốc người, ngươi là thay đổi không được phụ hoàng ý chí. Thế nhưng phụ hoàng ra lệnh cho ta lại không thể không nghe, vì lẽ đó ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Lúc này, Thiên Ly công chúa đen thui con mắt né qua rào hoạt ánh sáng. Nàng cắn nở nang môi ở Ngô Nhiên bên tai a nhiệt khí nói, nếu như ta tối hôm nay cùng ngươi chạy trốn, vậy ngày mai phụ hoàng cũng không có cách nào lại cho ta chọn phò mã. Sau khi nói xong, Thiên Ly lóe trong suốt đôi mắt to sáng ngời nhìn Ngô Nhiên, hơi làm vôi đại khuôn mặt nhỏ, đặc biệt hiện ra nàng đơn thuần cùng ngây thơ. Quả nhiên, Ngô Nhiên trong lòng nở nụ cười, nguyên lai nha đầu này như thế sốt ruột tìm chính mình là như vậy nguyên nhân. Nhìn này đầy bàn thức ăn, còn có chỗ rượu này, xem ra đều là tối hôm nay chuẩn bị. Vừa nay hắn còn kinh ngạc nha đầu này làm gì uống nhiều như vậy rượu, bây giờ nhìn lại có phải là vì cho mình đánh bạo. Nhìn vén người trong lòng Thiên Ly công chúa, Ngô Nhiên cũng không khỏi dục giả dục dịch. mỹ nhân trong ngực, nói không động lòng là giả. Nô nhiên, ngươi yêu ta sao? Có thích hay không dáng dấp như vậy ta? Thiên Ly công chúa lớn mật đem cái miệng anh đào nhỏ nhắn hướng về Ngô Nhiên bên mép đưa tới, xem một con tiểu hồ ly tự loạn cùng. Như vậy chủ động Thiên Ly công chúa cầu yêu, Ngô Nhiên mỉm cười nhìn nàng công chúa người tốt như vậy, mọi người đều yêu thích ngươi. Dùng tay che chở sau gáy của nàng, sau đó cầm lấy một chén rượu lại uống lên. Lần này Thiên Ly nhắm lại nàng cái kia hai mắt thật to, hết sức chuyên chú cảm thụ này tất cả xung quanh. Một cái khác chiến trường, Ngô Nhiên tiếp tục uống rượu. Hô. Rốt cục, hai người đều ở từng ngụm uống. Bên ngoài yên lặng như tờ, ở bên trong cung điện, Ngô Nhiên cùng Thiên Ly công chúa liền như vậy ẩn tình đưa tình đối diện. Càng là Thiên Ly công chúa, con mắt giống như là muốn rơi vào Ngô Nhiên trên người. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Ngô Nhiên liếm liếm môi chưa hết thỏm thèm. Ở dưới ngọn đèn, Thiên Ly công chúa trên người như là có hào quang chói mắt. Nàng nhìn thấy Ngô Nhiên cử động sau, ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó sẽ thư ở Ngô Nhiên bên tai nói lắp bắp. Ngô Nhiên, nói cho ngươi một bí mật. Nói xong, liền đem ửng đỏ khuôn mặt nhỏ cúi đầu, cũng không dám nữa ngẩng đầu. Ngô Nhiên bước lên cằm của nàng, ta đã sớm biết. Hắn nuốt nước miếng, ánh mắt như có như không, đảo qua tiểu công chúa cái kia cao vấp ngực. Nàng khiêu khích xem cái tiểu ma quỷ tự dịu dàng nói, Ngô Nhiên ca ca. Nàng hất cằm lên ra hiệu nói, đem ta ôm lấy qua bên kia. Sau đó Ngô Nhiên đại tay vồ lấy, đem nàng ôm lấy hướng trong phòng đi đến. Căng thẳng không ngớt Thiên Ly công chúa nhắm mắt lại, lông mi thật dài đang run rẩy, cả người cứng ngắc, như là đang đợi vận mệnh thẩm phán. Ngô Nhiên đem nàng khoác lên người lụa mỏng nhẹ nhàng cởi ra, lộ ra nàng cái tuyết như bạch ngọc hoàn mỹ thân thể. Thiên Ly công chúa cảm giác được trên người mát lạnh, biết mình đã không hề bảo lưu biểu diễn ở trước mắt của hắn. Đợi được nàng hoàn toàn hoàn hảo lộ ra sau, Ngô Nhiên không đội vã. Hắn ở nhìn chằm chằm không chớp mắt đánh giá nàng, như là đang thưởng thức một cái tuyệt thế chân phẩm. Đen thui tóc, dung nhan tuyệt thế, quyến rũ mê người con mắt vượng hàm xuân thủy thanh ba đảo mắt. Tiểu diễm ướt át miệng nhỏ môi, hoàn toàn trắng muốt ngọc cơ để ra rẻ có vẻ trong trắng lộ hồng. Công chúa ngươi say rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta ngày mai sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp ngươi. Ân, Thiên Ly gật gù, sau đó nhắm mắt lại ngủ thiết đi. Chương 335, thành công bắt quyến rũ động lòng người Thiên Ly công chúa. Bao tác qua đi, Thiên Ly công chúa tuyệt sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, viền mắt nước mắt đang đánh chuyển. Ngô Nhiên nằm ở bên cạnh xoa xoa gò má của nàng, một mặt thương tiếc nhìn nàng. Nàng lo được lo mất nói với Ngô Nhiên, "Ngô Nhiên, ngươi nhất định phải giúp ta. Sau đó ngươi cũng không thể phụ ta." Thiên Ly công chúa đình chỉ run rẩy, mở to một đôi đẹp đẽ con ngươi, ẩn tình đưa tình theo dõi hắn. "Ừm." Ngô Nhiên nghe mái tóc mềm mại của nàng, "Yên tâm, chúng ta là bạn tốt hiểu chưa?" "Ừm." Thiên Ly công chúa ngoan ngoãn gật gù, sau đó nâng lên nàng cái kia sán như sao nhìn chằm chằm Ngô Nhiên, "Chỉ cần ngươi không phụ ta, ta tất đối với ngươi không rời không bỏ." Ngô Nhiên thương tiếc quát một hồi nàng xinh xắn lanh lợi mũi ngọc tinh xảo, "Yên tâm đi, ta không phải người như vậy." Sau đó, hai người liền như vậy đối diện. Đồng nhiên, keng. Lúc này, Ngô Nhiên trong đầu truyền đến hệ thống âm thanh, trong lòng hắn chấn động. Phát động ẩn dấu quyến rũ Thiên Ly công chúa nhiệm vụ, hiện tại hệ thống chính đang kết toán khen thưởng. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng. Một nhánh có thể tiến hành siêu tốc độ ánh sáng phi hành vũ trụ hạm đội, bao quát 3 chiếc trọng hình tàu sân bay, 18 chiếc trọng hình tuần dương hạm, 36 chiếc hộ tống hạm. 2. Một phần giải ngân hà tinh nguyên đế quốc phân chia thế lực phân bố đồ. Mẹ nó. Nhìn thấy hệ thống đưa ra phong phú khen thưởng, Ngô Nhiên không khỏi mí mắt giật lên, như thế phong phú phần thưởng. Sớm biết có ẩn dấu nhiệm vụ, vậy ta vừa tới ngày thứ nhất nên đem Thiên Ly công chúa cho ngủ. Ngô Nhiên mở to hai mắt, "Hệ thống, này chi vũ trụ hạm đội hiện tại ở nơi nào?" "Hệ thống, bẩm chủ nhân, vì đem chúng nó ẩn dấu đi, ta đã đem hạm đội ngừng ở mặt trăng mặt trái, ngươi lúc nào muốn nhìn, ta cũng có thể đưa ngươi tới hoặc là đem hạm đội lại tới. Chỉ là, nếu như đem chi hạm đội này mở ra tinh cầu này bị người phát hiện, tuyệt đối sẽ gây nên thế giới đại loạn." Ngô Nhiên gật gù, "Xác thực, đem hạm đội phóng tới trên mặt trăng là lựa chọn tốt nhất." "Hệ thống, vậy cái này Tinh Nguyên Đế quốc lại là thập?" "Chủ nhân, cái này Tinh Nguyên Đế quốc là..." Ngay ở Ngô Nhiên cùng hệ thống nói chuyện thời điểm, Thiên Ly công chúa tay nhỏ phản lại đây nắm thật chặt. Dùng ánh mắt mong đợi nhìn Ngô Nhiên, thẹn thùng nói với hắn, "Ngô Nhiên, ta kể cho ngươi trò cười có được hay không?" Ngô Nhiên lui ra cùng hệ thống trò chuyện, mỉm cười nhìn tiểu công chúa, "Tốt." Thiên Ly ngượng ngùng nở nụ cười, "Từ trước, có một đôi tiểu phu thê ở trên một cái cây. Phía dưới có một đám cừu đang ăn cỏ, đột nhiên có một con dương chết rồi, cái kia con chim mẹ liền nói..." "Nói cái gì?" Ngô Nhiên tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng. Nó nói. Tiểu công chúa ngượng ngùng cũng lại nói không được. Trong phòng trong nháy mắt lặng lẽ, Ngô Nhiên tựa như cười mà không phải cười nhìn công chúa, "Ta cũng có trò cười nói cho ngươi." "Ngươi nói?" Công chúa mở to hai mắt thật to. "Từ trước, tủ lạnh cùng Kem là tình nhân, một ngày hai người bọn họ cãi nhau, Kem trong cơn tức giận rời đi tủ lạnh trốn đi. Đi tới lối đi bộ, bởi vì quá nóng người thể liền muốn hóa đi, liền Kem một lần nữa trở lại trong tủ lạnh." Tiểu công chúa bưng miệng nhỏ khanh khách cười duyên, nàng nghe hiểu. Lập tức, trên mặt của nàng lại lần nữa nhiễm phải kiểu diễm bất giác từng đỏ, cắn cắn răng. Nàng ngồi dậy đến hai tay đỡ bờ vai của hắn. Nàng nhíu nhíu mày, thế nhưng vẫn là cắn miệng kiên trì. Này duy mỹ một đêm, Thiên Ly công chúa cũng không biết chính mình là sao vậy vượt qua. Chỉ là mơ mơ màng màng nhớ tới, nàng uống say, sau đó liền ngủ. Nàng cùng Ngô Nhiên chuyện gì đều không phát sinh, liền như vậy nói chuyện phiếm. Có đến vài lần nàng muốn Ngô Nhiên muốn nàng. Thế nhưng mỗi lần Ngô Nhiên đều nói cái gì, "Hà hài, hà hài." Nàng cũng không hiểu đây là ý gì. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Ly công chúa tỉnh lại thời điểm đã mặt trời lên cao. Nàng không có tìm được Ngô Nhiên bóng người, liền ngay cả bên trong phòng cũng đều không có. Thậm chí cả phòng trống rỗng, chỉ có một mình nàng. Nàng thực rất không thích loại này bị bỏ lại cảm giác, liền phảng phất ân ái một đêm liền ai đi đường nấy bình thường. Có điều nàng cũng biết, Ngô Nhiên nếu như không thừa dịp trời chưa sáng đi nhanh lên, đợi thêm đến hiện tại mặt trời lên cao mới muốn đi, cái kia liền muốn đi đều đi không được. Tiểu công chúa mở mắt sau khi lại chậm rãi nhắm lại, nằm trên giường một hồi lâu, nàng mới lại lần nữa mở con mắt ra. Vén một góc chăn lên, cố hết sức chống đỡ lên thân thể của chính mình, eo nhỏ nhắn một mảnh trầm trọng, hoàn toàn ung dung không đứng lên. Khá lắm. Tiểu công chúa không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn quanh bốn phía một ánh mắt. Thừa dịp bốn bề vắng lặng thời gian, vội vàng kiểm tra. Không nhìn con khá, vừa nhìn cả người cũng không tốt. Tối hôm qua uống quá nhiều rượu, nàng đầu đau quá đau quá. Nhẫn nhịn đau đớn nàng từ dưới giường lộn xuống, vừa xuống đất một khắc đó mới phát hiện mình mềm mại vô lực. Nếu như không phải là mình đỡ giường lớn, không chừng đã té xuống. Uống một buổi tối rượu, khiến người ta thật sự rất mệt. Tiểu Mai, lại đây. Thiên Ly hé miệng muốn kêu gọi hầu gái Tiểu Mai, sau một khắc, nàng mau mau che miệng mình. Nàng tối hôm qua cái kia banh để thanh hát một buổi tối, giờ khắc này nàng âm thanh khàn khàn vô cùng, tiết hầu khô khốc. Rất nhanh, hầu gái Tiểu Mai nghe được tiểu công chúa hô hoán, mau mau đi tới. Công chúa, ngươi là muốn rời giường sao? Ừm. Thiên Ly vẻ mặt không tự nhiên gật gù, dịu ta lên. Tiểu Mai mau mau đi lên phía trước cẩn thận đỡ công chúa. A, công chúa. Một tiếng thốt kinh ngạc từ Tiểu Mai trong miệng gọi ra. Thiên Ly không thích nhìn nàng, chuyện gì như vậy ngạc nhiên. Tiểu Mai che miệng lại, lắp ba lắp bắp đối với tiểu công chúa nói rằng, công chúa, trên người ngươi. Thiên Ly túi đầu vừa nhìn, trên người đâu đâu cũng có té lộn mèo một cái dấu vết. Tiểu công chúa tâm thần chấn động, bất cần rồi, vừa nãy không lưu ý đến, hiện tại bị Tiểu Mai nhìn thấy. Nàng chính chính thần sắc, này có cái gì ngạc nhiên, khả năng là ta tối hôm qua uống quá nhiều rượu. Tiểu Mai nhìn thấy công chúa vẻ mặt bình thường dáng vẻ, nàng cũng không dám nữa hỏi nhiều. Đem công chúa phủ sau khi đứng lên, nàng mau mau đi thu dọn công chúa khuê giường, nhìn thấy nguồn ngang không thể tả chăn, Tiểu Mai vẻ mặt khẽ biến. Nàng hầu hạ công chúa lâu như vậy rồi, biết nàng đi ngủ đều là rất an phận, chưa từng có từng thử sẽ đem chăn làm như vậy nguồn ngang. Nàng lắc đầu một cái, tiểu công chúa lớn rồi, buổi tối đi ngủ cũng không an phận. Thiên Ly công chúa vẻ mặt bất biến, ngược lại tối hôm nay cũng yến thời điểm nàng gặp cùng phụ hoàng cùng mẫu hậu bàn giao rõ ràng, nàng có người thích. Nhìn bọn họ còn có thể hay không cho nàng kén phò mã. Công chúa nhàn nhạt đối với hầu gái nói rằng, không cần ngạc nhiên, ta cái kia đến rồi, ngươi coi như cái gì cũng không thấy là được. Tiểu Mai ngờ vực liếc mắt nhìn Hoa Mai, sau đó sẽ liếc mắt nhìn công chúa, lập tức, nàng biết mình là ngạc nhiên. Mới vừa bắt đầu thời điểm nàng đang hoài nghi công chúa có phải là làm nàng tưởng tượng sự tình, thế nhưng sau đó vừa nghĩ, nàng biết mình là cả nghĩ quá rồi. Làm những chuyện này nhất định phải có nam nhân mới được, thế nhưng công chúa nàng bị hoàng hậu giam lỏng ở đây. Cung điện chu vi che kín ngự lâm quân thị vệ, liền ngay cả một con ruồi đều không bay vào được, công chúa cung điện như thế nào sẽ đến nam nhân đây? Hầu gái cười lắc đầu một cái không đi suy nghĩ lung tung, mau mau thu thập xong công chúa khuê giường. Dựa mặt xong xuôi công chúa, mặc vào xiêm y dáng ngọc yêu kiều đứng ở bên cửa sổ. Ngoài cửa là một mảnh long lanh phong cảnh, nắng cháy giữa trời, tung xuống một mảnh ánh sáng. Bọ kêu tiếng chim khắp nơi, mùi hoa cũng là vấn người, nóng bức vô cùng nắng gắt cuối thu càng khiến lòng người thêm trên mấy phần thất vọng. Ánh sáng mặt trời rơi ra ở tiểu công chúa trên người, làm cho nàng cả người tỏa ra một luồng quyến rũ động lòng người mùi vị. Nàng tiểu tay sờ soạn bụng, kiên quyết nhìn phương xa, nàng uống nhiều rượu như vậy không hối hận. Chương 336, cung yến bắt đầu. Buổi tối, đế quốc vạn chúng chờ mong cung yến đem ở sau 2 giờ bắt đầu. Có tư cách tham gia tiệc rượu quan to một phương, quân đội thực quyền phái, siêu cấp tài phiệt tiểu thư, các thiếu gia cũng bắt đầu chuẩn bị ra trận. Ở thái tử phủ, thái tử các vị phu nhân ở hầu hạ hắn mặc vào đế quốc truyền thống lễ phục, thái tử chuyên dụng trang phục. Những này các phu nhân nhìn hăng hái thái tử điện hạ, các nàng mị trong mắt lóe ra từng kia một không cam lòng, còn có tức giận bất bình. Đế quốc bệ hạ đem ở đêm nay cung yến vì là thái tử chỉ phối thái tử phi, điều này làm cho vẫn muốn thượng vị các phu nhân tâm có phẫn hận. Các nàng những này phu nhân từ lâu đem thái tử phi vị trí này xem là tất tranh vị trí, nghĩ có một ngày có thể đỡ thẳng trở thành thái tử phi, sau đó có thể mang đến mẫu nghi thiên hạ, quang tông diệu tổ. Ai biết nửa đường nhưng giết ra Liễu Hạ Hạm cùng Trịnh Tử Hàn này hai người, này làm cho các nàng muốn trở thành chân chính thái tử phi giấc mơ phá diệt. Thế nhưng các nàng chung có cỡ nào phẫn hận, cũng chỉ có thể đem này lửa giận chôn ở trong lòng. Dù sao Liễu, Trịnh, hai nhà bất luận gia tộc bối cảnh đều là các nàng theo không kịp tồn tại. Tại đây chút phu nhân ở trong, bên trong mấy cái được sủng ái nhất phu nhân dùng ánh mắt mong đợi nhìn thái tử, hy vọng có thể dẫn các nàng đi tham gia yến hội. Vốn là lấy thái tử điện hạ địa vị, muốn dẫn các nàng đi dự tiệc, cũng là chuyện một câu nói. Chỉ có điều, thái tử biết tối hôm nay phụ hoàng muốn đem Liễu Hạ Hạm cùng Trịnh Tử Hàn tứ hôn cho hắn. Vì chăm sóc hai nữ cảm thụ, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là không mang theo những nữ nhân này. Thái tử nhìn quét các nàng một ánh mắt mới không đội không nóng này nói rằng, lần này liền không mang bọn ngươi, các ngươi đều cho ta an tâm ở nhà, không muốn lại náo động đến náo loạn. Những này các phu nhân nghe vậy, nhất thời lộ ra biểu tình thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu. Thiếp thân nhớ kỹ điện hạ giáo huấn. Thái tử nhìn thấy các nàng ngoan ngoãn dáng vẻ, thỏa mãn gật gù, "Ừm, ta đi rồi." Các phu nhân không người đưa tiễn, cùng tiễn điện hạ. Lý gia, Lý Vũ Hiên hăng hái đứng ở cửa chuẩn bị dự tiệc. Hắn khổ sở chờ đợi một ngày này rốt cuộc đến. Tối hôm nay chính là quyết định ai đem ôm đến mỹ nhân quy thời điểm, đối với này, hắn nhất định muốn lấy được. Nhớ tới hắn mấy cái cường mạnh mẽ đối thủ, Lý Vũ Hiên rất tin tưởng. Bất kể là kế gia thiếu gia, đế quốc quan to một phương, quân đội thực quyền phái nhà công tử, tổng quan toàn bộ đế quốc, bất luận gia thế, hình dạng, chỉ có hắn mới xứng đáng Thiên Ly công chúa. Về phần hắn những người nhị tam lưu thế gia con cháu, chỉ có thể làm hắn làm nền. Cung tiễn thiếu gia. Chúc thiếu gia ôm đến mỹ nhân quy, trở thành bệ hạ dễ hiền. Bọn hạ nhân đứng ở cửa trang viên hướng về rời đi xe không mình hành lễ. Lý Vũ Hiên mỉm cười nhìn bọn hạ nhân, hướng về bọn họ lộ ra một cái như gió xuân ấm áp đủ cười. Ngồi trên sau xe, nhìn cửa sổ xe nơi đường phố cảnh sắc, Lý Vũ Hiên kiên nắm tay đầu. Thiên Ly công chúa, ta đến rồi, tối hôm nay ta nhất định phải trở thành người phò mã. Ngươi nhất định là của ta, ai cũng cấp không đi. Chính gia chủ chính đang ngồi mọi gian nhà bên ngoài sốt ruột đi tới đi lui. Còn có 2 giờ liền muốn tổ chức cung yến, lần này cung yến đối với Trịnh gia can hệ trọng đại. Thế nhưng Trịnh Tử Hàn nàng còn ở bên trong chuẩn bị, không thể chờ đợi được nữa, hắn đối với muội hầu gái thúc giục. Tiểu thư trang phục thế nào? Về nhà chủ, nhị tiểu thư nàng còn ở hóa trang, nên không bao lâu nữa là có thể. Hừm, ngươi đi thúc giục một hồi, liền nói thời gian sắp đến rồi. Hầu gái liêm nhâm thi lên nói, đúng, gia chủ, sau đó xoay người đi vào. Nhìn hầu gái rời đi bóng lưng, Trịnh gia chủ trên mặt vẻ mặt tươi cười, đợi được đêm nay qua đi, bọn họ Trịnh gia cũng là hoàng thân quốc thích. Tương lai muội gả cho thái tử điện hạ, đến thời điểm tái sinh giới nhất nam bán nữ chiếm được thái tử niềm vui. Lại đem đến, nếu như muội sinh ra cậu bé có cơ hội kế thừa đế vị. T. Nghĩ tới đây, Trịnh gia chủ cả người đều sắc mặt từng hồng, hai mắt tỏa ánh sáng. Rất nhanh, hầu gái lại đây báo cáo nói tiểu thư trang phục được rồi. Lúc này, một bộ hồng nhạt tiên quần sặc sỡ lóa mắt Trịnh Tử Hàn bước liên tục nhẹ nhàng từ trong nhà đi ra. Truyền thống cung trang quần lụa mỏng bó chặt, hiện ra nàng tinh xảo đặc sắc mê người dáng người, đem duyên dáng tư thái thể hiện cực kỳ do nét đi ra. 3000 tóc đen cẩn thận tóc dài đen nhánh khoác với hai vai bên trên, có chút lại tung. Nước long lanh mắt to đôi mắt đẹp phán hệ, tỏa ra câu người hồn phách ánh sáng. Váy và áo là từ thấp đến cao đường vòng cung, tao nhã vi bồng lên, lộ ra thiếu nữ cặp kiết như ngọc trắng non thon dài đùi đẹp. Triển Sĩ nở nụ cười, trắng non hàm răng hơi lộ ra, trong thần sắc muốn nói còn xấu hổ. Nhìn thấy muội nhìn quanh thần phi dáng vẻ, Trịnh gia chủ sáng mắt lên. Trang phục như vậy, xem ra thái tử phi vị trí chạy không thoát. Hắn bước nhanh đi lên phía trước, vẻ mặt tươi cười đối với muội nói rằng, ha ha ha. Muội, ngươi tối hôm nay trang phục nhất định sẽ đem thái tử điện hạ mê đến thất điên bắt đảo. Tranh thủ trở thành thái tử phi, chờ ngươi gả cho thái tử sau, chính là sau đó đế quốc hoàng hậu, tương lai đại ca liền dựa vào ngươi. Hừm, đi thôi. Trịnh Tử Hàn thản nhiên nói, sau đó hướng về xe đi đến. Nàng không có phản bác đại ca lời nói, ngược lại trong lòng chính nàng biết, nàng đêm nay như vậy trang phục chính là ai. Nhìn thấy muội lên xe, Trịnh gia chủ bước nhanh theo sau. Công chúa tầm cung. Thiên Ly công chúa ngồi ở trước bàn trang điểm, các thị nữ chính đang luống cuống tay chân giúp nàng trang phục. Phía sau còn có một đám các thị nữ ôm từng kiện cung trang váy đang đợi công chúa chọn. Điện hạ, ngươi xem tối hôm nay xuyên thứ nào đẹp đẽ? Hầu gái Tiểu Mai cầm lấy một cái quần áo trưng cầu công chúa ý kiến. Thiên Ly duỗi ra trắng mịn ngón tay chỉ vào một cái màu đỏ thấm cung trang quần nói rằng, liền này một cái đi. Hầu gái Tiểu Mai ngớ ngẩn, nàng nhớ đến công chúa vẫn đều không thích xuyên như thế đỏ tươi quần áo, làm sao ngày hôm nay thay đổi? Chỉ có Thiên Ly công chúa mới biết, đó là bởi vì nàng hỏi qua Ngô Nhiên yêu thích nàng mặc cái gì dạng quần áo, Ngô Nhiên chính miệng nói với nàng, hắn thích xem công chúa mặc màu đỏ. Cho nên nàng từ nay về sau liền thay đổi chính mình mặc quần áo yêu thích, ngược lại mặc vào Ngô Nhiên thích xem màu sắc. Hầu gái Tiểu Mai đem nghi ngờ trong lòng quên sạch sành sanh, mau mau đem công chúa chỉ định xiêm y lấy tới. Mai mới chờ đến lúc đến nàng trang phục được rồi sau, chúng các thị nữ đều trợn mắt ngoác mồm nhìn chính mình công chúa. Trước bàn trang điểm, trong gương mỹ nhân diễm lệ vô cùng, ban đầu cao quý công chúa đồ trang sức. Nàng gái kia đen thui nhu thuận 3000 tóc đen khoác trên vai trên, chấm như tuyết ngông cảnh trên mang theo một cái màu tím thủy tinh hơi phát sáng. Trắng nõn da thịt như bạch ngọc hoàn mỹ chân bóng không chút tì vết, cái kia song sán ngược ngôi sao hai con mắt lóng lánh lịch ngậm cùng rào hoạt ánh sáng. Khéo léo linh lung mũi ngọc tinh xảo, nở nang miệng nhỏ môi hơi hướng lên trên miết lên đến. Tuyệt đẹp khuôn mặt trên đỏ bừng bừng, màu hồng gò má có mấy phần đẹp đẽ, khiến cho nắm giữ tuyệt thế khuynh thành dáng vẻ. Nguyên bản đơn thuần thanh lệ trên khuôn mặt nhân thành nữ nhân mà thốn khiếp cái kia non nớt ngây ngô hiện ra từng tia quyến rũ. Phương mặt xấu hổ nhân mỉm cười nở nụ cười xấu hổ dung theo biến mất. Sáng rực rỡ cảm động công chúa đứng ở cửa, phía sau hai bên mỗi người có hai hầu gái ở phía sau giúp nàng nâng thật dài làn váy. Đi, dự tiệc đi. Chương 337, cung cung, dự tiệc. Liêu gia. Biểu tỷ Liễu Hạ Hạm đi đến Ngô Nhiên sân, chuẩn bị cùng hắn đồng thời tiến cung dự tiệc. Vốn là đêm nay cung yến chính là cho thái tử điện hạ cùng Thiên Ly công chúa chọn thái tử phi cùng phò mã. Ngô Nhiên hắn không phải đế quốc người, ở tình huống bình thường là không ở danh sách mời. Thế nhưng ở Thiên Ly công chúa cùng Liễu Hạ Hạm thao tác bên dưới, hoàng cung cũng cho hắn phát tới mời hàm, xin mời hắn tham gia đế quốc tiệc tối. Thiên Ly công chúa để Ngô Nhiên tới tham gia cung yến là muốn thừa dịp lần này muôn người chú ý thời khắc hướng về đế quốc tuyên bố, nàng phò mã là Ngô Nhiên. Mà Liễu Hạ Hạm ý nghĩ là tối hôm nay là bình định thời khắc mấu chốt. Đến thời điểm các nàng khởi binh giết chết giả hoàng đế sau, nhất định phải nâng đỡ một cái tân hoàng đế. Cần một dòng máu thuần khiết đế quốc người nối nghiệp đi ra chủ trì đại cục, cái ứng cử viên này trừ Ngô Nhiên ra không còn có thể là ai khác. Nếu như Ngô Nhiên không ở hiện trường, đến thời điểm thắng lợi trái cây sẽ bị hắn hoàng thất dòng họ cướp đoạt nguy hiểm. Dù sao một cái đế vị đối với hoàng thất dòng họ môn sức hấp dẫn quá lớn. Cho tới Ngô Nhiên an toàn, nàng cũng không phải rất lo lắng, ngược lại tạo phản chuyện này là gia gia cùng nàng phụ trách. Coi như đến mặt sau khởi sự thất bại cũng được, này đều sẽ không nguy hiểm cho đến Ngô Nhiên. Lại không ai biết thân phận của hắn, chỉ cần bọn họ này mấy cái biết Ngô Nhiên thân phận người không nói. Ai biết hắn gặp cùng chuyện đêm nay có quan hệ, mọi người đều cho rằng hắn là một cái chịu đến xin mời tới tham gia tiệc rượu phổ thông khách mời. Chỉ cần hắn đến thời điểm ngoan ngoãn trốn ở một bên, đợi được sau khi thành công, hắn trở ra là được. Ngô Nhiên, xong chưa? Muốn xuất phát? Gia gia chờ chúng ta ở bên ngoài. Sáng rực rỡ không gì tả nổi Liễu Hạ Hạm đẩy cửa phòng ra đi vào phòng khách hướng về Ngô Nhiên thúc giục. Được rồi, lập tức, ngươi ngồi trước một hồi. Từ bên trong phòng truyền đến Ngô Nhiên sinh không thể luyến âm thanh. Trong phòng, Liễu gia mời về chuyên gia trang điểm, thợ trang điểm, nhà tạo mẫu tóc, đang giúp Ngô Nhiên thu thập. Vốn là Ngô Nhiên người này đối với mặc quần áo trang phục cái gì không nhiều lắm yêu cầu, hắn đối với những này chỉ có hai chữ, chính là thoải mái là có thể. tối hôm nay cung yến hắn dự định tùy tùy tiện tiện tìm bộ quần áo mặc vào liền đi dự tiệc. Ai biết biểu tỷ nhưng không như thế ý, nàng biết tối hôm nay Ngô Nhiên sẽ là trở thành muôn người chú ý tiêu điểm. Là hắn lần thứ nhất lấy đế quốc thân phận người thừa kế biểu hiện với trước mắt mọi người, tại sao có thể tùy tiện đây? Lập tức nàng đem đế đô tốt nhất chuyên gia trang điểm, thợ trang điểm, nhà tạo mẫu tóc, toàn bộ liêu ra, cần phải đem Ngô Nhiên thu thập đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Quả nhiên là người dựa vào ăn mặc ngựa nhờ vào yên, Ngô Nhiên thiếu gia trải qua những thợ trang điểm này môn truyền sau, lập tức biến thành một cái ngọc thụ lâm phong công tử văn nhã. Hầu gái Tiểu Ngọc cùng Liễu gia Đông Đảo phái lại đây hầu hạ Ngô Nhiên, các thị nữ nhìn rực rỡ hẳn lên Ngô Nhiên, dồn dập tim đập nhanh hơn, tiểu mặt từng đỏ. Nhìn thấy Ngô Nhiên hướng về các nàng nhìn sang, các nàng đều dồn dập thẹn thùng cúi đầu. Mấy cái gan lớn cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu lên, dùng cái kia dịu dàng thu thủy con mắt lén lút đánh giá Ngô Nhiên. "Ngô thiếu gia, ngươi tối hôm nay tham gia cung yến tạo hình chúng ta đều xử lý tốt, ngươi xem có hài lòng hay không?" Thợ trang điểm hoàn thành cuối cùng một đạo công tự sau hướng về Ngô Nhiên cung kính hỏi. Ngô Nhiên nhìn một chút trong gương hình chiếu đi ra tuyệt thế mỹ nam tử, hắn thỏa mãn gật gù, "Cứ như vậy đi." Ngoài cửa, biểu tỷ Đoan Trang ngồi ở trên ghế sofa uống trà, nàng lông mi cong cong, đang run rẩy nhẹ nhẹ. Có thể cho thấy nàng tâm tình vào giờ khắc này có căng thẳng, kích động, thấp thỏm cùng chờ mong. Dù sao tối hôm nay là quyết định mạng bọn họ vận một buổi tối, bất luận các nàng vì thế chuẩn bị bao nhiêu đầy đủ cũng được, nói không sốt sáng là giả. Giang giác. Cửa phòng từ bên trong mở ra. Biểu Như nghe đến âm thanh ngẩng đầu nhìn lên. Sau một khắc, nàng kinh ngạc đến ngây người. Nước long lanh con mắt trợn trừng lên nhìn mặt trước người đàn ông này. Ngô Nhiên mỉm cười đứng ở trước mắt nàng, hắn gái kia tinh điêu tế chắc giống như khuôn mặt, anh tuấn tiêu sái. Môi hơi nhếch lên đến, mang theo ánh mặt trời nụ cười mê người, ôn hòa mà lại tự nhiên. Hắn thon dài tao nhã thân thể, ăn mặc xa hoa lễ phục, cả người mang theo trời sinh cao quý bất phàm khí tức. Để nhìn thấy hắn người đều không khỏi lòng sinh cảm thán. Ở biểu tỷ khiếp sợ thời điểm, Ngô Nhiên nhìn thấy vị hôn thê của mình cũng ngớ ngẩn. Tỉ mỉ trang phục liễu hạ hạ, một đầu mái tóc nhẹ vãn trắng bạc ngọc tử tinh trâm. Tuyệt mỹ dung nhan, nước long lanh con ngươi xấu hổ mang kiếp, phát họa ra nàng cái kia quyến rũ trong thần thái còn mang có một tia thanh thuần. Ăn mặc màu phấn hồng váy xòe, chùi ngực màu xanh nước biển lụa mỏng che chắn vô cùng sống động bộ ngực. Cơ như mỡ đông trắng hơn tuyết, một cái nhíu mày một nụ cười động lòng người hồn. Eo nhỏ nhắn không đủ dịu dàng nắm chặt, hiện ra linh lung có hứng thú tư thái cùng tròn trịa thon dài đùi đẹp. Tiểu diễm bất át cái miệng anh đào nhỏ nhắn diễm mà không yêu, dường như khuynh thành, đồng bệnh như tiên. Nhìn thấy mỹ phản giống như tiên tử vị hôn thê, Ngô Nhiên rất nhanh tỉnh lại, hắn cưỡng chế trong lòng rung động. Rũa ra thon dài bàn tay lớn ở trước mặt nàng vung đẩy. Tiểu hàm hạm. A biểu tỷ tỉnh lại, nàng đối với hành động mới vừa rồi của mình cảm thấy mặt đỏ. Không khỏi hạ thấp xuống trán cao mày ngài, ở đoán giận chính mình không đủ rụt rè. Có điều nàng nâng lên cái kia quyến rũ đa tình con ngươi gợn sóng liễm diễm nhìn Ngô Nhiên, trong lòng lòng tràn đầy vui mừng. Nhìn ngọc thụ lâm phong Ngô Nhiên, đây chính là nàng tương lai một đời một kiếp trợ phu. Rất nhanh nàng đem trong lòng kích động cưỡng chế đi, khôi phục kiên tĩnh. Liêu Hạ Hạm dỗi ra xanh tươi tay ngọc đưa cho Ngô Nhiên, đi thôi, ra ra phải đợi sốt ruột. Được. Ngô Nhiên hài lòng cười lôi kéo nàng mềm mại tay nhỏ, đi. Biểu tỷ tay nhỏ bị hắn nắm, xấu hổ mang khiếp cùng ở sau người hắn, trong lòng tràn đầy vui mừng. Đi đến xuất phát địa phương, ông ngoại cùng bà ngoại đã đang chờ bọn hắn. Ông ngoại bà ngoại, để cho các ngươi đợi lâu. Ngô Nhiên nhìn thấy hai lão nhân gia đang chờ hắn, hắn thật không tiện sờ đầu một cái. Ông ngoại vung vung tay, không có chuyện gì, chúng ta cũng là vừa mới chuẩn bị tốt. Bà ngoại nhìn đêm nay Ngô Nhiên, thỏa mãn gật gù, sau đó than thở một câu, ta Nhiên Nhi thật không hổ là rồng phượng trong loài người, chỉ là tùy tiện trang phục một hồi liền chói mắt toàn trường. Ngô Nhiên nháy mắt mấy cái nói với bọn họ, vẫn là ông ngoại cùng bà ngoại gen tốt, lại có thêm 2 giờ liền tất cả đã thành chắc chắn, Ngô Nhiên hắn ở Liễu gia cũng không cần khổ cực cẩn giấu thân phận, hắn có thể hào phóng gọi Liễu đại nguyên soái vì là ông ngoại. Ngược lại chung quanh đây đều là Liễu gia người mình. Nghe vậy, ông ngoại bà ngoại cười ha ha, trong lòng tràn đầy vui mừng. Ngô Nhiên hướng ra phía ngoài công bà ngoại hành lễ sau, lại xoay người hướng về cái kia mấy cái đã trợn mắt ngoác mồm, chố mắt ngoác mồm cậu cùng mợ cười hỏi. Cậu hai cậu, cậu hai mẫu, cậu ba cậu, cậu ba mẫu, các ngươi khỏe. Lúc này, Ngô Nhiên cậu cùng mợ môn không dám tin tưởng nhìn Ngô Nhiên. Bọn họ đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Cái gì? Này Ngô tiên sinh lại gọi phụ thân cùng mẫu thân làm ông ngoại bà ngoại. Bọn họ há to mồm ngơ ngác nhìn phụ thân bọn họ cùng Ngô Nhiên. Phụ thân, Ngô tiên sinh hắn. Hắn? Hắn gọi ngươi là gì? Hắn như thế nào gặp gọi chúng ta cậu cùng mợ? Sau khi hết khiếp sợ, Liễu Nhị gia lắp ba lắp bắp đối với Liễu Đại Nguyên xoáy hỏi. Liễu Đại Nguyên xoáy vung tay lên, trước tiên lên xe hẳn nói. Nhiên Nhi, ngươi cùng Hạ Hạm hai cái miệng nhỏ ngồi một chiếc xe. Xuất phát. Chương 338, một bụng ý nghĩ xấu Lý Vũ Hiên. Đế quốc hoàng cung. Bởi vì đêm nay cung yến là đế quốc từ trước tới nay dự tiệc nhân số nhiều nhất một lần. Bên trong hoàng cung không thể chứa được nhiều như vậy người cung điện, không thể làm gì khác hơn là đem tiệc rượu sân bãi sắp xếp ở bên trong ngự hoa viên. Ở ngự hoa viên một tảng lớn răng đèn kết hoa trên đất trống, từ lâu xếp đầy lượng lớn bàn ăn. Lượng lớn cung nữ ở chính giữa bận rộn qua lại. Giờ khắc này bên trong hội trường đã tiếng người huyên áo, những người nhỏ hơn một chút thế gia môn phạt đã rất sớm trình diện, muốn thừa cơ hội này có thể nhận thức một ít đế đô quý tộc. Mấy đại gia tộc cao cấp bên trong, trước hết đi đến hội trường chính là Lý Vũ Hiên, hắn giờ phút này chính bị một đám người trẻ tuổi vây quanh, thưởng thụ mọi người a du đình hót. Vây quanh ở bên cạnh hắn này, một đám người trẻ tuổi tất cả đều là đế quốc nhị tam lưu thế gia tiểu thư các thiếu gia. Bọn họ bình thường chính là Lý thiếu gia tùy tùng chó săn, trong ngày thường đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc này, có hắn mắt sắc các tân khách nhận ra hắn, nhất thời kinh hỉ và phần, dồn dập đi lên phía trước chào hỏi hắn. Lý thiếu gia ngươi được, ta là Quang Nam Châu Thường gia Thường Thiên Hải, không nghĩ tới ngày hôm nay có thể nhìn thấy ngươi. Tâm tình thật tốt, Lý thiếu gia mỉm cười nhìn bọn họ, trên mặt lộ ra như gió xuân ấm áp nụ cười hướng về bọn họ gật đầu, Thường tiên sinh ngươi tốt. Cái này tự gọi Thường Thiên Hải khách mời nhìn thấy Đế đô Lý gia thiếu chủ lại hướng về hắn vân an, nhất thời cảm thấy đến bị to lớn kinh hỉ đập trúng. Hắn vội vội vàng vàng từ bên cạnh kéo qua một vị tuổi trẻ nữ tử hướng về Lý Vũ Hiên giới thiệu, Lý thiếu gia, đây là tiểu nữ, nàng vẫn luôn rất ngưỡng mộ ngươi. Tên thiếu nữ này xấu hổ hướng về Lý thiếu gia liệm nhậm thi lễ, Lý thiếu gia ngươi tốt. Lý Vũ Hiên xem đến nơi này, trong lòng hắn nhất thời rõ ràng, cái này Thường gia chủ hẳn là có tự mình biết mình, biết chính mình con gái là tuyển không lên thái tử phi. Nếu làm thái tử phi vô vọng, cái kia lùi một bước, có thể leo lên Đế đô thế gia đại tộc cũng tốt. Hiện tại nhận ra mình, liền muốn đem thiếu nữ này giới thiệu cho chính mình, hy vọng có thể vào được con mắt của hắn. Lý Vũ Hiên cẩn thận quan sát tên thiếu nữ này, chỉ thấy thiếu nữ này niên phương 18, trường không thể nói được hoa nhường người thẹn, thế nhưng cũng có một phen con gái rượu mùi vị, là hắn yêu thích loại hình. Nếu như là lúc bình thường, nhìn thấy tên thiếu nữ này, hắn có khả năng gặp thu vào trong phòng dạy dỗ một phen, chỉ bất quá hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu là Thiên Ly công chúa, vẫn là không muốn gặp trở ngại. Nghĩ tới đây, Lý Vũ Hiên không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ từ bỏ, hắn mỉm cười đối với tên thiếu nữ này nói rằng, Thường tiểu thư ngươi được, rất hân hạnh được bên ngươi. Sau đó xoay người đối với Thường gia chủ nói rằng, Thường tiên sinh, ta còn có chút việc, chúng ta sau đó lại tán gẫu. Sau khi nói xong liền không tiếp tục để ý bọn họ, lưu lại hai mặt nhìn nhau Thường gia phụ nữ. Đợi được Thường gia phụ nữ đi rồi, bên trong một người trẻ tuổi cười mị nhìn Lý Vũ Hiên, trên mặt ta duôn định nọt thần thái triển lộ không bỏ sót. Lý thiếu gia, bên ngoài nghe đồn bệ hạ ý thuộc tướng Thiên Ly công chúa gả cho ngươi, xem ra thiếu gia ngươi đêm nay có thể ôm đến mỹ nhân quy. Người trẻ tuổi này gọi Bạch Thừa An, là Đế đô Tam Lưu thế gia Bạch gia thiếu gia. Nghe được Bạch Thừa An định nọt lấy lòng lời nói, Lý Vũ Hiên kiêu ngạo khiên xuống ba, trên mặt lộ ra ngạo nghễ biểu hiện nói: "Không có, không có chuyện này, đại gia đừng đoán, cho Thiên Ly công chúa chọn phò mã một chuyện, đây là bệ hạ chuyên quyền độc đoán sự, đế quốc nhiều ngày như vậy chi con cưng, bệ hạ cũng không nhất định lại chọn ta." Chó trắng chân quan tâm Lý Vũ Hiên vẻ mặt, thấy hắn hay không tức giận, hắn biết định nọt đã vô tới Lý Vũ Hiên trái tim bên trong. Sau một khắc, hắn lại lần nữa a du định nọt nói: "Có ai chẳng biết, Thiên Ly công chúa ở đế quốc là được sủng ái nhất tiểu công chúa, cũng chỉ có thiếu gia ngươi mới xứng đáng Thiên Ly công chúa, hắn những người gà đất chó sành môn làm sao so với được với thiếu gia ngươi?" Bạch Thừa An định nọt nói đến Lý Vũ Hiên tâm khảm bên trong, trên mặt hắn cười miệng đều sắp muốn nứt ra rồi. Có điều rất nhanh, hắn cố nén trong lòng đắc ý, vừa định giả vờ giả vịt nghiêm mặt trách cứ một hồi bạch chó săn. Lúc này, hội trường lối vào truyền đến một trận huyên thanh âm huyên náo, mọi người ngẩng đầu nhìn tới. Một người mặc truyền thống thái tử lễ phục người trẻ tuổi bị người úng súc ngẩng đầu đỡ ngực đi vào. Hóa ra là thái tử điện hạ đến, Lý Vũ Hiên mọi người thấy này, mau mau đứng lên đến bước nhanh về phía trước đi nghênh đón. Lý Vũ Hiên cười rạng rỡ hành lễ, "Điện hạ, ngươi cũng đến." Thái tử điện hạ định thần nhìn lại, hóa ra là Lý gia thiếu gia, hắn cười ha ha, "Lý thiếu gia, không nghĩ tới ngươi như thế đã sớm đến. Ta cũng là vừa tới không lâu, điện hạ có muốn hay không ngồi xuống cùng uống chén trà?" Nhìn thấy cách tiến hội bắt đầu còn có một chút thời gian, thái tử nghĩ còn sớm, liền ngồi xuống cùng Lý Vũ Hiên tâm sự. Đợi được thái tử cùng Lý Vũ Hiên sau khi ngồi xuống, Lý Vũ Hiên những người lũ chó săn rất có ánh mắt rời đi, đem địa phương lưu cho bọn họ. "Điện hạ, bản thân trước tiên chúc mừng ngươi đêm nay có thể được đền bù mong muốn, cưới đến đế quốc chúng ta kiểu diễm nhất ước át hai đóa kiều hoa. Này hai người chỉ cần cưới đến bên trong một cái đều đời này không tiếc, cũng chỉ có điện hạ người như vậy bên trong chi long mới có thể một lần cưới hai." Lý Vũ Hiên đầy mặt đều là lấy lòng nụ cười. Bệ hạ đêm nay có ý định đem Liễu Hạ Hạm cùng Trịnh Tử Hàn ban cho thái tử điện hạ, tin tức này ở đế quốc thượng tầng không phải bí mật. Thái tử nghe vậy, cười ha ha, thân thể mập mạp cười lên run lên một cái. Hắn đối với Lý Vũ Hiên a du định hót định nọt cũng rất yêu thích. "Thưa Lý Khanh Nhà quý ngôn, đợi được cô đại hôn thời điểm, Lý Khanh Nhà nhất định phải tới uống một chén, để chúng ta không say không nghỉ." Lý Vũ Hiên nghe vậy, trên mặt đúng lúc lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên, biểu thị hắn đối với điện hạ xin mời cảm thấy rất cảm kích. Thái tử đối với Lý Vũ Hiên giờ khắc này vẻ mặt cảm thấy rất hài lòng. Lúc này, hội trường lối vào lại lần nữa truyền đến thanh âm xì xào bàn tán. "Hoa, nàng, nàng là ai? Đây cũng quá đẹp đẽ đi. Nay lại là nhà ai tiểu thư, xinh như vậy tuyệt sắc." Nghe đến mấy cái này nghị luận sôi nổi âm thanh, Lý Vũ Hiên cùng thái tử ngẩng đầu nhìn tới. Một cái thức tha quyến rũ nữ nhân từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy cái kia mê hoặc chúng sinh dung dạng. Lý Vũ Hiên trong lòng dùng mình, mau mau túi đầu không dám nhìn nữa nàng, hóa ra là Trịnh gia Trịnh Tử Hàn đến. Ở tại bọn hắn những này đế đô công tử bột môn trong đôi mắt, cái này Trịnh Tử Hàn chính là một con ma quỷ. Trong ánh mắt của nàng có chứa một loại ma lực, sẽ làm tất cả đối với nàng lòng sinh ác ý người rơi vào một loại mê viễn bên trong. Nếu như chúng rồi loại này ảo thuật, cả người gặp không tự chủ được làm ra một loại nào đó khiến người ta hết sức hoảng sợ sự tình. Thu hại sâu nhất kế gia đại thiếu gia chính là một cái ví dụ. Ở Lý Vũ Hiên túi đầu thời điểm, thái tử điện hạ thì lại sắc mị mị nhìn Trịnh Tử Hàn. Thái tử hắn trước đây vẫn luôn đem ý nghĩ đặt ở Liễu Hạ Hạm trên người, chưa từng khỏe mạnh lưu ý Trịnh Tử Hàn. Ngày hôm nay nhìn thấy như vậy sáng rực rỡ cảm động Trịnh Tử Hàn, hắn mới phát hiện trước đây thật sự nhìn nhầm. Cô nương này trang phục lên có không thua Liễu Hạ Hạm dung nhan, càng là cái kia ngực tấn công nông phòng thủ tư thái, để nhìn thấy nàng nam nhân đều không khỏi nuốt nước miếng. Thái tử điện hạ sắc mị mị nhìn Trịnh Tử Hàn, vừa nghĩ tới rất nhanh sẽ có thể được nàng đây, trên người không tự chủ được mạo cũng một luồng hừng hực. Trịnh Tử Hàn đi lúc tiến vào, đã nghe được mọi người đối với tiếng kinh hô của nàng. Đối với như vậy thán phục thanh, nàng từ nhỏ đến lớn cũng không biết nghe bao nhiêu, cũng đã không cảm. Đi tới đi tới, khoe mắt của nàng ngắm đến thái tử điện hạ như là muốn phải chảy nước dãi heo dạng, trong lòng không lý do căm ghét. Nhìn thấy hắn cái kia đầu heo dáng vẻ, Trịnh Tử Hàn trong lòng cảm thấy một trận buồn nôn. Có lòng muốn trừng phạt hắn, chỉ là nghĩ lại vừa nghĩ, dù sao cũng là thái tử điện hạ, nếu như chọc giận đế quốc hoàng thất, đối với gia tộc là phiền phức. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý nghĩ này, mang theo hầu gái tìm tới chính mình muốn chỗ ngồi. Một bên khác, đợi được Trịnh Tử Hàn đi qua sau, Lý Vũ Hiên mới dám ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy thái tử điện hạ sắc mị mị dáng vẻ, cùng là nam nhân, hắn biết thái tử giờ khắc này trong lòng đang suy nghĩ gì. Nghĩ đến ở Trịnh Tử Hàn trong tay ăn qua thiệt thòi, Lý Vũ Hiên vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức hắn ý nghĩ xấu xông tới. Điện hạ, hắn đối với thái tử mở miệng hỏi, chuyện gì? Thái tử điện hạ liên tục nhìn chằm chằm vào Trịnh Tử Hàn phương hướng xem, không quay đầu lại. Lý Vũ Hiên ở thái tử bên thai lén lút nhỏ giọng nói rằng, điện hạ, đợi được đêm nay tiệc rượu qua đi, Trịnh tiểu thư gả vào thái tử phủ đã thành chắc chắn. Nàng là người đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, nếu như vậy, ngươi cứ gọi Trịnh tiểu thư nàng đêm nay sớm thị tẩm. Nghe được Lý Vũ Hiên chú ý, thái tử hô hấp tăng thêm, con mắt dần dần sáng lên đến. Chương 339, cung yến, muôn người chú ý Thiên Ly công chúa ra trận. Không bao lâu, đế đô Liễu gia đoàn xe cũng đi đến hoàng cung. Đợi được xe hơi dừng lại đến sau, Nô Nhiên hai cậu cùng mợ trên mặt còn mang theo chấn động vẻ mặt. Vừa nãy ở trên xe, Liễu đại nguyên soái đã đem tất cả ngọn nguồn cùng đêm nay chuyện cần làm không sót một chữ bị nói cho bọn họ biết mấy cái. Nghe tới tỉ tỉ của chính mình tung tích không rõ sinh tử chưa biết, Liễu nhị gia cùng Tam gia nhất thời giận tím mặt, hận không thể lập tức nhấc đao đi đem giả hoàng đế cho chém, thế nhưng bị Liễu đại nguyên soái hét lại, để bọn họ bình tĩnh đừng nóng. Thế này, Liễu nhị gia cùng Tam gia mới phẫn nộ dừng lại. Được nghe lại Nô Nhiên chính là tỉ tỉ hải tử, hiện nay đế quốc chân chính thái tử, bọn họ thân cháu ngoại, mấy người này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Biết tất cả ngọn nguồn sau, bọn họ đối với phụ thân đêm nay chuyện cần làm hai tay tán thành, giết tỉ mối thù không đội trời chung. Sau khi xuống xe, Liễu gia mọi người vẻ mặt không rõ nhìn hoàng cung cổng lớn. Liễu đại nguyên soái vung tay lên, đi. Nô Nhiên hướng về biểu tỷ đưa tay ra, Liễu Hạ Hạm thấy này khẽ mỉm cười, thuận thế kéo cánh tay của hắn xem một đôi tình nhân như thế đi vào. Theo Liễu gia mọi người đi vào hội trường, trong hội trường lại vang lên từng trận tiếng kinh hô. Rất nhiều chưa từng thấy Nô Nhiên cùng Liễu Hạ Hạm người đều kinh ngạc không thôi. Hai người bọn họ cá nhân dắt tay cùng đi lúc tiến vào, trong hội trường âm thanh ngắn ngủi dừng lại 3 giây mới lại lần nữa tiếng người huyên náo. Nam dáng vẻ đường đường, ngọc thụ lâm phong, nữ nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lạn. Và, này nam chính là ai, thật đẹp trai nha. Đông đảo thế gia chưa kết hôn các nữ quyến nhìn thấy Ngô Nhiên dồn dập hai mắt tỏa ánh sáng, do hỏi người ở bên cạnh, muốn biết cái ngọc thụ này đón gió đại soái ca là cái nào một nhà công tử. Hắn là môn cũng không biết. Hoa Huy tập đoàn tổng giám đốc, Ngô Nhiên. Có nhận thức Ngô Nhiên người cho các nàng giải thích. Hóa ra là hắn, nghe nói Hoa Huy tập đoàn là toàn cầu nóng bỏng tay khoa học kỹ thuật công ty, ngày hôm nay giá trị thị trường nhanh hơn 100 tỷ. Biết thân phận của Ngô Nhiên sau, những này các thiếu nữ con mắt đều sắp muốn nhỏ ra nước, đều ở thu thủy dịu dàng theo dõi hắn. Một bên khác, Trịnh Tử Hàn cũng ẩn tình đưa tình nhìn Ngô Nhiên, nhìn thấy cái tên này như thế được hoan nghênh, nghe được Chu Vi tán dương tiếng nói của hắn, nàng cũng cảm thấy cùng có vinh yên. Mà hắn các công tử thiếu gia thì lại nhìn chằm chằm Liễu Hạ Hàm xem, tối hôm nay Liễu Hạ Hàm tiên đồng bền như tiên để trong lòng bọn họ rung động. Thái tử cùng Lý Vũ Hiên giờ khắc này cũng nhìn thấy Liễu gia người, càng là nhìn thấy Liễu Hạ Hàm tối hôm nay hóa trang, thái tử sáng mắt lên, hắn đứng lên đến vội vội vàng vàng hướng về bọn họ đi đến. Liễu Hạ Hạm nhìn thấy chu vi những cô gái này nhìn chằm chằm Ngô Nhiên ánh mắt, nàng che miệng nở nụ cười, "Ngô Nhiên, không nghĩ tới tối hôm nay ngươi sẽ như vậy được hoan nghênh." Ngô Nhiên nhìn thấy tình cảnh này, không nhịn được lắc đầu một cái, xoa xoa mi tâm, hết cách rồi, vóc người xoái chính là không có cách nào. Biểu tỷ quyến rũ lường hắn một cái, "Ngươi cả nghĩ quá rồi, các nàng chỉ là coi trọng ngươi tiền mà thôi." Ngô Nhiên cay đắng 45 độ ngẩng đầu nhìn bầu trời, "Các nàng thật nông cạn, chỉ nhìn thấy của cải của ta, nhưng không nhìn thấy ta cái kia ở bên trong tài hoa." Sau đó mới thâm tình nhìn Liễu Hạ Hạm ẩn tình đưa tình nói với nàng, "Vẫn là ta lão bà được, chỉ có ngươi mới chính thức hiểu ta." Liêu Hạ Hạm nâng lên phấn quyền hờn dỗi đập hắn một quyền, không biết xấu hổ. Lúc này, mở cờ trong bụng thái tử chính đang bước nhanh hướng về Liêu gia mọi người đi tới. Đột nhiên, ánh mắt hắn co rụt lại, hắn nhìn thấy Liêu Hạ Hạm cùng Ngô Nhiên liếc mắt đưa tình hình. Thái tử sắc mặt trong nháy mắt biến sắc, hắn cố nén đè xuống trong lòng không vui, đi đến Liêu đại nguyên soái trước mặt. "Ông ngoại bà ngoại, cậu, mợ, các người rốt cục đến." Liêu đại nguyên soái cùng bọn họ đều là nhẹ nhàng gật gù một hồi liền không tiếp tục để ý hắn. Thái tử thấy này, trong lòng nghi hoặc không rõ, làm sao ngày hôm nay ông ngoại bọn họ đối với mình lãnh đạm như vậy? Lập tức, hắn đem cái ý niệm này quên sạch sành sanh, hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Thái tử xoay người lại, bày ra một cái tự nhận là tình sâu như biển vẻ mặt, "Hạ Hạm, ngươi đến rồi." "Ừm." Liêu Hạ Hạm cũng là không mặn không nhạt trả lời một câu. Nhìn thấy Liêu Hạ Hạm bộ dáng này, thái tử cũng không nghĩ nhiều, dù sao Liêu Hạ Hạm nàng đối với thái tử vẫn luôn là thái độ như vậy. Sau đó hắn nhìn phía Ngô Nhiên ngạo nghễ hất cằm lên nói rằng, "Ngươi nên chính là Hoa Huy tập đoàn tổng giám đốc Ngô Nhiên đi." Lần trước thái tử đến Liêu gia thời điểm thực đã gặp Ngô Nhiên, thế nhưng sau đó bị Ngô Nhiên đem trí nhớ của hắn thanh trừ. Vì lẽ đó ở thái tử trong trí nhớ, đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt. Nô Nhiên làm bộ không quen biết hắn, nghi hoặc nhìn Liễu Hạ Hạm hỏi, "Hạ Hạm, người này là ai?" Liễu Hạ Hạm kiều mị che miệng nở nụ cười, nàng biết Ngô Nhiên cái tên này lại muốn làm sự tình. Thái tử nghe vậy sắc mặt hơi ngưng lại, hắn coi chính mình làm một quốc thái tử, Nô Nhiên không thể không biết mình. Hiện tại hắn lại còn nói hắn không biết ta là ai, thái tử giận không chỗ phát tiết, ngươi thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra. Nô Nhiên sờ sờ đầu, hắn đầu góc mơ hồ nhìn thái tử nói rằng, "Ngươi rất trọng yếu sao, ta làm gì muốn biết ngươi?" Thái tử ngạo nghễ nói rằng, "Ta chính là đế quốc thái tử, ngươi nói ta có trọng yếu hay không?" Sau khi nói xong, thái tử nhìn chòng chọc vào Ngô Nhiên mặt, hắn muốn từ Ngô Nhiên trên mặt nhìn thấy hắn thất kinh vẻ mặt. Thế nhưng, hắn lập tức liền thất vọng rồi. "Ác." Ngô Nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gù, "Vậy ngươi tìm ta có việc sao?" Thái tử cả người chấn động, như là nhìn thấy gì vẻ mặt khó mà tin được. "Ngươi người này có phải bị bệnh hay không? Ta đều nói cho ngươi ta là thái tử điện hạ rồi, ngươi liền cho ta đến cái ác tự, những khác không có sao. Thì như, ngươi không cảm thấy khiếp sợ sao? Ta Đường Đường thái tử chủ động trò chuyện với ngươi, ngươi không nên cảm ơn đại đức, khóc ròng ròng sao? Ngươi có phải là đối với thái tử cái này danh hiệu có cái gì hiểu lầm? Ngươi sẽ không cho là thái tử điện hạ thân phận này cùng nhà ngươi trưởng thôn là cùng một đẳng cấp chứ? Ngay ở thái tử chuẩn bị hướng về Ngô Nhiên hảo hảo giải thích một chút, đế quốc thái tử đến cùng là thân phận gì thời điểm? Bên trong hội trường vang lên một tiếng cung nhân hô lớn âm thanh. Thiên Ly công chúa điện hạ đến. Tiếng người huyên náo hội trường lập tức liền yên tĩnh, tất cả mọi người hướng về hội trường lối vào nhìn tới. Càng là các đại thế gia các công tử thiếu gia, đều dồn dập mở to hai mắt trừng mắt. Muốn nhìn rõ ràng đế quốc tôn quý nhất, được sủng ái nhất Thiên Ly công chúa đến cùng là làm sao cốt sắc thiên hương, yêu kiều thất tha. Thiên Ly công chúa từ nhỏ đã nuôi dưỡng ở thâm cung bên trong, chưa bao giờ trên TV, ở hoàng thất bảo vệ cho, bên ngoài cũng không có chạy ra nàng bức ảnh. Người khác cũng không biết Thiên Ly công chúa trưởng ra sao, cũng chỉ có đế đô mấy công tử của đại gia tộc các thiếu gia nhìn thấy. Nghe đồn Thiên Ly công chúa từ nhỏ đã đọc nhiều sách vở, biết thư thức lễ, trên người càng là từ nhỏ đã đốt thất truyền đã lâu thủ cung xa lấy đó nàng bằng thanh ngọc khiết. Nàng vẫn tôn thủ lễ giáo, chưa bao giờ cùng hắn nam tử tiếp xúc, cô gái như thế là đế quốc sở hữu vừa độ tuổi thiếu niên tình nhân trong động. Nếu như ai có thể lấy được nàng, đó là mộ tổ bốc khói xanh. Ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ, ở hội trường lối vào nơi xuất hiện một đạo phản giống như tiên tử bóng người. Chương 340, đế quốc công chúa quả nhiên có khuynh quốc dáng vẻ. Ngoại trừ hội trường mọi người đang chăm chú Thiên Ly công chúa ở ngoài, ở đế quốc trên internet cùng máy truyền hình trước mặt đế quốc dân chúng cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt quan sát. Bởi vì lần này cung yến là đế quốc một lần thịnh hội, ứng quảng đại dân chúng yêu cầu, hoàng thất quyết định để lần yến hội này hiện hành toàn quốc trực tiếp, mỹ danh viết, cùng dân cùng vui. Đế quốc hoàng thất tổ chức cung yến, điều này làm cho dân chúng bay lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Giờ khắc này, chính trực cơm tối thời gian, nhận được tin tức đế quốc dân chúng đã rất sớm canh giữ ở trước máy truyền hình chuẩn bị quan sát. Ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ, ở hội trường lối vào nơi có một đạo phản giống như tiên tử bóng người. Lập tức, Thiên Ly công chúa thân hình xuất hiện ở toàn đế quốc dân chúng trong mắt. Một cái mỹ phản giống như tiên tử nữ hài xuất hiện ở đế quốc tất cả mặt người trước. Cô bé này một thân màu đỏ thẫm cung trang tay áo phiêu phiêu, băng đầu cao quý công chúa đồ trang sức sặc sỡ lóa mắt. Tuyệt đẹp khuôn mặt trứng trên lộ ra tao nhã cao quý mỉm cười, thanh nhã thong dong dáng vẻ. Sáng như sao con mắt mi mục như họa, một cái nhíu mày một nụ cười trong lúc đó, cao quý vẻ mặt tự nhiên biểu lộ, khiến người ta không thể không thán phục cho nàng quyến rũ cùng thanh thuần. Toàn đế quốc sở hữu lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Ly công chúa dung nhan bọn con trai vào đúng lúc này đều kinh ngạc đến ngây người, trái tim của bọn họ ầm 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 kinh hoàng. Ở hội trường các công tử thiếu gia cũng như thế bị Thiên Ly công chúa dung nhan khiếp sợ đến, dồn dập há to mồm, trợn mắt ngoác mồm nhìn Thiên Ly. Thiên Ly công chúa dung nhan quả nhiên như nghe đồn bên trong nghiêng nước nghiêng thành, thật không hổ là đế đô ba đại mỹ nhân một trong. Sau khi hết khiếp sợ, những này các công tử thiếu gia đều ở trong lòng âm thầm thề, đêm nay bất luận làm sao đều muốn kết hôn đến Thiên Ly công chúa. Một bên khác Lý Vũ Hiên cũng trinh ở nơi đó, chỉ vì đêm nay Thiên Ly công chúa quá đẹp, trên mặt của hắn cũng bay lên một luồng nhất định muốn lấy được biểu hiện. Liêu Hạ Hạm đẩy một hồi Ngô Nhiên, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói rằng: "Như thế nào, có hay không coi trọng nàng? Nếu như coi trọng nàng, đến thời điểm ta liền không giết nàng, đem nàng đưa đến ngươi trên giường làm một người làm ấm giường nha đầu." Ngô Nhiên xoa xoa mi tâm: "Không cần làm phiền ngươi, nàng đã là ta người." Liêu Hạ Hạm che miệng nở nụ cười: "Ngô Nhiên, không thấy được a, ngươi càng ngày càng gặp khoác lác." Đối với mình vị hôn phu lời nói, Liêu Hạ Hạm đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Sao có thể có chuyện đó mà, tuy rằng bởi vì gia đình hai bên nguyên nhân, nàng không thế nào yêu thích Thiên Ly công chúa. Thế nhưng nàng cũng biết, cái tên này đến đế đô mới bao lâu, cũng chính là ngày đó hoan nên tiệc tối thấy một lần Thiên Ly. Hắn lại còn nói Thiên Ly đã là hắn người, này phét lắc quá mức rồi, xem ra muốn tìm cái thời gian khỏe mạnh cùng cái tên này nói chuyện phía mới được, làm người không thể cả ngày khoác lác. Người không tin sao? Nô Nhiên sờ sớm mũi, hắn là có ý định đem Liễu Hạ Hạm tiếp tục dẫn tới cái đề tài này trên. Trước tiên cho vị hôn thê đánh dự phòng châm, làm cho nàng chờ một chút không muốn quá khiếp sợ. Ta mới không tin. Liễu Hạ Hạm lắc đầu một cái, đem đầu riêu đến như cái trống bọi tự. Ngươi không tin là xong. Nô Nhiên bĩu môi, sau đó lại thần thần bí bí nói với nàng: Ta có thể nói cho ngươi à, chờ chút Thiên Ly nàng gặp gào khóc không phải ta không lấy chồng, ngươi đừng quá kinh ngạc. Ha ha ha, Liễu Hạ Hạm cười đến thở không ra hơi, mau đưa nước mắt của nàng nước đều muốn bật cười. Nô Nhiên, nói thật sự, nếu như Thiên Ly nàng sẽ làm như vậy, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Thật sự. Nô Nhiên sáng mắt lên, nhất thời mừng tít mắt, có nàng câu nói này sau đó liền dễ làm. Hắn nhìn Liễu Hạ Hạm lực tấn công nông phòng thủ tư thái thầm nghĩ, Thiên Ly cùng Trịnh Tử Hàn hiện tại đều đối với hắn muốn gì được đó. Đến thời điểm làm cho nàng hai cùng nhau gia nhập vì là yêu vỗ tay đại gia đình độ khó không lớn, chủ yếu là Liễu Hạ Hạm khó làm điểm, hiện tại có nàng câu nói này là được. Nghĩ tới đây, hắn kéo biểu tỷ tay nhỏ, đến, chúng ta kéo câu. Hừm, một lời đã định. Liễu Hạ Hạm cười lắc đầu một cái. Bởi vì Ngô Nhiên cùng Liễu Hạ Hạm là đang nói lặng lẽ nói, thái tử nhìn thấy hai người trong lúc đó như chút thân mật chuyển động cùng nhau, nắm thật chặt nắm đấm, hắn biểu cảm trên gương mặt càng thêm âm trầm. Chính mình tương lai thái tử phi ở dưới con mắt mọi người không nhìn chính mình, vẫn cùng hắn nam nhân như vậy thân mật, điều này làm cho trong lòng của hắn phẫn nộ. Bên này, Thiên Ly công chúa chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt hướng về đông đảo thăm hỏi nàng các tân khách gật đầu ra hiệu. Nàng vừa đi một bên đánh giá hội trường, như là đang tìm cái gì người. Lý Vũ Hiên cùng rất nhiều thế gia các thiếu gia dồn dập chính chính thần sắc, hy vọng có thể bị công chúa nhìn thấy. Bọn họ mỗi cái đều ưỡn ngực, thân hình điều chỉnh nhỏ, lại như một cái động dục chó được như thế, muốn đem vừa nhìn nhất một mặt bày ra cho đối phương. Lý Vũ Hiên nhìn thấy công chúa đang tìm người dáng vẻ, trong lòng hắn hân hoan nhảy nhót, mừng rỡ như điên, suýt chút nữa liền muốn khua tay múa chân nhảy lên đến. Công chúa khẳng định là đang tìm hắn, nhất định là tại tìm hắn. Không nghĩ tới nàng vừa vào hội trường liền muốn tìm chính mình, nguyên lai hắn ở công chúa trong lòng lại như vậy trọng yếu. Này không trách Lý Vũ Hiên sẽ như vậy nghĩ, thân là đế đô gia tộc cao cấp, hắn là biết Thiên Ly công chúa một ít chuyện. Biết nàng cả ngày ở tại thâm cung bên trong, liền bằng hữu đều không mấy cái, ngày hôm nay này trong hội trường, cũng chỉ có hắn cùng Thiên Ly công chúa nhận thức, nhìn nàng bộ dáng này, tuyệt đối là đang tìm hắn. Lý Vũ Hiên chính y phục trên người, trên mặt trồng trên như gió xuân ấm áp nụ cười, chuẩn bị đi tới nên tiếp công chúa. Thiên Ly nhìn quét một vòng hội trường, rất nhanh, nàng nhìn thấy làm cho nàng nhớ thương người. Sau một khắc, nàng hướng về Ngô Nhiên vị trí đi đến. Ngô Nhiên cùng Liễu Hạ Hạm cũng ở lưu ý Thiên Ly công chúa, hắn nhìn thấy thiếu nữ này khỏe miệng mỉm cười, hướng mình chân thành mà tới. Nhìn thấy Thiên Ly công chúa bộ dáng này, Ngô Nhiên cũng ẩn tình đưa tình nhìn nàng. Mà sau lưng Ngô Nhiên Lý Vũ Hiên nhìn thấy Thiên Ly công chúa đi về phía bên này, trong lòng càng thêm xác định công chúa là muốn tìm hắn, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực mau mau tăng nhanh bước chân đi lên. "Công chúa, ta tại đây, ngươi là tìm ta sao?" Lý Vũ Hiên hưng phấn không thôi hướng về công chúa chào hỏi. "Ngươi là?" Thiên Ly công chúa nhíu nhíu mày, "Này ai vậy?" Lý Vũ Hiên thấy Thiên Ly công chúa không quen biết hắn, ngàn nhất thời liền sốt ruột, vội vội vàng vàng đối với công chúa nói rằng, "Công chúa, ta à, Lý Vũ Hiên." Nói xong, hắn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn công chúa. Thiên Ly công chúa sau khi nghe xong, nàng lắc đầu một cái, không quen biết. Sau khi nói xong, công chúa không thèm nhìn hắn, tiếp tục hướng về Ngô Nhiên bên này đi đi. Lý Vũ Hiên cả người trong nháy mắt lạnh lẽo, đứng tại chỗ ngơ ngác, hai mắt không dám tin tưởng nhìn công chúa bóng lưng. Hắn cho rằng coi như công chúa cùng hắn không quen, thế nhưng ít nhất cũng có thể nhớ tới hắn, ai nghĩ đến, công chúa lại gặp không quen biết hắn. Giờ khắc này ở trên internet, trước máy truyền hình sở hữu người cũng đã cười thành một đoàn, càng có một ít người ôm bụng cười lăn lộn đầy đất. Điều này cũng tại bọn họ không được, mà là Lý Vũ Hiên thực sự là quá giống kẻ đốc. Bọn họ đều có thể thấy, công chúa cũng không quen biết hắn, hắn còn mặt dày tập hợp đi đến. Chương 341, Thiên Ly, phụ hoàng, ta có lời muốn nói. Ha ha ha, cười chết ta rồi, người kia là ai a, lại như thế ra mặt dày. Không quen biết, có điều nhìn hắn có thể tham gia tiệc rượu, phòng trừng gốc gác của hắn cũng không kém đi. Người này thật giống là đế đô Lý gia thiếu chủ, ta ở trên internet nhìn thấy hắn giới thiệu. Đế đô Lý gia? Oa, gia tộc cao cấp ư? Gia tộc cao cấp thì thế nào, còn chưa là công chúa liếm cậu, mà là người ta công chúa nhìn dáng dấp căn bản là không quen biết hắn. Đợi được Thiên Ly đi tới nơi này, này ba người đều nhìn nàng. Thiên Ly công chúa trước tiên hướng về thái tử không người nói, "Thái tử." Tuy rằng nàng cùng thái tử là anh em ruột, thế nhưng ở chính thức trường hợp, nhất định phải gọi đối phương phong hào. Thái tử gật gù, "Thiên Ly, ngươi tới rồi." "Ừm." Công chúa nhẹ nhàng trả lời. Sau đó nhìn Liễu Hạ Hạm khẽ mỉm cười, "Biểu tỷ." Liễu Hạ Hạm cũng hướng về thật mỉm cười về thi lễ, "Công chúa điện hạ." Cuối cùng, nàng mới nhìn Ngô Nhiên, công chúa híp đôi mắt đẹp liên tục nhìn chằm chằm vào hắn xem, trên mặt đều là tràn đầy yêu thương. Liễu Hạ Hạm ngờ vực nhìn hai người này, thân là một người phụ nữ trực giác, nàng từ Thiên Ly trong mắt nhìn thấy một cái nữ hài xem tình nhân ánh mắt. Này hai người trong lúc đó có điểm không đúng, đây là Liễu Hạ Hạm cảm giác thứ nhất. Công chúa nhìn Ngô Nhiên một lúc sau, "Ta đêm nay muốn cùng phụ hoàng thẳng thắn, ngươi sợ sao?" Thiên Ly công chúa khẽ cắn miệng nhỏ môi hỏi hắn. Ngô Nhiên cười nhạt, "Ngươi là cô gái cũng không sợ, ta như thế nào gặp sợ, vạn sự có ta. Nhưng khả năng này sẽ làm ngươi trở thành toàn bộ đế quốc công địch." Công chúa lại lần nữa nói rằng, dù sao Băng Thanh Ngọc Khiết công chúa điện hạ đã ủy thân cho hắn, việc này tuân ra đến sẽ ở đế quốc tạo thành một hồi không thua gì cấp 9 động đất. Ngô Nhiên đem đầu đưa đến công chúa bên thai nhỏ giọng nói rằng, "Ta là ngươi nam nhân, trời sập xuống có ta đẩy." Cảm giác được Ngô Nhiên hô hấp đi ra nhiệt khí trùng kích nàng mình hay, để Thiên Linh mai vàng ngơ ngác. Công chúa ngượng ngùng nở nụ cười, trên gương mặt phản lên từng kia một đỏ ửng được, có ngươi câu nói này là được. Thiên Ly công chúa cùng Ngô Nhiên đối thoại nói không đầu không đuôi, để Liễu Hạ Hạm cùng thái tử nghe được đầu óc mơ hồ. Liễu Hạ Hạm tiếp tục đăm chiêu nhìn hai người này, trong lòng có một loại nào đó suy đoán. Thế nhưng rất nhanh, nàng liền đem loại này suy đoán phủ định, bởi vì nàng cho rằng đây là không thể. Mà thái tử cũng ngờ vực nhìn hai người này. "Thiên Ly, ngươi muốn cùng phụ hoàng thẳng thắn chuyện gì?" Thái tử không nhịn được mở miệng hỏi, "Còn có, ngươi làm sao sẽ nhận thức cái tên này? Hơn nữa ngươi cùng hắn nàng xem rất là thân thiết dáng vẻ." Vừa nãy Ngô Nhiên cử động để hắn rất là tức giận, thái tử hiện tại liền tên Ngô Nhiên đều chẳng thèm nói. Công chúa xoay người liếc mắt nhìn chính mình đại ca, sau đó nở nụ cười xinh đẹp lắc đầu một cái, "Không có gì, chúng ta chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi." "Thái tử, đi thôi, chúng ta đi bên kia." Sau khi nói xong, nàng liền dẫn hầu gái hướng đi khác một cái bàn. Thái tử thấy Thiên Ly tự mình đi rồi sau, hắn suy nghĩ một chút cũng theo rời đi, hắn hiện tại đã đem tâm thái bình phục lại. Coi như Ngô Nhiên cùng Liễu Hạ Hạm hai người thật sự có chút gì, nàng Liễu Hạ Hạm trước sau trốn không ra lòng bàn tay của chính mình. Quá đêm nay, nàng chính là mình thái tử phi, hắn Ngô Nhiên như thế nào đi nữa thần thông quảng đại cũng không thể làm gì. Đến thời điểm nếu như hắn còn dám tiếp cận Liễu Hạ Hạm, thái tử liền chuẩn bị vận dụng vũ lực để giáo huấn hắn. Một cái ngoại lai nho nhỏ thương nhân cũng dám cùng hắn cướp nữ nhân, thế giới này còn có Thiên Ly sao? Đợi được thái tử đi rồi, Liễu Hạ Hạm tựa như cười mà không phải cười nhìn Ngô Nhiên, ngươi lúc nào cùng Thiên Ly như thế quen? Còn có nàng nói muốn thẳng thắn là có ý gì? Ngô Nhiên quát một hồi biểu tỷ khéo léo linh lung núi, chờ chút ngươi liền biết rồi. Biểu tỷ quyến rũ lườm hắn một cái, vướt ve hắn tay, cái tên này cả ngày yêu thích tay máy tay chân. Xem này Ngô Nhiên không chịu nói, Liễu Hạ Hạm không thể làm gì khác hơn là đem này nghi hoặc mai phục đến, đi thôi, đi chúng ta châu ngồi ngồi tốt. Ngay ở cùng biểu tỷ đi cùng ông ngoại bọn họ hội hợp thời điểm, hắn nhìn thấy cách đó không xa chính đang nhìn chằm chằm hắn xem Trịnh Tử Hàn. Ngô Nhiên cho nàng đầu đi một cái an tâm ánh mắt, Trịnh Tử Hàn cũng mỉm cười hướng về hắn gật gù. Còn Trinh ở nơi đó Lý Vũ Hiên như là bị người quên tự, mãi đến tận chó săn của hắn đi đến trước mặt hắn tìm hắn. Giờ khắc này hắn cũng tỉnh lại, hắn ngẩng đầu lên hướng về Thiên Ly phương hướng nhìn tới, nắm thật chặt trong tay nắm đấm trong lòng thầm nghĩ. Công chúa, coi như ngươi không nhớ rõ ta không có vấn đề, thế nhưng ta nhất định phải được ngươi, nhất định. Tiếp cận 7 giờ tối, được mời tham gia cung yến cùng gặp nhân viên đã gặp bộ trình diện. Hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đến. Theo đế quốc hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu bắt đầu vào đến cuộc kiến hội, vạn chúng chờ mong cung yến chính thức bắt đầu. Cung đình nhạc sĩ bắt đầu tấu nhạc, các cung nữ bắt đầu luyện chuyển nhảy múa, trong hội trường một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình rất náo nhiệt. Bên ngoài quan sát lần yến hội này, nhân số cũng sáng lập lịch sử ghi chép, đạt đến đế quốc quá nửa nhân khẩu, dù sao tất cả mọi người đều đối với hoàng thất cung yến có mang rất lớn lòng hiếu kỳ. Cuộc kiến hội bên trong, giả hoàng đế cùng hoàng hậu thành tựu người cao quý nhất, đương nhiên là ngồi ở trên cao nhất một ghế. Liêu gia thuộc về hoàng hậu nhà mẹ đẻ, bọn họ này một bàn ngồi khá cao, Lô Nhiên ngẩng đầu lên có thể nhìn rõ ràng giả hoàng đế khuôn mặt. Hắn cẩn thận quan sát một hồi, nhìn thấy giả hoàng đế khí sắc cũng khá, phòng trường thương thế của hắn đã tốt thất thất bát bát. Có điều Ngô Nhiên không đem hắn để ở trong lòng, này giả hoàng đế không bị thương thời điểm đều không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chi là hiện ở trên người hắn còn mang theo thương. Rất nhanh, tại đây ăn uống linh đình, bầu không khí bắt đầu càng lúc càng náo nhiệt, tiệc rượu đi đến quan trọng nhất thời khắc. Giả hoàng đế thả xuống đôi đuôi trong tay, tiệc rượu các tân khách thấy này cũng đều mau mau dừng lại. Ngô Nhiên này một bàn liễu ra mọi người cũng dừng lại chiếc đũa. Đợi được mọi người đều dừng lại sau, đế quốc hoàng đế bệ hạ đứng lên đến bắt đầu lên tiếng. Các vị khách gia, còn có ở trước máy truyền hình quan sát dân chúng, các ngươi khỏe. Chấm từ khi tiếp trưởng đế vị tới nay vẫn luôn cẩn trọng, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. 18 năm trước may mắn được một vị công chúa, nàng có học có lễ nghĩa, băng thanh ngọc khiết. Hiện tại Thiên Ly công chúa đã đến chọn phò mã tuổi tác, ngày hôm nay thừa dịp này tiệc rượu cho nàng chọn một tên vị hôn phu. Cho Thiên Ly công chúa chọn phò mã không điều kiện gì, không giữ nhà thế bối cảnh, chỉ xem nhân phẩm, năng lực, còn có phải hay không có thể hay không đối với nàng tốt. Giờ khắc này, trong hội trường sở hữu các công tử thiếu gia dồn dập sắc mặt từng hồng, ánh mắt kiên định nhìn hoàng đế bệ hạ, bọn họ đều hy vọng có thể bị chọn lựa trở thành Thiên Ly công chúa phò mã. Lý Vũ Hiên cũng kích động nhìn hoàng đế, hắn biết quan trọng nhất thời khắc đến rồi. Trên internet khán giả cũng đang suy đoán, cuối cùng ai sẽ trở thành tối hôm nay người thắng lớn ôm đến mỹ nhân quy, trở thành hoàng đế bệ hạ dễ hiền. Phu hoàng, nhi thần có lời muốn nói. Đột nhiên, Thiên Ly công chúa đứng lên. Có thể cầu cái năm khen ngợi sao? Chương 342, Thiên Ly công chúa, ta đã có người thích. Nghe được công chúa lên tiếng đánh gãy hoàng đế nói chuyện, ở đây khách mời dồn dập hướng về nàng nhìn sang. Trên đài cao, hoàng hậu nương nương nhìn thấy Thiên Ly cử động, nàng sốt ruột nói với Thiên Ly, công chúa, nhanh ngồi xuống. Không muốn, ta có lời muốn nói. Thiên Ly công chúa quật cường đứng, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ánh mắt kiên định. Chính ta hạnh phúc cần nhờ chính ta tranh thủ. Giả hoàng đế đối với Thiên Ly mở miệng đánh gậy hắn nói chuyện có chút không vui, công chúa nàng cho tới nay đều là rất ngoan ngoãn, làm sao ngày hôm nay sẽ như vậy liều lĩnh. Ly Nhi, ngươi có cái gì muốn nói? Nhìn thấy phụ hoàng mở miệng hỏi nàng, sau đó, Thiên Ly hướng về Ngô Nhiên phương hướng nở nụ cười xinh đẹp. Công chúa này khuynh thành nở nụ cười bị máy quay phim ảnh đến trong nháy mắt liền truyền tống đến đế quốc các góc. Thời khắc này, toàn bộ đế quốc bọn con trai xôi trào, bọn họ đều bị công chúa khuynh thành phong thái mê đến, nhất thời coi như người trời. Oa, công chúa điện hạ thật sự quá xinh đẹp. Nhìn nàng nụ cười kia, oa ô, ta nhìn thấy gì, ta thật giống nhìn thấy tiên nữ. Thật không hổ là đế quốc chúng ta được sủng ái nhất công chúa. Thiên Ly công chúa hướng về hoàng đế Liễm Nhậm Thi lễ nói, phụ hoàng, nếu tối hôm nay là cho nhi thần chọn phò mã, chỗ ấy thần có thể không thể tự kiềm chế chọn. Giả hoàng đế ngờ vực nhìn nàng, ngươi muốn tự chọn? Ừm. Thiên Ly công chúa gật gù, sau đó nhíu lại hai hàng lông mày nói, cho ta tuyển phò mã, cái kia ít nhất muốn chọn một cái ta mình thích đi. Giả hoàng đế suy nghĩ chốc lát, cũng được, làm cho nàng chọn một cái mình thích cũng được, chính là không biết nàng yêu thích là cái gì dạng. Cái kia công chúa trong lòng có ứng cử viên phù hợp sao? Làm giả hoàng đế hỏi ra câu nói này thời điểm, trong hội trường bầu không khí trong nháy mắt sốt sáng lên đến. Lúc này, ở trên internet các cư dân mạng cũng chuyên tâm nhìn chằm chằm màn hình xem. Thiên Ly công chúa trên mặt né qua một tia e thẹn, sau đó ngượng ngùng hạ thấp xuống vầng trán nói rằng, "Ừm, Thiên Ly đã có ứng cử viên phù hợp." Làm công chúa nói ra câu nói này thời điểm, không khí chung quanh nhất thời trầm tĩnh dưới hoàn toàn tĩnh mịch. Một giây sau, "Oeng!" Trong hội trường tất cả mọi người khiếp sợ vô cùng nghị luận sôi nổi, mà trên internet cũng bạo lật trời, các cư dân mạng dồn dập nhắn lại. "Cái gì? Tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm công chúa cư nhiên đã có người trong lòng. Đây chính là tin tức lớn. Đến cùng là cái nào người may mắn chó ngáp phải rồi, có thể được công chúa ưu ái. Nếu như là ta là tốt rồi, nếu như ta có thể được Thiên Ly công chúa ưu ái, tình nguyện đoạn mệnh 10 năm." Trên lầu, "Đến cùng uống bao nhiêu rượu nhờ ngươi làm như vậy xuân thu đại mộng?" "A, ta tan nát cõi lòng, công chúa lại danh hoa có chủ. Là ai, đến cùng là ai? Đứng ra cho ta muốn với hắn một mình đấu." Trong hội trường, những thế gia này các thiếu gia dồn dập hô hấp gia tốc, dùng hừng hực ánh mắt nhìn Thiên Ly công chúa. Trong ánh mắt của bọn họ đều tràn ngập khát vọng cùng chờ mong. Hy vọng là chính mình không biết chuyện, ở ngẫu nhiên tình huống bị công chúa coi trọng, dù sao giấc mơ hay là muốn có, vạn nhất thực hiện đây. Thế nhưng Lý Vũ Hiên trong lòng nhưng phàn lên một luồng dự cảm không tốt. Vừa nay hắn đi tới công chúa trước mặt, công chúa cũng không nhận ra hắn, như vậy nói cách khác công chúa người yêu tuyệt đối sẽ không là chính mình. Nghĩ tới đây một tầng, con mắt của hắn xẹt qua dữ tợn, móng tay gắt gao bấm bàn tay. Đến cùng là ai? Ai dám giành giật với ta Thiên Ly công chúa? Liêu gia này một bàn mọi người cũng ở thờ ơ lạnh nhạt tình huống này. Ông ngoại bà ngoại bọn họ thần sắc bình tĩnh, biểu tỷ trên mặt né qua không thể giải thích được ánh sáng. Chỉ có Ngô Nhiên mỉm cười nhìn Thiên Ly, hắn biết sắp tới chính mình lên sân khấu. Mà giả hoàng đế, hoàng hậu, thái tử con mắt của bọn họ hơi ngưng lại, Thiên Ly nàng lúc nào có người trong lòng, làm sao chúng ta không biết? Càng là hoàng hậu, nàng há to mồm nhìn công chúa, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Nữ nhi mình lúc nào nhận thức hắn con trai, nàng làm sao cũng không biết. Dạ hoàng đế xoay người lại mạnh mẽ nhìn chăm chú một ánh mắt hoàng hậu, trong ánh mắt đều là phẫn nộ vẻ mặt. Hắn rất tức giận hoàng hậu không xem trọng công chúa, làm cho nàng có thể cùng nam nhân khác tiếp xúc. Dạ hoàng đế đè xuống trong lòng không vui, hắn bình tĩnh nói với Thiên Ly, nếu công chúa đã có người trong lòng, cái kia công chúa có thể hay không nói cho ta, cái kia may mắn cậu bé là ai? Vừa nãy Thiên Ly nói ra đã có người trong lòng thời điểm, trong lòng của nàng thấp thỏm bất an, sợ sẽ phụ hoàng gặp nổi trận lôi đình, hiện tại nhìn thấy hắn bình tĩnh dáng vẻ mới đem trái tim bung ra. Xem ra phụ hoàng đối với chuyện này không như vậy tức giận. Công chúa mở to mắt to hướng về Dạ hoàng đế hỏi, nếu như ta đem tên của hắn nói ra, phụ hoàng ngươi có thể đáp ứng trước ta không tức giận sao? Dạ hoàng đế thản nhiên nói, ngươi nói trước đi đi, ta xem một chút là ai có thể để ta tiểu công chúa phương tâm ám hứa. Công chúa trong lòng vui vẻ, cảm tạ phụ hoàng. Sau đó, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, khoe miệng mỉm cười nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Ngô Nhiên, chân thành hướng về hắn cái kia một bàn đi đến. Ở công chúa hướng về Ngô Nhiên đi đến thời điểm, ánh mắt của mọi người đều ở theo công chúa bóng người di động, muốn nhìn công chúa đến cùng coi trọng cái nào thiên chi tiêu tử. Những người đang ngồi ở phe khác hướng về các công tử thiếu gia thất lạc vô cùng, công chúa không phải hướng về bên này, xem ra công chúa người yêu không phải bọn họ những người này. Mà những người cùng Ngô Nhiên ở cùng một phương hướng các công tử thiếu gia nhìn thấy công chúa hướng mình phương hướng này đi tới, dồn dập ở trong lòng suy đoán. Cái này người may mắn chính là chúng ta. Chẳng lẽ là mình vào lúc nào bị công chúa coi trọng à? Giờ khắc này, trong lòng bọn họ mừng như điên, trái tim ầm 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 kinh hoàng. Mau mau đứng lên đến thu dọn thật quần áo, trên mặt bãi cái trước tự nhận là đẹp trai nhất vẻ mặt. Ngoại trừ những này các công tử thiếu gia trong lòng nghĩ như vậy, Lý Vũ Hiên trong lòng cũng ở ầm 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 kinh hoàng. Hắn ngồi ở liễu gia chỗ không xa, từ hắn phương hướng này xem ra, rất rõ ràng Thiên Ly công chúa là hướng về hắn này một bàn đi tới. Nghĩ tới chỗ này, mới vừa còn lòng như cho ngợi Lý Vũ Hiên tâm lại còn sống, lẽ nào công chúa nàng? Nghĩ tới đây, Lý Vũ Hiên lại lần nữa mừng rỡ như điên, như là bị to lớn kinh hỉ đánh đến. Trong giây lát này, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Vừa nãy công chúa nói không quen biết hắn, lẽ nào là giả ra đến, mục đích chính là vì cho hắn một cái vui mừng thật lớn. Hắn càng nghĩ càng có khả năng như vậy, đây chỉ có như vậy mới giải thích được công chúa vì sao lại hướng về này vừa đi tới. Ở phương hướng này ngồi công tử thiếu gia, cũng chỉ có hắn là cùng công chúa đã gặp mặt mấy lần, người khác bình thường là tiếp xúc không tới công chúa. Nếu như thật muốn nói ai sẽ bị công chúa coi trọng, cái kia cũng chỉ có chính mình xác suất là to lớn nhất. Nhìn như vậy đến, công chúa là tìm đến mình. Rất nhanh, công chúa lướt qua những người này, trực tiếp hướng về Ngô Nhiên phương hướng đi tới. Mỗi khi công chúa lướt qua từng cái bàn, không thèm nhìn những người này. Những này trên bàn các công tử thiếu gia cay đắng nhìn công chúa dáng dấp yểu điệu bóng lưng thất lạc vô cùng. Lý Vũ Hiên nhìn thấy công chúa liền liếc mắt nhìn những người này cũng không nhìn, trong lòng của hắn mở cờ trong bụng. Các ngươi những người này tính là thứ gì, cũng muốn lấy được công chúa điện hạ ưu ái, các ngươi có thể hay không nghĩ quá nhiều. Này nghịch ngợm cô nương, vừa nãy lại cùng chính mình mở ra cái lớn như vậy chuyện cười. Lý Vũ Hiên trong đầu nhanh chóng vận chuyển, chờ chút công chúa đi đến trước mặt mình thời điểm, hắn nên bày ra như thế nào vẻ mặt. Xem ra nên bày ra một cái mối tình thắm thiết vẻ mặt, sau đó ẩn tình đưa tình nói với nàng, công chúa, ngươi cũng quá nghịch ngợm. Quyết định chủ ý sau, Lý Vũ Hiên mau mau đứng lên đến, chuẩn bị nên tiếp công chúa thông báo. Hắn biểu cảm trên gương mặt lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, toét miệng ba cười. Đến rồi, công chúa càng ngày càng gần, xem ra là không sai được rồi. Chương 343, khiếp sợ đế quốc tin tức, Thiên Ly công chúa cùng Ngô Nhiên đã có tiếp xúc ra thịt. Rất nhanh, công chúa đi đến Ngô Nhiên trước mặt dừng lại, không lại tiếp tục đi xuống. Lý Vũ Hiên nhất thời sốt ruột, hắn còn muốn trăng bước, muốn khoe khoang, phải nói cho tất cả mọi người, đế quốc tôn quý nhất công chúa coi trọng chính là hắn. Thế nhưng hiện tại công chúa nhưng không đi rồi, nàng đứng ở Ngô Nhiên này một bàn. Điều này làm cho Lý Vũ Hiên gấp người chết. Công chúa, ngươi đầu ở chỗ này làm gì, nhanh lên một chút đến đây đi. Thiên Ly đứng ở Ngô Nhiên trước mặt, đem nàng cái kia trắng mịn tay nhỏ đưa đến Ngô Nhiên trước mặt. Sau đó, Ngô Nhiên ở tất cả mọi người trong mắt đứng lên đến, mỉm cười nắm chặt nàng tay nhỏ. Thiên Ly công chúa xoay người lại hiện lộ ra e thẹn vô cùng vẻ mặt đối với nàng phụ hoàng nói rằng, phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần người yêu chính là hắn, Ngô Nhiên. Thiên Ly công chúa cùng Ngô Nhiên tay trong tay này một mộ bị máy quay phim cấp tốc truyền bá đến toàn bộ đế quốc. Vâng. Tất cả mọi người dồn dập há to mồm chố mắt ngoác mồm. Liền ngay cả ông ngoại bà ngoại như thế bình tĩnh người đều thất kinh, Thiên Ly người yêu lại là nhân nhi. Hai người bọn họ cá nhân liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy từng tia một sầu lo. Biểu tỷ cũng mở lớn nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, khó mà tin nổi nhìn đôi trai gái này. Một bên khác, Lý Vũ Hiên kinh hãi đến biến sắc trợn mắt ngoác mồm, nụ cười đọng lại ở trên mặt. Cả người như là rơi vào trong băng của toàn thân lạnh lẽo, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu chậm rãi trở nên băng lạnh lên. Ngày hôm nay tâm tình của hắn trải qua lên voi xuống chó, nhanh phát điên hơn, hắn hai mắt phun lửa nhìn Ngô Nhiên cùng công chúa. Trên internet, máy truyền hình trước mặt, tất cả mọi người đều náo động. Người trẻ tuổi này là ai? Hắn xem ra làm sao như thế nhìn quen mắt. Đúng đấy, ta cảm giác cũng rất quen mặt, thật giống đã gặp ở nơi nào hắn. Hả? Ta nghĩ tới, hắn gọi Ngô Nhiên, Sắt Vách Hoa Huy tập đoàn tổng giám đốc, hiện nay trên thế giới khoa học kỹ thuật tân quý. Đúng đúng đúng, nghe nói như ngươi vậy ta cũng nghĩ tới, chẳng trách khoảng thời gian này không hắn tin tức, nguyên lai hắn đến đế quốc chúng ta. Nhưng là công điện hạ làm sao sẽ coi trọng hắn? Hắn không phải chúng ta đế quốc người, cũng không phải đế quốc vương công quý tộc, cũng không biết bệ hạ có đáp ứng hay không công chúa ở cùng với hắn. Theo ta nói, công chúa không thể gả cho hắn, bởi vì hắn không phải chúng ta đế quốc người, ta cao quý công chúa tại sao có thể gả cho một người ngoài đây? Thực ta là chống đỡ, hắn là nhà ta ân nhân cứu mạng, phụ thân ta hoạn có ung thư thời kỳ cuối, bác sĩ nói chỉ có thể sống 3 tháng, chính là công ty của hắn nghiên cứu phát minh ra trị liệu ung thư thuốc cứu phụ thân ta một mạng. Chúng ta chỉ là một cái tiểu dân chúng, chuyện này không tới phiên chúng ta bận tâm, vẫn là xem bệ hạ nói thế nào đi. Giả hoàng đế nhìn rõ ràng Ngô Nhiên dáng vẻ sau, con mắt của hắn ngưng lại, là hắn. Hắn nhận ra Ngô Nhiên, Hoa Huy tập đoàn tổng giám đốc. Hắn nhớ tới cái tên này đến đế quốc khảo sát đầu tư cũng không mấy ngày, nhanh như vậy liền đem Thiên Ly mê đến đầu góc choáng váng. Xem ra người này bụng dạ cực sâu, bất chi bất giác đem hắn công chúa quải chạy. Nghĩ tới đây, giả hoàng đế phẫn nộ, hắn có một loại bị lừa gạt cảm giác. Chấm đã, hắn lại nghĩ đến một cái khả năng. Cái này Ngô Nhiên có thể hay không là công chúa tìm tới được bia đỡ đạn, có thể hay không là nàng không muốn như thế sớm tuyển phò mã, vì lẽ đó tìm Ngô Nhiên cùng nàng diễn một màn kịch. Bằng không giải thích không được công chúa với hắn mới thấy một mặt liền yêu thích hắn, đây cũng quá trò đùa. Đúng rồi, hẳn là như vậy, nghĩ tới đây, giả hoàng đế trong lòng đã có đáp án. Một giây sau, hắn trầm mặt đối với Thiên Ly công chúa nói rằng, công chúa, đừng đùa, Ngô tiên sinh là chúng ta mời đi theo khách mời, coi như ngươi không muốn tuyển phò mã, thế nhưng ngươi cũng không thể liền như vậy tùy tùy tiện tiện tìm một người nói là trong lòng ngươi người. Không riêng là giả hoàng đế nghĩ như vậy, bọn họ tất cả mọi người đều như vậy nghĩ, bao quát biểu tỷ, Trình Tử Hàn, Quá hoàng hậu, thái tử. Ông ngoại bà ngoại trên mặt nhưng leo lên không vui vẻ mặt, bọn họ không thích Thiên Ly lại gặp nắm Nhiên Nhi làm bia đỡ đạn. Một bên khác lòng như cho ngội Lý Vũ Hiên nghe được hoàng đế lời nói, hắn lại còn sống. Đúng vậy, hắn vô đuổi, ta làm sao không nghĩ đến đây? Là hắn ngu xuẩn, Thiên Ly công chúa và Ngô Nhiên mới gặp mặt một lần, nàng làm sao sẽ thích Ngô Nhiên? Ha ha ha, bóng liêu hoa tươi một thôn làng, xem ra trời cao vẫn là quan tâm hắn. Sau đó, hắn ngắm đến công chúa trắng mịn tay ngọc bị Ngô Nhiên nắm chặt, trong lòng trong nháy mắt bay lên sự phẫn nộ cực độ. Đây là trong lòng của hắn băng thanh ngọc khiết công chúa, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện bị hắn nắm trong tay? Thiên Ly bền bỉ kiên nhẫn kiên trì, phụ hoàng, nhi thần cũng không phải tùy tùy tiện tiện tìm một người, ta nói đều là nói thật. Ta cùng Ngô Nhiên hắn là chân tâm yêu nhau, hy vọng phụ hoàng tất thành. Trong hội trường lặng lẽ, tất cả mọi người đều đang xem công chúa. Nhìn thấy Thiên Ly công chúa kiên trì muốn tuyển chọn Ngô Nhiên, giả hoàng đế cũng tức rồi. Có điều hắn không có mở miệng lớn tiếng trách cứ, dù sao giờ khắc này chính ở hiện trường trực tiếp, toàn bộ thủ đô đế quốc đang xem nơi này. Hắn thấy Thiên Ly công chúa không nghe khuyên bảo, không thể làm gì khác hơn là đem mục tiêu phóng tới Ngô Nhiên trên người. Giả hoàng đế hít một hơi thật sâu nói với Ngô Nhiên, "Ngô tiên sinh, ta không biết Thiên Ly nàng cho ngươi điều kiện gì nhường ngươi làm bia đỡ đạn của nàng, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể rời đi nàng." Giả hoàng đế tiếng nói vừa ra, Thiên Ly công chúa tay nhỏ căng thẳng, Ngô Nhiên cảm giác được nàng căng thẳng, cho nàng một cái an ủi ánh mắt. Sau đó hắn cười nhạt đối với giả hoàng đế nói rằng, "Thật không tiện, ta cũng không phải công chúa bia đỡ đạn. Ta cùng công chúa xác thực là hai bên tình nguyện, hy vọng ngươi có thể tất thành." Giả hoàng đế con mắt co rụt lại, một giây sau, hắn nổi trận lôi đình, một cái nho nhỏ thương nhân lại dám chống đối hắn. Đi đến thế giới này lâu như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn làm càn. Giờ khắc này hắn vẫn an Ngô Nhiên trong ánh mắt xẹt qua một tia sắc khí, người này dám trước mặt nhiều người như vậy trước chống đối hắn, đáng chết. Làm càn, ngươi muốn chết. Giả hoàng đế nhất thời hướng về phía Ngô Nhiên hét lớn một tiếng. Nhìn thấy bệ hạ phát hỏa, mọi người trong lòng rùng mình, chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Liêu ra mọi người, càng là ông ngoại hắn bình tĩnh nhìn giả hoàng đế, ở trong lòng hắn đã đem giả hoàng đế coi như một cái người chết. Chỉ cần giả hoàng đế dám động thủ, Liêu đại nguyên soái gặp ngay lập tức hạ lệnh, ở hoàng cung chu vi đợi mệnh các tướng sĩ gặp ngay lập tức giết đi vào. Lý Vũ Hiên cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Ngô Nhiên, ha ha ha, ngươi cũng có ngày hôm nay. Phụ hoàng, ngươi không thể động hắn. Thiên Ly công chúa cho rằng phụ hoàng muốn giết Ngô Nhiên, nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc. Nàng ngăn ở Ngô Nhiên trước mặt, thất kinh hướng về giả hoàng đế hô to. Thiên Ly, nơi này không có chuyện của ngươi. Giả hoàng đế hướng về thị vệ chung quanh môn ra lệnh, đem công chúa mang về. Tôn mệnh. Bọn thị vệ lĩnh mệnh sau đi tới chuẩn bị đem công chúa mang đi. Ngô Nhiên thần sắc bình tĩnh nhìn những người này, trên mặt lộ ra trêu tức vẻ mặt. Sau đó hắn bình tĩnh nâng Thiên Ly hai gò má, ở nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn trên hôn đi. Hoa. Trong hội trường, nhất thời vang lên một mảnh oa nhưng mà thanh, hắn. Hắn. Lại hôn Thiên Ly công chúa. Hôn thật lớn một lúc, hắn mới buông ra công chúa. Ngô Nhiên hai tay đỡ bờ vai của nàng, nhìn con mắt của nàng nói, đừng lo lắng, tất cả có ta. Thiên Ly dựa vào ở Ngô Nhiên trong lồng ngực ngượng ngùng gật gù, hừm, ta tin tưởng ngươi. Một bên khác, sở hữu yêu mộ công chúa người đều hai mắt phun lửa nhìn Ngô Nhiên. Càng là Lý Vũ Hiên, hắn túi đầu nắm thật chặt nắm đấm, Ngô Nhiên, ta muốn ngươi chết. Đầu lĩnh thị vệ đi đến hai người bọn họ cá nhân trước mặt, hắn không hề liếc mắt nhìn Ngô Nhiên. Làm như một người thủ vệ hoàng thất thị vệ trưởng, hắn căn bản chưa hề đem Ngô Nhiên để vào trong mắt, công chúa, xin theo chúng ta đi. Lan Ngô Nhiên coi rẻ nhìn người thị vệ trưởng này, cả người trên người bay lên một luồng để hắn hết sức khủng hoảng cảm giác. Sau một khắc, sắc mặt hắn hơi ngưng lại, trên đầu trực đổ mồ hôi lạnh, như là nhìn thấy một đầu gặp ăn thịt người manh thú. Thị vệ trưởng con mắt co rụt lại, thân thể cũng không tự chủ được run rẩy. Ở lại, sững sờ chốc lát hắn mới phục hồi tinh thần lại, không thể, người tuổi trẻ này xem ra tay trói gà không chặt, làm sao có khả năng gặp để cho mình sinh ra sợ sệt cảm giác. Khẳng định là chính mình hoa mắt, khẳng định đúng thế. Thị vệ trưởng đem nghi ngờ trong lòng đè xuống không nghĩ nữa vấn đề này, hắn tiếp tục hướng về Thiên Ly mở miệng nói, công chúa điện hạ, xin theo chúng ta đi. Ngô Nhiên nhìn thấy người thị vệ trưởng này không biết hối cải, hắn giơ tay lên chuẩn bị đem cái này đồ điếc không sợ súng một quyền giết chết. Đứng ở bên cạnh hắn công chúa nhìn thấy Ngô Nhiên cử động, nàng sợ sệt Ngô Nhiên với bọn hắn lên xung đột gặp chịu thiệt. Dưới tình thế cấp bách, nàng nâng lên trắng như tuyết cánh tay, đem nguyên bản có thủ cung xa địa phương lộ ra, lại lần nữa lớn tiếng hướng về phụ hoàng hô lớn. Phụ hoàng, ta với hắn đã có tiếp xúc gia thịt. Theo Thiên Ly công chúa nói ra câu nói này, trong nháy mắt, trước máy truyền hình, trên internet, toàn bộ đế quốc hoàn toàn tĩnh mịch. Cầu năm, cầu lễ vật khen thưởng. Chương 344, nguyên lai buổi tối ngày hôm ấy xông vào trụ sở dưới mặt đất người là ngươi. T. Công chúa nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Nghe được một câu nói này, tất cả mọi người đều mảnh đánh một hơi, sau đó trợn mắt ngoác mồm lẫn nhau nhìn, như là chính mình xuất hiện ảo giác.
Công chúa
nói nàng cùng Ngô Nhiên đã có tiếp xúc da thịt.
Trời ạ,
sao có thể có chuyện đó?
Công chúa đều chính miệng thừa nhận, này còn có thể có giả sao?
Ta không tin, ta không tin.
Trong lòng ta nữ thần tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy.
Băng Thanh Ngọc Khiết Thiên Ly công chúa cùng Ngô Nhiên đã làm chuyện này.
Đây chính là tin tức lớn.
Hoàng hậu thân thể chấn động, nàng nhìn thấy Thiên Ly trên cánh tay đã từng có thủ cung xa địa phương, giờ khắc này cái kia thủ cung xa đã biến mất.
Nàng cùng Lý Văn Thạch ngơ ngác đối diện, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy cay đắng.
Vào đúng lúc này, tiệc rượu các tân khách đều ngây người, bao quát ông ngoại một nhà, liền ngay cả biểu tỷ đều khiếp sợ che miệng nhỏ.
Cùng Ngô Nhiên giao hảo quận nhỏ Vương cũng khó mà tin nổi nhìn em họ, chuyện này,
này quá kinh bạo.
Trịnh Tử Hàn cũng bị tin tức này kinh đến, thế nhưng trong lòng nàng nghĩ tới như là, cái tên này gần như mỗi ngày buổi tối đều đến làm nàng, hắn như thế nào có thời gian đi kiếm Thiên Ly đây?
Cho tới Lý gia thiếu gia Lý Vũ Hiên, hắn mục tí tận nước nhìn này hai người.
Sau một khắc, hai tay hắn lôi kéo tóc của chính mình, mãnh liệt lắc đầu.
Không thể, đây là không thể.
Trong lòng ta cao quý nữ thần là như vậy băng thanh ngọc khiết, làm sao có khả năng với hắn nam nhân có quan hệ sắc thì đây, này nhất định là ông trời đang nói đùa ta.
Đúng, này nhất định là ảo giác.
Lập tức, hắn ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ chót nhìn chằm chằm Nô Nhiên, Thiên Ly công chúa như thế đơn thuần, nhất định là bị hắn lừa.
Chuyện này một cái khác người trong cuộc Nô Nhiên, tâm tình của hắn cũng rất phức tạp.
Vừa nay hắn nhìn thấy công chúa giơ cánh tay lên thời điểm, đã nghĩ đến công chúa phải làm gì.
Khi hắn muốn ngăn cản công chúa thời điểm, đã không kịp.
Nô Nhiên muốn ngăn cản công chúa cũng không phải sợ giả hoàng đế, mà là nguyên nhân khác.
Thiên Ly thành tiểu đế quốc công chúa, trời sinh cao quý vô cùng, giờ khắc này chủ động thẳng thắn nàng cùng Ngô Nhiên có tiếp xúc gia thịt, này sẽ làm nàng danh dự bị hao tổn, việc này đối với nàng là không công bằng.
Mới vừa bắt đầu thời điểm, hắn cũng không biết Thiên Ly muốn nói chính là chuyện này, hắn còn tưởng rằng Thiên Ly công bố nàng cùng mình là tình nhân quan hệ.
Ai biết nàng lại dám làm đến một bước này, Ngô Nhiên thương tiếc nhìn cô nương này, ngươi lại khổ như thế chứ?
Nếu sự tình đều phát sinh, cái kia còn lại chính là khỏe mạnh đối với nàng.
Giả hoàng đế thân thể chấn động, hắn không dám tin tưởng nhìn Thiên Ly, nàng nói cái gì?
Cùng Ngô Nhiên đã có tiếp xúc gia thịt.
Này sấm sét giữa trời quang để hắn nổi giận đùng đùng, đây là đế quốc hoàng thất bê bối, hoàng thất tôn nghiêm vào đúng lúc này danh dự quét rác.
Hắn tức nở nụ cười, khép mắt nhìn Ngô Nhiên, được, rất tốt, lại dám đối với đế quốc chưa lấy chồng công chúa làm ra chuyện như vậy, người đàn ông này hẳn phải chết.
Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm bệ hạ, muốn nhìn hắn đối với chuyện này gặp làm thế nào xử lý.
Ngay ở giả hoàng đế chuẩn bị hạ lệnh khiến người ta đem Ngô Nhiên bắt lúc thức dậy,
trong đầu của hắn né qua một chuyện, một cái hắn suýt chút nữa quên chuyện của quá khứ.
Thiên Ly công chúa trên cánh tay thủ cung xa xác thực là biến mất rồi, điều này giải thích Thiên Ly xác thực là với hắn có tiếp xúc gia thịt.
Thế nhưng,
vấn đề đến rồi.
Công chúa mấy ngày nay vẫn luôn bị giam ở nàng bên trong cung điện, cái kia nàng cùng Ngô Nhiên là làm sao cái kia?
Trừ phi,
hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng, nghĩ tới đây, giả hoàng đế trái tim ở ầm 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 kinh hoàng.
Hắn cảm giác mình bắt lấy trọng điểm.
Thiên Ly không ra được, chỉ có thể Ngô Nhiên lén lút tiến cung, người đàn ông này lén lút tiến cung gặp riêng Thiên Ly công chúa mà không bị Ngự Lâm quân phát hiện.
Vậy thì chứng minh hắn võ công cao cường, vậy lần trước xông vào trụ sở dưới mặt đất người có thể hay không là?
Hắn,
giả hoàng đế cũng không nhịn được nữa, hắn cảm giác mình tìm tới chân tướng.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc vào Ngô Nhiên tự lẩm bẩm, hóa ra là ngươi, ta rốt cuộc tìm được ngươi.
Thiên tân vạn khổ tìm lâu như vậy người lại liền đứng ở trước mặt chính mình, giờ khắc này hắn nhưng không cao hứng nổi.
Bởi vì,
Ngô Nhiên nhìn thấy giả hoàng đế trên mặt biến hóa thất thường vẻ mặt, hắn cũng biết giả hoàng đế nên đoán được cái gì.
Sau đó, hắn làm một cái để giả hoàng đế nổi trận lôi đình suýt chút nữa phun máu mà chết cử động.
Hắn khiêu khích tự đem Thiên Ly ôm vào trong lòng, hôn một hồi tóc của nàng.
Sau đó hướng về giả hoàng đế đầu đi một cái trêu tức vẻ mặt, như là đang nói, đúng, ngươi đoán đúng.
Lần trước xông vào căn cứ người xác thực là ta. Hơn nữa ta còn đem công chúa cho ngủ.
Giả hoàng đế thấy này mục tí tận đức, sau đó mắt tối sầm lại, khí huyết hướng về trên một dũng suýt chút nữa thổ huyết bỏ mình.
Hắn rất muốn lập tức giết chết Ngô Nhiên, một giây đồng hồ đều không muốn tha, thế nhưng hắn cùng Ngô Nhiên từng giao thủ, biết Ngô Nhiên tuyệt đối không phải ở bề ngoài nhìn thấy người hiền lành.
Người đàn ông này võ công còn cao hơn hắn, đang không có sách lược vẹn toàn thời điểm, hắn không muốn đánh rắn động cỏ.
Lúc đó ở căn cứ bên trong nhiều như vậy mọi người không ngăn được hắn, hiện tại ở đây sao chống trải địa phương càng không thể.
Muốn trước tiên nghĩ biện pháp ổn định hắn, đợi được ta sau khi chuẩn bị sẵn sàng chính là giờ chết của ngươi.
Nghĩ tới đây, hắn hướng về cách đó không xa cục trưởng tình báo Lý Văn Thạch đầu đi qua nhìn ánh mắt.
Lý Văn Thạch bước nhanh đi tới, "Vậy hạ."
Giả hoàng đế ghé vào lỗ tai hắn lời nói nhỏ nhẹ, Lý Văn Thạch trên mặt dần dần nghiêm nghị lên. Hắn hối ẩn hướng về Ngô Nhiên bên này liếc một cái, sau đó vội vội vàng vàng rời đi.
Đợi được Lý Văn Thạch sau khi rời đi, giả hoàng đế bình tĩnh nhìn quét một hồi toàn trường, sau đó bắt đầu cười ha hả.
Tất cả mọi người đối với bệ hạ cử động đầu góc mơ hồ, hắn làm sao cười lên?
Thiên Ly công chúa giờ khắc này trong lòng lo sợ bất an, nàng liên tục nhìn chằm chằm vào mặt của phụ hoàng nhìn lên. Không biết phụ hoàng nghe được tin tức này sau gặp có cái gì phản ứng.
Hiện tại nàng nhưng nhìn thấy phụ hoàng ở cười to, nhìn thấy phụ hoàng dị dạng cử động, nàng không biết tại sao trong lòng gặp có thấp thỏm tâm tình bất an.
Giả hoàng đế sau khi cười xong, trên mặt của hắn lộ ra như gió xuân ấm áp vẻ mặt, hòa ái dễ gần quay về có người nói:
"Ha ha ha, vừa nãy đại gia cũng nhìn thấy hai người bọn họ người nùng tình mật ý, nếu công chúa đã tâm có tương ứng, ta cái này làm phụ hoàng cũng không tốt đồng đánh nguyên lương. Ta tuyên bố, đợi được tiệc rượu xong xuôi sau, cho bọn họ chọn ngày tháng tốt tùy ý thành hôn."
Nghe vậy, Thiên Ly kinh hỉ và phấn, nàng mới vừa rồi còn cho rằng phụ hoàng gặp cực lực phản đối, không nghĩ tới kinh hỉ đến đột nhiên như vậy.
"Phụ hoàng, ngươi là nói có thật không?
Ngươi thật sự tiếp thu Ngô Nhiên?"
Giả hoàng đế hiền lành nhìn công chúa nói rằng, "Quân vô hy ngôn, làm sao rồi, liền phụ hoàng lời nói đều không tin không?" Thiên Ly mừng tít mắt, nàng kích động trả lời. Nhi thần không dám, cảm tạ phụ hoàng. Ừm. Giả hoàng đế gật gù, hắn lại nói với Ngô Nhiên, Ngô Nhiên, nếu công chúa nàng đã là ngươi người, ta đem nàng gả cho ngươi sau, tương lai cũng không thể phụ lòng nàng. Ngô Nhiên nghe được giả hoàng đế nói như vậy, hắn cũng rõ ràng trong lòng, biết là hắn đang trì hoãn thời gian, muốn em mình trước tiên ổn định. Nếu ngươi muốn diễn kịch, vậy ta hãy theo ngươi diễn thôi. Hắn khẽ mỉm cười, đây là khẳng định, lao bà mà, khẳng định là đem ra đau. Chương 345, ngươi tên rác rưởi này cũng dám mơ ước ta nữ nhân. Một bên khác, vẫn ở lưu ý giả hoàng đế Liêu Đại Nguyên Soái mới hơi đem trái tim bung ra. Hắn vốn cho là Ngô Nhiên đối với Thiên Ly làm chuyện này, giả hoàng đế tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình, ai nghĩ đến nhưng xoay chuyển tình thế. Nếu giả hoàng đế không ý định động thủ, hắn cũng chạm lúc cán binh bất động. Còn chưa tới ước định tạo phản thời gian, tuy tiện động thủ gặp có thất bại nguy hiểm. Trong hội trường, Thiên Ly công chúa đem cùng Ngô Nhiên tùy ý thành hôn tin tức cũng trong nháy mắt truyền khắp toàn quốc. Này sấm sét giữa trời quang nhất thời để đông đảo yêu mộ công chúa bọn con trai thương thấu tâm trên internet lũ lụt một mảnh. Lý Vũ Hiên bị tin tức này chấn động đến hồn bay phách lạc, cả người lại như sát sống như thế. Thời khắc này, hắn rốt cuộc không còn ôm bất kỳ hy vọng. Sau đó không lâu, hắn ngẩng đầu lên khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Ngô Nhiên, ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng nghĩ cưới đến công chúa. Một cái ác độc ý nghĩ ở trong đầu hắn nổi lên. Lắng lại hai người bọn họ người gây ra đến phong ba sau, giả hoàng đế lại lần nữa vẻ mặt tươi cười hướng về mọi người nói, công chúa phò mã đã xác định được. Hiện tại đến lần này cung yến màn kịch quan trọng, mọi người đều biết, chúng ta thái tử điện hạ hắn cũng đến thích hôn tuổi tác. Thế nhưng hắn vẫn không có cưới thái tử phi, vì lẽ đó quả nhân thừa dịp lần này cung yến cho hắn chọn một vị chính phi, hai vị chất phi. Đang trưng cầu quá thái tử ý tứ sau, thái tử trong lòng đã có ứng cử viên phù hợp. Ở hiện trường, đông đảo không biết chuyện nhà giàu thế gia gia chủ con mắt co rụt lại, đến rồi, muốn bắt đầu rồi. Cũng không biết thái tử điện hạ coi trọng cái kia nhà tiểu thư. Giả hoàng đế dừng lại một chút, hắn mới nói tiếp, hiện tại ta tuyên bố, Liêu gia Liêu đại tiểu thư, Liêu hạ hạm vì là thái tử chính phi. Hoàng đế bệ hạ vừa dứt lời, trong hội trường các tân khách nhất thời xì xào bàn tán. Hóa ra là Liêu gia đại tiểu thư là chính phi. Trước đây đế đô truyền lưu thái tử điện hạ vẫn ý thuộc Liêu gia đại tiểu thư, xem ra nghe đồn là thật sự. Và đây chẳng phải là nói Liêu gia sẽ ra hai vị hoàng hậu? Nhưng là Liêu gia đại tiểu thư cùng thái tử điện hạ hắn không phải bà con quan hệ sao? Hai người bọn họ cái tại sao có thể? Cái này ngươi không biết đâu, biểu tỷ cùng biểu đệ, đó là đế quốc truyền thống. Theo trong hội trường nghị luận sôi nổi, mà ở Liêu gia này một bàn, trên mặt của mỗi người đều là nhàn nhạt, không có cái gì mừng rỡ như điên. Ông ngoại hắn nâng lên chén trà chậm rãi uống một hớp trà, giơ tay lên nhìn một chút thời gian sau vừa bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cách động thủ còn có nửa giờ, còn muốn nghe hắn phí lời nửa giờ. Mà nhân vật chính của chúng ta Liêu đại tiểu thư biểu cảm trên gương mặt cũng là nhàn nhạt. Nàng không nhanh không chậm lấy ra khăn giấy sau đó phong tình vạn trùng xoa xoa cái miệng anh đào nhỏ nhắn, như là không nghe bệ hạ lời nói. Tình cảnh này xem ở đông đảo khách mời trong đôi mắt, bọn họ dồn dập cảm thán. Nhà giàu chính là nhà giàu, trong tộc sắp sửa tái xuất một vị hoàng hậu, ở trên mặt của bọn họ đều không nhìn thấy vẻ mặt kích động. Nếu như là gia tộc của hắn, hiện tại cũng sớm đã tiến lên dập đầu tạ ơn. Nơi đó còn có thể xem bọn họ như vậy nhẹ như mây gió. Giả hoàng đế ngờ vực liếc mắt nhìn bên này, trong lòng của hắn cũng cảm thấy một đôi sức lực. Liêu gia làm sao như thế bình tĩnh khiến người ta bất an. Giả hoàng đế lắc đầu một cái đem trong đầu ý nghĩ đè xuống, hắn tiếp tục nói, chính gia Trịnh Tử Hàn vì là chất phi. Ở Trịnh gia bên này, Trịnh gia chủ nghe vậy kinh hỉ và phần, mặc dù nói sớm đã có suy đoán, thế nhưng đến bụi bặm lắng xuống thời khắc này, hắn vẫn là kích động không thôi. Mau mau đứng lên đến chuẩn bị hướng hoàng đế bệ hạ dập đầu tạ ơn. Thế nhưng chờ hắn đứng lên sau khi mới phát hiện muội muội còn ở cái tiếng ngồi không nhúc nhích. Hắn sốt ruột đối với Trịnh Tử Hàn đánh thủ thế nói rằng, muội muội, đứng lên đến nha. Trịnh Tử Hàn hạ thấp xuống vầng trán không nhanh không chậm hỏi, đứng lên tới làm gì? Đứng lên đến tạ ơn a, đây là đế quốc lễ nghi cơ bản. Trịnh gia chủ gấp chết rồi, này muội muội làm sao như thế không hiểu quy củ đây? Muốn tạ chính ngươi tạ, không cần kéo lên ta. Trịnh Tử Hàn vẫn là không hề bị lay động. Ai u, em gái ngoan của ta ngoan muội muội, đừng giận dỗi có được hay không? Bất luận đại ca thế nào cầu xin, Trịnh Tử Hàn vẫn là một là lay động. Nàng đã thu được Ngô Nhiên cho nàng nhắn lại, làm cho nàng yên tâm, muốn làm sao thì làm vậy. Giờ khắc này, làm cho nàng gả cho cái kia đầu heo rất rưởi, nàng đương nhiên là sẽ không đi cảm ơn cái gì hoàng đế. Tất cả bất đắc dĩ, Trịnh gia chủ không thể làm gì khác hơn là tự mình đứng lên đến dập đầu tạ ơn. Ngay ở hắn chuẩn bị bắt đầu thời điểm, Trịnh Tử Hàn lại tới nữa rồi một câu để hắn vô cùng đau đầu lời nói. Ai đi dập đầu tạ ơn, ai liền gả cho cái kia đầu heo. Trịnh gia chủ nhất thời kinh hãi đến biến sắc, hắn vội vội vàng vàng muốn đem Trịnh Tử Hàn miệng che. Muội muội, ngươi đừng nói, ngươi tại sao có thể gọi thái tử điện hạ là đầu heo đây? Bị hưu tâm nhân nghe được nói như ngươi vậy gặp cho chúng ta mang đến phiền phải lớn. Trịnh Tử Hàn dùng sức vuốt ve đại ca tay, ta lại nói không sai, hắn lẽ nào hắn xem ra không giống một cái đầu heo sao? Trịnh gia chủ gấp vào đầu bứt tai, hắn không dám mở miệng, nói thêm gì nữa thật là có khả năng bị người nghe được. Hiện tại hắn cũng là cưới hổ khó xuống không biết nên làm gì, có lòng muốn tạ ơn, thế nhưng muội muội lại phản đối, không đi tạ ơn mà, này lại không được. Ngay ở Trịnh gia chủ tình thế khó xử thời khắc, hiện trường các tân khách, trên internet các cư dân mạng lại lần nữa nghị luận sôi nổi. Không nghĩ tới một cái khác chắc phi ứng cử viên xuất hiện ở Trịnh gia lần này chó ngáp phải rồi. Không phải là sao? Đợi được tương lai thái tử đăng cơ sau, chắc phi chính là hoàng phi, Trịnh gia muốn ra hoàng phi. Thật ước ao bọn họ a. Người đây ước ao không đến, ai gọi các ngươi không sinh được như thế mê hoặc chúng sinh con gái. Ngươi xem cái kia Liễu Hạ Hạm cùng Trịnh Tử Hàn, hai người bọn họ cái kia không phải quốc sắc thiên hương, tiểu diễm vô cùng. Đế quốc hai đóa tiểu diễm nhất ước át tiên hoa phải gả cho thái tử. Có điều cũng chỉ có thái tử mới có thể xứng với này hai. Giả hoàng đế đọc xong sau, hắn cảm giác sự tình không đúng, hắn cho này hai nữ tứ hôn, này hai nhà không phải nên tiến lên lễ bái tạ ơn sao, làm sao một cái hai cái đều không có động tĩnh gì. Chậm rãi, hiện trường tất cả mọi người cũng đều phát hiện vấn đề này. Có điều rất nhanh, Liễu gia này một bàn bắt đầu có động tĩnh, Liễu Hạ Hạm đại tiểu thư đứng lên hướng mọi người dịu dàng cúi đầu, sau đó đúng mực địa mở miệng nói: "Nhận được thái tử ưu ái, thế nhưng thần nữ nhưng là vô phúc tiêu thụ." Liễu Hạ Hạm còn chưa nói hết, Trịnh Tử Hàn cũng đứng lên đến nói theo. Tử Hàn cũng cảm tạ bệ hạ cùng thái tử ưu ái, thế nhưng xin mời thái tử điện hạ tuyển một người khác người khác. Trong hội trường cùng trên internet tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, này thật sự để bọn họ trợn mắt há mồm. Gả cho thái tử trở thành thái tử phi, tương lai là đế quốc cao quý hoàng hậu, hiện tại hai người bọn họ cá nhân lại từ chối. Chuyện đã xảy ra hôm nay đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Giả hoàng đế con mắt ngưng lại, hắn nghe thấy được một luồng không đúng mùi vị. Chưa kịp hắn có hành động thời điểm, thái tử nhưng vội vội vàng vàng nhảy ra ngoài. Vừa nay hắn ở bên cạnh đều còn không tiêu hóa xong Nô Nhiên đã trở thành hắn em rể chuyện này, hiện tại lại nghe được Liễu Hạ Hạm cùng Trịnh Tử Hàn từ chối phụ hoàng tứ hôn. Hắn cũng không ngồi yên được nữa. Hạ Hạm ngươi cũng biết, thái tử phi vị trí này chính là chuyên môn để cho ngươi. Biểu tỷ tiếp tục nói, thái tử, đế quốc tốt hơn ta nữ tử nhiều sao, ngươi như thế nào nhất định phải ta làm ngươi thái tử phi đây? Nhưng là các nàng như thế nào đi nữa thật ta đều không lọt mắt, ta chỉ là yêu thích ngươi. Liễu Hạ Hạm bình tĩnh nói, thế nhưng ta không thích ngươi. Thái tử sắc mặt hơi ngưng lại, bị Liễu Hạ Hạm tại chỗ từ chối phụ hoàng tứ hôn, trên mặt của hắn không nhịn được. Trên mặt của hắn giữ tận thả ra hờn nói, này không tới phiên các ngươi nói không lấy chồng liền không lấy chồng, ngày hôm nay các ngươi phải gả cũng gả, không lấy chồng cũng đến gả. Liễu Hạ Hạm mới vừa muốn mở miệng, người tên rác rưởi này, liền ngay cả ngươi cũng dám mơ ước ta nữ nhân. Đương nhiên, một cái để thái tử lửa giận ngút trời âm thanh ở giữa sân vang lên. Thái tử giận tím mặt, ai, là ai? Chỉ thấy Ngô Nhiên chậm rãi đứng lên đến xem thường nhìn thái tử. Là ta, người tên rác rưởi này. Thời khắc này, thời gian như là đình chỉ. Đang xem tất cả những thứ này, tất cả mọi người cầm đều rơi xuống đất, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Ta nghe được cái gì? Ta có phải là ra hào giác? Hắn lại dám gọi thái tử điện hạ là phế. Rác rưởi. Còn có, hắn nói Liêu Hạ Hạm cùng Trịnh Tử Hàn là hắn. Hắn nữ nhân. Hắn không phải cùng công chúa hai bên tình nguyện sao? Làm sao Liêu Hạ Hạm cùng Trịnh Tử Hàn cũng là hắn nữ nhân? Bắt đầu đánh. Chương 346, ta mới là đế quốc này chân chính thái tử. Lại là ngươi. Thái tử con mắt co rụt lại. Vừa nãy hắn nhìn thấy Ngô Nhiên cùng Liễu Hạ Hạm chuyển động cùng nhau cũng đã có linh cảm. Sau đó nghe được công chúa nói nàng cùng Ngô Nhiên quan hệ sau hắn mới yên lòng, thế nhưng hiện tại cái này ra hỏa lại nhảy ra ngăn cản hắn. Thái tử cũng không nhịn được nữa, ngạo mạn tự đại nói với hắn, "Ngô Nhiên, ngươi muốn làm gì? Hai người bọn họ cái là ta tuyển chọn phi tử, chỉ bằng ngươi cũng dám có ý đồ với các nàng. Ngươi cũng không nắm tấm gương chiếu chính mình." Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Ngô Nhiên từ từ đi qua, đi tới thái tử trước mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. "Ngươi muốn làm gì?" Nhìn thấy Ngô Nhiên này cái vẻ mặt, thái tử không rét mà run hỏi. Không biết tại sao, từ khi hắn lần trước từ Liễu gia sau khi trở lại, mỗi lần nhìn thấy Ngô Nhiên thời điểm, từ gặp từ trong đáy lòng bay lên một luồng sợn cả tóc gáy cảm giác. Ngô Nhiên không hề trả lời thái tử, hắn xem thường nhìn chằm chằm thái tử nhìn một lúc sau, nhìn hội trường mọi người. Ngươi hỏi ta dựa vào cái gì cưới các nàng, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói đến đây, Ngô Nhiên trên người tỏa ra một luồng khí thổ sơn có thể, ngạo nghệ vạn vật khí thế hướng về tất cả mọi người tuyên bố. Chỉ bằng ta mới là đế quốc này chân chính thái tử, mà ngươi cùng ngươi phụ hoàng chỉ là một cái tu hú chiếm tổ chim khách hàng gái. Thời khắc này, trong hội trường cũng chỉ có Liêu gia này một bàn mọi người thần sắc bình tĩnh, người khác hít vào một ngụm khí lạnh. Ở bên ngoài, toàn bộ thủ đô đế quốc bởi vì Ngô Nhiên một câu nói này ngừng lại. Bởi vì tối hôm nay phát sinh quá nhiều tin tức, vì lẽ đó đế quốc 80% dân chúng đều đang quan sát trực tiếp. Bất kể là trong hội trường, trên internet, trước máy truyền hình. Bất luận bọn họ hiện tại chính đang làm gì, người một nhà vây quanh ăn cơm, đang làm việc, đang chơi đùa, ở đọc sách. Bất luận bọn họ ở nơi nào, ở nhà, công ty, ở trên đường, ở quán bar, ở thương trường. Mỗi người đều há to mồm, tất cả mọi người không thể tin vào tai của mình. Dường như bị sét đánh bên trong bình thường ngây người. Thái tử ngớ ngẩn, sau đó lại ầm ầm nở nụ cười, hắn ôm bụng chỉ vào Ngô Nhiên nói rằng, ha ha ha, cười chết ta rồi. Ngô Nhiên, ngươi có phải là được rồi cái gì ý bệnh, lại gặp coi chính mình là thái tử, thật sự cười chết người. Ngươi là đế quốc thái tử, vậy ta chẳng phải là đế quốc thần. Mẹ nó, ngươi phí lời thật nhiều. Ngô Nhiên vung lên bàn tay lớn hướng hắn vung tay lên. Bá. Thái tử bị Ngô Nhiên một cái tát hô quá khứ làm đổ trong đất trên. Hí hí hí. Hắn lại tại chỗ đánh thái tử. Các ngươi không nghe hắn nói sao? Ngô Nhiên nói hắn mới là thái tử, những người này đều là tu hú chiếm tổ chim khách hàng giả. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta làm sao cảm giác đầu óc của ta chuyển có đến đây. Một bên khác, giả hoàng đế hoàng hậu bọn họ vẻ mặt đại biến, càng là giả hoàng đế, trong đầu của hắn ầm một tiếng nổ tung, trên mặt né qua một tia hoang mang. Sau một khắc, hắn vẻ mặt lại mừng như điên, con mắt nhìn chòng chọc vào Ngô Nhiên. Nguyên lai năm đó cái kia không gặp trẻ con chính là hắn, chính mình tìm hắn lâu như vậy, không nghĩ tới chiếm được đều không ngừng thời gian. Vừa nghĩ tới chính mình hồn khiên mộng nhiều thái cổ tinh văn thạch đang ở trước mắt trên người này, giả hoàng đế cũng không ngồi yên được nữa. Nhưng vào lúc này, Lý Văn Thạch đầu đầy mồ hôi đi vào hướng về giả hoàng đế gật gù. Giả hoàng đế thấy này, nhất thời mừng rỡ trong lòng, sau một khắc, hắn hướng về Ngô Nhiên nổi trận lôi đình nói: "Ngô Nhiên, chấp niệm tình ngươi là đế quốc mời đi theo khách mời, chấp cũng đem Thiên Ly công chúa gả cho ngươi. Thế nhưng ngươi không biết phân biệt, lại ba lần bốn lượt sỉ nhục đế quốc tôn nghiêm. Ngày hôm nay còn nói xấu thân phận của ta, trong mắt không có pháp luật kỷ cương còn đả thương thái tử, cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn. Ngươi đến, cho ta bắt được hắn." Theo giả hoàng đế ra lệnh một tiếng, hội trường chu vi xuất hiện lượng lớn thân vệ, bọn họ đem hội trường bao quanh vây lên đến. Sau đó còn có càng nhiều binh lính mang theo thương từ bốn phương tám hướng hướng về Ngô Nhiên nơi này chạy tới. Trên hội trường đột nhiên xảy ra dị biến, tất cả mọi người đều không biết làm sao nhìn hoàng đế bệ hạ. Giả hoàng đế ánh mắt ác liệt nhìn Ngô Nhiên, hắn tin tưởng ở đây sao nhiều người vây quanh dưới, lần này Ngô Nhiên là cắm vào rực khó bay. Ngô Nhiên đối với này không hề bị lay động, hắn thần sắc bình tĩnh nhìn một chút binh lính xung quanh. Hô trướng, ta xem các ngươi ai dám động hắn. Đột nhiên, Liễu Đại Nguyên xoáy vô bàn một cái, phát sinh thô bạo lộ ra ngoài khí thế mạnh mẽ. Tất cả mọi người bị Liễu Đại Nguyên xoáy tiếng giống giận dữ sợ hết hồn. Giả hoàng đế ánh mắt nghiêm nghị, hắn không nghĩ đến Liễu Đại Nguyên xoáy cũng sẽ nhảy ra. Giết nha. Ầm ầm ầm. Ngay ở hắn chuẩn bị mở miệng trách cứ thời điểm, bên ngoài hội trường do Nguyên đến gần vang lên chói tai tiếng súng cùng giết tiếng la. Vừa nãy giả hoàng đế dặn dò đem phần lớn thân vệ điều tới trong hội trường tạo thành hoàng cung thủ vệ bạc nhược bị Liễu Đại Nguyên xoáy binh lính dễ dàng công hãm tường thành. Giả hoàng đế nghe đến mấy cái này âm thanh, hắn hoàn toàn biến sắc, ánh mắt ác liệt nhìn hắn, "Đại Nguyên xoáy, ngươi muốn làm gì? Là muốn tạo phản sao?" Đại Nguyên xoáy giọng nói như chuông đồng nói rằng, "Cầu hoàng đế, ngươi đừng giả bộ, ngươi căn bản không phải chúng ta bệ hạ." Lúc này, hoàng hậu cũng vội vội vàng vàng đối với Liễu Đại Nguyên xoáy nói rằng, "Phụ thân đại nhân, ngươi muốn làm cái gì? Còn có ngươi." Đại Nguyên xoáy chỉ vào hoàng hậu nói rằng, "Ngươi nữ nhân này cũng không phải con gái của ta, ngươi cho rằng ngươi phấn thành nàng dáng vẻ liền có thể giấu giếm được ta. Nói cho ngươi, ta cũng sớm đã biết các ngươi là giả." Nghe được Liễu Đại Nguyên xoáy lời nói, giả hoàng hậu trên mặt bay lên hoang mang hoảng loạn vẻ mặt, "Phụ thân, ta đúng là con gái của ngươi." Câm miệng. Liễu Đại Nguyên xoáy hướng nàng gào thét, "Bất luận ngươi trang như thế nào đi nữa xem, giả chính là giả, mãi mãi cũng không thể trở thành sự thật. Lão giả đáng chết, bản cung để mắt ngươi mới gọi ngươi một tiếng phụ thân, ngươi đừng không biết phân biệt. Còn có ngươi cái kia con gái, con tiện nhân kia năm đó trốn lúc đi đả thương ta, ta hận không thể đem nàng chém thành muôn mảnh. Đúng, chúng ta không phải các ngươi đế quốc người, thực chúng ta là đến từ chính." Đương nhiên, hoàng hậu nàng sợ hãi che lại miệng, nàng vừa nay đã làm gì, thật giống không tự chủ được đem trong lòng nói ra. Giả hoàng đế hung tợn quát hoàng hậu một ánh mắt, "Tiện nhân này, những câu nói này có thể trước mặt nhiều người như vậy trước nói sao?" Tất cả mọi người đem con mắt trợn trừng lên, cái này hay là bọn hắn hoàng hậu sao? Thiên Ly công chúa sống ở đó bên trong, chuyện vừa rồi đã làm cho nàng không thể nào tưởng tượng được. Vừa bắt đầu Ngô Nhiên nói Liêu Hạ Hạm cùng Trịnh Tử Hàn cũng là hắn nữ nhân, hắn còn nói cái gì phụ hoàng là giả, hắn mới là thái tử. Ông ngoại cũng phải phản phụ hoàng, hiện tại mẫu hậu lại chính miệng thừa nhận, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đơn thuần Thiên Ly công chúa đã không cách nào đi xử lý nhiều như vậy tin tức. Liêu Đại Nguyên xoáy nghe được hoàng hậu lời nói, hắn hai mắt phun lửa. "Ta không biết các ngươi là người nào, cũng không biết các ngươi từ nơi nào đến. Thế nhưng ngày hôm nay ta muốn vì là con gái của ta báo thù." Liễu Đại Nguyên xoáy cả người bay lên một luồng chiến khí hướng về giả hoàng đế giết đi, cầu vật, để mạng lại. Chương 347, giả hoàng đế vũ khí bí mật. Theo Liễu Đại Nguyên xoáy dẫn đầu làm khó dễ, trong hội trường nhất thời loạn thành một đống. Bởi vì hội trường đã bị giả hoàng đế các thân vệ hoàn toàn vây lại, mà bên ngoài lại có Liễu Đại Nguyên xoáy binh lính đang tấn công đi vào, những này các tân khách không đường có thể đi, chỉ có thể ở lại đây thất kinh lớn tiếng kêu gọi. Giả hoàng đế một bên chống đối Liễu Đại Nguyên xoáy tấn công, một bên khác hướng về Lý Văn Thạch dưới mệnh. "Ngươi chớ xía vào ta, lập tức bắt được Ngô Nhiên, chúng ta về nhà đồ vật liền ở trên người hắn, hắn võ công không thấp hơn ta, đừng làm cho hắn chạy." Lập tức, Lý Văn Thạch mang theo các thân vệ hướng về Ngô Nhiên bọc đánh mà tới. Thế này, Ngô Nhiên hướng về Liễu Hạ Hạm đầu đi một cái ánh mắt sau liền nên đón. Nhìn thấy Ngô Nhiên đưa tới ánh mắt, biểu thị tức giận lườm hắn một cái, đi tới đang ngẩn người Thiên Ly công chúa mặt sau giơ tay lên ở nàng phía sau lưng vùng dưới. Thiên Ly công chúa ư một tiếng mê man ngã xuống, Liễu Hạ Hạm thuận thế ôm lấy nàng, sau đó đem nàng giao cho phía sau thượng quan Lăng Tỉnh, đem hoàng phi bảo vệ tốt. Thượng quan Lăng Tỉnh trên mặt vẻ mặt kinh ngạc còn không tiêu tan. Nàng mấy ngày trước có thể cảm giác được tiểu thư như là đang nưu đồ một việc lớn, thế nhưng liền nàng cũng không nghĩ đến lại là tạo phản đại sự như vậy. Giả hoàng hậu nhìn thấy Thiên Ly công chúa bị Liễu Hạ Hạm nắm lấy sau, sốt ruột muốn đem Thiên Ly đoạt lại đi, thế nhưng là bị Liễu Hạ Hạm ngăn cản. "Liễu Hạ Hạm, ngươi bắt được Thiên Ly muốn làm gì?" Liễu Hạ Hạm cười nhạt, "Thiên Ly đã là Ngô Nhiên người, cũng là tương lai hoàng phi, ta làm đại tỷ đương nhiên phải bảo vệ thật nàng." Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi hướng về Liễu Hạ Hạm gào thét, "Ngươi mau mau đem nàng trả lại ta. Ngươi cho là chúng ta cùng Ngô Nhiên là tử thủ, Thiên Ly nàng còn sẽ thích Ngô Nhiên sao? Chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến." Liễu Hạ Hạm lắc đầu một cái, "Nữ nhân mà, ngủ nhiều mấy lần liền khăng khăng một mực, ngươi vẫn là trước tiên cố thật chính ngươi đi." Nói xong, Liễu Hạ Hạm nhìn chằm chằm hoàng hậu con mắt, "Ngươi nhận ra ta là ai sao?" "Ngươi?" Hoàng hậu ngờ vực nhìn Liễu Hạ Hạm, "Ngươi không phải Liễu gia đại tiểu thư sao?" Liễu Hạ Hạm quyến rũ động lòng người trên khuôn mặt nhỏ nhắn bay lên trêu tức vẻ mặt, "Hoàng hậu ngươi đúng là quý nhân hay quên việc. Không biết hoàng hậu còn có nhớ hay không trước đây thượng quan gia." Nghe vậy, hoàng hậu hai mắt co rụt lại, nàng ngớ ngẩn sau đó mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Ngươi là thượng quan gia Dư Nghiệt." "Ha ha ha, không nghĩ tới sao?" Liễu Hạ Hạm hướng thiên cười to, "Năm đó ngươi giết ta toàn tộc, ngày hôm nay ta muốn vì bọn họ báo thù rửa hận." Nói xong, Liễu Hạ Hạm thân hình hơi động hướng về hoàng hậu giết đi. Nhìn thấy Liễu Hạ Hạm hướng về nàng giết tới, hoàng hậu không xuất thủ không được chống đối. Nô nhiên bên này người bởi vì tham gia tiệc rượu, không thể đeo vũ khí đi vào. Giả hoàng đế bên này là không nghĩ đến gặp có xảy ra chuyện như vậy, vì lẽ đó trên người bọn họ cũng không có vũ khí. Chỉ có những người vây quanh Ngô Nhiên các thân vệ đeo trên người súng ống đạn dược. Theo Lý Văn Thạch mang theo thân vệ hướng về Ngô Nhiên đụng tới, Ngô Nhiên xem thường nhìn những người này. "Đến đây đi." Trên người hắn bay lên một luồng chiến ý điên cuồng, xem một cơn gió tự giết tiến vào trong những người này. Những người này đều cầm súng, thế nhưng bọn họ thương không hề có đất dụng võ. Chỉ chốc lát sau, hội trường liền vang lên tiếng kêu thảm thiết. Ngô Nhiên một bên ở thu gặt những hoàng đế này thân vệ thời điểm, một bên ở lưu ý ông ngoại bên kia tình hình trận chiến. Hắn nhìn thấy ông ngoại tuy rằng lớn tuổi, thế nhưng hắn lao tướng không giảm năm đó dũng, giả hoàng đế bị hắn đánh cho liên tục bại lui. Mà Liêu Hạ Hạng bên kia cũng là gần như hoàng hậu bị nàng đè lên đánh. Đánh đánh, Ngô Nhiên phát hiện một chuyện rất kỳ quái tình, xem những người này sức chiến đấu không đúng a. Nếu như sức chiến đấu của bọn họ là như vậy hạ thấp, cái kia năm đó hắn phụ hoàng mẫu hậu không lý do thất bại. Lý Văn Thạch mang theo những này thân vệ ở phẫn lực chống đối Ngô Nhiên tàn sát, đúng, chính là tàn sát. Bọn họ những người này ở Ngô Nhiên trước mặt căn bản cũng không có hợp lại lực lượng. Toàn bộ chính là một quyền liền bị Ngô Nhiên đánh đổ trong đất trên. Giả hoàng đế bên kia cũng là càng đánh càng kinh tâm, tuy rằng trên người hắn còn có bị Ngô Nhiên đánh vết thương cũ, thế nhưng không lý do liền một cái lao tướng đều đánh không lại. Hơn nữa bên ngoài tiếng súng, giết tiếng la càng ngày càng gần, này chứng minh Liễu đại nguyên soái quân đội cách này càng ngày càng gần. Xem ra không thể tiếp tục như vậy, muốn điều động đòn sát thủ. Hắn quay đầu hướng Lý Văn Thạch hô lớn nói, "Lý Văn Thạch, nhanh lên một chút vận dụng vũ khí bí mật của chúng ta." Lập tức, chính đang ra sức chống đối Ngô Nhiên tấn công Lý Văn Thạch mở ra một cái máy truyền tin hướng bên trong hô, "Bệ hạ có lệnh mau mau kích hoạt vũ khí bí mật của chúng ta." Ở hoàng cung nơi sâu xa một cái nào đó bí mật địa phương, giờ khắc này có mấy người chính đang thao túng một cái thần bí vật thể. Cái vật thể này tứ phương tăng trưởng, toàn thân tối tăm tỏa ra một loại nào đó không biết rõ ánh sáng. Mấy người này bên trong một cái như là đầu mục người nhận được Lý Văn Thạch thông tin sau, hắn trầm giọng đối với mấy người khác nói, "Thiếu chủ có mệnh, khởi động thần thạch." Theo bọn họ một trận thao tác, khối này vật thể trên người ánh sáng bắt đầu hướng ra phía ngoài nhanh chóng phát tán ra. Ở bên ngoài, Ngô Nhiên trong lòng cảm thấy một trận rung động, vừa nãy Lý Văn Thạch cầm bộ đàm truyền đạt một cái mệnh lệnh, hắn muốn ngăn cản đã không kịp. Hiện tại loại kia nguy hiểm cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Không để hắn chờ bao lâu, từ hoàng cung nơi sâu xa bay lên một luồng làm người cảm thấy khiếp đảm ánh sáng. Tia sáng này càng lúc càng lớn, chậm rãi đem hội trường bao phủ ở bên trong, đem hội trường bao phủ sau còn không đình chỉ, vẫn còn tiếp tục hướng phía ngoài khuếch tán ra đến. Cuối cùng đem toàn bộ hoàng cung bao phủ xong mới dừng lại. Sau một khắc, ngoại trừ giả hoàng đế bên này người, hắn bị tia sáng này bao phủ ở bên trong tất cả mọi người, bọn họ đều cảm giác được thân thể mình trên biến hóa. Có thể sáng tỏ cảm giác được hành động của chính mình chậm chậm, khắp toàn thân như là không sử dụng ra được lực. Xuất hiện sự biến hóa này sau, trên sân tình thế lại biến, nguyên bản liên tục bại lui giả hoàng đế một phương bắt đầu mãnh liệt phản kích. Liễu đại nguyên soái vẻ mặt nghiêm túc đối với giả hoàng đế nói rằng, ngươi làm cái gì, ta làm sao cảm giác được không đúng. Giả hoàng đế cười ha ha, ông lão, có phải là cảm giác được trên người không sử dụng ra được sức lực. Nói cho ngươi đi, đây chính là vũ khí bí mật của chúng ta, chỉ cần bại lộ ở tia sáng này bên trong, bất kể là người nào đều sẽ trúng chiêu. Liễu đại nguyên soái sắc mặt hơi ngưng lại, vậy các ngươi tại sao lại không có chuyện gì? Nhìn thấy kế hoạch sau khi thành công, giả hoàng đế tâm tình tốt rất nhiều, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười chiến thắng. Sau đó từ trên người lấy ra một cái nho nhỏ trang sức đối với Liễu đại nguyên soái nói rằng, đó là bởi vì chúng ta trên người đều mang theo cái này có thể khắc chế loại này ánh sáng tảng đá. Vốn là thứ này là chuẩn bị cho Ngô Nhiên, hiện tại xuất hiện niềm vui bất ngờ, còn có thể đem các ngươi một lưới bắt hết. Ha ha ha. Thật sự trời cũng giúp ta. Liễu đại nguyên soái lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn tự lẩm bẩm, thì ra là như vậy, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi các ngươi năm đó vì là cái gì có thể vô thanh vô tức chiếm lĩnh hoàng cung. Chương 348, khiếp sợ đế quốc, siêu cấp quân đội hiện thân. Ha ha ha, ông lão ngươi còn chưa buồn mà, có điều ngươi hiện tại biết cũng đã muộn. Giả hoàng đế khắp khuôn mặt là hài lòng vẻ mặt, hắn cũng không lo lắng cho mình là giả hoàng đế sự tình gặp bị người ta biết, coi như hiện tại chính ở hiện trường trực tiếp hắn cũng không đáng kể. Chỉ phải bắt được Ngô Nhiên, từ trên người hắn bắt được thái cổ tinh văn thạch liền lập tức có thể mở ra đường về nhà. Đợi được trong tộc quân đội quần quần không ngừng giáng lâm đến thế giới này, hắn căn bản không cần giả bộ tiếp nữa. Không nghĩ tới tối hôm nay cung tiệc rượu có như vậy kinh hỉ cho hắn, xem ra trời cao thật sự đối với hắn không tệ. Ở bên ngoài trên chiến trường, Liêu đại nguyên soái thủ hạ binh lính chính đang gặp thương vong to lớn. Giờ khắc này tình thế đã xoay ngược lại lại đây, vừa nãy bọn họ còn thắng lợi trong tầm mắt, bây giờ lại bị đánh liên tục bại lui. Nghe được binh sĩ đang bị tàn sát tâm thành, Liêu đại nguyên soái trong lòng bay lên một trận bi thống. Những thứ này đều là hắn trung thực bộ hạ, đều là theo hắn rất nhiều năm binh lính. Hắn vì là tối hôm nay chuẩn bị như vậy đầy đủ, thế nhưng vẫn thua cho cái này giả hoàng đế. Hắn chết không đáng kể, thế nhưng Ngô Nhiên hắn không thể có sự. Nghĩ tới đây, hắn hướng về Ngô Nhiên phương hướng nhìn sang, hy vọng Ngô Nhiên có thể chạy trốn đi ra ngoài. Chỉ cần người không có chuyện gì, trước sau gặp có Đông Sơn tái khởi một ngày kia. Giả hoàng đế nhìn thấy Liêu đại nguyên soái bộ dáng này, trên mặt của hắn lộ ra giữ tận nụ cười. Ông lão, ngươi sẽ không cho là hắn có thể trốn đi, chuyện này ngươi đừng hỏng mơ tới. Ở ta này thần thạch ánh sáng bên trong, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chạy thoát, một cái đều không có. Chờ chút ta đem hắn bắt được sau sẽ đưa các ngươi một nhà đi đoàn tụ. Liễu đại nguyên soái phẫn nộ theo dõi hắn, cầu hoàng đế, muốn giết muốn thịt liền tùy theo ngươi. Ở Liễu Hạ Hạm cùng hoàng hậu nơi này, Liễu Hạ Hạm cũng cảm giác được trên người dị dạng, trên sân biến hóa để trong lòng nàng cả kinh, trên người như là mềm nhũn. Hoàng hậu nhìn thấy cái này ánh sáng, trong lòng nàng vui vẻ, biết bệ hạ sử dụng bí mật của bọn họ vũ khí. Mới vừa rồi bị Liễu Hạ Hạm đánh liên tục bại lui làm cho nàng oa nổi giận trong bụng, hiện tại rốt cục có thể chuyển bại thành thắng. Sau đó, sau một khắc nàng hướng về Liễu Hạ Hạm một trường kích quá khứ cũng hung hăng nói, tiện nhân, lần này ngươi chết chắc rồi. Liễu Hạ Hạm tại đây không ứng phó kịp dưới bị hoàng hậu đánh trúng ngã trên mặt đất. Nàng khiếp sợ nhìn hoàng hậu, biết đạo hào quang này là bọn họ làm ra đế quỷ. Thế nhưng hắn đối với này nhưng không có bất kỳ biện pháp. Ai cũng không nghĩ ra giả hoàng đế lại còn gặp có như vậy hậu chiêu. Nàng sốt ruột nhìn Ngô Nhiên, hy vọng hắn có thể chạy đi nơi này. Hắn tất cả mọi người cũng đúng cái này xoay chuyển tình thế biến cố cảm thấy khiếp sợ. Vừa nãy Liêu đại nguyên soái bọn họ còn giữ lấy thượng phòng, thế nhưng cái này ánh sáng sau khi ra ngoài, tình thế kỳ biến thành Liêu đại nguyên soái bọn họ bị đè lên đánh. Giả hoàng đế cùng Liễu đại nguyên soái đối thoại cũng không có gạt bọn họ, này mới trên sân tất cả tình huống đều còn đang trực tiếp. Từ vừa nãy Ngô Nhiên đập thái tử một cái tát bắt đầu, này trực tiếp tỷ lệ người xem liền liên tiếp tăng lên trên. Đến hiện tại vào lúc này, có thể nói là 100% tỷ lệ người xem. Toàn bộ thủ đô đế quốc đang chăm chú chuyện nơi đây. Chỉ vì chuyện tối hôm nay thật là làm cho người ta khiếp sợ, khiến người ta chấn động sự tình một cái tiếp theo một cái. Từ vừa mới bắt đầu Thiên Ly công chúa cùng Ngô Nhiên sự tình đến Ngô Nhiên nói hắn mới là đế quốc thái tử, lại tới Liễu đại nguyên soái tạo phản, cuối cùng hoàng đế bệ hạ chính miệng thừa nhận việc này. Nguyên lai chúng ta bệ hạ đúng là người khác giả mạo sao? Xem tình huống hẳn là chính hắn đều chính miệng thừa nhận, không sai được. Vậy bọn họ là cái gì người? Không biết. Ở Ngô Nhiên bên này hắn còn có thể chống đỡ, nhưng ánh sáng này đối với hắn cũng có ảnh hưởng, thế nhưng vấn đề không lớn. Nhìn thấy ông ngoại cùng biểu tỷ bọn họ đã không chống đỡ nổi, Ngô Nhiên trong lòng cũng bắt đầu sốt ruột lên. Có lòng đi cứu viện, thế nhưng hắn bị những này hành động không trở ngại hoàng đế các thân vệ ngăn cản. Từ khi những ánh sáng này sau khi xuất hiện, Lý Văn Thạch liền vẫn đang quan sát Ngô Nhiên. Khi hắn nhìn thấy Ngô Nhiên cũng không có bị ảnh hưởng, hắn cảm thấy giật nảy cả mình. Loại này thần thạch tản mát ra ánh sáng với thân thể người ảnh hưởng lớn bao nhiêu hắn là biết đến. Hiện tại nhìn thấy Ngô Nhiên ở tia sáng này dưới còn như vậy dũng mãnh, để hắn không khỏi hoài nghi gì địa phương có phải là phạm sai lầm. Hay ngắm nghĩa cẩn thận đến Ngô Nhiên trên mặt sốt ruột vẻ mặt, cho rằng là hắn cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Hắn nhất thời vui mừng khôn xiết đối với các thân vệ nói rằng: "Các anh em, hắn nhanh sắp không kiên trì được nữa, mọi người thêm chút sức lực nhất định có thể bắt được hắn." Những này các thân vệ nghe vậy, càng thêm gia tăng công kích cường độ. Ngô Nhiên một bên chống lại bọn họ tấn công, một bên hỏi hệ thống: "Hệ thống, ta cái kia siêu cấp quân đội có thể ở đây sử dụng sao?" Bẩm chủ nhân, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, này ánh sáng đối với bọn họ không có bất kỳ ảnh hưởng. Cái kia mau mau đem ta siêu cấp quân đội mang tới đi. Đúng, chủ nhân. Hệ thống vừa dứt lời, bên trong hội trường đột nhiên bay lên một luồng sương mù, rất nhanh, này cỗ sương mù liền bao phủ toàn bộ hoàng cung. Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, dồn dập xì xào bàn tán nói. Chuyện này, trong cung này làm sao sẽ lên sương lớn? Đúng đấy, đây cũng quá quái dị, trước đây chưa từng có chuyện như vậy. Này có thể hay không lại là bọn họ làm ra đến? Ta xem rất có khả năng. Giả hoàng đế giờ khắc này cũng đang ngạc nhiên nghi ngờ. Này vô duyên vô cớ làm sao sẽ lên sương mù lớn như vậy? Có điều hắn tuy rằng ngạc nhiên nghi ngờ, thế nhưng là không lo lắng, chỉ cần bọn họ ở tia sáng này bên trong là có thể đứng ở thế bất bại. Sau đó không lâu, những này sương mù dày tới cũng nhanh đi cũng nhanh, sương mù dày bắt đầu tiêu tan. Tùy tiện sương mù dày chậm rãi biến mất, mọi người thấy trong sương mù dày đặc đứng ra lờ mờ, thật giống có một nhánh quân đội ở bên trong. Đợi được sương mù dày hoàn toàn sau khi biến mất, tất cả mọi người lại lần nữa chấn động không ngớt. Một nhánh võ trang đầy đủ, trang bị hoàn mỹ siêu cấp quân đội xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Khi này quân đội hiện ở nó cái kia lộ hết ra sự sắc bén dáng người thời điểm, tất cả mọi người đều ngừng tay đến. Chuyện này, có người khiếp sợ đến nói không ra nói đến, chỉ có thể dùng tay chỉ vào phía trước. T. Đây là một nhánh quân đội. Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Lòng như cho ngội Liễu đại nguyên đối với những này bỗng nhiên xuất hiện quân đội không lớn bao nhiêu chờ mong, hắn cho rằng cái này cũng là giả hoàng đế làm ra đến. Bọn họ có thể làm ra đến không thể giải thích được ánh sáng, cái kia là một nhánh quân đội đi ra cũng không tính là gì không chịu nhận sự tình. Duy nhất để hắn không nghĩ ra chính là, giả hoàng đế đều sắp muốn thắng. Hắn làm gì còn muốn làm điều thừa. Ở Liễu đại nguyên soái nghĩ như vậy thời điểm, Trung tướng Hàn Kim Long ngẩng đầu đỡ ngực đi tới Ngô Nhiên trước mặt quỳ một chân trên đất. Quan chỉ huy các hạ, Trung tướng Hàn Kim Long xuất lĩnh 10 vạn tướng sĩ đến đây trợ giúp. Giả hoàng đế sắc mặt, một sát na thay đổi màu xám. Quả thực không dám tin tưởng con mắt của chính mình, như là sấm sét giữa trời quang bị người phủ đầu một đòn. Lại thật giống hàng trời lạnh bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh, toàn thân lạnh xuyên tim. Chương 349, siêu cấp quân đội không gì cả nổi. Ngoại trừ giả hoàng đế, hắn sở hữu thấy cảnh này người đều đang hoài nghi mình có phải là xuất hiện ảo giác. Bọn họ đều cho rằng đây là giả hoàng đế bí mật quân đội, ai nghĩ đến thứ này lại có thể là Ngô Nhiên hậu chiêu. Vui vẻ nhất chính là Liễu gia người một nhà, vừa nãy bọn họ còn tưởng rằng lần này là chạy trời không khỏi nắng, ai biết bóng liễu hoa tươi một thôn làng. Liễu đại nguyên soái trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt, không nghĩ tới này ngoại tôn trong tay lại còn có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Có người vì là trên sân biến hóa cảm thấy cao hứng, cũng có người đối với này cảm thấy phẫn nộ. Ở vừa nãy Ngô Nhiên này một phương tình thế bất lợi thời điểm, Lý Vũ Hiên chết hưng phấn không thôi, hắn cho rằng lần này Ngô Nhiên gặp chết chắc rồi. Ai biết hắn cao hứng vẫn chưa tới 3 giây đồng hồ. Trên sân cũng đã xuất hiện để hắn cảm thấy tuyệt vọng biến hóa. Giờ khắc này đầu óc của hắn đã mất đi chỉ huy chính mình hành động năng lực, xem một cái khúc gỗ tự đứng ở nơi đó bất động. Này đột nhiên đến kịch biến khiếp sợ đến hắn, đến nỗi hắn xem bị tiếng sấm kia chớp đánh trúng, cả người tinh thần nằm ở tan vỡ trạng thái. Nhìn thấy quỳ một chân trên đất Hàn Kim Long, Ngô Nhiên thần sắc bình tĩnh gật gù, đứng lên đi. Hàn Kim Long đứng lên sau khi nhìn quét một ánh mắt trên sân tình cảnh sau, cả người bay lên một luồng chiến ý hướng về Ngô Nhiên hỏi, quan chỉ huy đại nhân, có phải là có chuyện để làm? Ừm. Ngô Nhiên nhẹ nhàng cho hắn ra lệnh, ngoại trừ giả hoàng đế, hoàng hậu, Lý Văn Thạch, hắn đều giết chết, một cái cũng không muốn buông tha. Hắn để Hàn Kim Long lưu lại mấy người này tính mạng cũng không phải thánh mẫu tâm bạo phát, mà là muốn từ trong miệng của bọn họ làm ra năm đó tin tức, vì lẽ đó mấy người này tạm thời vẫn chưa thể giết. Giả hoàng đế nghe được Ngô Nhiên ra lệnh, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa nay hắn còn tâm có may mắn, hy vọng những này bỗng nhiên nô ra quân đội cũng sẽ bị ánh sáng ảnh hưởng đến. Rất rõ ràng, những này quân đội cũng sẽ không phải chịu những ánh sáng này ảnh hưởng, hắn vẫn lại lấy dựa vào thủ đoạn rốt cục không hề có đất dụng võ. Hàn Kim Long hướng về Ngô Nhiên hai tay ôm quyền nói, như ngươi mong muốn, quan chỉ huy đại nhân. Các anh em, giết cho ta. Theo đạo Hàn Kim Long ra lệnh một tiếng, hắn đem trên sân binh lính chia làm mấy cái trạm bộ phận. Một phần đi tìm tia sáng này bắn ra đầu mườn, còn lại đều tại đây trong hội trường bảo vệ quan chỉ huy hoàng phi cùng thân thuộc. Cho tới thiếu tướng quân Mục Hải vừa nãy vừa xuất hiện thời điểm cũng đã ở bên ngoài trợ giúp Liễu đại nguyên soái các tướng sĩ. Biểu tỷ cùng giả hoàng hậu nơi này, hoàng hậu sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác đứng ở đằng kia, phía sau lưng nàng thượng lưu dưới một luồng mồ hôi lạnh. Từ Ngô Nhiên siêu cấp quân đội xuất hiện thời gian cũng mới bất quá một phút, nàng đến hiện tại đều vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu trên sân biến hóa. Nhìn thấy này chi như vậy dũng mãnh quân đội, giả hoàng hậu linh cảm chưa nhận đến. Nàng ngẩng đầu lên hung tợn nhìn chằm chằm Liễu Hạ Hạm trong lòng nghĩ, coi như chết cũng muốn lôi kéo nàng lót. Nghĩ tới đây, nàng giơ bàn tay lên hướng về Liễu Hạ Hạm trên đầu vỗ xuống, muốn thừa dịp biểu tỷ hành động bất tiện tình huống giết chết nàng. Liên tại thời khắc này, một nhánh tới rồi trợ giúp tiểu phân đội vừa vặn chạy tới chặn lại rồi nàng đem Liễu Hạ Hạm cứu được. Lúc này, trên sân lại lần nữa xé rít lên, chỉ bất quá lần này là Ngô Nhiên quân đội đối với giả hoàng đế thân vệ tiến hành tàn sát. Những người này đều là giả hoàng đế năm đó từ quê hương mang tới thân vệ, hiện tại thì lại xem bị người giết như con heo thù gặt sinh mệnh. Để giả hoàng đế nhìn ra mục tí tận đức, thế nhưng hắn đối với này nhưng lại không thể làm gì. Dưới tình thế cấp bách, hắn nhìn thấy trước mắt Liễu đại nguyên soái, giả hoàng đế sáng mắt lên, càng ngày càng bạo. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Liễu đại nguyên soái, muốn đem hắn bắt được uy hiếp Ngô Nhiên. Ngay ở hắn chuẩn bị hành động thời điểm, Ngô Nhiên đã lắc mình đi đến Liễu đại nguyên soái bên người quan tâm hỏi, "Ông ngoại, ngươi không sao chứ?" Liễu đại nguyên soái lắc đầu một cái, "Ta không có chuyện gì." Nhìn thấy Ngô Nhiên đi đến sau, hắn trong lòng cũng muốn hỏi Ngô Nhiên những này quân đội lai lịch, thế nhưng hắn biết hiện tại không phải đàm luận vấn đề này thời điểm. Ngô Nhiên tỉ mỉ đã kiểm tra ông ngoại sau, xác định không thành vấn đề mới yên lòng, "Ông ngoại, ngươi trước tiên ở này nhìn, để ta sẽ đi gặp cái này cầu vận." Liễu đại nguyên soái vui mừng nhìn Ngô Nhiên, "Vậy ngươi cẩn trọng một chút." Ngô Nhiên gật gù, sau đó xoay người lại quay về giả hoàng đế, "Cầu vận, không nghĩ đến đi." Giả hoàng đế trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết lần này phiền phức, không nghĩ đến Ngô Nhiên trong tay có như thế khiến người ta tuyệt vọng sức mạnh. Ngay ở hắn cấp tốc nghĩ đối sách thời điểm, Ngô Nhiên đã hướng về hắn giết tới, hai người lại lần nữa chiến đến đồng thời. Trên hội trường giết tiếng la trùng thiên, mà ở bên ngoài trên internet, toàn bộ đế quốc người đều đang quan sát hiện trường trực tiếp hiện đại bản cung biến. Bên trong phần lớn người đều nhìn Ngô Nhiên cùng giả hoàng đế trong lúc đó tranh đấu, bọn họ đều mở to hai mắt căng thẳng nhìn chằm chằm, sợ sẽ gặp bỏ qua chuyện gì. Kết quả không có gì khó tin, giả hoàng đế lực lượng quân sự ở Ngô Nhiên siêu cấp quân đội hung hăng tấn công dưới, rất nhanh liền sụp đổ. Vừa lúc đó, phía bên ngoài các binh sĩ ở thiếu tướng quân Mục Hải dẫn dắt đi từ bên ngoài tấn công vào đến hội trường nơi này. Mà ở trên hội trường, giả hoàng đế các thân vệ cũng đã bị Ngô Nhiên siêu cấp quân đội tàn sát đến sạch sành sanh. Lý Văn Thạch đang bị trung tướng Hàn Kim Long đè lên đánh, tuy rằng Hàn Kim Long trong tay có súng, thế nhưng cái tên này cho rằng nam nhân chiến tranh nên từng cú đấm thấu thịt, vì lẽ đó hắn cũng dùng nắm đấm cùng Lý Văn Thạch đang chiến đấu. Không bao lâu, Lý Văn Thạch liền bị Hàn Kim Long đánh cho đầu góc choáng váng, trên người tất cả đều là vết thương. Càng khuyết đại chính là, Hàn Kim Long cái tên này chuyên môn đánh hắn đầu, đem Lý Văn Thạch đầu đánh sưng lên đến xem cái đầu heo. Hoa hoa hoa. Lý Văn Thạch chịu đến nội thương nghiêm trọng, chính đang từng ngụm thổ huyết, mắt thấy cả người đều gần không được rồi. Ở biểu tỷ cùng hoàng hậu bên này, hoàng hậu ở mười mấy cái siêu chiến binh vây công dưới rất nhanh liền thể lực không chống đỡ nổi bị bắt. Nhìn thấy Lý Văn Thạch hiện tại bộ dáng này, dưới tình thế cấp bách, nàng tâm hoảng ý loạn hô to một tiếng, "Văn Thạch!" Mà giả hoàng đế bên này, vốn là hắn thương còn chưa tốt, Ngô Nhiên võ nghệ lại cao hơn hắn tưởng. Hắn nhìn thấy hết thảy trước mắt, hai mắt tối sầm lại, biết đã không thể cứu vãn, tại đây lửa giận công tâm dưới. Hoa! Trong miệng hắn một ngọt, nhất thời phun ra một ngụm máu lớn. Tại đây trong chớp mắt, hắn bị Ngô Nhiên một quyền đánh trúng, cả người bay ngược ra ngoài rơi xuống đất. Ở hắn ngã trên mặt đất thời điểm, Ngô Nhiên các binh sĩ cùng nhau tiến lên đem hắn trói gô trói lại đến. Nhìn bị trói gô giả hoàng đế, hoàng hậu, Lý Văn Thạch. Đến đây, tất cả bụi bặm lắng xuống. Quan chỉ huy đại nhân, chúng ta ở bên kia bắt được người này. Mấy tên lính áp hai to mặt lớn thái tử đi đến Ngô Nhiên trước mặt. Phu hoàng, mẫu hậu, các ngươi làm sao? Tại sao lại như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao sẽ bị tóm? Chúng ta ngự lâm quân đây. Vừa nãy thái tử bị Ngô Nhiên một cái tát đến lòng đất, ở mạnh mẽ lực xung kích dưới, cái tên này ở ngã xuống đất trong nháy mắt đó liền hôn mê bất tỉnh. Hắn đối với mặt sau chuyện xảy ra hoàn toàn không biết, giờ khắc này trên mặt của hắn đều là ngộng. Hắn sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình bị người trói gô cột, liền ngay cả hắn phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng giống như vậy. Chúc đại gia Tết Đoan Ngọ vui sướng. Chương 350, Hắc hóa biểu tỷ. Giả hoàng hậu không hề trả lời thái tử lời nói, nàng giờ khắc này chính nhào vào Lý Văn Thạch trên người khóc nước mắt như mưa. Mà giả hoàng đế hai mắt vô thần nhìn Ngô Nhiên. Làm như tinh nguyên đế quốc, tử vi tinh vực, trăm dặm gia tộc thiếu chủ, hắn có sự kiêu ngạo của hắn cùng tôn nghiêm. Cho đến giờ phút này hắn còn đều không chịu nhận chính mình thất bại sự thực. Nhìn thấy hoàng hậu nằm ở Lý Văn Thạch trên người, ánh mắt của hắn ngưng lại, trong lòng bay lên vô cùng suy đoán. Giả thái tử nhìn thấy này hai mọi người không trả lời hắn, nhìn thấy chu vi tình cảnh, hắn như thế nào đi nữa ngu xuẩn cũng đều hiểu. Tối hôm nay cung yến thật sự lên voi xuống chó, hắn cay đắng nhìn Ngô Nhiên thấp thỏm bất an hỏi, ngươi thì như thế nào đối với chúng ta? Ngô Nhiên cũng không để ý tới hắn, đánh bại giả hoàng đế sau, đế quốc tất cả bách phế chờ hưng, hiện tại tạm thời không có thời gian đi xử lý bọn họ. Hắn đối với binh sĩ phân phó nói, đem bọn họ dẫn đi rất trông coi, chờ ta rảnh rỗi tái thẩm vấn bọn họ. Đúng, quan chỉ huy đại nhân. Binh sĩ hai tay ôm quyền hướng về Ngô Nhiên hành lễ sau chuẩn bị đem những người này dẫn đi. Chấm đã. Giả hoàng hậu phục hồi tinh thần lại, nàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, sốt ruột đối với Ngô Nhiên hỏi, con gái của ta Thiên Ly đây, ngươi đến thời điểm thì như thế nào đối với nàng? Ngô Nhiên vừa định trả lời nàng, lúc này phía sau hắn chuyển đến biểu tỷ thanh âm vui sướng, ngươi nói Thiên Ly à, nàng cũng đã là Ngô Nhiên nữ nhân, chúng ta gặp hảo hảo đối với nàng. Giả hoàng hậu nghe được Liễu Hạ Hạm lời nói, nàng một mặt để phòng nhìn biểu tỷ, các ngươi sẽ lòng tốt như vậy? Liêu Hạ Hạm nhẹ nhàng che miệng nở nụ cười, trên mặt lộ ra một tia như ma quỷ nụ cười, sau đó không nhanh không chậm lại lần nữa nói rằng, ta nói ngươi làm sao như thế buồn đây. Biểu tỷ trên mặt bay lên dị dạng ánh sáng, ngươi nghĩ một hồi a, Nô Nhiên cùng các ngươi là không chết không thôi tử thủ. Ngươi hiện tại nên rất căm hận hắn đi, sau đó ngươi căm hận nhất người mỗi ngày buổi tối đều sủng hạnh con gái của ngươi, đem nàng làm cho chết đi sống lại, trong lòng ngươi cảm giác làm sao? Giả Hoàng hậu nhất thời hoàn toàn biến sắc, nàng đau đến không muốn sống đối với Ngô Nhiên gào thét, ngươi dám? Nhìn thấy Giả Hoàng hậu bộ dáng này, Liêu Hạ Hạm trên mặt bay lên mãnh liệt khoái ý, nàng tiếp tục nói, này có cái gì có dám hay không, ngươi quên rồi. Thiên Ly nàng đã sớm là Ngô Nhiên người a. Giả Hoàng hậu cùng mọi người nhất thời mở ra, nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngô Nhiên cùng Liêu Hạ Hạm, nhớ tới Liêu Hạ Hạm nói cái kia tình hình nàng cũng cảm giác được một trận truy tâm đau. Đợi được binh sĩ đem bọn họ dẫn đi sau, Ngô Nhiên xoa xoa mi tâm nói với Liêu Hạ Hạm, ta đối với Thiên Ly cảm tình là thật sự. Liêu Hạ Hạm quyến rũ động lòng người lườm hắn một cái, ta biết, vừa nãy ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Nhìn thấy nữ nhân này đau đến không muốn sống vẻ mặt, tâm tình của ta liền hài lòng lên. Ngô Nhiên bất đắc dĩ cười cợt, hắn biết biểu tỷ vì này một ngày đã chờ đợi nhiều năm như vậy, hiện tại có cơ hội để nữ nhân này đau đến không muốn sống, nàng đương nhiên không thể buông tha cơ hội tốt như vậy. Hắn không suy nghĩ thêm nữa việc này, sau đó hướng về biểu tỷ quan tâm hỏi, ngươi vừa nãy không có sao chứ? Vừa nãy thần thạch tản mát ra dị quang đã bị các binh sĩ đóng lại, hiện tại tất cả mọi người cũng có thể bình thường hành động. Liêu Hạ Hạm dị thải liên tục nhìn chằm chằm Ngô Nhiên, vừa nãy tất cả mọi người bị tia sáng kia bao phủ thời điểm, nàng đều lấy vì tương lai sẽ không còn được gặp lại Ngô Nhiên. May là cái tên này có lưu lại hậu chiêu, bằng không hậu quả khó mà lường được. Đợi được bụi bặm lắng xuống thời khắc này, Liêu Hạ Hạm mới cả người thanh tĩnh lại. Sau một khắc, nàng không kìm lòng được nhào tới Ngô Nhiên trong lồng ngực, nâng lên nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn hướng về Ngô Nhiên trong miệng đưa. Ân. Hai người ở nếu như không có người bên ngoài hôn môi, đem tất cả xung quanh cũng làm thành không khí. Binh lính chung quanh môn cũng như là không thấy tất cả những thứ này tự, đem không gian lưu ở tại bọn hắn. 3. Một lúc lâu, bọn họ mới thở hồng hộc buông ra, sau đó ẩn tình đưa tình nhìn đối phương. Lúc này, Trịnh Tử Hàn cũng từ đằng xa đi tới, nàng đi đến hai người trước mặt không biết làm sao nhìn Liêu Hạ Hạm. Liêu Hạ Hạm thấy này, nàng tức giận trắng Ngô Nhiên một ánh mắt, sau đó một bên giúp hắn thu dọn thật có chút ngổn ngang và táo vừa nói, đi tới chỗ nào liền quyến rũ tới chỗ nào, chờ chút lại xử lý ngươi. Sau khi nói xong, nàng hướng bạn thân hướng về nàng nở nụ cười liền rời khỏi, đem thời gian nhường cho bọn họ hai người. Trịnh Tử Hàn mới vừa rồi còn thấp thỏm bất an, không biết cái này chị em tốt thì như thế nào đối với nàng, hiện tại nhìn thấy Liêu Hạ Hạm trên mặt cũng không có cái gì không vui vẻ mặt lúc này mới yên lòng lại. Đợi được Liêu Hạ Hạm sau khi rời đi, Trịnh Tử Hàn liền như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngô Nhiên. Một lát sau, nàng viền mắt nước mắt đang đánh chuyển, cũng xem Liêu Hạ Hạm như vậy nào tới Ngô Nhiên trong lồng ngực chăm chú ôm hắn. Vừa nãy dọa chết ta rồi, ta còn tưởng rằng ngươi thất bại, ta cũng đã làm tốt tự tiếp tục giết cùng ngươi chuẩn bị. Ngô Nhiên sùng lịch ôm cái này thân thể mềm mại, dùng cằm sượt sượt đầu nhỏ của nàng bình tĩnh nói, xin lỗi, đem ngươi sợ rồi. Trịnh Tử Hàn thâm thẳm nói rằng, ngươi đúng là đế quốc thái tử sao? Ừm. Ngô Nhiên gật gù, thật 100. Vậy ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu bọn họ đây? Ngô Nhiên xoa xoa mi tâm, cái này phải chờ tới thẩm vấn xong giả hoàng đế bọn họ mới biết. Nghe được Ngô Nhiên nói như vậy, Trịnh Tử Hàn mau mau buông ra Ngô Nhiên đồng thời thúc giục hắn nói, vậy ngươi mau mau đi làm đi, tìm tới ngươi mẫu hậu bọn họ quan trọng. Được. Ngô Nhiên nâng lên khuôn mặt của nàng mạnh mẽ thân xuống, chờ ta hết bận lại tìm ngươi. Ừm. Trịnh Tử Hàn e thẹn túi đầu đáp lời. Đợi được Ngô Nhiên đi rồi, Trịnh gia chủ liên tục lăn lộn lăn tới Trịnh Tử Hàn trước mặt. Hắn mừng tít mắt, thua tay múa chân hỏi, muội muội, nguyên lai ngươi cũng sớm đã cùng thái tử điện hạ hắn nhận thức. Hắn giờ phút này trên mặt như là so với ăn tiền đang còn muốn quyết đại, cả người trên mặt bởi vì kích động trướng thành màu đỏ. Đương nhiên, hắn nơi này thái tử điện hạ chỉ chính là Ngô Nhiên. Trịnh Tử Hàn đối với ca ca gật gù, hừm, ta với hắn là ở hắn hoan nên tiệc tối trên nhận thức. Nghe được muội muội chính miệng thừa nhận, Trịnh gia chủ nhất thời mặt mày hớn hở. Một giây sau, hắn dùng ánh mắt mong đợi nhìn muội muội, vậy các ngươi hai có hay không? Nói xong, Trịnh gia chủ một bên hai tay giơ lên hai con ngón cái ra hiệu, một bên dùng ánh mắt mong đợi nhìn Trịnh Tử Hàn. Trịnh Tử Hàn nghe đại ca không biết xấu hổ như vậy lời nói, trên mặt của nàng nhất thời ửng đỏ, hai tay buộc mặt, ca, ngươi làm sao có thể hỏi như vậy người ta? Trịnh gia chủ thật không tiện cười cợt, hắn gãi đầu một cái, đại ca này không phải quá kích động mà. Ngươi hãy thành thật nói cho đại ca, điện hạ mới vừa nói ngươi đã là hắn nữ nhân cái này có phải là thật hay không? Không muốn để ý đến ngươi. Trịnh Tử Hàn không chịu được đại ca chắn ra, nàng hai tay buộc mặt vội vội vàng vàng đi ra. Trịnh gia chủ nhìn thấy muội muội bộ dáng này, trong lòng hắn đã có suy đoán, nghĩ đến khả năng này, hắn cả người nhất thời mừng như điên. Vừa nãy Ngô Nhiên đứng lên đến phản đối giả hoàng đế tứ hôn thời điểm, trong lòng của hắn đối với Ngô Nhiên còn có chút oán giận. Hắn oán giận Ngô Nhiên phá hoại Trịnh Tử Hàn tương lai trở thành hoàng phi cơ hội, bây giờ nhìn lên, hắn thật nên khỏe mạnh cảm tạ Ngô Nhiên. Nếu như Trịnh Tử Hàn thật gả cho giả thái tử, vậy bọn họ Trịnh gia ngày hôm nay tuyệt đối sẽ vì chuyện này mà bị liên lụy. Nghĩ đến bên trong, Trịnh gia chủ cũng cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Chương 351, Trịnh gia chủ dự định, xem ra muốn đem Tử Hàn đóng gói đưa đến Ngô Nhiên trên giường mới được. Ông ngoại, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một lúc? Ngô Nhiên tìm tới ông ngoại. Giờ khắc này hắn chính đang chỉ huy bộ hạ đuổi bắt những người cá lọt lưới. Ông ngoại cả người trên mặt đều che kín không thể giải thích được ánh sáng, hắn nụ cười đáng yêu nói với Ngô Nhiên. Không cần không cần, ta hiện tại cảm giác cả người tràn ngập sức mạnh. Hơn nữa ngươi đêm nay liền muốn vào ở hoàng cung, vì ngươi an toàn, ta còn muốn đối với toàn bộ hoàng cung tiến hành đại thanh tẩy. Nhìn thấy ông ngoại tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, Ngô Nhiên cũng không miễn cưỡng nữa hắn. Ngay ở Ngô Nhiên chuẩn bị xoay người lúc rời đi, bà ngoại đi tới, vừa nãy nàng đang giúp đỡ an ủi thấp thỏm lo âu các tân khách. Nhiên Nhi, đế quốc đêm nay tham gia cung yến quan to một phương, quân đội thực quyền phái, siêu cấp đám tài phiệt muốn đến bái kiến ngươi, ngươi xem nếu không muốn nhìn một lần bọn họ. Còn có, chuyện tối hôm nay đều là hiện trường trực tiếp, ngươi muốn hay không động viên một chút đế quốc dân chúng, đồng thời thông báo một chút chuyện tối hôm nay. Nghe được bà ngoại lời nói, hắn liền cảm thấy một trận đau đầu, hắn sợ nhất muốn xã giao những này vương công quý tộc. Sự tình không làm cái gì, phí lợi nhưng một đồng lớn. Bà ngoại nhìn thấy Ngô Nhiên bộ dáng này, nàng hiền lành nhìn hắn, ngươi nếu là đế quốc tiếp tục người, đêm nay ra những chuyện này, ngươi là nhất định phải đứng ra đi ổn định lòng người, những chuyện này là nhất định phải làm. Ngươi cũng không cần nói với bọn họ cái gì, chính là với bọn hắn gặp mặt sau đó tùy tiện nói hai câu là có thể. Vậy cũng tốt. Ngô Nhiên cảm thấy đến bà ngoại lời nói có lý, nếu tiếp nhận rồi thân phận này, vậy hắn nhất định phải có đảm đương. Bên trong hội trường, sở hữu các tân khách đều đang sôi nổi nghị luận, vang lên từng trận náo động thanh, bọn họ nghị luận nội dung chính là tối hôm nay nhân vật chính Ngô Nhiên. Hắn hiện tại đã đánh bại giả hoàng đế, không biết hắn bước kế tiếp dự định thế nào. Lúc nào đăng cơ thành đế, hắn đăng cơ sau gặp làm sao đối với bọn họ những này trước đây thần tử. Ở không có được chuẩn xác trả lời chắc chắn trước, trái tim tất cả mọi người bên trong đều là thấp phẩm bất an. Bên trong ở Trịnh gia chủ nơi đó, hắn bị đế quốc có quyền thế nhất thủ tướng, quan to một phương, quân đội thực quyền phái, siêu cấp đám tài phiệt bao quanh vây nốt. Trịnh gia chủ, chúc mừng các ngươi Trịnh gia, lần này các ngươi có thể phát tài, Trịnh tiểu thư lại là điện hạ nữ nhân, lần này một cái hoàng quý phi thiếu không được rồi. Một cái nụ cười đáng yêu vương công quý tộc lấy lòng đối với Trịnh gia chủ nói rằng. Giờ khắc này Trịnh gia chủ hăng hái, trên mặt hắn sắc mặt vui mừng làm sao đều không che giấu nổi. Nhìn mọi người chung quanh đối với hắn a du linh hót, hắn biết tất cả những thứ này đều là bởi vì muội muội. Đối với này, hắn không khỏi cảm thán năm đó cái kia cho nàng đoán mệnh sư, này toán quá hắn mã chuẩn. Đang cảm thán may mắn đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ, đêm nay có muốn hay không đem muội muội ở lại trong cung, không cần với hắn trở lại. Nghĩ tới đây, Trịnh gia chủ vô đuổi, đúng vậy, hắn làm sao không nghĩ đến đây. Nhìn dáng dấp, nô nhiên hắn mới vừa vào chủ hoàng cung, giờ khắc này hắn hậu cung còn không có bao nhiêu thiếu nữ, tính toán đâu ra đấy cũng mới ba người. Hơn nữa Thiên Ly công chúa là giả hoàng đế con gái, Ngô Nhiên càng làm cha mẹ của nàng nắm bắt lên, tin tưởng mấy tháng này bên trong Ngô Nhiên nên lên một lượt không được Thiên Ly giường. Cứ như vậy cũng chỉ còn sót lại Liễu gia đại tiểu thư cùng em gái của chính mình. Nếu như muội muội khoảng thời gian này cả ngày bộ hắn, vạn nhất mang thai Ngô Nhiên hài tử, này thỏa thỏa tương lai đại hoàng tử. Nghĩ tới đây, Trịnh gia chủ lại lần nữa ngồi không yên, ngẩng đầu lên tìm kiếm muội muội bóng người. Thực chuyện này không chỉ Trịnh gia chủ nghĩ như vậy, hắn những người trong tộc có vừa độ tuổi chưa kết hôn thiếu nữ các tộc trưởng cũng đều như vậy nghĩ. Thừa dịp Ngô Nhiên hiện tại hậu cung không người, phải nghĩ biện pháp để chính mình thiếu nữ vào cung. Theo Ngô Nhiên một lần nữa làm chủ đế quốc, đây tuyệt đối là một lần nhà giàu thế gia một lần đại thanh tẩy. Ngay ở Trịnh gia chủ tìm kiếm Trịnh Tử Hàn thời điểm, mà Trịnh Tử Hàn đây, nàng thì lại bị một đám vây quanh yến, trang điểm lộng lẫy thế gia thiên kim môn vây quanh. Tất cả mọi người đều ước ao nhìn nàng, lấy nàng cùng Ngô Nhiên giao tình, tương lai Ngô Nhiên đăng cơ sau, một cái chỉ đứng sau hoàng hậu bên dưới hoàng quý phi thân phận tuyệt đối thiếu không được. Tử Hàn, ngươi là lúc nào cùng Ngô? Điện hạ hắn tốt hơn. Lúc này, một cái cùng với nàng muốn tốt tiểu tỷ muội hướng về nàng mở miệng hỏi. Trịnh Tử Hàn vừa nghe, liên biết những thế gia này Thiên Kim môn đang đánh cái gì chủ ý. Có điều nàng đối với này cũng không có quá to lớn phản cảm, thân phận của Ngô Nhiên đã nhất định hắn đời này không thể chỉ có một người phụ nữ. Tuy nói cổ đại hoàng đế hậu cung mỹ nhân 3000 người, đây chỉ là một loại cách nói quyết đại. Thế nhưng nàng biết, tuy rằng không thể có 3000 người, thế nhưng 30 người nên có đi. Tại đây quần thế gia Thiên Kim bên trong, rất có khả năng các nàng bên trong có người tương lai gặp vào cung vị là phi. Bởi vì Ngô Nhiên hiện tại mới vừa tiếp nhận đế quốc, xuất phát từ ổn định đế quốc cần, tuyệt đối phải lượng lớn cưới vợ đế quốc các nhà giàu có thế gia Thiên Kim tiểu thư. Hắn nha. Trịnh Tử Hàn khẽ mỉm cười, thực hai chúng ta người đi chung với nhau cũng là mà xui quỷ khiến. Nhìn thấy Tử Hàn đang nói về nàng cùng Ngô Nhiên quen biết quá trình, ngàn các Thiên Kim tiểu thư đều đang chuyên tâm nghe. Đông nhiên, Trịnh gia chủ từ đằng xa đi tới, "Muội muội, lại đây, đại ca có chuyện nói cho ngươi." "Ca, ngươi lại muốn làm à?" Trịnh Tử Hàn chính nói lúc cao hứng bị đại ca đánh gãy nàng lời nói. Trịnh gia chủ đem nàng kéo đến hẻo lánh một điểm địa phương, sau đó một mặt định nọt nhìn nàng, "Muội muội, đại ca thương lượng với ngươi cái sự." "Chuyện gì?" Trịnh Tử Hàn một mặt cảnh giác nhìn đại ca. Nàng biết mỗi lần đại ca trên mặt bay lên này cái vẻ mặt liền tuyệt đối không chuyện tốt. Trịnh gia chủ cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, là như vậy, tối hôm nay ngươi liền không phải đi về, lưu ở trong hoàng cung bồi điện hạ. Trịnh Tử Hàn mắt vượng trợn tròn nhìn đại ca giận dữ và xấu hổ nói rằng, ca, ngươi ở loạn nói cái gì? Trịnh gia chủ không để ý tới muội muội ngượng ngùng, hắn tiếp tục nói rằng, ta không có loạn nói, đại ca đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi xem, hiện tại điện hạ chỉ có 3 người các ngươi nữ nhân, là làm hắn vui lòng thời cơ tốt nhất. Đợi được tương lai hắn hậu cung nhân số hơn nhiều, đến thời điểm ngươi muốn gặp hắn một lần cũng khó khăn. Ca, ngươi chớ nói nữa. Ngươi đến cùng có phải là ta thân ca? Ta đương nhiên là ngươi thân ca, này không phải vì ngươi thật mà. Ngay ở Trịnh gia chủ đối với Tử Hàn dụ dỗ từng bước khuyên bảo thời điểm. Ở trước máy truyền hình, trên internet, tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Như vậy liền xong xuôi. Nhánh quân đội này sức chiến đấu cũng quá khủng bố đi. Chuyện này quả thật là gió thu cuốn hết lá vàng, bệ hạ quân đội căn bản là không đỡ nổi một đòn. Trên lầu, chính bọn hắn đều thừa nhận không phải chúng ta bệ hạ, ngươi không thể lại xưng hô như vậy hắn. Xin lỗi, là ta sai, trước đây gọi quen thuộc hiện tại lập tức không đổi được. Nếu hắn là giả mạo bệ hạ, vậy chúng ta thật sự bệ hạ lại đi nơi nào cơ chứ? Chuyện này muốn hỏi những nhân tài này có thể biết. Ai, các ngươi xem, Ngô Nhiên đi ra. Ở tất cả mọi người vạn chúng chờ mong bên trong, Ngô Nhiên mỉm cười ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Chương 352, giả hoàng đế đại thảo nguyên. Đêm khuya, đế cung. Liêu Hạ Hạm đang ngồi ở trong ngự thư phòng xử lý chồng chất như núi văn kiện. Từ khi đánh bại giả hoàng đế sau,
nàng lợi dụng đế quốc hoàng hậu thân phận xử lý đủ loại khác nhau sự vụ. Lúc này, Ngô Nhiên một bên xoa mi tâm, một bên đau đầu đi tới. Biểu tỷ nghe được âm thanh ngẩng đầu nhìn đến là hắn, nhìn thấy Ngô Nhiên bộ dáng này, nàng nở nụ cười xinh đẹp, xử lý xong. Ừm. Ngô Nhiên hề bại gật gù, đều đem những người này vớt ve được rồi. Vừa nay hắn đi ra ngoài vớt ve những người này thời điểm, khi hắn sau khi nói dứt lời, những thế gian này đại tộc các thiên kim tiểu thư cùng nhau tiến lên đều muốn cầu kiến hắn, hy vọng với hắn tạo mối quan hệ, nếu như có thể nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu càng thêm tốt. May là bên cạnh hắn có luyện ngục quân đoàn binh lính đang bảo vệ hắn, bằng không hắn còn chưa bị những thế gian này thiên kim nuốt sống. Liêu Hạ Hạm tay nhỏ che miệng nở nụ cười, ngươi bây giờ ở trong mắt tất cả mọi người chính là một khối hương mọ mọ, các nàng không ăn ngươi ăn ai. Nỗ lực thích ứng về mặt thân phận chuyển biến đi. Nô Nhiên bất đắc dĩ cười cợt, cũng chỉ có thể này. Ngươi đang bận cái gì? Nô Nhiên đột nhiên hỏi. Nghe được Nô Nhiên hỏi nàng, biểu tỷ ở giận dữ nói rằng, đang giúp ngươi xử lý đến tiếp sau công tác ca. Ai kêu cái tên nhà ngươi xem cái hất tay trưởng quý tự, chuyện gì đều mặc kệ. Nô Nhiên dùng tay nắm nàng cái kia xinh đẹp khuôn mặt, ai kêu ta lão bà như thế có khả năng đây, này không biết lắm khổ nhiều mà. Miệng lưỡi chân chu. Biểu tỷ tức giận vuốt ve hắn tay, ngươi rảnh rỗi đang lấy lòng ta, chẳng bằng đi xem ngươi cái kia tiểu tình nhân đi, nàng đã tỉnh lại, thế nhưng tâm tình không phải rất tốt. Nghe vậy, Nô Nhiên trầm mặc chốc lát, được, ta đi xem nàng. Ở Nô Nhiên sắp đi tới cửa thời điểm, Nô Nhiên, làm sao? Hắn quay đầu lại. Biểu tỷ bình tĩnh nhìn hắn, Thiên Ly cha mẹ nhất định phải chết. Biết, ta không thánh mẫu. Thiên Ly công chúa trong tầm cung, giờ khắc này bầu không khí hơi sốt sắng. Vừa nãy Thiên Ly sau khi tỉnh lại liền vẫn náo muốn gặp nàng phụ hoàng cùng mẫu hậu. Thiên Ly tiểu thư, cha mẹ ngươi đã bị bắt, muốn thấy bọn họ muốn chiếm được Ngô Nhiên điện hạ phê chuẩn mới được. Thượng quan Lăng Tình chỉ là vâng mệnh bảo vệ vị này tương lai hoàng phi, đối với Thiên Ly yêu cầu nàng không có cách nào đáp ứng. Vậy ngươi tránh ra, ta muốn đi gặp Ngô Nhiên. Thiên Ly cái kia tuyệt sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn rưng rưng muốn khóc nói với nàng. Vừa nãy ta đã phái người đi thông báo Ngô Nhiên điện hạ rồi, tiểu thư ngươi lại kiên trì vân vân. Nhìn thấy Thiên Ly không tha thứ muốn gặp Ngô Nhiên, Thượng quan Lăng Tình cũng cảm thấy rất đau đầu. Thiên Ly là tương lai hoàng phi, mà nàng chỉ là tiểu thư thủ hạ, lại không thể đối với nàng dùng sức mạnh, chỉ có thể khỏe mạnh khuyên can nàng. Nhưng vào lúc này, Thượng quan Lăng Tình khẽ mắt liếc thấy một bóng người từ đằng xa đi tới. Chờ nàng nhìn rõ ràng người đến sau, nhất thời đại thở phào nhẹ nhõm. Thượng quan Lăng Tình dịu dàng thi lễ, Ngô Nhiên điện hạ. Ừm. Ngô Nhiên hướng về nàng phất tay một cái, ngươi đi xuống trước đi, nơi này để cho ta tới. Đúng, điện hạ. Sau đó Thượng quan Lăng Tình mang theo mấy cái nữ hộ vệ tiếp tục đi, đem thời gian nhường cho bọn họ hai người. Nhìn thấy Ngô Nhiên sau khi xuất hiện, Thiên Ly sắc mặt phức tạp nhìn hắn, viền mắt nước mắt đang đánh chuyển, không khỏi gì rào địa chảy xuống nước mắt. Nhìn thấy Thiên Ly dáng dấp tiểu tụy, Ngô Nhiên cũng không khỏi trong lòng tê dần. Sau một khắc, nước mắt như mưa Thiên Ly nâng lên run rẩy tay nhỏ bắt đầu mở ra y phục trên người nút buộc. Nhìn thấy nàng cử động, Ngô Nhiên kinh ngạc hỏi, "Thiên Ly, ngươi làm cái gì vậy?" Thiên Ly một bên giải nút buộc một bên mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, "Chỉ cần ngươi chịu buông tha cha mẹ ta, ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể." Vừa nãy nàng lúc tỉnh lại, đã từ hầu gái Tiểu Mai trong miệng biết được này sự tình đại khái. Nàng biết muốn bảo vệ cha mẹ tính mạng, liền nhất định phải lấy lòng Ngô Nhiên, thế nhưng hiện tại lấy tình huống của nàng, có thể đem ra được cũng chỉ có này một thân thể. Chỉ chốc lát sau, một bộ hoàn toàn trắng muốt thân thể xuất hiện ở Ngô Nhiên trước mặt. Ngô Nhiên nhìn thấy tình cảnh này, không nhịn được lắc đầu một cái, mau mau ngăn cản nàng cử động. Thiên Ly nhìn thấy Ngô Nhiên từ chối muốn nàng, trong lòng cảm giác nặng nề, biết việc này không dễ như vậy giải quyết. Thế nhưng nàng tin tưởng chỉ cần nàng tiếp tục lấy lòng Ngô Nhiên, tương lai có một ngày, chờ hắn nhẹ dạ thì sẽ không giết cha mẹ chính mình. Đứng ở Thiên Ly lập trường xem, nàng như vậy xác thực không có gì đáng trách, dù sao làm người tử nữ, cũng không ai có thể trơ mắt nhìn thấy cha mẹ thân hãm hiểm cảnh mà thờ ơ không động lòng. Thế nhưng nàng thực cũng không có hận Ngô Nhiên, nàng biết Ngô Nhiên cũng là một cái người bị hại, cha mẹ hắn bị cha mẹ chính mình giết chết, Thiên Ly cũng không biết chuyện năm đó. Nàng cho rằng phụ thân của Ngô Nhiên bị cha mẹ chính mình giết chết, cũng không biết Ngô Nhiên cha mẹ đã chạy thoát. Hai người bọn họ cá nhân đều là trận này bi kịch dưới người bị hại, tất cả những thứ này đều là thiên ý treo người. Vậy ta thấy một hồi bọn họ có thể không? Thiên Ly lại lần nữa hướng về Ngô Nhiên dò hỏi, đồng thời chờ mong nhìn hắn. Một lúc lâu, Ngô Nhiên gật gù xem như là ngầm đồng ý. Thiên Ly trong lòng hơi yên lòng, ở tình huống như vậy dưới, có thể nhìn thấy cha mẹ đã là to lớn nhất tiến triển. Ở hoàng cung một tòa đề phòng nghiêm ngặt trong đại lao, giả hoàng đế bọn họ liền bị giam ở nơi này. Do ở trong đó giờ khắc này giam giữ quan trọng nhất phạm nhân, hiện tại cái này tòa nhà tù do luyện ngục quân đoàn trông coi. Ở trong phòng giam, trải qua lâu như vậy, giả hoàng đế tâm tình đã bình tĩnh lại. Chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm nhìn hoàng hậu cùng nằm trên đất Lý Văn Thạch. Giờ khắc này giả hoàng hậu còn ngồi ở Lý Văn Thạch bên cạnh bảo vệ hắn. Bình tĩnh lại hắn bắt đầu có thời gian khỏe mạnh hồi tưởng một ít cảm giác được không đúng sự tình. Lúc này, hắn hung tợn nhìn chằm chằm giả hoàng hậu đối với nàng hỏi, "Hoàng hậu, ngươi cùng Lý Văn Thạch lúc nào tốt như vậy?" Giả hoàng hậu đang chuyên tâm nhìn Lý Văn Thạch, đột nhiên nghe được giả hoàng đế lời nói, nàng run lên trong lòng, vẻ mặt hoảng loạn ngẩng đầu lên. Bệ hạ ngươi đang nói cái gì? Giả hoàng đế đột nhiên giơ tay lên bỗng nhiên phiến hướng về nàng, bá một tiếng. Ngươi còn muốn gạt ta? Giả hoàng hậu còn không phản ứng lại, trên mặt cũng đã xuất hiện một cái to lớn dấu bàn tay. Cả ngươi đều bị đánh cho song mắt nổ đom đóm. Nàng dùng tay bụm mặt gắt gao nhìn giả hoàng đế, khóe miệng chảy ra từng kia một vết máu. Phu hoàng, ngươi tại sao muốn đánh mẫu hậu? Nhìn thấy giả hoàng hậu bị đánh sau, thái tử mau mau đi lên ngăn giả hoàng đế. Lan, nơi này không có chuyện của ngươi. Giả hoàng đế đá một cái bay ra ngoài thái tử. Nhi tử, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy thái tử bị đá, giả hoàng hậu sốt ruột đi tới đỡ lấy hắn cũng quan tâm hỏi. Mẫu hậu, ta không có chuyện gì. Thái tử lắc đầu một cái. Nhìn thấy nhi tử không sau đó, giả hoàng hậu mới thở ra một hơi. Sau đó nàng ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc vào giả hoàng đế, rất nhanh, trên mặt của nàng bay lên nụ cười khinh thường, ha ha ha, ngươi đều biết. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, giả hoàng đế hít vào một hơi, trong lòng suy đoán thành sự thực. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn mục tí tận nước đối với giả hoàng hậu nói rằng, ta muốn giết ngươi. Chương 353, giả hoàng đế nổi điên lên, giả hoàng hậu chết. Ở một bên khác, Nô Nhiên cùng Thiên Ly đang hướng về đại lao bên này lại đây. Vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy cha mẹ, Thiên Ly tâm tình của nàng cũng tốt hơn rất nhiều, cũng không còn vừa nãy như vậy ưu sầu. Nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi bọn họ, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, nếu như bọn họ không phải đế quốc này hoàng đế, vậy bọn họ lại là người nào? Nô Nhiên, đi nhanh điểm. Lòng như lửa đốt Thiên Ly đi ở phía trước thỉnh thoảng quay đầu lại thúc giục hắn. Hiện tại Nô Nhiên vẫn không có đăng cơ, đại gia đối với hắn xưng hô đa dạng. Quan hệ thân mật gọi hắn Nô Nhiên, ông ngoại bà ngoại vẫn là gọi hắn Nhân Nhi, người khác gọi hắn Điện Hạ. Nhìn thấy Thiên Ly sốt ruột vẻ mặt, Nô Nhiên tăng nhanh bước chân, được. Liên ở tại bọn hắn nhanh đến giam giữ giả hoàng đế địa phương thời điểm, từ phía trước nhanh chóng đi tới mấy người, đầu lĩnh chính là thiếu tướng quân Mục Hải. Bởi vì giả hoàng đế quan hệ bọn hắn đến quan chỉ huy các hạ phụ hoàng cùng mẫu hậu tam tích. Vì lẽ đó việc này ở luyện ngục quân đoàn là đẳng cấp cao nhất, do thiếu tướng quân Mục Hải tự mình trông coi. Nhìn thấy Ngô Nhiên sau, quân Mục Hải đầu đầy mồ hôi đi đến trước mặt hắn. Quan chỉ huy các hạ, đại lao xảy ra vấn đề rồi. Ngô Nhiên chân mày cau lại, có chuyện, xảy ra chuyện gì? Quân Mục Hải túi đầu mang theo hối hận nói rằng, vừa nãy trông coi huynh đệ của bọn họ môn báo cáo nói, cái kia giả hoàng đế không biết tại sao đột nhiên nổi lên, hướng về ba người khác ra tay. Đợi được chúng ta chạy tới chế phục hắn thời điểm, giả hoàng đế đã đem cái kia ba người giết chết. Quan chỉ huy các hạ, là ta trông coi bất lực, thỉnh cầu xử phạt. Thiếu tướng quân Mục Hải mồ hôi chảy dòng túi đầu đứng ở Ngô Nhiên trước mặt thỉnh cầu xử phạt. Công chúa, ngươi làm sao rồi? Ngươi đừng dọa ta. Lúc này, Thiên Ly hầu gái Tiểu Mai bỗng nhiên mở miệng hô to. Ngô Nhiên định thần nhìn lại, Thiên Ly nghe được tin tức này sau đã té xỉu. Thế này, hắn lập tức bay người qua đem nàng ôm lấy, tỉ mỉ nhìn kỹ sau, biết là nàng bị tin tức này kích thích đến, trong thời gian ngắn không chịu nhận mới dẫn đến té xỉu. Hắn ngẩng đầu lên đối với thiếu tướng quân Mục Hải nói rằng, chờ chút lại xử phạt ngươi, hiện tại mau mau đi tìm thầy thuốc lại đây. Chỉ chốc lát sau, ở nữ bác sĩ tỉ mỉ kiểm tra dưới, xác định Thiên Ly nàng cũng không lo ngại, chỉ là khí huyết công tâm mới dẫn đến mất đến. Rất nhanh, ở thuốc thống trị dưới, Thiên Ly nàng lắc lư du tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Ngô Nhiên ở trước mặt nàng, lòng như lửa đốt Thiên Ly kéo Ngô Nhiên tay gấp gáp hỏi, "Ngô Nhiên, ta mẫu hậu nàng làm sao? Vừa nãy ta nghe được có phải là thật hay không?" Nhìn Thiên Ly gấp đến độ xem trên chảo nóng con kiến, Ngô Nhiên trong thời gian ngắn không biết nên làm gì hướng về nàng mở miệng. Hắn suy nghĩ một lát sau mới mở miệng nói, "Vừa nãy phụ thân ngươi không biết vì sao lại phát điên, đột nhiên nổi lên đem ngươi mẫu hậu bọn họ đều giết." "Oan." Thiên Ly trong thai oanh một tiếng, dường như bị lôi đình lực bên trong, cả người đều cứng ngắc. Sau một khắc, sắc mặt nàng trắng bệch nhìn Ngô Nhiên, "Nói cho ta, thứ ngươi là gạt ta có phải là?" Sau đó trên mặt của nàng bay lên miễn cưỡng nụ cười, đồng thời chờ mong nhìn hắn, "Có phải là mà lão công, ngươi nhanh lên một chút thừa nhận mà, thứ đây là ngươi đang nói đùa ta. Không đáng sợ hơn nhà rồi, có được hay không?" Ai Ngô Nhiên đem nàng cùng tiến vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng phần lưng, "Khóc đi, khóc lên là tốt rồi." "Hoa." "Ô ô." Sau đó không lâu, Liễu Hạ Hạm nhận được tin tức cũng đi tới nơi này, nàng lúc này trên mặt vẻ mặt không lành. Nhận được tin tức thời điểm làm cho nàng nổi nóng, nữ nhân này liền chết đi như vậy, thật sự lợi cho nàng quá rồi. Nàng còn đến thời điểm muốn tự tay giết chết nữ nhân này vì gia tộc báo thù, hiện tại lại bị giả hoàng đế tự tay giết chết. Thời khắc này, nàng đối với giả hoàng đế oán khí đều lên tới đỉnh điểm nhất. Nhìn thấy nàng đến rồi sau, Nô Nhiên hướng về nàng gật gù, Liễu Hạ Hạm thấy này cũng không quấy rối bọn họ. Chậm rãi, đợi được Thiên Ly tiếng khóc nhỏ sau, Nô Nhiên ở bên tai nàng nhỏ giọng nói rằng, "Ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta đi xem phụ thân ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì." Thiên Ly sắc mặt tái nhợt lắc đầu một cái, "Ta muốn đi xem mẫu thân, muốn gặp nàng một lần cuối." Nhìn thấy nàng đã không quá đáng lo, Nô Nhiên gật đầu đáp ứng nàng, "Được, vậy ta sắp xếp người cùng ngươi đi." Đi ở đi giam giữ giả hoàng đế trên đường, Liễu Hạ Hạm hai hàng lông mày nhíu chặt hỏi, "Hắn vì sao lại phát rồ đem cái kia ba mọi người giết? Lúc đó xảy ra chuyện gì?" Nô Nhiên vẻ mặt bình tĩnh nói, "Chờ chút thẩm vấn hắn chẳng phải sẽ biết à?" Ở trong phòng giam, giả hoàng đế cũng đã bị trói gô trói lại đến. Ở bên cạnh hắn còn có mấy cái luyện ngục quân đoàn các binh sĩ trông coi. Hắn hiện tại chính cá nhân đều nằm ở trạng thái điên cuồng, trên mặt bởi vì phẫn nộ đã vặn mèo, trong miệng còn tự lẩm bẩm, "Đáng chết, đều đáng chết, tiện nhân đều đáng chết. Dám phản bội ta." Cái quang. Cửa phòng mở ra, Ngô Nhiên mang theo Liễu Hạ Hạm đi vào. Mấy người lính kia nhìn thấy Ngô Nhiên sau hướng về hắn chào theo kiểu nhà binh, "Quan chỉ huy tốt. Khổ cực các ngươi, nơi này để cho ta tới đi." Đợi được các binh sĩ sau khi rời khỏi đây, Ngô Nhiên nhìn kỹ cái này giả hoàng đế, hắn hiện tại tinh thần tình hình có chút không bình thường. Liễu Hạ Hạm đang lo lắng, cũng không biết lúc này đối với hắn tiến hành thẩm vấn có thể hay không bình thường tiến hành. Có điều, một giây sau, nàng kinh ngạc nhìn Ngô Nhiên cử động. Chỉ thấy Ngô Nhiên đi tới giả hoàng đế trước mặt, đưa tay ra nắm lấy tóc của hắn. Sau đó dùng một cái khác tay hướng về hắn mặt mãnh liệt phía lên. "Bá, bá, bá, ta gọi ngươi trang, trang ngươi nữ mã, ở trước mặt ta cũng dám trang." Lúc này, giả hoàng đế cái kia tinh thần hoảng hốt ánh mắt trong nháy mắt tỉnh lại. Dừng tay, không muốn đánh. "Bá, còn ra vẻ không? Không giả trang, không giả trang." Nghe được giả hoàng đế tiếng xin tha, Nô Nhiên mới buông ra hắn. Giả hoàng bưng sưng lên nửa bên cao mặt nghiến răng nghiến lợi nhìn Nô Nhiên, nhìn thấy hắn bộ dáng này, Nô Nhiên lại lần nữa vung lên lòng bàn tay. Nhìn thấy Ngô Nhiên cử động, trên mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chỉ có thể không cam tâm đem oán khí chôn ở trong lòng. Nô Nhiên ngồi ở các binh sĩ đưa đến trên ghế sofa hất cằm lên hướng về hắn thẩm vấn nói, "Tên gọi là gì?" "Bách Lý Nguyên Câu." Giả hoàng đế không dám lỗ mãng,
chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời.
Người ở nơi nào?
Tinh Nguyên Đế quốc người, Tử Vi tinh vực, Bách Lý gia tộc thiếu chủ.
Nghe được cái này sau, Nô Nhiên con mắt ngưng lại, hắn nhớ tới hệ thống thật giống cho hắn một phần cái gì bản đồ, thật giống cứ gọi Tinh Nguyên Đế quốc thế lực phân bố đồ. Hiện tại cái này cái cầu vật lại là từ nơi này đến, sẽ không như thế xảo đi. Nghĩ tới đây, hắn đối với cái này tự gọi Bách Lý Nguyên Câu người vớt cằm nói: "Cho ta nói tỉ mỉ một chút cái này Tinh Nguyên Đế quốc, ở nơi nào, lớn bao nhiêu, là một cái gia sao quốc gia? Còn có ngươi tại sao muốn tới chỗ của ta? Tới nơi này làm gì? Lúc đó xảy ra chuyện gì, ta phụ hoàng cùng mẫu hậu bọn họ đi nơi nào, đem ngươi biết đến toàn bộ nói cho ta."
Chương 354, giả hoàng đế lai lịch.
Nguyên lai ở Bách Lý Nguyên Câu quê hương, bọn họ tự gọi tiên nữ giới vô cùng lớn, có vô số hành tinh, trên một cái tinh cầu khác sinh sống vô số nhân loại. Tinh Nguyên Đế quốc là một cái đế chế quốc gia, cũng là năm đại siêu cấp đế quốc một trong, phía dưới thống trị Đông Đảo Vương quốc cùng gia tộc. Bách Lý Nguyên Câu gia tộc vừa vặn nằm ở Tinh Nguyên Đế quốc dưới sự thống trị. Bách Lý gia tộc thống trị hơn trăm cái tinh cầu, ở cái kia một vùng chu vi tính cả là một cái không lớn thế lực không nhỏ.
Chờ đã.
Lúc này, Liễu Hạ Hạ mở miệng đưa ra nàng nghi vấn, các ngươi đã thống trị nhiều như vậy hành tinh, vậy các ngươi khoa học kỹ thuật có phải là rất phát đạt?
Nô Nhiên trong lòng cũng có cái nghi vấn này, có thể ở hành tinh di chuyển, điều này giải thích khoa học kỹ thuật của bọn họ ít nhất so với nơi này không biết cao hơn bao nhiêu đẳng cấp.
Thế nhưng, Bách Lý Nguyên Câu lắc đầu một cái, đối lập cho các ngươi tới nói, chúng ta nơi đó khoa học kỹ thuật không tính là phát đạt.
Có thể nói căn bản cũng không có cái gì khoa học kỹ thuật.
Biểu tỷ nghi hoặc không rõ, nếu khoa học kỹ thuật không phát đạt, vậy các ngươi thì thế nào thống trị nhiều như vậy hành tinh?
Bách Lý Nguyên Câu, thực chúng ta hành tinh cùng hành tinh trong lúc đó là dùng truyền tống trận đến liên hệ, muốn đến một cái khác hành tinh đi chỉ cần thông qua truyền tống trận là có thể.
Liêu Hạ Hạm sửng sốt một chút, truyền tống trận?
Chính là trụ sở dưới mặt đất cái kia, chúng ta gọi nó truyền tống trận.
Nguyên lai các ngươi đem cổng sao gọi truyền tống trận.
Nô Nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái này truyền tống trận là mỗi cái tinh cầu đều có sao?
Bách Lý Nguyên Câu gật gù, đúng, ở chúng ta nơi đó mỗi cái tinh cầu đều có.
Vật này rất cổ lão, cổ chu đáo chúng ta đều không rõ ràng vật này lai lịch, cũng không biết là cái gì người kiến tạo.
Có thể ở trên một cái tinh cầu khác đều có xây truyền tống trận, thật sự rất vô cùng bạo tay, cũng không biết là chủng tộc gì mới có thể kiến tạo như thế khổng lồ truyền tống trận.
Nô Nhiên nhíu mày, nói một chút các ngươi lại là làm sao đi tới nơi này?
Bách Lý Nguyên Câu rơi vào trong hồi ức, đó là hơn 20 năm trước, lúc đó ta chính trực thiếu niên, tổng nghị muốn vì gia tộc kiến công lập nghiệp.
Có một ngày, trong tộc nhận được tin tức, nói ở gia tộc hẻo lánh trên tinh cầu có một tòa truyền tống trận thật giống liên thông một cái tân hành tinh.
Mới vừa bắt đầu thời điểm, trong tộc đối với tin tức này cũng không coi trọng, cho rằng phát hiện mới tinh cầu này cũng là một cái không bao nhiêu tài nguyên hành tinh.
Ta biết được tin tức này sau, chủ động thỉnh anh thỉnh cầu mang đội đi tra xét một phen, nhìn cái này phát hiện mới hành tinh có hay không cái gì trực đến khai phá khả năng.
Phụ thân ta ước định một phen sau, nhận vì là tinh cầu này không nguy hiểm gì, liền sẽ đồng ý ta thỉnh cầu.
Sau đó ta mang theo một nhánh đội ngũ ở xuyên qua truyền thống trận, xuất hiện ở các ngươi trong thế giới này.
Lúc đó là ngươi phụ hoàng tiếp kiến rồi ta, mới vừa hiểu rõ đến các ngươi tinh cầu này là tình huống sau, ta kinh ngạc đến ngây người.
Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tiên tiến khoa học kỹ thuật, phải biết các ngươi tinh cầu này giá trị sau, ta chuẩn bị đem tinh cầu này bắt hiến cho trong tộc, nếu như chuyện này có thể thành công, dựa vào các ngươi nơi này khoa học kỹ thuật, gia tộc chúng ta có thể quét ngang chu vi tất cả thế lực.
Thế nhưng ngay ở chúng ta chuẩn bị động thủ chiếm lĩnh hoàng cung thời điểm, bị ngươi phụ hoàng phát hiện đầu mối, liền như vậy chúng ta liền đánh lên.
Sau đó ở quá trình chiến đấu bên trong, ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu thừa dịp chúng ta không lưu ý trốn vào truyền tống trận chạy mất.
Nô Nhiên trong nháy mắt vọt tới Bách Lý Nguyên Câu trước mặt bám vào cổ áo của hắn kích động hỏi, ngươi nói ta phụ hoàng cùng mẫu hậu còn sống sót?
Bách Lý Nguyên Câu bị Nô Nhiên bám vào cổ áo, nhìn thấy hắn kích động không thôi vẻ mặt, hắn mau mau hồi đáp.
Lúc đó bọn họ xác thực không chết, mà là ở chúng ta tranh đấu trong quá trình, thừa dịp chúng ta không chú ý xuyên qua truyền tống trận chạy trốn tới đối diện.
Sau đó ta tộc nhân ở chỗ đó lục soát rất lâu đều không có bóng dáng của bọn họ, ta tin tưởng bọn họ cũng đã rời đi chỗ đó.
Biết được cha mẹ chưa chết tin tức, Nô Nhiên mừng như điên, hắn buông ra Bách Lý Nguyên Câu, mừng tít mắt quay đầu lại nhìn Liễu Hạ Hạm.
Bọn họ còn sống sót, Hạ Hạm, bọn họ còn sống sót.
Nhìn thấy hắn như vậy vô cùng phấn khởi dáng dấp, biểu tỷ cũng vì hắn hài lòng, nàng đi tới nắm chặt Nô Nhiên tay, đúng, bọn họ còn sống sót, chỉ là bị vây ở đối diện không về được mà thôi.
Đến thời điểm chờ đến chuyện của nơi này xử lý xong sau, ta bồi ngươi tới đem bọn họ tìm trở về.
Ừm.
Đợi được Nô Nhiên bình phục thật tâm tình kích động sau, hắn hỏi lần nữa, vừa nãy xảy ra chuyện gì, ngươi vì sao lại nổi điên lên giết chết bọn hắn?
Nghe được Nô Nhiên hỏi cái này, Bách Lý Nguyên Câu mặt trong nháy mắt bay lên giữ tợn vẻ mặt.
Chỉ thấy hắn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, tiện nhân này, lại dám cho ta mang mũ xanh.
Mũ xanh?
Nghe đến nơi này, Nô Nhiên cùng Liễu Hạ Hạm trong nháy mắt liền đến tinh thần.
Nô Nhiên nghiêm mặt nói rằng, nói một chút coi, người phụ nữ kia làm sao mang cho ngươi mũ xanh?
Đây là cuộc đời hắn bên trong một cái chỗ bẩn, hắn đều không muốn lại nghĩ lên, hiện tại Nô Nhiên lại gọi hắn một lần nữa nói một lần.
Bách Lý Nguyên Câu hung tợn trừng một ánh mắt Nô Nhiên, cũng chỉ có thể không thể làm gì lời ít mà ý nhiều thuật lại một lần.
Chương 355, Hoàng hậu cùng Lý Văn Thạch tình yêu cố sự.
Theo Bách Lý Nguyên Câu êm hài nói, Nô Nhiên mới biết bọn họ này ba người trong lúc đó gặp có như vậy yêu hận tình cừu.
Nguyên lai, người phụ nữ kia gọi Lưu Hương Mai, là Bách Lý Nguyên Câu phụ thân thứ 19 mặc cho tiểu thiếp.
Năm đó phụ thân hắn đến gia tộc nào đó cái tinh cầu dò xét thời điểm, vừa vặn ở trên đường nhìn thấy Lưu Hương Mai.
Khi đó Lưu Hương Mai trường quốc sắc thiên hương, tiểu mị khả nhân, lập tức liền bị phụ thân hắn coi trọng.
Sau đó phụ thân hắn ra hiệu dưới, hắn thủ hạ buổi tối hôm đó liền đem nàng trói lại trở về đưa đến trên giường của hắn, liền như vậy Lưu Hương Mai liền trở thành phụ thân hắn thứ 19 mặc cho tiểu thiếp.
Sau đó ở Bách Lý Nguyên Câu xuất lĩnh đội ngũ chuẩn bị thăm dò tinh cầu này thời điểm, nàng cũng đề nghị muốn theo lại đây giải sầu, phụ thân hắn cho rằng này không có nhiều vấn đề liền đồng ý. Mãi đến tận vừa nãy, Bách Lý Nguyên Câu mới biết cái này trên danh nghĩa tiểu mụ tại sao muốn theo lại đây. Nguyên lai năm đó Lưu Hương Mai vẫn không có bị phụ thân coi trọng thời điểm, nàng cùng Lý Văn Thạch hai người cũng đã là tình nhân quan hệ, hai người cũng đã đến đàm hôn luận gả mức độ. Thế nhưng trời có mưa gió khó đoán, người có họa phúc sớm chiều. Ai biết Lưu Hương Mai lại bị Bách Lý nhà gia chủ coi trọng, đồng thời bị mạnh mẽ trả đạp. Thế nhưng Lưu Hương Mai cùng Lý Văn Thạch bọn họ chỉ là một cái nho nhỏ dân chúng, làm sao có khả năng cùng Bách Lý gia tộc thứ khổng lồ này đối nghịch. Bất đắc dĩ, Lý Văn Thạch liền gia nhập Bách Lý gia tộc, hy vọng có thể cách nàng gần điểm ở Lưu Hương Mai bên người bảo vệ nàng. Sau đến thành lập thăm dò đội thời điểm, Lý Văn Thạch vừa vặn ngay ở trong đội ngũ, Lưu Hương Mai sau khi biết, ngoại trừ lo lắng tình nhân của chính mình an nguy cũng có muốn gặp gỡ hắn nguyên nhân, liền đưa ra muốn cùng thăm dò đội đi ra giải sầu. Từ khi bọn họ bị vây ở chỗ này sau, Nô Nhiên cha mẹ lại chạy trốn tới đối diện, bên trong hoàng cung không có hoàng đế cùng hoàng hậu, tuyệt đối sẽ bị người phát hiện. Ở tình huống như vậy dưới muốn tìm người giả trang hoàng đế cùng hoàng hậu, cũng chỉ có Bách Lý Nguyên Câu cùng Lưu Hương Mai thích hợp nhất. Khi bọn họ hai quyết định giả trang hoàng đế cùng hoàng hậu mới phát hiện còn có một vấn đề. Hoàng đế cùng hoàng hậu có, cái kia thái tử đây. Lúc đó toàn bộ thủ đô đế quốc biết hoàng hậu sinh một cái thái tử. Hiện tại thái tử không gặp, này cũng không cách nào bàn giao, kế trước mắt chỉ có thể do giả hoàng hậu sinh một cái đi ra. Phản đúng lúc chạy thoát thái tử cũng mới lớn mấy tháng, bọn họ lại sinh một cái đi ra cũng không kém nhiều lắm. Đương nhiên, Bách Lý Nguyên Câu cũng sẽ không thừa nhận, hắn nhà đối diện chủ cái này yêu bên trong yêu khí 19 tiểu thiếp cũng có như vậy một tia lòng mơ ước. Mới vừa bắt đầu thời điểm Lưu Hương Mai rất là chống cự chuyện này, thế nhưng khắc khắc, nơi này núi cao hoàng đế xa. Bách Lý Nguyên Câu là thiếu chủ, tất cả mọi người đều nghe hắn, Lưu Hương Mai một cái cô gái yếu đuối làm sao phản kháng? Chuyện về sau chính là đại gia biết đến như vậy. Nghe xong Bách Lý Nguyên Câu lời nói sau, Nô Nhiên cùng biểu tỷ hai mặt nhìn nhau. Đêm khuya, yên lặng như tờ. Vừa nãy thẩm vấn xong Bách Lý Nguyên Câu sau, hai người liền đi trở lại đến Ngô Nhiên Tân Tẩm Cung ở ngoài. Biết phụ hoàng cùng mẫu hậu tin tức sau, tâm tình của hắn tốt đẹp, giờ khác này hắn chính đang cực lực xin mời Liễu Hạ Hạm đi vào ngồi một chút. Liễu Hạ Hạm bưng ngừng đỏ miệng nhỏ nở nụ cười xinh đẹp, đi tới Ngô Nhiên trước mặt khẽ cắn hắn vành thai nói rằng, cũng chỉ là ngồi một chút. Ngô Nhiên liếm liếm môi, ánh mắt của hắn như có như không, đảo qua Liễu Hạ Hạm phồng lên trước ngực, nếu như ngươi nghĩ, cũng có thể ngồi rất lâu. Liễu Hạ Hạm sắc mặt từng đỏ, đem nàng trắng mịn tay nhỏ bung ra, vậy ta ngược lại muốn xem có thể ngồi bao lâu. Nha, con vật nhỏ này còn rất hung mãnh. Tên Ngô Nhiên cả người chấn động, hắn mở to hai mắt nhìn biểu tỷ, trong đôi mắt tràn đầy không tin tưởng vẻ mặt. Này vẫn là cái kia băng thanh ngọc khiết, dễ dàng mặt đỏ biểu tỷ sao? Liễu Hạ Hạm nhìn thấy Ngô Nhiên ánh mắt, nàng mau mau buông tay ra, trên mặt tưởng đỏ đều có thể chảy ra nước. Một lúc lâu, nàng cắn môi, mị nhãn như tơ nhìn con mắt của hắn nói rằng, biết ngươi nghĩ, thế nhưng ta nhưng là phải làm ngươi hoàng hậu người. Ngươi muốn ta, cái kia phải chờ tới chúng ta ngày đại hôn mới có thể cho ngươi. Nghe đến nơi này, Ngô Nhiên vẻ mặt đau khổ, như đại hoàng cung lại không tìm được một người phụ nữ theo ta cái này tương lai hoàng đế làm cũng quá thất bại đi. Liễu Hạ Hạm cười khẽ, Thiên Ly không phải ở trong cung sao, ngươi làm gì thế không đi tìm nàng? Ngô Nhiên sờ sớm mũi, ngươi cho rằng ta không nghĩ, chỉ là nha đầu này mới vừa mới chết toàn ra, nào còn có không bắt chuyện ta. Vừa nay hắn đã biết, nha đầu này khóc mệt ngủ, nếu nàng ngủ liền để nàng khỏe mạnh ngủ. Một cái khác hắn nữ nhân Trịnh Tử Hàn hiện tại nên đã về đến nhà, hắn luôn không khả năng nửa đêm phái người đi phá cửa nói, đế quốc tương lai hoàng đế bệ hạ muốn ngủ nhà các ngươi tiểu thư, mau mau gọi nàng lên rửa sạch sẽ đưa vào cung. Nghĩ tới nghĩ lui, toàn bộ trong hoàng cung cũng chỉ có trước mắt cái này tú sắc Hà San, mỹ phảng giống như tiên tử Liễu Hạ Hạm. Liễu Hạ Hạm cười đẩy ra Ngô Nhiên, sau đó đi ra ngoài. Đế quốc tân quân sắp kế vị, đủ loại khác nhau sự vụ chồng chất như núi, ta thật không rảnh cùng ngươi. Đi rồi hai bước, nàng quay đầu lại đối với Ngô Nhiên cười thần bí, vào đi thôi, sau đó có kinh hỉ chờ ngươi đấy. Nhìn thấy nàng này cái vẻ mặt, Ngô Nhiên đầu góc mơ hồ, có thể có cái gì kinh hỉ. Chương 356, Lạc Khuynh Thành cùng Trịnh Tử Hàn thị tẩm. Ở Ngô Nhiên trong tầm cung, ánh đèn dịu dịu dưới, có hai cái người mặc mỏng manh lụa mỏng váy xòe nữ nhân ngồi ở chỗ này. Này hai trên thân thể người này ngượng ngùng hóa trang, tại đây phảng phất như trong suốt lụa mỏng dưới, hai người trên người xem là không có thứ gì. Cẩn thận lưu ý, này hai cô gái dung nhan đều là như vậy tuyệt sắc cùng nghiêng nước nghiêng thành. Bên trong một người phụ nữ thần sắc bình tĩnh, hai hàng lông mày mị thái hiện lộ hết, vẻ quyến rũ dập dờn. Nàng người mặc màu đỏ cung trang áo ngủ, tại đây nửa chặn nửa che lụa mỏng dưới, thon dài trắng non ngũ cảnh, trước người phồng lên trướng bộ ngực như mỡ đông bạch ngọc giống như. Dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn, một đôi cao to thủy nhuận cân đối đùi đẹp lộ ra, năm cái bóng ánh long lanh ngón chân, phát sinh mê người xin mời. Cái này mị thái hiện lộ hết nữ nhân chính là Trịnh gia nhị tiểu thư Trịnh Tử Hàn, tối hôm nay cung yến sau khi kết thúc, nàng bị nàng hảo đại ca suốt đêm đóng gói đưa đến Ngô Nhiên tầm cung. Mà một cái khác nữ hải thì lại đứng ngồi không yên, cắn môi đỏ, hạ thấp xuống trán cao mày ngài, trắng mịn ngón tay út đang sốt sáng xoa nắn góc áo, như là chờ chút gặp có manh thú đem nàng nuốt chửng lấy đi tự. Đang sốt sáng trạng thái, nàng khéo léo hơi nết khỏe môi lên, môi đỏ khẽ nết. Nàng trên người mặc màu phấn hồng khoác vải, cô gái này trang phục cực dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. Như ẩn như hiện thân thể mềm mại da thịt trắng hơn tuyết, tuyệt mỹ núi non chập trùng. Giờ khắc này cô bé này ở trong lòng mắng, xú tiểu thư, xấu tiểu thư, chính mình không đến thị tẩm, lừa người ta rửa sạch sẽ sau đưa đến lao bản tẩm cung. Muội muội, ngươi rất hồi hộp sao? Cái kia thân mặc màu đỏ lụa mỏng cung trang nữ tử hướng về cái này xem ra hơi sốt sáng nữ hải hỏi. Cái này xuyên màu phấn hồng nữ hải nâng lên ngượng ngùng khuôn mặt nhìn nàng nói lắp bắp, có chút. Này màu đỏ nữ tử khẽ mỉm cười, ta tên Trịnh Tử Hàn, ngươi tên là gì? Màu phấn hồng nữ hải căng thẳng nói rằng, ta tên là Khuynh Thành. Trịnh Tử Hàn than thở nói với nàng, vừa thấy Khuynh lòng người, gặp lại Khuynh người quốc, tên rất hay. Lạc Khuynh Thành túi đầu như mỗi giống như nói rằng, cảm tạ. Nghe được Lạc Khuynh Thành trả lời, Trịnh Tử Hàn lại lần nữa nói rằng, ta thật giống nhớ tới ngươi là điện hạ thư ký đi, lúc đó ở điện hạ hoan nên trên yến hội ta thật giống nhìn thấy ngươi. Lạc Khuynh Thành ngẩng đầu lên, nước long lanh hoa đào mâu nhìn Trịnh Tử Hàn, ta cũng nhớ tới ngươi, Trịnh gia nhị tiểu thư. Nhìn thấy Lạc Khuynh Thành như thế căng thẳng cùng thẹn thùng, Trịnh Tử Hàn không khỏi hỏi lần nữa, ngươi đây là ngày thứ nhất?
Ừm.
Nghe được Trịnh Tử Hàn không xấu hổ không táo lời nói, Lạc Khuynh Thành trong nháy mắt mặt đỏ lên. Trịnh Tử Hàn giờ khắc này như là phát hiện tân đại lục tự, nàng bưng yêu diễm miệng nhỏ nói, ngươi theo ngươi lão bản lâu như vậy, đến hiện tại ngươi vẫn là ngày thứ nhất. Bên người có cái như vậy tuyệt sắc giai nhân, cái tên này như thế có thể chịu sao? Lạc Khuynh Thành nghe đến nơi này, nàng vội vội vàng vàng thế ngô nhiên giải thích, không phải, thực lão bản hắn cũng không phải các ngươi tưởng tượng người như vậy. Hắn đối với chúng ta bên người những người này đều là rất tôn trọng, chỉ cần ta không đồng ý, hắn là bất luận làm sao đều sẽ không chạm chúng ta. Nghe được Lạc Khuynh Thành lời nói, Trịnh Tử Hàn cũng tới hứng thú, nàng sáng mắt lên, ngươi ở tên kia bên người ở lại, sững sờ bao lâu, có thể hay không nói cho ta một chút chuyện gì khác? Nhìn thấy Trịnh Tử Hàn ánh mắt mong đợi, Lạc Khuynh Thành nghiêng đầu suy nghĩ một chút, này Trịnh gia nhị tiểu thư cũng là lão bản nữ nhân, nói với nàng một hồi lão bản hàng ngày nên không có vấn đề gì. Sau đó, nàng liền lời ít mà ý nhiều nói tại sao biết Ngô Nhiên, sau đó đi đến công ty khác gần nút điều tra hắn. Ha ha ha. Trịnh Tử Hàn ở cười to, cười đến nhánh hoa run rẩy, nguyên lai ngươi là đi làm gián điệp. Lạc Khuynh Thành tức giận nói với Trịnh Tử Hàn, tỷ, ngươi đừng cười có được hay không, người ta hiện tại cũng không biết nên làm gì. Cũng không biết lão bản hắn đến cùng có biết hay không chuyện này, cũng không biết hắn thì như thế nào xem ta. Trịnh Tử Hàn cười ngừng sau nói với nàng, yên tâm đi, ngươi lão bản không phải kẻ hỏi. Nay lại chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi chỉ là tiếp nhận mệnh lệnh. Coi như hắn thật sự tức giận, ngươi liền cởi sạch quần áo đứng ở trước mặt hắn, lúc này, hắn yêu ngươi cũng không kịp, nơi nào còn có không giận ngươi. Nói đến đây, Trịnh Tử Hàn theo Lạc Khuynh Thành cái kia da thịt trắng hơn tuyết thân thể mềm mại nhìn xuống. Cẩn thận nhìn rõ ràng sau, nàng cũng không khỏi than thở, từ đây quân vương Không Lâm Triều nói chính là loại nữ nhân này. Từ mặt bên nhìn lại, đường cong hoàn mỹ nửa cung tròn, hai đám mặt trắng nắm, còn có cái kia rửa mặt đến cẩn thận tỉ mỉ, bị xử lý bóng loáng nhu thuận, đen thui xinh đẹp, một lâu. Nhìn ra bản thân nàng đều có chút hại táo. Lạc Khuynh Thành bị nàng nhìn ra rất là không tự nhiên, chỉ có thể thẹn thùng đem đầu chôn xuống. Nhìn thấy cô bé này sắp đem đầu vùi vào trên ghế sofa, Trịnh Tử Hàn mới quay đầu lại không tiếp tục nhìn chằm chằm nàng xem. Ngươi vừa nãy còn chưa nói hết, nói một chút mặt sau làm sao? Nhìn thấy Trịnh tiểu thư không tiếp tục nhìn chằm chằm nàng xem, Lạc Khuynh Thành mới ngẩng đầu lên nói tiếp nàng cùng Ngô Nhiên ở Thanh Phong Thành sự tình. Nghe tới nàng nói đến Lâm Thi Âm, Lan Nhược Lăng các nàng thời điểm. Trịnh Tử Hàn trong lòng dùng mình, nàng tò mò hỏi, người này, điện hạ hắn hiện tại đến cùng có bao nhiêu cô gái? Lạc Khuynh Thành nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nâng lên xanh tươi tay ngọc, ba ngón tay bắt đầu mấy lên, Lâm Thi Âm. Chờ đã Trịnh Tử Hàn kêu dừng nàng, ngươi còn muốn cờ lê chỉ toán? Lạc Khuynh Thành đầu góc mơ hồ nhìn nàng, đúng rồi, không cờ lê lũy thừa không xong. Trịnh Tử Hàn vỗ đầu một cái tên này lại còn có nhiều như vậy nữ nhân. Lạc Khuynh Thành rất chăm chú tính ra, Lâm Thi Âm, Lan Nhược Lăng, Kỳ Lạc Khê, Tư Đồ Thiện Thiện, Nam Cung Nguyệt Nhi. Cha cha cha, nghe đến mấy cái này tên quen thuộc, Trịnh Tử Hàn thở dài nói, khá lắm, Long Quốc năm gia tộc lớn bên trong ba nhà tiểu thư đều bị hắn lừa gạt tới tay. Trịnh Tử Hàn thành tiểu đế quốc gia tộc cao cấp đại tiểu thư, cũng thường thường lưu ý này cách ly tin tức, biết này mấy cái dòng họ đại diện cho cái gì. Lạc Khuynh Thành đối với Trịnh gia đại tiểu thư xuất hiện ở đây cũng cảm thấy rất có hứng thú. Trịnh tiểu thư, ngươi tối hôm nay cũng là lần thứ nhất cho lão bản hắn thị tầm sao? Trịnh Tử Hàn ngượng ngùng nở nụ cười, đúng, trước đây ta đều là cùng hắn cùng uống rượu. Nghe được Trịnh tiểu thư thừa nhận, Lạc Khuynh Thành trong lòng cũng không nhiều lắm kinh ngạc, nàng biết chính mình lão bản nữ nhân sức hấp dẫn lớn bao nhiêu. Dựa theo hắn đem Trịnh tiểu thư chiếm được thời gian tới nói, này đã toán lâu. Nếu như là hắn nữ nhân, rất có khả năng bọn họ buổi tối hôm đó cũng đã lăn cùng nhau. Ngay ở hai người này nữ nhân nhỏ giọng tiếp tục tán gẫu thời điểm, có kẹt. Cổng lớn bị người từ bên ngoài đẩy ra, một đạo thon dài bóng người từ bên ngoài đi tới. Lạc Khuynh Thành cùng Trịnh Tử Hàn song song phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy đạo này bóng người quen thuộc. Hai người giờ khắc này tâm cảnh không giống nhau, Trịnh Tử Hàn là cùng Ngô Nhiên biết gốc biết rễ, nàng đối với này không làm sao căng thẳng. Thế nhưng Lạc Khuynh Thành liền không giống nhau, ngày hôm đó, rốt cục muốn tới. Chương 357, Khuynh Thành, ta nên làm sao trừng phạt ngươi đây? Đợi được biểu tỷ đi rồi, Ngô Nhiên còn đang hồi tưởng nàng cái kia thần bí nụ cười. Cũng không biết cái này vị hôn thê trong hồ lô bán thuốc gì, một lát sau, hắn cười cợt lắc đầu một cái. Đẩy ra tẩm cung cổng lớn đi vào, bên trong trang sức đã rực rỡ hẳn lên. Xem đến nơi này, hắn không khỏi cảm khái, động tác thật nhanh, lớn như vậy cung điện mới mấy tiếng liền đem trước đây cựu trang sức đều dỡ xuống, sửa chữa một phen. Ừm. Ngô Nhiên sửng sốt, ở sau tấm bình phong bóng người lay động, có thể mơ hồ nhìn thấy hai cái linh lung có hứng thú nữ tử thân hình ở phía sau. Sau một khắc, hắn tâm thần hơi động bước nhanh đi tới. Ấm áp nhu hoàng dưới ánh đèn, hai cỗ huyền chuyển cảm động thân thể mềm mại do sau tấm bình phong bày ra, một xấu hổ một mị. Trên người mặc trong suốt khinh bạc lụa mỏng, lộ ra như ẩn như hiện mông lung đẹp, phát họa ra rất có sức giáng ngược tấn công mông phòng thủ thân đoạn nhi. Tuyệt mỹ tinh xảo trang dung, tiểu diễm ướt át môi đỏ, ẩn như có thể thấy được da thịt trắng hơn tuyết, núi non chập trùng. Hai hàng lông mày mang theo một tia mị thái, Trịnh Tử Hàn mang theo xem một con mèo con tự Lạc Khuynh Thành chậm rãi đi đến Ngô Nhiên trước mặt liễm nhâm thi lễ. Điện hạ. Lạc Khuynh Thành nắm đến Trịnh Tử Hàn động tác, nàng cũng mau mau học nàng. Lão. Điện hạ. Nhìn thấy này hai mỹ nhân tối hôm nay hóa trang, Ngô Nhiên mới rõ ràng biểu tỷ cái kia thần bí nụ cười là có ý gì. Hắn bước nhanh đi lên trước đem hai nâng dậy, miễn lễ, không cần câu nệ như vậy. Ngay ở Ngô Nhiên bàn tay lớn mới vừa tiếp xúc được Lạc Khuynh Thành bạch ngỗ cánh tay thời điểm, nàng căng thẳng cả người đều cứng ngắc lên. Đợi được các nàng sau khi đứng lên, Nô Nhiên hừng hực đánh giá gần trong gang tấc giai nhân. Trịnh Mị Nương thân thể hắn đã gặp nhiều lần, thế nhưng Lạc Khuynh Thành vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Lạc thư ký hạ thấp xuống trán cao mày ngài, có thể cảm giác được lão bản cái kia muốn ăn người ánh mắt, nàng lúc nào gặp được chuyện như vậy. Thấp thỏm bất an nàng hai tay cũng không biết nên thế nào thả, chỉ có thể chăm chú lôi kéo cái này căn bản là không ngăn được cái gì lụa mỏng áo choàng. Nàng biết mình trên người bây giờ lụa mỏng trong con mắt ông chủ lại như trong suốt tự. Ngay ở nàng túi đầu thời điểm, trong lòng nàng cả kinh, mới phát hiện một cái vừa nay đều không lưu ý đến sự tình. Tại đây kiện trong suốt lụa mỏng dưới, nàng đều có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy chính mình liền như vậy bày ra ở lão bản trước mặt. Khi nàng lén lút ngẩng đầu lên muốn nhìn lão bản hắn có hay không chú ý tới nơi này thời điểm, đã thấy đến lão bản từ lâu hứng thú giạt giảo nhìn mình chằm chằm, hơn nữa, hắn lại còn liếm liếm môi. Giận dữ và xấu hổ gần chết Lạc thư ký cẩn thận từng ly từng tí một lấy tay bỏ qua ngăn trở. Trịnh Tử Hàn mỉm cười nhìn tình cảnh này, biết cô bé này ra mặt mỏng hơn nữa chưa qua nhân sự, nàng thành tiểu đại tỷ chỉ có thể chủ động làm mẫu cho nàng xem. Sau đó, nàng đem trên người cuối cùng lụa mỏng chậm rãi cởi ra, ở nàng đem lụa mỏng cởi ra đến một khắc đó, trong phòng này tia sáng đều phảng phất sáng sủa mấy phần. Chủ động đi lên phía trước, mỹ thái hiện lộ hết dựa vào Ngô Nhiên. Điện hạ của ta, ngươi muốn hay không trước tiên đi tắm lại ăn kia? Nói xong, nàng hướng về Ngô Nhiên hấp hái mắt. Ngô Nhiên ngắt một hồi khuôn mặt nhỏ của nàng, đối với nàng đầu đi tán dương ánh mắt, những khác liền không làm, ta muốn các ngươi cùng uống rượu. Ta đã bị thượng cổ thần thú Hà Bá nhìn chằm chằm, vì lẽ đó chúng ta chỉ tắm suối nước nóng cùng uống rượu, không làm chuyện gì khác. Trịnh Tử Hàn quyến rũ nở nụ cười, sau đó duỗi ra đến giúp hắn tởi ra dư thừa xiêm y, nàng một bên giải nút buộc một bên quay đầu lại nhìn Lạc Khuynh Thành. Muội muội, lại đây a, những này hầu hạ điện hạ công tác là chúng ta phải làm. Lạc Khuynh Thành mở to hai mắt nhìn. Tất cả những thứ này, nàng lón léo xoa bóp đi tới, run rẩy duỗi ra tay nhỏ hỗ trợ. Thật vất vả thoát xong sau, Trịnh Tử Hàn lôi kéo Ngô Nhiên tay, "Điện hạ, ta vừa nãy xem qua, cung điện này mặt sau có một cái to lớn ôn tuyển." "Hả? Có ôn tuyển, ta thích nhất." Ngô Nhiên mừng tít mắt, ở hàn lạnh cuối mùa thu tắm suối nước nóng, sau đó sẽ ở ôn tuyển bên trong uống rượu, đây thật sự là nhân sinh một đại hưởng thụ. "A a a a." Đột nhiên, Lạc Khuynh Thành cao giọng kinh ngạc thốt lên. Nguyên lai ngay ở nàng ngây người thời điểm, đã bị lao bản ôm ngang lên hướng ôn tuyển đi đến. Nàng có lòng giãy giụa, thế nhưng cuối cùng nhưng không hề động tác, chỉ có thể ngoan ngoãn bị hắn ôm. Nàng nhắm chặt hai mắt lông mi run rẩy, biểu hiện tâm tình vào giờ khắc này hết sức căng thẳng. Bởi vì nàng biết hiện tại cái tư thế này, chính mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng đã bị lao bản xem sạch sành sanh. Nô Nhiên mỉm cười nhìn nha đầu này dáng dấp xuất sắng, có lòng trêu đùa nàng một phen, Khuynh Thành. Ân nàng từ mũi nhỏ giọng hừ một tiếng. Ngươi cùng ta biểu tỷ là quan hệ gì? Lạc Khuynh Thành còn tưởng rằng lão bản muốn nói cái gì, nghe được hắn nghi vấn, giờ khắc này trong lòng cả kinh. Nàng mở nước long lanh hoa đảo con mắt ngơ ngác nhìn Nô Nhiên, ngươi đều biết. Biết cái gì? Nô Nhiên cảm thấy buồn cười. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Lạc Khuynh Thành sau đó quyết tâm liều mạng, ngươi đều biết còn hỏi người ta. Nô Nhiên bàn tay lớn ở trên khuôn mặt của nàng mạnh mẽ bóp một cái, ta làm sao biết? A, yên tĩnh thâm cung bên trong vang lên một tiếng kiều đề. Lạc Khuynh Thành đỏ cả mặt, nàng rưng rưng muốn khóc nhìn Nô Nhiên, ngươi cả ngày chỉ biết bắt nạt người nhà, biết rõ ràng còn muốn hỏi. Nô Nhiên làm bộ nghiêm mặt, ngươi khi đó lòng mang ý đồ xấu đi đến bên cạnh ta ẩn nút, ngươi nói ta muốn như thế nào trừng phạt ngươi đây? Chương 358, Trịnh Tử Hàn kỹ năng. Tiến lặng như tờ. Gió lạnh từ từ thổi qua đế cung. Rất nhanh, ba người đi tới lượn lờ khói thuốc ôn tuyển bên trong. Nhìn thấy cái này ôn tuyển to nhỏ, bọn họ ba người không khỏi ngớ ngẩn. Trịnh Tử Hàn mừng rỡ kêu lên, cái ao này cũng lớn quá rồi đó. Xem này to nhỏ, đều sắp có hai cái sân bóng rổ to nhỏ, ít nhất có thể đồng thời cung mấy trăm người đồng thời tắm suối nước nóng. Có điều vừa nghĩ tới đây là một quốc gia hoàng đế sử dụng ôn tuyển cũng không có gì ghê gớm. Cũng xác thực muốn lớn như vậy hồ mới được. Giờ khắc này ôn tuyển bên trong trên mặt nước tung khắp đủ loại màu sắc hình dạng hương thơm cánh hoa. Xem ra đây là Liễu đại tiểu thư sắp xếp, biết hắn tối hôm nay nhất định phải mang theo hai nữ đến tắm suối nước nóng, nàng đã trước tiên làm an bài xong. Ở đây, Nô Nhiên ở trong lòng cho vị hôn thê đánh 100 điểm, có vợ như vậy còn cầu mong gì? Đem Lạc Khuynh Thành bông ra sau, nha đầu này vẫn không có từ vừa nãy khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai lão bản cái tên này, ở nàng ngày thứ nhất tiến vào công ty thời điểm cũng đã biết nàng là đi làm nằm vùng. Biết nàng là gián điệp thân phận sau cũng không la lên, lại vẫn nhìn nàng chuyện cười. Đột nhiên, trên người nàng mát lạnh, sợ hai che định thần nhìn lại, nguyên lai lão bản đã đem trên người nàng lụa mỏng cởi ra đến. Đem áo choàng đưa ta. Lạc Khuynh Thành giận dữ hướng về lão bản hỏi. Nô Nhiên thản nhiên nói, ngoan, tắm suối nước nóng liền nên theo chúng ta như vậy, ngươi không thấy ta cùng Tử Hàn. Hơn nữa, ngươi vật này mặc vào đến hay cùng không có gần như, còn chẳng bằng không mặc. Lạc Khuynh Thành tức giận chừng một ánh mắt lão bản chỉ biết bắt nạt người, sau đó mau mau nhảy đến bên trong hồ. Ở ôn tuyển bên trong, Tử Hàn cùng với Nô Nhiên, Lạc thư ký ở hơi hơi địa phương xa một chút ở lại. Nếu như hiện tại là chỉ có nàng cùng Nô Nhiên hai người thời điểm, nàng có thể sẽ không như thế thẹn thùng. Thế nhưng hiện tại có thêm một cái Trịnh tiểu thư, mặc dù mọi người đều là nữ nhân, thế nhưng nàng trước sau vẫn là mặt mỏng. Dưới ánh trăng, Trịnh Tử Hàn trắng như tuyết nhắn nhủi ra thịt có vẻ mê người như vậy. Nô Nhiên đã có hai ngày không cùng nàng cùng uống rượu, hiện tại là rất thèm. Giờ khắc này chỉ có bọn họ ba ở ôn tuyển bên trong, liền trở tay đem ở phía sau Trịnh Tử Hàn kéo đến phía trước đến, ôm nàng eo nhỏ nhắn. Trịnh Tử Hàn mị thái hiện lộ hết trên mặt lộ ra mấy phần đỏ ửng, gấp cái gì, ngươi cái kia hiểu điệu Khuynh Thành thư ký còn ở cái kia nhìn. Nô Nhiên nhìn sang, là Khuynh Thành cũng ở hướng bên này nhìn sang, nhìn thấy Nô Nhiên ánh mắt sau, nàng lại mau mau phiết quá mặt. Nô Nhiên nhẹ nhàng cười cợt, không có chuyện gì, ngươi cái này làm tỉ tỉ liền hào phóng một điểm. Trịnh Tử Hàn vừa nghĩ cũng có lý, các nàng những nữ nhân này ở bên ngoài giúp không được điện hạ quá nhiều. chỉ có thể đối với việc này giúp hắn giải ưu. Nghĩ tới đây, nàng lại nghĩ thông. Nàng nhìn chung quanh một vòng sau, người chung quanh đêm khuya tĩnh, nàng lo lắng đối với Ngô Nhiên hỏi, chung quanh đây sẽ không có người đến đây đi. Ngô Nhiên nói với nàng, yên tâm đi, hiện tại cái này bên ngoài tất cả đều là ta quân đội ở thủ vệ, không ta mệnh lệnh liền ngay cả một con ruồi đều không bay vào được. Đây chính là ngươi nói à, ngược lại là ngươi nữ nhân, coi như bị người nhìn thấy, đến thời điểm cũng là ngươi chịu thiệt. Sau đó, Từ Hàn cắn cắn môi, đem Ngô Nhiên kéo đến hồ bên cạnh một tấm dùng để nghỉ ngơi trên giường mềm, để cái tên này ngồi xuống. Trên bàn đã xếp đầy ăn ăn kia. Chính Từ Hàn nàng một bên đung đưa một bên nghịch ngợm nói với Ngô Nhiên. Điện hạ, ngươi nói nếu như ta đem ta mỹ thuật toàn mở, chúng ta biết sẽ như thế nào? Ngô Nhiên chợt nghe Từ Hàn lời nói, hắn sáng mắt lên, đề nghị này tốt, vừa vặn có thể thử nghiệm một hồi. Yên lặng như tờ, bóng đêm thanh lưu. Nam nữ ở bên cạnh ao ăn khuya uống rượu, tuy rằng sắp tới trời đông giá rét, thế nhưng giờ khắc này tại đây ôn tuyển bên trong nhưng rất náo nhiệt. Một bên khác là Khuynh Thành há to mồm ngơ ngác nhìn tình huống ở bên này, mới vừa rồi còn ở tắm suối nước nóng hai người nhanh như vậy liền ăn khuya, đều không giống nhau, không chờ nàng. Chưa từng gặp chân nhân chuyện thật nàng giờ khắc này há to mồm ngơ ngác nhìn. Dần dần, Lạc Khuynh Thành bắt đầu cảm giác được chúng quanh đây nhiệt độ hơi cao, bắt đầu có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Trong đầu vẫn có cái âm thanh đang gọi, làm cho nàng đến tìm lão bản. Lại có đến đây ăn khuya liền muốn bị người ăn cơm. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy Ngô Nhiên cùng Trịnh Tử Hàn bên này, giờ khắc này bầu không khí có chút vi diệu. Nhìn thấy hai người bọn họ cá nhân ở bên kia, chính mình xem một con bị người vứt bỏ mèo con. Dưới ánh trăng mông lung dưới, thành thục Lạc Khuynh Thành dứt bỏ rồi ngày xưa đoan trang. Trên mặt bay lên từng tia mỹ thái, nhìn về phía Ngô Nhiên trong ánh mắt cũng có từng tia nhu tình. Nàng vẫn là lần thứ nhất cảm thấy đến Ngô Nhiên là đẹp trai như vậy cùng hấp dẫn người, rất muốn toàn bộ đều dựa vào ở trong ngực của hắn bị hắn thương yêu. Nàng không biết chính mình làm sao, thế nhưng nàng biết trong lòng rất muốn tìm hắn cùng nhau nghiên cứu một hồi một ít quan hệ đến nhân loại tương lai cùng tiến hóa vấn đề. Hơi hơi nghĩ một hồi, nàng cảm giác mình nên chủ động điểm đến tìm Ngô Nhiên. Bằng không đem ăn khuya ăn xong cũng không lưu lại cho nàng. Ngược lại chính mình cùng cái tên này cũng đã có trước đây chuyện này, nàng chủ động lại đây cũng không có vấn đề đi. Khẽ cắn răng, chậm rãi, trong lúc vô tình, nàng bắt đầu hướng về hai người phương hướng đi đến. Ngô Nhiên khẽ mắt liếc thấy là Khuynh Thành cử động. Hắn nhìn cái này tiểu diễm ướt át cô nương thần thái, biết bị Tử Hàn ảnh hưởng đến. Chương 359, Hồ Ly Tinh, Thỏ Tinh. Ở thượng cổ thần thú nhìn kỹ, chúng ta điện hạ bây giờ cùng Trịnh Tử Hàn đồng thời nói chuyện phiếm, uống tiểu rượu. Bởi vì hai bên thảo luận vấn đề can hệ trọng đại, muốn thâm nhập thảo luận. Thảo luận đến thời khắc mấu chốt, Ngô Nhiên cũng nửa bước không cho, đem Tử Hàn buồn á khẩu không trả lời được, chỉ có thể từ lỗ mũi rên rên hai tiếng lấy đó kháng nghị. Ngay ở hai bên vui vẻ giao lưu thời điểm, Ngô Nhiên nhìn thấy hắn này đáng yêu tiểu thư ký chính đỏ cả mặt hướng về này vừa đi tới. Ngô Nhiên vỗ một cái Tử Hàn đầu, bà bối, ngươi cái kia mỹ thuật hậu kình thật to lớn, ta bí thư kia đều say rồi. Từ Hàn quay đầu lại vừa nhìn thấy Lạc Khuynh Thành cái kia đầy mặt thanh phong dáng vẻ, nàng phấn hồng khuôn mặt thanh tú cười duyên, làm cho nàng tới trước đi, ngược lại chúng ta có lượng lớn ăn khuya cùng rượu. Nói xong, nàng đứng lên đến ba, lại mở ra một bình rượu. Đợi được hai tách ra sau, Ngô Nhiên mau mau đi tới ôm cái này đã rơi vào ảo cảnh tiểu nha đầu. Lạc Khuynh Thành bị Ngô Nhiên ôm vào trong ngực, nghe thấy được hắn cái kia khiến người ta run rẩy khí tức, trong nháy mắt sủi lơ ở trong lồng ngực của hắn. Hai con xanh tươi tay ngọc ở hắn trên gương mặt sờ loạn, kỳ hỉ, lão bản, ngươi thật đẹp trai nha. Nghe được nha đầu này ăn nói linh tinh, Ngô Nhiên cảm thấy buồn cười, thật sao? Ừm. Lạc Khuynh Thành rất chăm chú gật gù, sau đó nha đầu này quyến rũ nở nụ cười, ngươi cùng Tử Hàn tỷ tỷ đang ăn gì ăn khuya, xem ra ăn thật ngon dáng vẻ. Được, ta lập tức cho ngươi ăn khuya. Nói xong, Ngô Nhiên đem nàng ôm lấy lui tới bàn ăn đi đến. Ở bàn ăn bên cạnh, đem Lạc Khuynh Thành nhẹ nhàng buông ra sau, nha đầu này cắn ngón tay, bị nhãn như tơ nhìn Ngô Nhiên. Lão bản, muốn ôm một cái. Một tiếng điệu điệu anh đề thanh để Ngô Nhiên cả người đều tô. Được, lập tức ôm ngươi. Nhìn cái này mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh, Ngô Nhiên nhịp tim đều không khỏi tăng nhanh mấy phần. Từ Hàn nở nụ cười xinh đẹp, không nghĩ tới này mỹ thuật đối với nữ hài ảnh hưởng cũng lớn như vậy. Lão bản, ngươi còn ngẩn người tại đó làm gì? Người ta đói bụng. Lúc này, Lạc Khuynh Thành cắn ngón tay u oán nhìn Ngô Nhiên, như là ở oán giận hắn. Muội muội, ngươi biết nên làm sao uống rượu không? Từ Hàn ngồi ở Lạc Khuynh Thành bên người híp đôi mắt đẹp nhìn nàng. Lạc Khuynh Thành hì hì nở nụ cười, ta đương nhiên biết, ở đến thời điểm người ta cũng đã từng uống rượu, này không làm khó được ta. Sau khi nói xong, cầm lấy một chén rượu nàng quay đầu lại nói với Ngô Nhiên, lão bản, ta như vậy có đúng hay không? Ngô Nhiên thấy buồn cười, ngoan, ngày hôm nay là lần thứ nhất uống, hẳn là mặt khác dáng vẻ. Nếu như là lần thứ hai uống rượu là có thể như vậy quá lớn. Vậy hẳn là như thế nào? Nàng mở to hai mắt thật to, trên mặt che kín muốn biết. Ta trước tiên cùng ngươi Tử Hàn tỷ tỷ làm mẫu một lần cho ngươi xem. Ngô Nhiên cho Tử Hàn đầu quá khứ một cái ánh mắt. Hay lắm hay lắm. Lạc thư ký vỗ bàn tay nhỏ bé, trên mặt đều là hưng phấn không thôi vẻ mặt. Trước tiên chờ một chút, ta tối nay chuẩn bị một nhóm đồ vật. Lúc này, Trịnh Tử Hàn vội vội vàng vàng nói với bọn họ, sau đó hướng đi một căn phòng khác. Lão bản, vừa nãy Tử Hàn tỷ tỷ có phải là đang ăn trộm món đồ gì? Ta nhìn nàng ăn miệng phồng lên. Lạc thư ký nghiêng đầu nhìn Ngô Nhiên, xem một cái phát hiện tỷ tỷ đang len lén ăn thứ tốt mà không chịu phân một điểm cho muội muội bé gái. Ngươi cũng muốn ăn? Ừm. Lạc Khuynh Thành ngoan ngoãn gật gù, để ta cũng ăn một miếng có được hay không? Được, nhường nguyên đến thử đi. Lạc Khuynh Thành mở to hai mắt thật to, tỷ tỷ vừa nãy ăn chính là vật này. Đúng vậy, ngươi không phải nói ngươi cũng muốn sao? Đến thử xem chứ. Hai phút sau, Trịnh Tử Hàn cầm trong tay hai thứ trở về phòng bên trong. Nàng nhìn thấy Lạc thư ký miệng phồng lên, hiểu ý nở nụ cười, nha đầu này nên rất đói bụng không? Nhìn thấy Tử Hàn tỷ tỷ sau khi trở lại, Lạc Khuynh Thành ngắm nàng một ánh mắt, sau đó dùng tay che, "Ta ăn trước." Tử Hàn vẻ mặt tươi cười nói với nàng, "Ăn từ từ, không ai giành với ngươi." Nhìn thấy nàng sau khi trở lại, Ngô Nhiên hỏi nàng, "Ngươi đi nắm món đồ gì?" Trịnh Tử Hàn cười thần bí, đem đồ vật trong tay dương cho Ngô Nhiên xem. Đợi được hắn nhìn rõ ràng vật này sau, Ngô Nhiên cả người chấn động, hai mắt thẳng tắp trừng mắt vật này. Sau một khắc, to lớn kinh hỉ đầy dây toàn thân. Nguyên lai Tử Hàn cầm trong tay chính là hai cái đuôi, một đỏ một trắng. Hồng chính là đuôi cáo, bạch chính là đuôi thỏ. Bên trong đuôi thỏ lông bù xù một đoàn nhi, mò lên rất mềm mại. Mới vừa bắt đầu thời điểm, nàng còn tâm có thấp thỏm, sợ sệt Ngô Nhiên gặp không thích. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy cái tên này mừng như điên dáng vẻ, nàng biết vật này tuyệt đối hợp hắn khẩu vị. Nàng e thẹn nhìn Ngô Nhiên, "Thích không?" "Yêu thích." Ngô Nhiên đưa tay nặng nặng khuôn mặt của nàng, "Ngươi thật sự quá hiểu ta." Bị Ngô Nhiên tán thưởng, trong lòng nàng ngọt xì xì, tới gần bên thai của hắn lặng lẽ nói rằng, "Đến thời điểm cho ngươi sở hữu mỗi người phối một cái, đem ra khiêu vũ muốn dùng." Chương 360, Lạc Khuynh Thành, ta lúc nào biến thọ tinh? T. Vừa nghĩ tới một đám mỹ thái nảy sinh, quốc sắc thiên hương hồ ly tinh cùng thọ tinh hướng về hắn nhào tới hình ảnh, Ngô Nhiên bỗng nhiên không nhịn được thân thể hơi động. Khắc khắc khắc. "Lão bản, ngươi làm gì thế lộn xộn?" Lạc Khuynh Thành che miệng lại ở ho khan. Vừa nãy Ngô Nhiên một cẩn thận nhúc nhích một chút, làm cho nàng suýt chút nữa nước mắt đều đi ra. "Xin lỗi, ta quá kích động." Ngô Nhiên mau mau thu lại tâm tư, nhẹ nhàng an ủi nàng. "Tỷ tỷ, ngươi vật này là làm gì?" Lạc thư ký nhìn thấy Tử Hàn đồ vật trong tay, một bên lau miệng bà vừa nói. Tử Hàn không trả lời nàng, chỉ là đem hai cái đưa cho nàng chọn, "Ngươi thích gì màu sắc?" Hạch Lạc Khuynh Thành cắn ngón tay nghiêng đầu, "Ta muốn này điều." Ngô Nhiên nhìn chăm chú nhìn tới, nha đầu này chọn một cái màu trắng thỏ, mà hồ ly để cho Tử Hàn. "Cho ngươi." Tử Hàn đem đồ vật đưa cho nàng. Lạc Khuynh Thành nhận lấy sau, nàng trái phải đánh giá nghi hoặc không rõ hỏi, "Vật này nắm tới làm gì?" Tử Hàn bưng miệng nhỏ cười thân bí, "Đến, tỷ tỷ làm mẫu cho ngươi xem." Tử Hàn vung vung tay, "Được, được rồi, có thể." Mang thật sau, nàng nhẫn nhịn không khỏe cùng ngượng ngùng đứng lên đến, ở hai người trước mặt đi rồi một vòng. Sau đó ngoan ngoãn đi tới Ngô Nhiên bên người, khẽ cắn môi dưới bay lên một cái họa quốc cương dân nụ cười, "Đại vương, đắc kỷ hướng về ngươi thỉnh an." "Nha." Ngô Nhiên sáng mắt lên, dùng tay bốc lên cằm của nàng, "Hồ Ly Tinh, ta đêm nay muốn thay trời hành đạo thu phục ngươi." Ở ánh đèn dịu dịu dưới, một cái trên gương mặt mang theo đỏ ửng, xấu hổ mang khiếp tuyệt sắc giai nhân. Lạc Khuynh Thành hai mắt mạo các vì sao, miệng nhỏ lẩm bẩm, "Chuyện này, Hồ Ly Tinh này cũng quá, quá đẹp đẽ. Ta cũng tới, ta cũng tới. Ta muốn phấn thỏ tinh." Ngô Nhiên lắc đầu một cái đem vật này để qua một bên, "Ngươi trước tiên không muốn mang, ăn xong ăn khuya lại nói." "Nguyên lai như vậy." Lạc Khuynh Thành bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó nàng thúc giục Ngô Nhiên, "Vậy ngươi còn chờ cái gì, mau mau ăn khuya ba." Thật nhìn thấy nha đầu này nóng lòng muốn thử vẻ mặt, Ngô Nhiên cũng không chờ nữa. Muốn nhìn các nàng đóng vai hồ ly khiêu vũ. "A a a a." Lạc Khuynh Thành nắm đấm nhỏ ở nện đánh hắn. Dương Dương muốn khóc khóc tố, "Xấu lão bản, xú lão bản ngươi lừa người." "Ngươi lão bản không lừa ngươi, lần thứ nhất khiêu vũ đều là như vậy." Tử Hàn nắm chặt tay của nàng ở bên cạnh nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ an ủi nàng. Rất nhanh, như khóc như kể lẩm bẩm thanh đầy dây chu vi. Sáng sớm, ánh nắng ban mai ánh mặt trời chạy tiến vào cửa sổ. Gian phòng hơi có chút ngột ngang, trong không khí tràn ngập khôn kể cảm giác. Lạc Khuynh Thành chậm rãi tỉnh lại, nàng mở mắt ra lông mày còn mơ hồ lưu lại vẻ bại. Tiêm Bạch cánh tay duỗi ra ổ chăn, hai tay mở mịt rủi rủi con mắt. Khóe mắt liếc thấy bên người còn có người, sự phát hiện này để trong lòng nàng cả kinh. Nhìn kỹ rõ ràng sau, mới phát hiện là Trịnh Tử Hàn. Xảy ra chuyện gì, nàng làm sao sẽ cùng với Trịnh Tử Hàn? Nàng sờ sờ đầu hồi tưởng chuyện tối ngày hôm qua, mới nhớ tới đến tối hôm qua là nàng lần thứ nhất cho lão bản thị tẩm. Sau đó lão bản nói không cần, nói cái gì hắn bị người nhìn chằm chằm, nghe nói là rất lợi hại thượng cổ thần thú. Lão bản cũng không dám đụng vào chạm vào cổ thần thú quy định pháp tắc. Sau đó, trí nhớ của nàng chỉ ký đến ôn tuyển nơi đó thời điểm, mặt sau xảy ra chuyện gì liền cũng lại không nhớ ra được. T. Khi nàng muốn na động thân thể một cái thời điểm, mới phát hiện không khỏe. Giờ khắc này nàng đau nhức toàn thân, đặc biệt hai cái chân. Không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra, cảm giác được nơi đó cùng trước đây hoàn toàn khác nhau cảm giác, nàng biết mình thật giống là nhảy một buổi tối vũ. Đối với này, nàng có vẻ rất bình tĩnh, ngược lại nàng đối với lão bản cũng có như vậy từng tia một tình cảm. Được rồi, không phải từng tia một, mà lại như nước sông thao thao bất tuyệt. Bị tiểu thư đưa tới cho Ngô Nhiên thị tẩm nàng cũng không cảm thấy bất ngờ. Khiêu vũ cho hắn xem cũng không có gì. Giữa lúc nàng chuẩn bị lại lần nữa lúc thức dậy ân. Hai chân lại lần nữa truyền đến dị dạng, cặp kia nước long lanh hoa đảo mâu truyền đến mấy phần thống khổ. Lạc Khuynh Thành hai hàng lông mày nhíu chặt, không tự chủ được rên lên một tiếng, nơi đó có loại dị dạng cảm giác truyền đến. Nàng rôi tay tới một màn, trên người ta tại sao có thể có đồ vật? Hoàng loạn bên dưới, nàng vén chăn lên hướng phía sau vừa nhìn. Hí hí hí. Nàng mở to hai mắt không dám tin tưởng con mắt của chính mình, chuyện này, đây là đuôi thỏ. Ta lúc nào biến thành thỏ tinh? Chương 361, Liêu Hạ Hạ, ta đây là tiến vào vườn thú. Sợ hãi qua đi, nàng cẩn thận từng ly từng tí một đem nó lấy xuống. Ừm. Lạc Khuynh Thành hai hàng lông mày nhíu chặt, chậm rãi hồi tưởng lại. Nàng thật giống nhớ mang máng bị lão bản ôm trở về đến, sau đó Trịnh tiểu thư cầm cái này đi ra. Là nàng trước tiên chọn, sau đó muốn lão bản mang cho nàng. Theo nàng chậm rãi tỉnh lại, những thứ ngổn ngang kia hình ảnh rốt cục hiện lên đầu óc. Lạc Khuynh Thành mở to hai mắt có chút khó có thể tin tưởng, nữ nhân này là ta. Nàng giận dữ và xấu hổ cắn môi, Tử Hàn tỷ tỷ lại như vậy đối với người ta. Muốn người ta phấn thọ khiêu vũ, hơn nữa lao bản hắn, hắn lại cũng không ngăn cản. Người đến sau nhà đều hướng về hắn xin tha, hắn còn dám để người ta tiếp tục ngày. Cái tên này chính là cái người xấu, đều không đau lòng người. Người ta cũng đã mắt trợn trắng, đến lúc sau nàng chỉ nhớ được chính mình là ngất đi. Chính đang trong hoàng hốt, bỗng nhiên có người từ bên ngoài đi tới. Hoàng loạn bên trong đối đầu lão bản cái kia anh tuấn mà lại tràn ngập ánh mặt trời khuôn mặt, sau đó lại mau mau hạ thấp vầng trán. Tỉnh rồi. Nô Nhiên đưa tay nặn nặn khuôn mặt của nàng, lại đưa tay giúp nàng rút rút tóc. Ừm. Lạc Khuynh Thành còn đang ngượng ngùng, chỉ có thể phát sinh như mỗi nam giống như âm thanh. Đột nhiên, nàng cả người chấn động thân thể cương trực, cảm giác được đuôi bị Ngô Nhiên nắm ở trên tay. Nghĩ đến tối ngày hôm qua ở Ngô Nhiên trước mặt nhảy đủ loại khác nhau vũ, vẫn là mang theo vật này, này hoa nước liền lập tức xông lên đầu. Dùng phấn quyền trên ngực Ngô Nhiên để đánh, bại hoại, làm gì như vậy đối với người ta. Muội muội, ngươi còn không thấy ngại nói, cũng không biết là ai chủ động yêu cầu mang tới. Một bên khác, Trịnh Tử Hàn bị bọn họ đánh thức, chống đầu đang xem Lạc Khuynh Thành. Hơn nữa ta nhớ rằng vẫn là chính ngươi chủ động nâng này điện hạ. Lạc Khuynh Thành nhớ tới cái kia hình ảnh, xác thực là chính mình hai tay nâng cho Ngô Nhiên ăn. A a a. Xã chết Lạc Khuynh Thành chỉ có thể đem đầu chôn trong chăn. Điện hạ Trịnh Tử Hàn nương tựa tới, ở Ngô Nhiên bên thai hơi thở như hoa lan nói rằng, điện hạ, người ta tiểu hồ ly lại đói bụng. Ngô Nhiên xoay người bốc lên cằm của nàng, cái kia chính ngươi cho nó ăn củ cải. Chính là như vậy Trịnh Tử Hàn lông mày triển khai, trên mặt tràn ngập tràn đầy vẻ mặt. Ngô Nhiên thì lại đầu nhìn thấy này ngượng ngùng cô nương còn đem đầu chôn trong chăn, hắn đưa tay đem chăn lấy xuống, lại lần nữa đem nha đầu này kéo qua. Tử Hàn, ngươi trước tiên hạ xuống. Làm gì? Chính hài lòng Tử Hàn chợt nghe Ngô Nhiên dặn dò, nàng đứng dậy hạ xuống. Ngoan, ngươi nằm ở đây. Ngô Nhiên đối với bên cạnh chỉ một hồi. Tuy rằng Trịnh Tử Hàn không biết Ngô Nhiên muốn làm gì, thế nhưng nàng cũng chiếu làm. Hừm, ta nằm xong. Đúng, chính là như vậy. Đến, Khuynh Thành, ngươi bắt đến Tử Hàn tỉ tỉ trên người. Tại sao? Lạc Khuynh Thành cũng đầu góc mơ hồ. Ngươi đừng hỏi. Ồ. Đợi được các nàng đây nghe theo sau, Trịnh Tử Hàn có thể thấy Ngô Nhiên lại nghĩ đến cái gì chuyện chơi vui. Lạc Khuynh Thành mặt hướng diện bắt ở trên người nàng, hai người chỗ nào đều dựa vào nhau. Đẹp đẽ. Trịnh Tử Hàn sáng mắt lên, vẫn là điện hạ hiểu nhiều lắm. Chỉ có Lạc Khuynh Thành còn ở thấp thỏm bất an, nàng không biết Ngô Nhiên muốn làm gì. Đã gặp các nàng sau khi hoàn thành, Ngô Nhiên đi tới. Đẹp đẽ đẹp đẽ. A a a. Đế quốc hoàng cung nghị chính điện. Gia gia cùng các đại đế quốc các trọng thần tụ tập ở đây, thương nghị lúc nào cử hành đăng cơ đại điện sự tình. Tiểu Hạo, ngươi đi đem điện hạ mời đi theo. Gia gia cảm thấy đến việc này Ngô Nhiên cũng phải trình diện tham dự, liền hướng về Liễu Hạ Hạm dặn dò. Đúng, gia gia. Liễu Hạ Hạm liễm thủ thi lễ, liền xoay người hướng về Ngô Nhiên tẩm cung đi đến. Ngô Nhiên tân tẩm cung cách nghị chính điện không bao xa, Liễu Hạ Hạm đi không được bao lâu liền đến. Cái tên này, mặt trời đều sưởi cái mông còn không đứng lên, liền chơi vui như vậy sao? Tối ngày hôm qua Ngô Nhiên tẩm cung có người nào nàng là rõ ràng, nàng bạn thân cùng Lạc Khuynh Thành đều là kinh nàng tay sắp xếp đi vào. Đối với này, nàng không cảm thấy đến có cái gì, hơn nữa nàng làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Biết cái tên này ở Thanh Phong Thành có mấy cái nữ nhân, đều là cùng hắn tình thâm ý thiết nữ nhân. Đến thời điểm nếu như các nàng đều lại đây, phía bên mình chỉ có nàng cùng Trịnh Tử Hàn còn có Thiên Ly ba cá nhân, có vẻ có chút thế đơn lực bạc. Hơn nữa mình cùng hắn lại vẫn không có biết gốc biết rễ, ở nhân số trên càng thêm không thể cùng với các nàng chống lại. Vừa vặn Lạc Khuynh Thành cùng hắn xem như là hai bên tình nguyện, cho nên nàng tối ngày hôm qua cũng đem Lạc Khuynh Thành sắp xếp đồng thời. Như vậy ít nhất đến thời điểm ở những nữ nhân kia cho hắn thổi gió bên gối thời điểm, nàng còn có Lạc Khuynh Thành này kẻ nội ứng. Liễu đại tiểu thư cũng không biết chính là, ở thượng cổ thần thú nhìn kỹ, Ngô Nhiên đến bây giờ thiên mới thôi đều vẫn là thủ thân như ngọc thiếu niên. Lúc này, Liễu Hạ Hạm nghe được trong tẩm điện truyền đến thanh âm không lớn không nhỏ. Đại vương, yêu thích đát kỳ sao? Ta đuôi đẹp mắt không? Điện hạ điện hạ, ta là Thỏ Tinh, mau tới giúp người ta đào dược. Ta đây là tiến vào vườn thú. Biểu tỷ Liễu Hạ Hạm nghe những thanh âm này đầu góc mơ hồ, sau đó lắc đầu một cái. Quạt kẹt nâng lên xanh tươi tay ngọc mở cửa lớn ra, mạn chập trần yêu kiểu tư thái đi vào. Trong phòng ba người nghe được tiếng mở cửa, sau đó đầu góc mơ hồ biểu tỷ đi tới. Hồ Ly Tinh, Thỏ Tinh. A a a. Chương 362, việc vặt với 1, 2. Mặt trời lên cao, tinh thần thoải mái Ngô Nhiên đi ra tẩm cung. Trong phòng lưu lại hai con đã mắt trợn trắng hôn mê Hồ Ly Tinh cùng Thỏ Tinh. Tiểu Hạm sớm a. Nhìn thấy Liễu Hạ Hạm còn ở ngoài cửa chờ, Ngô Nhiên chậm rãi xoay người cười híp mắt cùng với nàng chào hỏi. Mặt trắng đỏ chót Liễu Hạ Hạm dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá hắn, ngươi còn có này ham muốn? Không phải ta đề nghị, là ngươi bạn thân chủ động yêu cầu, ta cũng không cưỡng được nàng. Ngô Nhiên cực lực phủ nhận, nỗ lực trang làm ra một bộ chính nhân quân tử hình tượng. Nàng? Liễu Hạ Hạm ngờ vực theo dõi hắn xem, sau đó nàng tự mình gật gù, nếu như là nàng thật là có khả năng. Sau đó, nàng lại mày liễu dựng thẳng nói với Ngô Nhiên, ta có thể nói cho ngươi, sau đó ngươi cũng không thể đem những thứ đồ nổn ngang này dùng ở trên người ta. Ngô Nhiên cười nhạt, đưa tay ra đem nàng ôm vào trong lòng, yên tâm đi, chỉ cần ngươi không muốn, ta tuyệt đối tôn trọng ngươi. Nghe vậy, Liễu Hạ Hạ mới yên lòng nương tựa ở trong lồng ngực của hắn. Chỉ là Ngô Nhiên nghĩ ở trong lòng chính là, đến thời điểm chỉ cần Tử Hàn nàng đem mỹ thuật toàn lực khởi động, bảo đảm ngươi chơi so với các nàng còn phong, còn có thể gào khóc muốn dẫn trên vật này. Liễu Hạ Hạm còn đang bị vừa nãy chuyện trước mắt khiếp sợ, nàng đông nhiên nghĩ tới điều gì, rồi hướng Ngô Nhiên hỏi, Khuynh Thành nha đầu này bình thường rất ngại ngùng, nàng làm sao sẽ đáp ứng mang vật này cho ngươi xem? Nay còn có thể có cái gì, chúng rồi Tử Hàn mỹ thuật chứ, có điều chuyện này khẳng định không thể đối với vị hôn thê nói. Hắn thần thần bí bí ở bên tai nàng nhỏ giọng nói rằng, nay có cái gì, ngươi không thể nàng mình thích à? Nàng sẽ chủ động yêu cầu. Liễu Hạ Hạm lắc đầu một cái, nàng mới không tin tưởng, tuyệt đối là cái tên này cưỡng bức dụ dỗ dưới nàng mới sẽ như vậy. Ngô Nhiên sợ vị hôn thê lại hỏi tới, mau mau gỡ bỏ đề tài, đúng rồi, ngươi tìm đến ta làm gì? Nghe được Ngô Nhiên hỏi chính sự, Liễu Hạ Hạm lập tức khôi phục già dặn thần thái, gia gia gọi ta đến xin mời ngươi qua thương nghị một hồi ngươi đăng cơ sự tình, thuận tiện nhận thức một hồi ngươi những người trọng thần của đế quốc môn. Ngươi mình cũng không thể tể tướng, bộ trưởng bộ quốc phòng. Những này cũng không nhận ra đi, tương lai còn muốn bọn họ giúp ngươi thống trị quốc gia. Được, cái kia đi thôi. Hoàng cung nghị chính điện. Theo Ngô Nhiên đi vào cung điện này, cả triều các trọng thần hướng về hắn trông lại. Ông ngoại xuất lĩnh những này đế quốc trọng thần hướng về hắn hành lễ, tham kiến điện hạ. Hắn bước nhanh đi tới ông ngoại trước mặt đem hắn nâng dậy đến, "Ông ngoại, không cần hành này đại lễ." Sau đó, hắn hướng về người khác vẫy tay vừa đỡ, "Không cần đa lễ, đều đứng lên đi." Ông ngoại bị hắn đỡ, bất đắc dĩ cười cợt, "Điện hạ, đây là quy củ." Ngô Nhiên bình tĩnh nói, "Quy củ cũng là người định, cũng có thể cải." Sau đó, trên người hắn tỏa ra một luồng thô bạo mặt hướng mọi người, sau đó Liêu Đại Nguyên Soái nhìn thấy ta không cần hành lễ. Ông ngoại thấy này, bất đắc dĩ cười cợt, dù sao đây là ngoại tôn lòng tốt, hắn nói như thế nào thì như thế đó. Đợi được tất cả mọi người sau khi đứng lên, hắn hòa nhã nhìn mọi người lại lần nữa nói rằng, chính các ngươi thảo luận, không cần phải để ý đến ta, ta liền nhìn. Sau khi nói xong, hắn liền ở chủ vị ngồi xuống, không nói nữa. Dưới đáy trùng các đại thần thấy này, dồn dập xem Liêu Đại Nguyên Soái nhìn tới, Liêu Đại Nguyên Soái mỉm cười hướng về bọn họ vung vung tay, nếu điện hạ dặn dò, vậy các ngươi làm theo là có thể. Liên ở tại bọn hắn thảo luận vấn đề thời điểm, ngồi ở chủ vị Ngô Nhiên bình tĩnh nhìn phương xa. Hắn giờ khắc này nghĩ tới là, đăng cơ đại điện chuyện quan trọng như vậy, bên người không có người thân đến xem lễ không thể được. Hơn nữa chính mình cũng rất nhớ Lâm Thi Âm các nàng, chính mình không có ở các nàng bên người, cũng không biết này mấy cái nha đầu thế nào rồi. Thiện thiện này nghịch ngợm quỷ gây sự cùng muội muội có hay không ngoan ngoãn đến trường. Xem ra mấy ngày nay đem các nàng đều nhận lấy mới được, dù sao cuộc sống này bên trong chuyện quan trọng như vậy, các nàng không đến tham dự như vậy sao được. Rất nhanh, một đám đế quốc dòng họ cùng các trọng thần thương nghị thật đem ở sau 15 ngày tổ chức đăng cơ đại điện. Chương 363, Thanh Phong Thành các bảo bối nhi. Thanh Phong Thành, Ngô Nhiên chỗ ở. Mới vừa tan tầm về nhà Kỳ Đại Kiều Tinh Thành Thạo đem trên người mở ra sau hô, thở ra một hơi thật dài. Tư thái mê người Lâm Thi Âm cùng Lan Nhược Lăng ngồi ở trên ghế sofa vẻ mặt không lành nhìn Kỳ Đại Yêu Tinh vợ xéo lẹt, càng là nhìn thấy Kỳ Đại Yêu Tinh cái kia làm cho nàng vẫn tự kiêu địa phương. Hai mọi người không tự chủ được ưỡn thẳng lên thân thể chính mình, mày liễu dựng thẳng nhỏ giọng nói, "Yêu Tinh." Kỳ Đại Yêu Tinh sau khi nghe, trên mặt nàng bay lên tựa như cười mà không phải cười đủ cười, "Yêu Tinh liền Yêu Tinh, ngược lại tên kia yêu thích." Sau đó lưu lại không nói gì hai nữ đi vào gian phòng thay quần áo, nàng đem chế phục trên người đổi đi, mặc vào rộng rãi màu đen sợi ren thắt lưng quần. Tại đây vừa vặn ở nhà dưới quần, lộ ra trắng non thon dài đùi đẹp, bóng ánh long lanh đầu ngón chân. Đổi thật quần áo đi ra, nàng nghe thấy được trong phòng bếp có âm thanh truyền đến. "Thiện Thiện, có món gì ăn ngon?" Nghe được nhà bếp có âm thanh truyền đến, không cần hỏi đều hẳn phải biết là ai. Nha đầu này cũng không biết nghe ai nói phải bắt được một người đàn ông tâm, trước hết phải bắt được hắn vị. Nay không, nha đầu này từ nay về sau liền đem nấu ăn xem là mình đời này duy nhất sự nghiệp. Lúc này, một con do lọ lì hóa thân tiểu chủ nương tay cầm cái xẻng nhảy nhảy nhót nhót từ trong phòng bếp đi ra. "Thì, ngươi trở về." "Hừm, ngươi ở làm món gì ăn ngon, ta nhanh chết đói." Kỳ Đại Yêu Tinh xoa xoa cái bụng. "Lập tức liền được, ngươi ăn trước điểm bánh bích quy điền lấp cái bụng." Trên bàn ăn, bốn nữ tiểu lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm này đầy bàn thức ăn. Kỳ Đại Yêu Tinh trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, thế nào tất cả đều là tên kia thích ăn, sẽ không có chúng ta muốn ăn sao? Tư Đồ Thiện Thiện lọ lì tạ rất là tự nhiên gật gù, "Không có. Ta là ca ca tiểu chủ nương, khẳng định là làm hắn thích ăn món ăn." Nhưng là hắn lại không ở đây, ngươi làm hắn cũng ăn không được. Không có chuyện gì, trước tiên bắt các ngươi luyện tay nghề một chút. Ngươi không cứu. Kỳ Đại Yêu Tinh rỗi ra xanh tươi tay ngọc đâm Thiện Thiện đầu nhỏ không vui nói. Ngươi ngoại trừ đầy đầu muốn hắn liền không những khác sao. Đang dùng cơm tiểu Thiện Thiện đem đầu từ bát ăn cơm bên trong ngẩng đầu lên, lẽ nào ngươi không muốn sao? Kỳ Đại Yêu Tinh ngạo kiều nói rằng, không có. Lúc này, Lâm Thi Âm đến rồi một câu, cũng không biết buổi tối ai muốn tên kia nghĩ đến đoàn người đều biết. Lão Kỳ, ngươi đừng nói ta. Kỳ Đại Yêu Tinh híp đôi mắt đẹp trừng mắt Lâm Thi Âm, cũng không biết là ai buổi tối đang nói mơ. Lâm Thi Âm sắc mặt thay đổi, "Lão Kỳ, ngươi nghe trộm ta nói chuyện." Kỳ Đại Yêu Tinh hòa nhau một ván, đang đắc ý, "Cái gì gọi là nghe trộm, ngươi nói mơ người cả nhà cũng nghe được." "Là tỷ, xác thực rất lớn tiếng." Lâm Thi Ngữ rất bình tĩnh gật gù, "Nếu như không phải biết phòng ngươi chỉ có một mình ngươi, chúng ta cũng hoài nghi ngươi có phải là ẩn giấu người đàn ông ở bên trong." Nghe được đến từ thân muội bù đao, Lâm Thi Âm tại chỗ xã hội tính tử vong. Nàng tức giận cắp lên một miếng thịt nhét vào Lâm Thi Ngữ trong miệng, "Ăn cơm của ngươi đi, liền ngươi nói nhiều." được rồi, đều ăn cơm đi, chờ chút món ăn muốn nguội." Lan Nhược Lăng thấy đại gia đùa giỡn được rồi, nàng cười híp mắt mở miệng nói rằng, "An An." Tiểu Thiện Thiện ngẩng đầu lên nhìn mấy cái tỉ tỉ, trong đôi mắt tràn đầy nhớ nhung vẻ mặt, "Ta nghĩ hắn." Chúng nữ nâng bát tay nhỏ dừng lại một hồi, sau đó cũng đều tiếp tục ăn lên. "Các ngươi mấy ngày nay có thu được hắn trở lại đến tin tức sao?" Kỳ Đại Yêu Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên hướng về các nàng hỏi. Mấy người đều cùng nhau lắc đầu một cái. Lan Nhược Lăng lo lắng nói, "Ngày hôm trước hắn còn gửi tin tức trở về nói muốn cùng cái kia giả hoàng đế ngả bài, cũng không biết hắn hiện tại thế nào rồi." "Đúng đấy, đến cùng là cái ra sao tình huống cũng không cho cái tin tức, không biết đạo nhân nhà lo lắng sao?" Điều này cũng không trách Ngô Nhiên, tối ngày hôm qua cùng giả hoàng đế ngả bài thời điểm, hệ thống đã đem đế quốc cùng bên ngoài liên hệ chặt đứt, trên thế giới tất cả mọi người cũng không biết đế quốc xảy ra chuyện gì. Lâm Thi Ngữ nhìn thấy mấy cái đại tẩu đều mặt mày ủ rũ, "Yên tâm đi, ca ca hắn sẽ không có chuyện gì, nếu như có chuyện hắn tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp cho chúng ta biết." "Ừm, nghĩ đến cũng vậy." Các nàng gật gù, cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Thế nhưng, Lâm Thi Ngữ còn chưa nói hết, nàng chuyển đề tài, "Ta hoài nghi hắn đã thành công giết chết cái kia giả hoàng đế, mình làm hoàng đế, hiện tại đang cùng hắn các phi tử cùng nhau cho nên mới phải không đếm xỉa tới chúng ta. Dù sao một cái đế quốc hoàng đế, Có lượng lớn thế gia đại tộc nghị trăm phương ngàn kế làm hắn vui lòng, mà cùng hoàng thất thông gia chính là phương pháp tốt nhất. Chính đang ăn cơm mấy nữ cẩn thận suy nghĩ một chút, này không thật xấu, càng là kỳ đại yêu tinh như vậy thế gia đại tộc đi ra nữ hài đối với này có quyền lên thứ nhất. Đế quốc tân hoàng thượng vị, những này nhà giàu thế gia nhất định sẽ nghị trăm phương ngàn kế cùng tân hoàng bấu víu quan hệ. Biện pháp nhanh nhất chính là đem trong tộc bách mị ngàn kiểu nữ hài đưa cho hoàng đế. Nếu như may mắn bị hoàng đế vừa ý mang về, nếu như đủ may mắn lại mang thai loài rồng, vinh hoa phú quý ngay trong tầm tay. Chỉ phải dâng ra mấy cái nữ, gia tộc thì sẽ nhảy một cái trở thành hoàng thân quốc thích. Mỗi cái gia tộc đưa vừa đến hai, nhiều như vậy gia tộc. Lấy cái tên này tính cách, chưa chừng ai đến cũng không cự tuyệt. Hí hí hí. Hắn mấy nữ cũng nghĩ đến tình cảnh này, trong nháy mắt liền không tốt, con mắt cùng miệng mở ra đại đại. Trong lòng cảm giác nguy hiểm lập tức lên tới cao nhất, Tiểu Thiện Thiện chu miệng nhỏ đều sắp muốn khóc. Lan Nhược Lăng nói lắp bắp, "Ứng, nên, không thể nào." Có điều lúc nói lời này, liền ngay cả bản thân nàng đều không cái gì sức lực. Kỳ đại yêu tinh đăm chiêu nhìn nàng, "Không, đây là thật sự có khả năng phát sinh. Tỷ, vậy chúng ta nên làm gì?" Tiểu Thiện Thiện mang theo tiếng khóc nức nở hướng về nàng hỏi. "Ta làm sao biết?" Kỳ đại yêu tinh thở dài sầu lo nói. Lâm Thi Âm nhận thức Ngô Nhiên lâu nhất biết tính cách của hắn, nàng mở miệng an ủi này mấy cái lo lắng các tỷ muội. "Các ngươi yên tâm đi, coi như hắn trong hoàng cung có nhiều hơn nữa phi tử, chúng ta ở trong lòng hắn địa vị đều sẽ không thay đổi, đừng chính mình dọa chính mình." Sau đó, Kỳ đại yêu tinh cười một cái, "Lão Lâm nói rất đúng, bằng vào chúng ta ở trong lòng hắn địa vị là không người nào có thể hám động, là chúng ta cả nghĩ quá rồi." Tuy rằng Lâm Thi Âm nói như vậy, thế nhưng trong lòng của mọi người diện từ đầu đến cuối đều cảm thấy vẫn là thấp thỏm bất an. Nhìn trước mắt thức ăn nhất thời không có mùi vị, dồn dập để đũa xuống. Ngồi ở trước máy truyền hình, tất cả mọi người đều không xem TV, mỗi người đều cúi đầu. Bởi vì vừa nãy Lâm Thi Ngữ lời nói, các nàng mấy người bây giờ làm gì đều không có tâm tình. Leng keng. Ở ưu tĩnh buổi tối, tiếng chuông cửa lại như vậy bỗng nhiên, mọi người hướng về cổng lớn nhìn tới, trên mặt của mỗi người đều mang theo nghi vấn, muộn như vậy, ai sẽ tới cửa đến? Chương 364, Nô Gia Thôn lòng như lửa đốt các thân nhân. Cao Lương quận, Thạch Long trấn, Nô Gia Thôn. Mặt trời đã lặn, tại đây nhìn như bình thường ưu tĩnh sơn thôn nhỏ, dưới đáy bầu không khí nhưng là không bình tĩnh. Ở Ngô Nhiên trong nhà, bên trong khu nhà nhỏ ngồi đầy Ngô Gia Thôn một đám nam nhân. Giờ khắc này bầu không khí có chút vi diệu, mỗi người đều mất tập trung nhìn quê hương phương hướng, trong đôi mắt có sâu sắc chờ đợi. "Đại ca, chuyện này làm sao còn không tin tức?" Nô Gia Tam thúc ngồi không yên. Mặc dù mình cũng rất hồi hộp, thế nhưng làm vì là đại ca của bọn họ, Lâm An Bang cũng chỉ có thể bãi làm ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Hắn liếc mắt nhìn bình tĩnh ngắm hắn một ánh mắt, "Gấp cái gì, ngồi xuống an tâm chờ đợi liền có thể. Ngươi bảo ta làm sao ngồi được, đều lâu như vậy cũng không thấy tin tức." Tam thúc lời vừa nói ra, trong sân bầu không khí càng thêm trầm mặc. Không bao lâu, ở trong phòng bếp hỗ trợ các nữ nhân đi ra dặn dò, cơm tối đã làm tốt, mọi người trước tiên ăn cơm lại nói. Nô Gia Thôn mọi người mấy ngày trước thu được Ngô Nhiên tin tức, nói hai ngày nay có hành động, hắn muốn đối với giả hoàng đế động thủ, vì lẽ đó mấy ngày nay mọi người đều ở tại Lâm An Bang trong sân chờ tin tức. Nếu mọi người đều không phải người ngoài, vì lẽ đó những nữ nhân này hợp lại kế, liền dứt khoát ở Lâm An Bang nhà đồng thời kết nhóm. Ở trong sân bày hơn 20 tấm bàn ăn, vừa vặn có thể ngồi xuống tất cả mọi người. Ở Lâm An Bang này một bàn, Thất Thúc cầm rượu lên ly ngửa đầu mãnh được một hớp. Đương nhiên, hắn nhìn trên bầu trời, phát sinh ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt. "Đại ca ngươi xem, đây là cái gì?" Lâm An Bang chính mất tập trung đang ăn cơm, nghe được Thất Đệ kinh ngạc thốt lên, hắn ngẩng đầu lên vừa nhìn. "Đây là cái thứ gì?" Theo hai người kinh ngạc thốt lên, trong sân tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. "Chuyện này, đây là phi thuyền vũ trụ." Có người kinh ngạc thốt lên lên. Giờ khắc này ở Ngô Gia Thôn trên bầu trời, có một chiếc phi thuyền khổng lồ lặng yên không một tiếng động đứng ở bầu trời. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, chiếc này phi thuyền khổng lồ trên mở ra một cái miệng nhỏ, lại có một chiếc loại nhỏ phi thuyền từ phía trên bay ra ngoài, hướng về cái nhà này bay tới. "Lão Lâm." Mẫu thân Liễu Nghê Vân đi đến Lâm An Bang bên người, Lâm An Bang nắm thật chặt tay của nàng nhỏ giọng an ủi, "Chớ sốt sắng, không có chuyện gì." "Đại ca, làm sao bây giờ?" Lô Gia mấy huynh đệ đều vọt tới Lâm An Bang bên người, trên mặt của mỗi người đều mang theo kinh hoàng vẻ mặt. Lâm An Bang hướng về bọn họ đầu đi yên ổn ánh mắt, "Sẽ không có chuyện gì, theo ta được biết trên thế giới này vẫn không có quốc gia nào có thể có được như thế tiên tiến phi thuyền vũ trụ, mở phi thuyền này phòng chừng là người ngoài hành tinh." "Người ngoài hành tinh?" Trong sân vang lên từng trận tiếng kinh hô. "Nhưng là người ngoài hành tinh làm sao sẽ đến chúng ta cái tiểu sơn thôn này? Cũng không biết chuyện này là tốt hay xấu." Rất nhanh, này phi thuyền nhỏ liền bay đến trước mắt mọi người, ở sân bầu trời xoay chuyển vài vòng, sau đó vững vàng ngừng ở phía bên ngoài viện một đám lớn trên đất trống. "Đi, đi ra ngoài nhìn." Lâm An Bang xuất lĩnh mọi người hướng về phi thuyền đi đến, muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là thần thánh phương nào. "Cà chi." Vang lên tiếng mở cửa, phi thuyền nhỏ môn bị từ bên trong mở ra, có tiếng bước chân từ bên trong truyền đến. Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn chằm chằm cửa xem, một có không đúng liền lập tức chạy. "Ba mẹ, phụ thân mẫu thân." Hai cái ngọt ngào giọng nữ truyền đến, sau đó ở buổi tối dưới ánh trăng, hai đạo nữ tử thân hình xuất hiện ở phi thuyền cửa. Sau một khắc, một đạo nhũ yến giống như bóng người nào tới mẫu thân Liễu Nghê Vân trong lồng ngực. "Thi Âm, Thơ Ngữ." Mẫu thân Liễu Nghê Vân trợn mắt lên nhìn này hai tỷ muội, "Làm sao sẽ là các ngươi sao lại thế? Sao lại thế?" Đợi được nhìn rõ ràng là Lâm Thi Âm tỷ muội sau, Nô Gia Thôn mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người. Tưởng tượng bên trong người ngoài hành tinh không xuất hiện, lại là này hai tỷ muội. Thực này hai tỷ muội cũng không nghĩ đến Ngô Nhiên tối hôm nay gặp trở lại Thanh Phong Thành. Vừa nãy nửa giờ trước, các nàng năm người còn ở xem TV, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Các nàng còn đang nghi ngờ không rõ ai sẽ vào lúc này đi tầng cao nhất tìm các nàng. Sau đó Kỳ đại yêu tinh đi cổng lớn nhìn một chút trên cửa mắt mèo, đột nhiên nghe được nàng lại khiếp sợ âm thanh, lao công trở về. Sau đó cấp tốc mở ra cổng lớn, đợi được Ngô Nhiên cười híp mắt đi tới sau, các nàng tất cả đều che miệng nhỏ không dám tin tưởng. Mãi đến tận Ngô Nhiên ở các nàng trên mặt của mỗi người mạnh mẽ hôn một cái, sau đó sẽ mạnh mẽ xoa nắn, các nàng mới tin tưởng này không phải ảo tưởng cảm thấy, là thật sự. Sau đó Ngô Nhiên nói với các nàng muốn dẫn các nàng đi đế quốc tham gia hắn đăng cơ đại điện, này có thể đem các nàng sướng đến phát rồi. Có điều 5 phút đồng hồ, này mấy người phụ nhân cũng đã đem hành lý thu thập xong. Lúc đó các nàng lần thứ nhất nhìn thấy chiếc này phi chiếc thời điểm, mỗi người khiếp sợ cũng không so với Ngô gia thôn còn nhỏ. Lâm Thi Ngữ bái ở mẫu thân trong lồng ngực, nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ hưng phấn không thôi nói rằng, là đại ca mang chúng ta trở về. Đại ca ngươi? Phụ thân cùng mẫu thân kinh hỉ và phấn, hắn ở đâu? Lâm An Bang cao hứng hỏi nàng. Xem, cái kia không phải hắn sao? Muội muội Lâm Thi Ngữ quay đầu lại chỉ vào phi thuyền nhỏ lối ra. Mọi người định thần nhìn lại, thiếu gia hắn mang theo kỳ hắn ba cái phu nhân đứng ở nơi đó cười hi hi nhìn bọn họ. Ba mẹ, các thúc thúc thầm thầm, ta lại trở về. Mặt tươi cười Ngô Nhiên hướng về bọn họ vẫy tay, về đến quê nhà nhìn thấy những người thân này môn, tình cảnh như thế có thể khiến người ta toàn bộ cả người đều cảm thấy thả lỏng. Đại ca một đám đường đệ môn nhìn thấy Ngô Nhiên, nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đại thiếu gia. Ngô gia thôn mọi người dồn dập nụ cười đáng yêu với hắn chào hỏi, mới vừa rồi còn cho rằng là lai lịch ra sao không rõ người ngoài hành tinh, trong lòng còn ở thấp thỏm bất an. Không nghĩ tới lại là bọn họ ngày nhớ đêm mong đại thiếu gia. Nhanh, vào nhà lại nói. Mẫu thân Liễu Nghê Vân bắt chuyện bọn họ, nàng hướng về Kỳ Đại Yêu Tinh các nàng ba người vẫy tay, các ngươi ba cái lại đây mẫu thân nơi này. Tối hôm nay bên trong khu nhà nhỏ giờ khắc này tiếng cười cười nói nói một mảnh, cũng không còn vừa nãy âm u đầy tử khí. Nhìn thấy đại thiếu gia bình an trở về, mỗi người đều mừng tít mắt, càng là những này các thúc thúc, những này độ cao rượu liền không ngừng lại quá, một bát tiếp theo uống. Đợi được rượu trên ba điểm say thời điểm, Nô Nhiên nhìn thấy trong mắt tất cả mọi người chờ đợi ánh mắt, hắn khẽ mỉm cười, biết mọi người đều rất quan tâm lần này hắn đế quốc hành trình đến cùng làm sao. Từ đi đế quốc ngày thứ nhất, mãi cho đến cung yến trên tạo phản, hắn liền đem lần này đế quốc hành trình sự không lớn nhỏ cùng mọi người êm tai nói. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm, không bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Liền ngay cả Ngô Nhiên này mấy người phụ nhân đều giống nhau hết sức chăm chú nghe. Vừa nãy các nàng ở phi thuyền trên chỉ lo cùng Ngô Nhiên lại thân lại nhiệt, căn bản là không rảnh hỏi hắn đi đế quốc sự tình. Hiện tại mới có cơ hội cẩn thận nghe hắn nói những việc này. Làm Ngô Nhiên sau khi nói xong, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, không nghĩ tới năm đó thì ra là như vậy sự tình. Nguyên lai hoàng cung dưới đáy lại có một tòa truyền tống trận, giả hoàng đế bọn họ lại là một thế giới khác người. Chương 365, Kỳ Đại Yêu Tinh, ngươi lúc nào nhô ra một người chưa lập gia đình vợ? Nói cách khác bệ hạ cùng hoàng hậu bọn họ không chết, chỉ là đi truyền tống trận đối diện. Lâm An Bang bọn họ những người này lẫn nhau kích động không thôi đối diện, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy nét mặt mừng rỡ như điên. Tin tức này thật sự quá để bọn họ kinh hỉ. Từ khi trốn ở cái tiểu sơn thôn này bên trong, trong lòng bọn họ to lớn nhất tâm nguyên chính là nuôi lớn Ngô Nhiên đoạt lại đế quốc, còn có chính là nghị trăm phương ngàn kế tìm tới bệ hạ. Hiện ở mặt trước một cái nguyện vọng bằng Ngô Nhiên chính mình một người hoàn thành rồi, bệ hạ hướng đi của bọn họ cũng có mặt mày, không hưởng công bọn họ những năm này chờ đợi. Hừm, đã có thể xác nhận. Ngô Nhiên gật gù. Vậy chúng ta lúc nào xuyên qua đi tìm bọn họ? Lâm An Bang nói câu nói này thời điểm, một bộ làm nóng người dáng vẻ. Muốn quá một quãng thời gian mới được. Ngô Nhiên xoa xoa mi tâm bình tĩnh nói, ta cũng rất muốn lập tức đem cha mẹ tìm trở về. Thế nhưng ta từ giả hoàng đế trong miệng biết được, bởi vì cái này truyền tống trận đối với Bách Lý gia tộc thực sự là quá trọng yếu. Ở truyền tống trận nơi đó có hắn Bách Lý gia tộc mạnh mẽ nhất bộ đội thủ vệ, nếu như mạo muội đi xuyên qua gặp rất nguy hiểm, vì lẽ đó việc này còn muốn bàn bạc kỹ càng. Lâm An Bang suy nghĩ một chút, cũng đúng, bệ hạ bọn họ cũng đã mất tích nhiều năm như vậy, cũng không kém này trong thời gian ngắn thời gian. Dù sao muốn đi đến một cái không biết thế giới, hay là muốn có sách lược vẹn toàn mới được. Đế quốc vừa mới bình định, hiện ở bên kia ngươi nên còn có rất nhiều chuyện muốn làm đi, ngươi tối hôm nay tại sao có thể có không trở về? Mẫu thân Liễu Nghê Vân hiền lành nhìn Ngô Nhiên nói rằng. Ngô Nhiên vờn quanh một vòng nhìn đồng thời sinh hoạt mười mấy năm các thân nhân, trên mặt của hắn lộ ra cao hứng nụ cười, ta lần này trở về chủ yếu là muốn mang bọn ngươi về đế quốc đi. Các ngươi rời nhà lâu như vậy rồi, cũng là thời điểm nên về rồi, hơn nữa qua mấy ngày chính là ta đăng cơ đại điển, như thế long trọng sự tình, không các ngươi tham dự sao được. Lời vừa nói ra, trong sân người tuổi trẻ cũng không nhiều lắm cảm giác, dù sao bọn họ đều là đi đến thôn nhỏ này sau mới sinh ra, đế quốc đối với bọn hắn tới nói chỉ là một cái danh từ. Thế nhưng thế hệ trước liền không giống nhau, bọn họ mọi người nhất thời lệ nóng doanh trọng, rốt cục có thể đi trở về. Nhìn thấy các thúc thúc thầm thầm lệ rơi đầy mặt dáng vẻ, Nô Nhiên cũng tâm có ngàn ngàn kết, một người rời nhà lâu, đối với quê hương trước sau có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Lại như hắn ở Thanh Phong Thành đến trường, mỗi khi trời tối người yên thời điểm, cũng sẽ một người lặng lặng nhớ nhung quê hương cái tiểu sơn thôn này. Đợi được tâm tình của mọi người sau khi bình tĩnh lại, thất thúc cục vào đầu bức thai nói với Ngô Nhiên, đại thiếu. Điện hạ, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Nhìn thấy thất thúc sốt ruột vẻ mặt, Ngô Nhiên thấy buồn cười, thất thúc, ta cũng có thể, liền xem các ngươi muốn lúc nào xuất phát. Cuối cùng, mọi người nhất trí quyết định tối hôm nay khỏe mạnh thu thập một phen ngày mai lại xuất phát. Đêm đó, Ngô gia thôn từng nhà đều vui sướng, mỗi người đều đang bận rộn thu thập hành lý. Ở Ngô Nhiên trong phòng, mới vừa Lâm Thi Âm các nàng ba cái đối với Ngô Nhiên cử hành một cái đơn giản mà lại long trọng sắp hàng hai bên hoan nghênh nghi thức hoan nghênh. Nghi thức qua đi, Kỳ Đại Yêu Tinh các nàng đều mắt trợn trắng lên dồn dập ngủ say đi. Buổi trưa, đế quốc thủ đô sân bay. Biểu tỷ mang theo là Quynh Thành, Trịnh Tử Hàn các nàng ở một cái nào đó để phòng nghiêm ngặt địa phương chờ đợi. Giờ khắc này sân bay trên sở hữu người cũng đã bị thay thành luyện ngục quân đoàn binh lính. Vừa nãy nàng thu được Ngô Nhiên tin tức, hắn nói đem cha mẹ nuôi bọn họ đều mang tới,
để Liễu Hạ Hạm sắp xếp đoàn xe tới đón người. Dù sao đây là đem Ngô Nhiên nuôi lớn cha mẹ nuôi, có cú châm luôn nói như vậy, sinh ân không bằng dưỡng ân đại. Cho nên nàng nghe được tin tức này sau, cảm thấy đến vẫn là chính mình tự mình lại đây tốt một chút. Còn có một chuyện khác chính là, cái tên này nếu trở lại đem cha mẹ nuôi bọn họ nhận lấy. Như vậy nói cách khác, hắn mấy người phụ nhân khẳng định cũng theo lại đây. Cho nên nàng liền đem Trịnh Tử Hàn các nàng cũng kéo qua trợ uy, không để cho mình bên này có vẻ thế lực đơn bạc. Vốn là nàng còn muốn đem Thiên Ly cũng kéo tới, chỉ là nha đầu này mới vừa mất đi mẫu thân tâm tình không được, cả ngày trốn ở trong phòng, thế này, Liêu Hạ Hạm không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Sắp tới ước định thời gian, nhìn thấy chu vi không có động tĩnh gì, Lạc Khuynh Thành nhìn trên bầu trời trống rỗng, nàng không nhịn được mở miệng hỏi: "Tiểu thư, lão bản không phải nói là vào lúc này sao, chúng ta nơi này làm sao chả chưa lấy được máy bay chuyến bay tin tức?" Liêu Hạ Hạm bình tĩnh trả lời nàng: "Chờ thêm chút nữa đi, hắn nói vài điểm liền vài điểm, hắn sẽ không khoác lác. Còn có, nếu ngươi đã là hắn nữ nhân, sau đó ngươi gọi ta tỷ đi, không cần cứ gọi tiểu thư." Biểu tỷ vừa dứt lời, giữa bầu trời liền truyền đến một trận không lớn không nhỏ tiếng nổ vang rền. Các nàng ngẩng đầu lên nhìn tới, thế nhưng giữa bầu trời vẫn là trống rỗng, cái gì máy bay đều không có. Lập tức, một đạo gợn sóng né qua, ở sân bay bầu trời chậm rãi hiện ra một chiếc to lớn vô cùng phi thuyền vũ trụ. Ba người kinh ngạc bưng miệng nhỏ sống ở đó bên trong, này đột nhiên đến một màn thật sự quá làm cho các nàng chấn động. Đợi được phi thuyền sau khi dừng lại, Ngô Nhiên mang theo tất cả mọi người đi xuống, Lâm Thi Âm các nàng theo sát ở Ngô Nhiên phía sau. Liêu Hạ Hạm dẫn dắt Trịnh Tử Hàn, Lạc Khuynh Thành nên đón. Nhìn thấy sáng rực rỡ không gì tả nổi Liêu Hạ Hạm cùng Lạc Khuynh Thành các nàng ba người, mẫu thân Liễu Nghê Vân sáng mắt lên, nàng mỉm cười hướng về Ngô Nhiên hỏi: "Nhiên Nhi, các nàng là?" Đi theo Ngô Nhiên mặt sau Lâm Thi Âm các nàng nhìn thấy Liêu Hạ Hạm, trong lòng nhất thời cảnh giác lên. "Ác, ta tới cho các người giới thiệu." Ngô Nhiên chỉ vào biểu tỷ đối với bọn họ giới thiệu đến: "Liêu Hạ Hạm, ngoại công ta tôn nữ, cũng là biểu tỷ ta." Nghe đến nơi này, Kỳ Đại Yêu Tinh các nàng dồn dập nhìn nhau nở nụ cười đại thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là biểu tỷ, nếu là biểu tỷ cái kia là không sao. Thế nhưng, các nàng hài lòng quá sớm. Khắc, khắc. Ngô Nhiên khắc hai lần, lại có chút sức lực không đủ nhìn Lâm Thi Âm các nàng mới tiếp tục nói: "Cũng vậy, cũng là vị hôn thê của ta." Ngô Nhiên vừa dứt lời, Lâm Thi Âm các nàng mấy người nụ cười đọng lại ở trên mặt. Mấy nữ dồn dập dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Nhiên, này lúc nào lại bước lên một người chưa lập gia đình vợ. Khắc, khắc. Trở về rồi hay nói. Biểu tỷ nghe được Ngô Nhiên chịu chủ động đưa ra nàng cái này vị hôn thê thân phận, nàng nhất thời mặt mày hớn hở, toán cái tên nhà ngươi có lương tâm. Đi tới tất cả mặt người trước lộ ra hào phóng khéo léo đủ cười, bá phụ bá mẫu, còn có nhiều như vậy các thúc thúc thầm thầm, các ngươi chào mọi người. Hoan nên các ngươi trở lại đế quốc, chúng ta đã ở trong hoàng cung đái tiệc chiêu đái các ngươi. Nghe được là Ngô Nhiên vị hôn thê, Lâm An Bang cùng Liễu Nghê Vân đều rất kinh ngạc, là ông ngoại tôn nữ cũng chính là biểu tỷ, cái này vị hôn thê lại là có ý gì? Ngô Nhiên không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói với bọn họ, nói rất dài dòng, chờ chút trở lại lại nói rõ. Chương 366, Long Quốc đội VS Đế Quốc đội. Giới thiệu xong Liễu Hạ Hạm sau, hắn lại chỉ vào Trịnh Tử Hàn cùng Lạc Khuynh Thành nói với bọn họ: "Trịnh Tử Hàn, Trịnh gia nhị tiểu thư." "Lạc Khuynh Thành, ta Hoa Huy tập đoàn thư ký." Trịnh Tử Hàn cùng Lạc Khuynh Thành hướng về mọi người dịu dàng thi lễ: "Bá phụ bá mẫu, các thúc thúc thầm thầm, các ngươi chào mọi người." "Không cần khách khí." Mẫu thân Liễu Nghê Vân hướng về các nàng nuốt cằm nói. Lâm Thi Âm mấy nữ nhìn thấy lại có hai mỹ nhân tuyệt sắc nói lời nói tương tự, trong lòng chìm xuống. Lạc Khuynh Thành các nàng là nhận thức, lúc trước Ngô Nhiên chỉ dẫn nàng đến đế quốc thời điểm, các nàng trong lòng đã có linh cảm, hôm nay nhìn thấy, quả không phải vậy, vẫn là chạy không thoát cái tên này mà trưởng. Còn có cái này mỹ thái này sinh Trịnh gia nhị tiểu thư, xem cái kia linh lung có hứng thú tư thái, chà chà chà. Lâm Thi Âm tức không nhịn nổi, duỗi ra tay nhỏ ở Ngô Nhiên trên eo mạnh mẽ nhéo một cái. Hí hí hí. Ngô Nhiên trong nháy mắt hút một ngụm khí lạnh. Biểu tỷ chú ý tới Lâm Thi Âm mờ ám, nàng nụ cười nhạt và cười, sau đó xem cái nữ chủ nhân tự nói rằng: "Mấy vị này chính là muội muội đi, điện hạ không theo ta giới thiệu một chút không?" "Muội muội?" Lâm Thi Âm các nàng chú ý tới cái từ này, các nàng đều không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày. Khá lắm, mới vừa gặp mặt liền cho các nàng đến rồi cái hạ mã uy, cường điệu chính mình là chính cung nương nương thân phận, xem ra nữ nhân này là cao thủ.